Chương 01, Đông Hải La Sơn, là Thanh Dương quốc ngọn núi số 1. La Sơn ven biển mà sinh, núi cao 2 vạn trượng, muốn đăng đỉnh, cần phải qua ảo ảnh, lại treo vách đá vạn trượng, đối ngoại có lời, không phải thánh giả cảnh giới khó có thể bên trên La Sơn. Sườn núi đi lên ngày đêm có mấy mù vần quanh, tại đỉnh núi mảng lớn kỳ hoa dị thảo che lấp bên trong, mơ hồ có thể thấy được tường đỏ ngói đen. Ngói đen phía dưới trong phòng che kín ánh nến, trắng bệnh ngọn nến tại mặt đất bày ra thành từng cái vòng tròn, tới gần bàn chỗ ngọn nến hơi dài, chiếu sáng treo ở trên bàn một bức cũ kỹ chân dung. Giấy vẽ cạnh góc ố vàng, giống như là thấm nước sau nhường thuốc màu, cố định đường cong giá đỡ tàn đi, thế là chỉ thấy ngũ thải ban lan nhan sắc, lại không biết họa bên trong cảnh vật. Trong đêm vụn vặt ánh trăng theo nóc nhà vẩy xuống, rơi vào bàn bên tay trái trong trứng nước, trong tã lót anh hải đúng lúc mở ra ngây thơ mắt nên đón ánh trăng. Một tháng, dòng dã một tháng, ngu thuế mới chậm rãi tiếp nhận chính mình biến thành một tên hải nhi sự thật. Hải nhi trạng thái ngu thuế tinh lực 10 phần có hạn, không phải ngủ chính là ngủ, thanh tỉnh thời gian rất ít. Nàng lúc này mới vừa tỉnh, đen nhánh trong mắt chậm rãi chuyển động, phát hiện chính mình còn ở lại chỗ này tòa âm trầm quỷ dị gian phòng. Ngoài phòng một mực có thị nữ trông coi, thỉnh thoảng sẽ mở cửa đi vào nhìn xem ngu thuế trạng thái như thế nào. Thị nữ thấy ngu thuế mở mắt về sau, liền đi xin chỉ thị tố phu nhân. Tố phu nhân là nàng mẫu thân, chỉ ở ngu thuế lúc thanh tỉnh đến xem nàng. Đẩy cửa vào tố phu nhân thân dường như nâng đỡ liêu, tóc dài như thác nước rủ xuống tại màu trắng tơ lụa cẩm y liễu, nàng có một đôi cực đen con ngươi, tại tái nhợt màu da cùng yếu ớt dáng người bên trong có vẻ yêu dã con ngươi. Tố phu nhân chỉ là an tĩnh nhìn xem ngu thuế, không thường nói. Ngu thuế cố gắng giả dạng làm một cái chân chính hài nhi, giả ngây giả dại ý đồ đùa tố phu nhân, bao quát nhưng không giới hạn trong cười ngây ngô, chảy nước miếng, trồng vó. Nàng nghĩ theo tấm kia tuyệt sắc trên dung nhan trông thấy điểm làm người chi mẫu vui mừng biểu lộ tới. Có thể tố phu nhân từ đầu tới cuối duy trì yên ổn lãnh đạo, hôm nay càng là vội vàng liếc nhìn nàng một cái liền rời đi. Ngu thuế tiếc nuối nhéo nhéo quả đấm nhỏ của mình. Mỗi khi loại thời điểm này, nàng đều muốn hoài nghi mình đến cùng có phải hay không tố phu nhân hài tử. Tốt tại mẫu thân ý nghĩ tuy rằng nhìn không thấu, nhưng nàng còn có một cái 3 tuổi a tỷ. A tỷ thanh quỷ cũng thích tại ngu thuế tỉnh dậy thời điểm đến xem nàng, thường cùng với nàng nghĩ linh tinh, lấy chính mình ở bên ngoài hái hoa xích lại gần đi băng một băng muội muội khuôn mặt nhỏ nhắn, thấy ngu thuế lạc lạc cười ra tiếng về sau, a tỷ cũng sẽ đi theo nàng vui vẻ cười. Tại tố phu nhân đi không bao lâu, thân mang áo đỏ váy dài, bị ăn mặc tinh điêu ngọc trác tiểu nữ hài vào nhà tới. Thanh quỷ cẩn thận từng ly từng tí tránh đi mặt đất ánh đến vòng, đi vào cái nôi trước, nàng muốn dẫm tại chân trên ghế nhón chân lên mới có thể trông thấy trong trứng nước ngu thuế. Hoa hoa. Thanh quỷ cầm trong tay còn mang theo giọt sương hoa mai tại ngu thuế gương mặt bên trên nhẹ nhàng đụng một cái. Ngu thuế hồi đáp tiếng cười, thanh quỷ cũng nhìn qua nàng cười. Tuy rằng không phân rõ đến cùng là nàng đang ngồi đứa nhỏ chơi, vẫn là đứa nhỏ theo nàng chơi, nhưng ngu thuế rất nhanh lại cảm thấy mệt mỏi, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Theo lý thuyết sau nửa đêm ngu thuế liền sẽ không tỉnh nữa, có thể nàng lại cảm giác nóng đến không được, giống như là bị gác ở trên lửa nướng đồng dạng, nhịn không được tại trong tã lót néo người, đem hai tay giơ lên giải nhiệt, lại không dùng được, bất đắc dĩ lại mệt mỏi mở mắt ra. A nhờ trăng vẫn như cũ, tại âm trầm u ám trong phòng, này một chùm ánh trăng giống như là vì nàng mà đến. Ngu thuế cực đen con ngươi phản chiếu hào quang, chợt thấy có chút kỳ quái. Chùm sáng bên trong có bụi bặm bay múa, này cũng không hiếm lạ. Có thể giờ phút này chút bụi bặm lấy dính ngăn sắc, du động tốc độ cũng so với thường ngày phải nhanh hơn rất nhiều, dần dần ở trong mắt ngu thuế biến thành thiêu đốt nhỏ vụn tinh hỏa. Kỳ quái, nàng lại không có chút nào cảm thấy sợ hãi. Tinh hỏa tại chùm sáng bên trong rơi xuống ở trên người nàng, không có truyền đến bất luận cái gì thiêu đốt cảm giác đau. Ngu thuế trong đầu lại xuất hiện sao trời vỡ vụn một màn, trên trời vô số lưu tinh bay xuống, vĩnh viễn không dập tắt ngọn lửa đem trong thiên địa tất cả đều đốt cháy hầu như không còn. Vạn vật sụp đổ kêu thảm, cao lầu đổ sụp, đại địa băng liệt, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là nhân gian luyện ngục chi cảnh. Tinh hỏa bên trong có màu đen cho tàn bay múa, ngàn ngàn vạn vạn cho tàn tiếp nối thành vô số trường liên, hướng trong biển lửa vạn mèo năm thân ảnh đuổi theo. Ngu thuế bên tai truyền đến đứt quãng, vạn mèo giữ tợn ác quỷ thanh âm, diệt thế giả, dị hỏa, ngươi đuổi tận giết tuyệt. Ngu thuế một cái chớp mắt hoàn hồn, ánh trăng vẫn như cũ, chùm sáng bên trong không có tinh hỏa. Phản phất vừa rồi chỉ là một trận ảo giác, có thể nàng chỗ sâu trong óc thiêu đốt một ngọn lửa nói cho nàng, đây là chân thực tồn tại. Không, không phải đâu. Ngu thuế chậm rãi chuyển động trong mắt, ý đồ tại quanh mình tìm kiếm cái gì, nội tâm có chút hoảng hốt. Tại dị thế giới bắt đầu từ số không đã rất khó lệnh người tiếp nhận, đồng nhiên trong lúc đó lại bị cáo biết, thân phận của ngươi nhưng thật ra là sẽ hủy diệt thế giới đại ma đầu, đang bị toàn thế giới truy sát, có thể ta vẫn là cái vừa mới trăng tròn đứa nhỏ ơi trao. Ngu thuế nhéo nhéo quả đấm nhỏ của mình, ta cần nhờ cái gì hủy diệt thế giới, dựa vào ta này hài nhi đại nắm đấm. Không tốt lắm đâu. Ngu thuế chính tự hỏi. Chợt nghe bịch một tiếng vang thật lớn, dọa đến nàng toàn thân lông tơ đứng thẳng, y đồ hướng phía cửa phương hướng nhìn lại. Trên cửa có hai đạo vết máu, máu theo khe cửa hướng trong phòng chạy tới, thủ vệ thị nữ máu me khắp người, lặng yên không một tiếng động dựa vào cửa trượt chân trên mặt đất. Ngu thuế nghe thấy êm thai trường đao ra khỏi vỏ âm thanh. Trong phòng anh hải không dám thở mạnh, động cũng không dám động. Lúc này mới vừa biết mình diệt thế giả thiết lập, người truy sát thì đến nhà cửa. Ngu thuế đang lo lắng muốn hay không gọi tố phu nhân cứu mạng, liền nghe tố phu nhân thanh lãnh thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, không phải thánh giả, lấy thập tam cảnh mạnh mẽ xông tới La Sơn chi đỉnh, tính ngươi vận khí tốt. Có thể chống đến nơi này còn chưa chết. Ngu thuế nhìn không thấy bên ngoài tình huống, liền vểnh tai cẩn thận lắng nghe. Ngoài phòng nam nhân ho khan hai tiếng, khàn giọng nói, ngươi cũng là thập tam cảnh, không phải cũng tại này là sơn chi đỉnh. Tố phu nhân nói, ta có thể sống, ngươi không thể. Áo bào đen lão giả hắc cầm thanh, đưa tay quệt miệng sừng vết máu, một tay nhấc kiếm, cái bóng dưới đất có chút lay động. Hắn đứng ở trong viện dưới ánh trăng, nhìn chằm chằm trước cửa phòng tố phu nhân nói, khó nói, ta có thể tới này, ngươi cho rằng những người khác sẽ tới không được sao? Chỉ cần các hải tử của ngươi không chết, liền vĩnh viễn sẽ có người tới. thiên hạ cửu lưu thập tam cảnh người, chỉ nhiều không ít. Trong phòng Ngu Tuế chuyển xuống con mắt, nghe không phải nàng diệt thế giả thân phận bại lộ, mới đưa tới họa sát thân, vấn đề xuất hiện ở Tố phu nhân kia. Tố phu nhân cực đen con ngươi ở trong màn đêm càng sáng ngời óng ánh, tựa như thiêu đốt tinh hỏa, không có ban ngày yên ổn xa cách, thay vào đó là lạnh lùng sát ý nàng nói, đáng tiếc, ngươi cái tuổi này, nếu không đến đi này một lần, có lẽ còn có thể nhập thánh. Ngu Tuế lần nữa nghe thấy đao kiếm ra khỏi vỏ âm thanh, tiếng va chạm, từng tiếng thanh thúy, mang theo bàng bạc lực lượng, phảng phất tại trảm thiên phách địa. Tố phu nhân ngoài miệng nói đáng tiếc, trong tay sát chiêu lại một chút cũng không có vì người khác đáng tiếc ý tứ. Trong phòng dưới ánh nến, ngoài phòng chiến đấu cái bóng phản chiếu tại cửa sổ, cái bóng phi tốc biến hóa, nhìn thấy người hoa mắt. Ngu Tuế cũng muốn nhìn thấy một chút điểm, đáng tiếc có lòng không đủ lực, chính mình này sẽ liền xoay người cũng khó khăn. Bên hai của nàng chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng gió mãnh liệt cùng cửa phòng bị gõ tiếng vang, áo bào đen lão giả ý đồ bỏ qua Tố phu nhân phá cửa, lại bị ngăn ở bên ngoài không cách nào tiến lên trước một bước. Tên này cựu lưu thập tam cảnh áo bào đen lão giả qua ảo ảnh, treo vách đá vạn trượng, đến đỉnh núi đã sớm bị La Sơn lạnh vân xương xương ngủ trọng thương, cũng muốn không để ý sinh tử, liều mạng cuối cùng một hơi hoàn thành sứ mệnh. Hai đạo nhân ảnh đã tới trước cửa, cửa phòng chưa mở, trong phòng mảng lớn ánh nến bị áp nghiêng về một bên đi, ngọn lửa bị áp không lưng, đột nhiên dập tắt. Đao kiếm giòn vang thanh âm phảng phất ngay tại Ngu Tuế bên hai, cửa phòng bị phá, có người nặng nề mà té ngã trên đất, thổ huyết không chỉ thế. Mảnh khảnh áo trắng thân ảnh đứng tại cửa túi đầu nhìn lại. Áo bào đen lão giả hai mắt dần dần mất đi hào quang, há mồm lúc không ngừng chảy máu, hắn cuối cùng tựa hồ muốn nói cái gì, lại cái gì cũng không thể nói ra. Trong tã lót Ngu Tuế im lặng, không dám động đậy. Giống như kết thúc. Làm một vừa đầy tháng hài nhi, đối mặt loại tình huống này nên như thế nào? Ngu Tuế do dự dự, gào hai tiếng nói, tỏ vẻ làm hài nhi có bị hù dọa. Tố phu nhân nghe thấy hài tử kêu khóc, ánh mắt theo áo bào đen trên người lão giả chuyển rời đến Ngu Tuế, nàng vào nhà lúc đưa tay kéo hoa, đầy đất ánh nến lại cháy lên. Trong phòng khôi phục sáng ngời, Ngu Tuế trông thấy đi đến bên người Tố phu nhân, liền hướng nàng nết miệng cười cười, không biết lần thứ bao nhiêu ý đồ thân cận vị mẫu thân này. Tố phu nhân nhìn nàng chằm chằm một chút, tại Ngu Tuế cười ngây ngô lúc, chậm rãi hướng nàng vươn tay. Ngu Tuế cho rằng Tố phu nhân muốn ôm nàng đứng lên. Nàng duy trì khuôn mặt tươi cười, mắt thấy kia xanh nhạt ngón tay ngọc tới gần, hướng nàng cổ rơi xuống. A. Tố phu nhân giỗi ra tay bấm ở Ngu Tuế cổ. Ôi chao. Tố phu nhân thanh minh đôi mắt lộ ra chính mình quyết định, năm ngón tay dùng sức, liền muốn bóp gãy Ngu Tuế cổ. Đúng vào lúc này, hai người đều nghe thấy thanh quỷ thanh âm từ ngoài truyền tới, "Mẹ, Hoa Hoa, ta cho tiểu muội Hoa Hoa." Thanh quỷ xuất hiện ở ngoài cửa lúc, Tố phu nhân nháy mắt thu tay lại, trong mắt phản chiếu cửa kia phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài sau có trong nháy mắt hoảng hốt. "Lại, người chết à nha?" Thanh quỷ tại cửa ra vào không dám tiến vào. Tố phu nhân hướng nàng đi đến, giọng nói là đối Ngu Tuế chưa bao giờ có ôn nhu, "Quỷ nhi, đi, đừng ở chỗ này." Thanh quỷ tỉnh tỉnh mê mê, nắm Tố phu nhân tay rời đi. Hai người đều không quay đầu lại. Tố phu nhân nghe bên người nữ nhi hiếu kỳ truy vấn lần này chết là ai, thần sắc lại có mấy phần hoảng hốt, trong đầu hiện lên tình cảnh lúc trước, nàng bóp lấy đứa bé kia lúc, cặp kia ngăm đen mắt vẫn tại cười, hoàn toàn không biết chính mình đã là mạng sống như treo trên sợi tóc. Mới tới thị nữ đem chết đi thị nữ mang đi, đóng cửa lại về sau, trong phòng lại chỉ còn lại Ngu Tuế một người. Một lần nữa thiêu đốt ánh đến lay động lúc, tại mặt đất hiện hiện từng đạo vòng lửa, xâm lấn chết đi áo bào đen lão giả huyết mạch, đem nó hóa thành tro tàn. Ngu Tuế nhìn qua ánh trăng chậm rãi hơi trước mắt, không người có thể theo cặp mắt kia trông được ra cái gì cảm xúc ý nghĩ. Nàng nghĩ, cổ đau quá. Tố phu nhân liên tiếp một tháng đều không có tới xem Ngu Tuế, cũng không tiếp tục tao ngộ ám sát, liền thanh quỷ cũng tới được đứt quãng. Ngu Tuế thừa dịp chính mình thanh tỉnh lúc, ý đồ làm rõ trước mắt thế cục, từ ngày đó buổi tối ám sát bên trong biết được, nàng ở tại tên là La Sơn chi đỉnh địa phương, đến ám sát người là Cửu Lưu thập tam cảnh, mục tiêu là giết Tố phu nhân bọn nhỏ. Ý là không cần giết Tố phu nhân. Có thể Tố phu nhân tại sao phải giết ta? Nếu như không phải sinh ra cùng ngày nàng đã nhìn thấy Tố phu nhân, xác định lẫn nhau thân tử quan hệ, dựa theo Tố phu nhân đối nàng cùng thanh quỷ khác nhau đãi ngộ, Ngu Tuế liền nên hoài nghi mình không phải Tố phu nhân thân sinh hải tử. Nếu không phải thân sinh còn có thể thông cảm được, có thể đối con gái ruột cũng có thể hung ác quyết tâm, nguyên nhân là cái gì? Ngu Tuế nghĩ không ra, nàng hiện tại là cái đứa bé, năng lực tự vệ là không, coi như Tố phu nhân muốn giết nàng cũng không có cách, chỉ có thể nằm ngửa đảm nhiệm bóp. Nàng nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy có chút buồn cười, nói thầm trong lòng, liền ta như vậy tùy tiện dùng sức vừa bấm liền chết, một điểm kim thủ chỉ đều không có, nhân vật chính quang hoàn cũng không có, còn diệt thế giả. Có bệnh. Nhân vật chính quang hoàn coi như xong, ta này thiết lập cầm xem xét chính là chính nghĩa nhân vật chính cuối cùng thông quan muốn đánh bại nhân vật phản diện. Ngu Tuế nhắm mắt lại, tinh tâm ngưng thần, ý thức bốc ra, thị giác theo bên ngoài xem bên trong, gặp được trong óc chỗ sâu nhất kia một đám ước chừng to bằng ngón tay, từ đầu đến cuối không có dập tắt ngọn lửa. Tuy rằng cái đồ chơi này nhìn giống kim thủ chỉ, nhưng chỉ có thể trông thấy, không cách nào chạm đến, triệu hoán, câu thông, tạm thời còn không cách nào biết được nó có làm được cái gì. Ngu Tuế thậm chí không thể xác định nó có phải là diệt thế dị hỏa. So với kim thủ chỉ, nó càng giống là một loại ân ký. Nếu như là dị hỏa, kia muốn làm sao triệu hoán phát động diệt thế? Suy nghĩ kỹ một chút, diệt thế giả tổng cộng có 5 người, nói cách khác trừ bọn nàng, còn có 4 cái thằng xui xẻo, kia diệt thế giả sẽ có hay không có đặc thủ phương thức liên lạc? Có lẽ đơn đả độc đấu không được, được góp đủ 5 cái mới có thể phát động diệt thế. Ngu Tuế ngáp một cái, rơi vào trạng thái ngủ say trước, đột nhiên thấy kia ngọn lửa lóe lên, trong lửa xuất hiện một cái chậm chạp chuyển động chấm đen nhỏ. Trong đầu của nàng vang lên mấy đạo thanh âm, nha, lại là cái kia thằng xui xẻo phải chết. Như thế nào có điểm không cẩn thận. Khụ khụ. Ngu Tuế nháy mắt giữ vững tinh thần đến, ép buộc chính mình không được ngủ mất. Ho khan khàn khàn giọng nam nghe trạng thái không phải rất tốt, hắn ho một hồi lâu mới câm tiếng nói, các ngươi là ai? Ban đầu cà lơ phất phơ giọng nam nói, diệt thế giả chứ. Cái thứ hai Ôn Nhu lão giả thanh âm cũng nói, diệt thế giả tử vong lúc sẽ thông qua hỏa linh cầu sinh ra của mình. Cái thứ tư Thư Hùng khó phân biệt thanh âm nói, ngươi là thế nào chết? Khan khan giọng nam cười nhẹ nói, bị thiêu chết. Thảo. Cái thứ nhất giọng nam nói, lão tử này không nước. Ngu Tuế còn chưa kịp hỏi hai cái này có quan hệ gì, bị đốt cháy bỏng cảm giác không hề có điểm báo trước giáng lâm, tại ban đầu đại não trống không qua đi, hài nhi kêu thảm, kêu khóc sắp lật ngược nóc nhà. Giữ ở ngoài cửa thị nữ cuống quýt đi vào xem xét. Ngu Tuế toàn thân xương cốt huyết nhục đều bị liệt hỏa trừng nướng, không cách nào áp chế thống khổ này, chỉ có thể làm cản kêu thảm kêu khóc. Đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức. Đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức. Chương 02, chương 02. Dị hỏa loại vật này, tuyệt không phải cái gì kim thủ chỉ. Ngu Tuế lần nữa mở mắt ra, phát hiện mình còn sống, bởi vì nàng vô duyên vô cớ kêu thảm, dẫn tới Tố phu nhân hiếm thấy ở bên bồi nàng một đêm. Tố phu nhân ngồi ở bên chiếc ghế dài, một tay nâng trán trong trầm tư, dư quang thoáng nhìn hài tử tỉnh, lúc này mới đứng người lên tới. Nàng tựa hồ do dự giây lát, mới vươn tay nhẹ nhàng đặt ở Ngu Tuế cái trán, lấy mu bàn tay dò xét nhiệt độ của người nàng. Ngoài cửa vang lên thị nữ thanh âm, "Phu nhân, chủ tiên sinh đến." Tố phu nhân nói, "Đi vào." Đi vào nam nhân là cái quẻ chân, chỉ bước vào cửa phòng nửa bước liền không lại hướng phía trước, đầy đất ngọn nến ngăn cản hắn tiến lên con đường. Chu tiên sinh mặt đầy râu ria, hai mắt đục ngầu, sa sút tinh thần chi tư nhường người đoán không ra hắn chân thực tuổi tác. "Như thế nào?" Tố phu nhân hỏi. Chu tiên sinh cúi đầu đáp, xác nhận La Sơn hàng khí nhập thể, tích lũy bộc phát, mới khiến cho nàng thống khổ khó nhịn. Ngu Tuế hà to miệng, lộ ra cười ngây ngô bộ dáng. Chu tiên sinh lại nói, "Phu nhân chính là nông gia tức nhượng chi chủ, nàng có một nửa tức nhượng, núi lạnh hóa thủy, không cách nào cự tuyệt tức nhượng hấp thu, nếu là muốn tại La Sơn đợi lâu, chắc chắn sẽ tích lũy một thân núi lạnh." Tố phu nhân cúi đầu nhìn chằm chằm Ngu Tuế, mu bàn tay vẫn như cũ dán trán của nàng, xem Ngu Tuế cười khanh khách bộ dáng, ánh mắt cũng không có biến hóa. Trong phòng yên tĩnh một lát sau, Tố phu nhân nói, "Gần nhất khoảng thời gian này, từ ngươi nhìn xem Quỷ Nhi." Chu tiên sinh gật đầu rút đi. Ngu Tuế tiếp thu tin tức trở nên càng ngày càng nhiều. Theo Tố phu nhân là tức nhượng chi chủ, đến trong cơ thể mình cũng có một nửa tức nhượng. Bọn họ đem chính mình lúc trước kêu thảm kêu khóc, quy kết làm là trong cơ thể tức nhượng cùng La Sơn hàn khí dẫn đến. Đứa nhỏ chỗ tốt duy nhất chính là, các đại nhân nói chuyện sẽ không thị hiểm, có cái gì thì nói cái đó, căn bản không cần lo lắng bị cái này mới 2 tháng đại đứa bé nghe đi. Ngu Tuế cũng sẽ không đi sửa chữa sai, tuy rằng trên người nàng không có bất kỳ cái gì vết thương, lại có thể cảm nhận được bị thiêu chết diệt thế giả thống khổ, liệt hỏa thiêu đốt quá vượt lúc, nàng trực tiếp đau nhức ngất đi. Còn tưởng rằng sẽ chết. Nguyên lai đây chính là diệt thế giả cộng minh. Ai muốn loại này cộng minh a? Ngu Tuế ít nhiều có chút phiền muộn, trong lòng nàng chính cầu nguyện còn lại diệt thế giả không nên chết tại nàng trước mặt tốt. Hòa hình đã cho nàng lưu lại thật sâu bóng ma tâm lý. Có thể dựa theo lúc trước trải qua đến xem, diệt thế giả cũng không phải là cố định 5 người. Số lượng không thay đổi, người lại biến. Ngu Tuế tự hỏi, mí mắt trở nên nặng nề, lần nữa ngủ mất. Tố phu nhân không hề rời đi, ngay tại bên cạnh trông coi. Tại cha không rõ, nương không yêu, tự mình con phụ diệt thế giả thân phận, bị toàn bộ đại lục truy sát tình huống dưới, Ngu Tuế càng thêm cẩn thận từng ly từng tí đóng vai cái gì cũng không biết hài nhi. Nàng không thể để cho Tố phu nhân nhìn ra nửa điểm đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm khác thường tới. Trong đó Ngu Tuế lại bị vài lần tập kích, những cái kia cựu lưu thuật sĩ phụ mệnh mà đến giết Tố phu nhân bọn nhỏ. Đứt quãng trong một năm, tới rất nhiều người đều bị Tố phu nhân giết lùi. Tại Ngu Tuế tiếp thu trong tin tức, huyền cổ đại lục người tu hành gọi chung cựu lưu thuật sĩ. Cựu lưu là cái gọi chung, nó phe phái nhiều đến nhiều vô số kể, các gia có các đạo, chỉ là đương kim trong đại lục, đứng hàng đầu phe phái vừa vặn có 9 nhà, Y Lìa gia, Pháp gia, Danh gia, Binh gia, Đạo gia, Nông gia, Âm Dương gia, Quỷ đạo gia, Phương Kỹ gia. Mỗi người đều có thể dẫn tinh vào mệnh, tìm kiếm thích hợp nhất chính mình cựu lưu thuật gia. Hết thảy đều xem một người thiên phú. Thiên phú độ phù hợp càng cao người, vào cựu lưu thuật gia, tu hành thành thánh tỷ lệ càng lớn. Những thứ này đối với Ngu Tuế tạm thời còn quá rất xa, nàng chỉ biết đạo Tố phu nhân gia tự cựu lưu nông gia, tu hành đã đến thập tam cảnh, khoảng cách đỉnh phong thánh giả cũng liền cách xa một bước. Chu tiên sinh thì gia tự Y gia, cảnh giới tu hành không rõ. Bọn họ trong miệng tức ngưỡng, càng giống là một loại bảo vật. Nguyên bản từ Tố phu nhân độc hưởng, lại bởi vì sinh dục Ngu Tuế, bị hài tử kế thừa một nửa. Tại Tố phu nhân trông coi Ngu Tuế trong vòng mấy tháng, nàng chưa hề ôm qua đứa bé này, cũng không có mang nàng rời đi căn này từ đường phòng nhỏ. Chiếu cố Ngu Tuế chính là một tên cấm phụ. Trên mặt nàng tràn đầy 5 tháng dấu vết lưu lại, thật sâu nếp nhăn có vẻ nàng có chút nghiêm túc, đối với Ngu Tuế lại ôn nhu che chở, vài lần phòng ngừa nàng theo trong chiếc nôi rơi xuống. Ngu Tuế rất ít khóc, ngẫu nhiên bởi vì thân thể không cân đối, bỏ dậy lại ngã sấp xuống va chạm chạm về sau, cảm thấy đứa nhỏ hẳn là sẽ khóc, lúc này mới gào 2 tiếng nói. Nhưng bởi vì phản ứng quá chậm, cấm phụ liền cùng Tố phu nhân so với ngôn ngữ tay nói, tiểu tiểu thư phản ứng tương đối trì độn. Tố phu nhân nhìn về phía trong trứng nước ngồi dậy, nhìn lấy mình chảy nước miếng đứa nhỏ, trầm mặc không nói. Nàng đi đến Ngu Tuế trước người, hai ngón khép lại, tại nàng quanh thân kinh lạc điểm nhẹ nén, khiến cho vận hành thông thuận, tán đi không bị tức nhưỡng tiếp thu hàn khí. Bởi vì Tố phu nhân tin Chu tiên sinh nói hàn khí nhập thể thương thân lời nói, cách mỗi 7 ngày liền sẽ giúp Ngu Tuế tán một lần hàn khí. Ngu Tuế hướng Tố phu nhân liếc mắt cười, đem trong tay lão hổ thú đông đưa ra đi, mời nàng cùng nhau chơi đùa. Tố phu nhân không có nhìn nhiều nàng một chút, quay người rời đi. Câm phụ không nói được lời nói. Tố phu nhân không nói chuyện với nàng. Vì lẽ đó Ngu Tuế đã 1 tuổi, vẫn là cái sẽ không nói chuyện đứa nhỏ. Kể từ Tố phu nhân nói thanh quỷ từ Chu tiên sinh chiếu khán về sau, Ngu Tuế liền rốt cuộc chưa thấy qua vị này a tỷ. Thẳng đến tối nay, có người tập kích từ đường, bị Tố phu nhân giết hết về sau, Chu tiên sinh mang theo kêu khóc thanh quỷ chạy đến, nói nàng chấn kinh một mực khóc, nhao nhao muốn gặp mẫu thân. Ngu Tuế theo nàng giường nhỏ bên trong đứng lên, hướng ra ngoài bên cạnh tòa đầu, bị canh giữ ở bên cạnh câm phụ đẩy trở về. "Trở về đi." Tố phu nhân ngồi xổm người xuống, vì tiểu nữ hài lau nước mắt. Thanh quỷ nước nở nói, "Ta không muốn, ta muốn cùng mẫu thân cùng ngủ." Nàng tựa hồ nhìn thấy bên trong ngu thuế, lại sửa lại thanh, "Ta muốn cùng mẫu thân cùng muội muội cùng ngủ." Tố phu nhân cau mày, tựa hồ còn có việc, liền không bất kể nàng, nhường câm phụ đem thanh quỷ mang vào. Thanh quỷ trông thấy ngu thuế, tựa như nhìn thấy mới mẹ đồ chơi, cũng không khóc, tới gần thò tay méo méo ngu thuế mặt, ngu thuế dương đầu hướng nàng cười, thanh quỷ cũng đi theo cười. "Ta rất lâu không nhìn thấy ngươi nha." Đã 4 tuổi thanh quỷ sát bên ngu thuế bên giường ngồi xuống, "Ta cao hơn, ngươi cũng thay đổi lớn." Ngu thuế nháy mắt mấy cái. "Ngươi tại sao không nói chuyện?" Thanh quỷ quay đầu nhìn qua nàng, "Ngươi muốn gọi ta a tỷ nha." "Ngu thuế, a." Thanh quỷ vẻ mặt thành thật dạy nàng, "A, tỷ." "Ngu thuế, a, nha." "Không phải gọi như vậy rồi." Thanh quỷ chỉ mình nói, "A tỷ." Ngu thuế đùa nàng chơi, chính là không gọi. Thanh quỷ dậy đến cuối cùng thở dài, "Ngươi thật ngốc." Hai đứa bé chơi đến cuối cùng, thanh quỷ dẫn đầu sát bên ngu thuế ngã xuống ngủ, ngu thuế cũng giả vờ như ngủ nhắm mắt lại. Tố phu nhân đi vào nhà đến, xốc lên mảnh lều nhìn một chút ngủ hai đứa bé, túi người đem thanh quỷ chăn xốc ra cho nàng che trở về. Chu tiên sinh đứng tại cửa trong bóng tối, trầm giọng nói, "La Sơn vị trí đã bị bọn họ phát hiện, Âm Dương gia, Binh gia cùng Đạo gia, này ba nhà La sát thuật sĩ đều được mời động, người vết thương cũ chưa lành, lại như thế mang xuống, bọn họ người càng ngày càng nhiều, người tới nơi này càng ngày càng mạnh, rất khó lại bảo trụ thanh quỷ." Tố phu nhân buông xuống mảnh lều, xoay người sang chỗ khác, đen bóng đôi mắt hiện ra lênh quang. Nàng yên tĩnh một lát, nói khẽ, "Ngươi mang thanh quỷ đi." Chu tiên sinh ngẩng đầu nhìn lại. Tố phu nhân nói, "Nhường thanh quỷ đi thôi, nhường nàng có thể bình an lớn lên, rời xa phân tranh cùng nguy hiểm." "Tiên sinh, ta chỉ cầu ngươi lần này." Tố phu nhân hướng Chu tiên sinh túi đầu thăm hỏi, "Ngươi muốn trở về sao?" Chu tiên sinh nhìn chằm chằm nàng hỏi. Tố phu nhân mi mắt run rẩy, sau đó ngẩng đầu lên nói, "Ta sẽ dẫn một cái khác hài tử trở về, ánh mắt mọi người cũng sẽ ở đứa bé này trên thân, không người sẽ để ý thanh quỷ." Chu tiên sinh đáp ứng nàng. Hôm sau, thanh quỷ bị câm phụ đánh thức, nàng ngồi dậy vớt mắt, còn một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dạng. "Quý nhi." Tố phu nhân hướng thanh quỷ vươn tay, "Đi thôi." Thanh quỷ lên tiếng trả lời, nắm tố phu nhân tay rời đi. Ngày hôm đó về sau, ngu thuế liền rốt cuộc chưa thấy qua a tỷ thanh quỷ. Ngu thuế lúc thanh tỉnh cũng không có nhàn rỗi, nàng thường thường bóc ra ý thức đi quan sát chỗ sâu trong óc kia một ngọn lửa, ngẫu nhiên xem ngọn lửa kia là bất động, ngẫu nhiên lại chập chờn ngọn lửa đang thiêu đốt. Nàng đem lần thứ nhất tiếp nhận dị hỏa chi thức nháy mắt gọi truyền thừa tẩy lễ, tại truyền thừa tẩy lễ bên trong, ngu thuế nhìn thấy ngọn lửa cùng giờ phút này ý thức chỗ sâu ngọn lửa là giống nhau. Nó chính là dị hỏa sao? Có thể đốt cháy thế gian vật, nhường đại địa giận nức, nuốt hết thể sinh linh. Ngu thuế ý thức muốn đụng vào kia một đám nho nhỏ ngọn lửa, sau đó nàng liền thật cảm giác được ngọn lửa nhiệt độ là lạnh lẽo. Làm nàng ngủ về sau, ý thức dừng lại tại ngọn lửa bên người, lại cảm giác được ấm áp, hướng nàng toàn thân lan tràn, đem La Sơn bên trong hàn khí ngăn cản tại nàng tâm mạch bên ngoài, không có nhường nàng cảm nhận được nửa phần thống khổ. Ngu thuế một thân một mình lúc, ngọn lửa đứng yên bất động. Có người tới gần nàng lúc, ngọn lửa mới bắt đầu lăn lư. Một năm nay không người nói chuyện với nàng lúc, nàng liền sẽ chính mình cùng dị hỏa nói chuyện phiếm, dị hỏa tuy rằng sẽ không đáp lại, nhưng nàng tốt xấu cũng có thể thổ lộ hết đối tượng. Ngu thuế kiên nhẫn nghiên cứu dị hỏa, Chu tiên sinh cùng thanh quỷ sau khi đi, Tố phu nhân đến xem nàng số lần cũng biến thành càng ngày càng ít, bên người nàng chỉ có câm phụ đi theo. Nghe lúc trước nói chuyện khắc chế, tiếp xuống đến thăm La Sơn kẻ đuổi giết thực lực sẽ càng ngày càng mạnh, Tố phu nhân bị thương, còn không có chữa trị, thực lực không đủ theo trong tay những người này bảo vệ các hài tử của nàng. Thế là Tố phu nhân dự định mang theo một cái khác hài tử trở về. Ngu thuế nghĩ thầm, một cái khác không may hài tử chính là nàng, kia trở về chỉ là đâu. Một tháng sau, ngu thuế ý thức chỗ sâu dị hỏa hơi rung nhẹ, có người đạp trên trăng sao đêm, đi vào đứa nhỏ bên giường vươn tay. Huyền màu nâu ống tay áo rủ xuống tại bên giường, khớp xương rõ ràng ngón tay hơi gấp, nam nhân động tác êm ái đem trong ngủ say hài đồng ôm lấy. Gió lốc theo bên ngoài đem cửa phòng bịch một tiếng thổi ra, mặt đất đến toàn bộ dập tắt, chỉ có ánh trăng chiếu vào, rơi vào nam nhân trên thân. Ngu thuế mở mắt ra, trông thấy nam nhân mặt mày mang cười mặt, dù tốn nhã, rồi lại âm trầm. Hắn dù cười, quanh thân lại tản ra nồng đậm cảm giác áp bách, hình như có độc xà thổ tín quấn quanh ở ngươi cái cổ, giang độc đã chụp tại ngươi yết hầu, bức bách ngươi nghe theo mệnh lệnh. Nam nhân nhìn về phía ngoài cửa Tố phu nhân, ấm giọng cười nói, "Tố Tố, ngươi để chúng ta cha con cách xa nhau một năm nhiều mới gặp, bây giờ cũng không nên lại náo tính tình, theo ta trở về đi." Một năm này, một tuổi không hai tháng ngu thuế, gặp được phụ thân của nàng, Thanh Dương quốc duy nhất họ Khắc Vương, Nam Cung Minh. Tố phu nhân đứng ở ngoài cửa, mặt không hề cảm xúc, nàng không hề nói gì, chỉ là hơi cúi đầu. Thị nữ cùng câm phụ bị Nam Cung Minh mang tới người cưỡng ép, không cách nào động đậy, trên mặt đất còn có không ít người thi thể. Nam Cung Minh ôm ngu thuế đi ra ngoài, không lọt vào mắt người khác, thần sắc tự nhiên đi đến Tố phu nhân trước, túi đầu lấy cái chán cùng nàng kề nhau, "Nếu không phải ngươi mềm lòng, nữ nhi của ta nhóm cũng liền chết xong, ngươi lưu lại một cái, ta sẽ cảm kích ngươi." Ngu thuế lúc này chỉ cảm thấy phụ thân là cái so với mẫu thân càng khó làm vai trò. Nam Cung Minh lời nói giọng nói nhỏ nhẹ, quanh mình không khí lại càng ngày càng âm trầm, không khí giống như bị rút đi, vô hình trọng lực đặt ở nàng trong lòng, lệnh người khó chịu, cảm giác sợ hãi hết cách theo đáy lòng dâng lên. Ngu thuế chân thực thể nghiệm một cái gì gọi là có thể đem đứa nhỏ dọa khóc khí thế. Nàng tại Nam Cung Minh trong ngực dãy rủa, ê a lên tiếng, cao mày tỏ vẻ chính mình khó chịu. Nam Cung Minh cùng Tố phu nhân kéo dài khoảng cách, cười mắt nhìn Ngu thuế, sờ lên đầu của nàng trấn an, "Tố Tố, đi thôi, theo ta về nhà." Tố phu nhân không có lựa chọn nào khác, theo Nam Cung Minh đi đến. Đây cũng là Ngu thuế lần thứ nhất đi ra gian nào âm u phòng nhỏ. Thế giới bên ngoài so với Ngu thuế tưởng tượng được càng thú vị. nàng chỉ tới kịp vội vàng mắt nhìn La Sơn một góc của băng sơn, liền bị Nam Cung Minh mang về Thanh Dương Đế đô. Dọc theo con đường này núi cùng biển, cảnh sắc rung động lòng người, Ngu Thuế còn không có dư vị đủ, liền đã bước vào cửa sơn tường đỏ vương phủ bên trong. Nam Cung Vương ra hồi phủ, mang về đi xa Tố phu nhân, cùng với sinh ra ở bên ngoài tiểu của chúa. Theo cửa chính đến chính sảnh dọc theo con đường này đều là người, bọn người hầu bộ dạng phục tùng túi đầu, dựa theo phân phó hầu hạ, trong tay bưng vị phu nhân cùng tiểu quận chúa bày tiệc mời khách áo cơm dụng cụ. Nam Cung Minh từ đầu tới đuôi đều chỉ đối với trong ngực hải tử cảm thấy hứng thú, cầm vật khác biệt đến đùa nàng chơi, chỉ cần Ngu Tuế ánh mắt theo đồ vật trong tay của hắn rời, Nam Cung Minh liền đổi một loại khác. Chính sảnh bên kia đã ngồi đầy Nam Cung gia người. Mấy vị tuổi trẻ các phu nhân cầm trong tay quạt tròn nhẹ lay động chấm lắc, ánh mắt thỉnh thoảng hướng bên ngoài phòng quét tới, tuổi già phu nhân thì tại vị bên trên nhắm mắt nghỉ ngơi, sát vách bàn ba tên nam hải lẫn nhau không nói, các chơi các. Thân mang cẩm y các nam nhân hoặc ngồi hoặc đứng, đứng nhíu chặt lông mày, vòng quanh cửa đi qua đi lại. Tộc nhân hệ thứ đều đứng ở một bên, không nói tiếng nào. Nam Cung Minh không có cưới vợ, trong phủ không chính phi, lại có ba tên thiết thất, tính đến bây giờ trở về Tố phu nhân, chính là bốn tên. Theo kia xóa màu đen đến gần, ngồi nam nhân cùng nữ nhân đều đứng dậy. Đều tới đông đủ. Nam Cung Minh ôm Ngu Tuế tiến vào chính sảnh, hai bên đường đi hoa thụ theo gió sớm khẽ động, hắn đem Ngu Tuế đặt ở bên cạnh bàn, cười nói với mọi người, vương phủ mới thêm một tên tiểu công chúa, nàng tên là. Nam Cung Minh nhìn về phía Tố phu nhân, nàng nhưng có tên. Tố phu nhân thần sắc lãnh đạm xem trở về, không có. Nam Cung Minh nhưng không thấy phẫn nộ, vẫn ôn hòa như cũ cười. Ngu Tuế nghĩ thừa dịp Nam Cung Minh không thấy nàng lúc, lặng lẽ theo trên bàn xuống dưới, lại không cẩn thận đổ nhào một cái bát, dễ hỏng bát sứ rơi xuống đất ba một tiếng nát. Này âm thanh vỡ vang lên nhường đại sảnh bầu không khí lại trở nên quỷ dị áp lực. Ngu Tuế cũng không dám động, ngồi tại bên cạnh bàn giảng ngu. Nam Cung Minh cúi người, đem bát sứ mảnh vỡ nhặt lên một khối, hắn đem mảnh vỡ phóng tới Ngu Tuế trong tay, ôn thanh nói, vỡ nát bình an, nếu như thế hợp với tình hình, ngươi liền cứ gọi Nam Cung Tuế. Niệm đến Nam Cung hai chữ lúc, ánh mắt mọi người đều hướng hai người này nhìn lại, mang theo rõ ràng không thể tin. Bởi vì bọn hắn biết, tương lai vương tước người thừa kế mới có thể họ Nam Cung. Chương 3. Ngu Tuế trong một đêm theo trên núi con hoàng, biến thành Thanh Dương quốc tôn quý vương gia quý nữ. Nam Cung Minh vì nàng lấy tên về sau, Ngu Tuế cũng rất ít gặp lại Tố phu nhân, Câm phụ vẫn như cũ hầu ở nàng bên cạnh, nhưng chiếu cố nàng người lại so với tại La Sơn lúc phải hơn rất nhiều. Trước mắt tường đỏ ngói đen căn phòng lớn cũng so với tại La Sơn phòng tối phải tốt hơn nhiều, làm vương gia khâm điểm người thừa kế, riêng hai kế thừa Nam Cung dòng họ tiểu con chúa, Ngu Tuế ăn mặc chi phí đều là tốt nhất, trong phủ từ trên xuống dưới đều đối nàng tất cung tất kính, dù là nàng chỉ là một cái nói chuyện đều không lưu loát đứa nhỏ. Ngây thơ đứa nhỏ ưu thế, nhưng nàng biết được không ít bí mật. Trong phủ có ba vị phu nhân, đều có một tử, nàng ba vị huynh trưởng theo thứ tự là 6 tuổi, 5 tuổi, 4 tuổi. Vì không có đạt được Nam Cung dòng họ tư cách, liền đều theo họ mẹ. Ngu Tuế cũng liền ngày đầu tiên gặp được ba vị này huynh trưởng, về phần kia ba vị phu nhân ngược lại là thường thường liền có thể gặp. Các phu nhân thích đến tiểu quận chúa này ngồi nói chuyện phía một lát, các nàng sẽ không đơn độc đi tới, kéo đến tận ba người kết bạn. Nam Cung Minh cũng thường đến xem Ngu Tuế, thậm chí xử lý chính sự lúc cũng tùy ý nàng ở bên chết chơi đùa. Đám người đối với Ngu Tuế đều rất yên tâm, nàng mới một tuổi nữa, nàng biết cái gì chính vụ, càng đừng đề cập nàng liền đi bộ đều lung la lung lay, thường thường ngã sắp xuống, phát âm cũng không lưu loát, thấy thế nào đều so với bình thường hài tử phát dục còn muốn chậm một bước. Tại người khác trong mắt, tiểu quận chúa hình tượng liền bốn chữ, ngốc bên trong ngu đần. Ngu ngu ngốc ngốc đứa nhỏ ngược lại là rất chiêu một ít người thông minh thích. Nam Cung Minh chính là trong đó một người thông minh. Hắn làm xong chính vụ, đứng dậy đi vào sau tấm bình phong giường gỗ trước, trên giường hài tử đang cùng nàng thú đông nhóm chơi nhà tròi. Nam Cung Minh hỏi, "Tuế Tuế, nhớ ngươi a nương sao?" Ngu Tuế ngẩng đầu lên, nghĩ. Nam Cung Minh cười hạ, không lưng đưa nàng ôm lấy, "Vậy chúng ta đi gặp ngươi a nương." Ngu Tuế thời gian qua đi mấy tháng lần nữa gặp Tố phu nhân, nàng ngồi tại bên cửa sổ, ánh trăng thấu cửa sổ mà rơi, nổi bật lên nàng thân ảnh cô tịch, thị nữ đến báo vương gia cùng quận chúa đến, Tố phu nhân cũng không quá mức biểu lộ. Nam Cung Minh đi ra phía trước, "Tố Tố." Ngu Tuế đứng trên mặt đất, giơ lên khuôn mặt tươi cười, sợ hãi kêu một tiếng, "Nương." Tố phu nhân đôi mắt khẽ nhúc nhích, lúc này mới quay đầu nhìn qua. Ngu Tuế vẫn luôn muốn thân cận Tố phu nhân, coi như lần trước suýt nữa bị Tố phu nhân bóp chết, nàng cũng dự định trước hòa hoãn quan hệ giữa hai người, dù sao hiện tại nàng thực tế là quá nhỏ yếu. Làm nàng loạn trà loạn choạng mà hướng Tố phu nhân đi đến lúc, Tố phu nhân lại đứng người lên đi ra. Nam Cung Minh mắt nhìn ngốc tại chỗ mờ mịt luống cuống nữ nhi, cười cười, đưa thay sờ sờ Ngu Tuế đầu, đưa nàng ôm ở bên cạnh bàn nhường chính nàng đi chơi. "Ta nghĩ đến ngươi tưởng niệm hài tử, lúc này mới mang nàng tới." Nam Cung Minh nói, "Đứa bé này cướp đi ngươi một nửa tức ngưỡng, cứ như vậy làm ngươi sinh chán ghét." Tố phu nhân đứng tại phía trước cửa sổ đưa lưng về phía hai người, không nói gì. Nam Cung Minh ngữ điệu không nhẹ không nặng nói, "Thật sự là kỳ quái, ngươi dựa dẫm vào ta trộm đi tức nhượng trốn đi, ta còn chưa trách tội, ngươi ngược lại là ra tay trước tính khí." Ngu Tuế vỉnh hai. "Đây đối với ván loại giữa phu thê còn có cái gì là ta không biết?" Tố phu nhân lãnh đạm nói, "Kia là ta nên được, hợp tác lúc trước liền đã nói xong, tức nhượng tới tay sau thuộc về ta. Ta xác thực đáp ứng ngươi, có thể ngươi đi quá nhanh." Nam Cung Minh đi đến Ngu Tuế bên người, cho nàng xoa xoa trên trán mồ hôi dịn, lại làm cho Ngu Tuế toàn thân tóc gáy dựng đứng, hai tử đều muốn sinh. Nhưng vẫn là muốn chạy, còn mang đi thanh quỷ, như thế nào, muốn ta đem thanh quỷ cũng tìm trở về sao? Tố phu nhân bỗng nhiên quay đầu, đầy mắt chấn kinh. Ngu Tuế thành thành thật thật chơi chén trà của nàng, không dám tiết lộ nửa phần trong lòng kinh ngạc. "Ý gì ra Tam Thánh chi nhất Chu Tiên Sinh nguyện ý giúp ngươi, quả thật có chút ngoài ý muốn, bất quá muốn tìm được hắn, chỉ cần hữu tâm, ngược lại cũng không phải rất khó." Nam Cung Minh nhẹ giọng thở dài, ngẩng đầu đi xem Tố phu nhân, "Ngươi nguyện ý ta mang thanh quỷ trở về sao?" Tố phu nhân ánh mắt run rẩy, muốn nói lại thôi, khí thế cũng đã yếu xuống dưới. Nàng dường như rỡ xuống một luồng khí, túi thấp đầu, ngươi thả qua Quỷ Nhi. Nói gì vậy, Thanh Quỷ cũng là nữ nhi của ta, ta còn có thể giết nàng không thành. Nam Cung Minh điềm nhiên như không có việc gì nói, ta cũng muốn nhường Thanh Quỷ tự do tự tại, bình an lớn lên, chỉ là muốn khổ thuế thuế, bây giờ toàn bộ Cửu Lưu giới đều biết, tức nhượng trên người thuế thuế, không có quan hệ gì với ngươi. Ngu Thuế đẩy hai cái chén va chạm phát ra giòn vang. Tuy rằng chỉ có một nửa, nhưng lại có ai biết đâu. Nam Cung Minh đi đến Tố phu nhân trước người, giắt tay của nàng hướng Ngu Thuế đi tới, ngươi phải hảo hảo giấu giếm đi, cũng muốn tiếp tục chúng ta hợp tác, cũng đừng động một chút lại phát cáu, nào biến mất, muốn giết hài tử của ta rất nhiều người, ngươi ngăn không được. Bây giờ những người kia chỉ biết chú ý tới thuế thuế, không người để ý Thanh Quỷ, nàng sẽ rất an toàn. Tố phu nhân thần sắc liền giật mình, tại Ngu Thuế nhìn qua lúc, nàng rất nhanh liền đừng xem qua đi. Nam Cung Minh nắm Tố phu nhân sát bên Ngu Thuế ngồi xuống, người ngoài nhìn lại này tựa như hạnh phúc một nhà ba người. Tố Tố, vì Thanh Quỷ, tiếp tục không từ thủ đoạn giúp ta tìm kiếm bài trừ thể ước biện pháp đi. Nam Cung Minh nắm Tố phu nhân nhược điểm, nàng lại không cách nào phản kháng, vì nữ nhi Thanh Quỷ tiếp tục thỏa hiệp cùng Nam Cung Minh hợp tác. Ngu Thuế đối với mình tình cảnh lại có tiến một bước hiểu rõ. Cha mẹ đều vì lẫn nhau lợi ích, đem nàng đẩy đi ra hấp dẫn lực chú ý, nhường ngoại giới cho rằng tức nhưỡng ngay tại trong cơ thể nàng, mà không phải chỉ có một nửa, biến mất Tố phu nhân, nhường Tố phu nhân dễ dàng hơn vì Nam Cung Minh làm việc. Chỉ có nàng là hy sinh bản thân hạnh phúc cả nhà đại hoan loại. Nam Cung Minh ý tứ, còn muốn bồi dưỡng nàng tương lai vì gia tộc bán mạng. Càng là gây cho người chú ý, Ngu Thuế càng phải cẩn thận bại lộ diệt thế giả thân phận, nếu là bị phát hiện thân có dị hỏa, là toàn bộ đại lục được mà chu diệt tồn tại, kia nàng cũng liền sống đến đầu. Theo thường xuyên đến ba vị phu nhân nói chuyện bên trong Ngu Thuế biết được, vương phủ ba vị thế tử đều rất ưu tú, học đồ vật rất nhanh, đại thế tử 6 tuổi, cũng nhanh muốn vào quốc viện học tập. Quốc viện là học vương công quý tộc bọn nhỏ tri thức, lễ nghi, thuật pháp địa phương. Đệ tử 6 tuổi nhập viện, 16 tuổi kết thúc dạy học. Ngu Thuế còn muốn vượt qua dài rằng giặc anh hải thời kỳ, nhưng cũng không tính nhàm chán, nàng mỗi ngày có thể nghe thấy kỳ kỳ quái quái tin tức rất nhiều. Tố phu nhân hướng Nam Cung Minh thỏa hiệp về sau, đến xem Ngu Thuế số lần cũng thay đổi nhiều, từ Nam Cung Minh gợi ý, Tố phu nhân sẽ đại biểu vương phủ nữ chủ nhân, ra ngoài tham gia không ít tiến hội, ngẫu nhiên cũng sẽ mang lên Ngu Thuế. Ngu Thuế là tương lai vương tức người thừa kế chuyện đã ở đế đô vòng tròn bên trong truyền ra, cho dù có người xem thường Tố phu nhân làm thiết thất, cũng không dám lãnh đạm vương phủ quận chúa. Vương phủ tiểu quận chúa 3 tuổi năm này, Ngu Thuế theo Tố phu nhân đi hướng trong cung là hoàng hậu thọ thần sinh nhật hạ lễ, tại thọ thần sinh nhật bữa tiệc bị hoàng hậu điểm danh, lại hỏi gì cũng không biết, chỉ biết ngơ ngác nhìn qua hoàng hậu, cử động lần này huyên náo cười vang, mọi người đều đang cười nàng, nàng cũng đần độn theo mọi người cười. Thanh Dương hoàng cùng Nam Cung Minh cười nói nhỏ, tựa hồ cũng đang nói chuyện tiểu nữ nhi của hắn. Ngu Thuế bên thai thế giới phi thường náo nhiệt, một ít xa xa nói chuyện cũng lọt vào trong thai nàng, đây chính là đoạt các ngươi ba huynh đệ vương vị tiểu muội a. Ha ha ha, nhìn ngơ ngác, bị nàng đoạt vương vị ba các ngươi cũng đủ biệt khuất ha ha. Ngu Thuế dư quan quét tới, nhìn thấy 8 tuổi thế tử đại ca dáng vẻ đoan trang, nếu mày không nói, 7 tuổi nhị ca nâng chán tựa hồ cảm thấy mất mặt, 6 tuổi tam ca thì đầy mắt xem thường. Theo hôm nay về sau, Tố phu nhân lại không nuôi thả Ngu Thuế, bắt đầu cho nàng an bài các loại học tập trường trình học, theo cầm ký thư họa, đến cưỡi ngựa bán tên, nàng cần tương lai Nam Cung vương nữ có thể đoan trang tú lệ, cũng có thể vũ đao lộng thương. Ngu Thuế học được rất chậm, chậm đến giảng bài lao sư chịu đựng tính tình cho nàng từng lần một lặp lại giảng giải. Người chung quanh đều nói nàng tư chất thường thường, không giống như là vương gia hài tử, liền Tố phu nhân ngẫu nhiên cũng sẽ hoài nghi, vì sao đại nữ nhi Thanh Quỷ thông minh lanh lợi, tiểu nữ nhi Ngu Thuế lại như thế bình thường. 6 tuổi năm này, Nam Cung Minh mang đến một vị âm dương gia thuật sĩ, vì Ngu Thuế xem thiên phú. Huyền cổ đại lục tất cả mọi người có thể tu hành tuyệt nói, vô thiên phú học đạo người, vì bình thuật người, có thiên phú học đạo người, vì cửu lưu thuật sĩ. Cả hai phân chia rõ ràng, bình thuật người chỉ có thể nắm giữ lý luận học thức, cửu lưu thuật sĩ thì nắm giữ kỹ thuật dị năng. Nam Cung Minh xuất thân danh gia, cùng Thanh Dương quốc bên trong âm dương gia thế lực giao hảo, vì vậy muốn để nữ nhi vào âm dương gia, nữ nhi của hắn tự nhiên không thể là bình thuật người, nhất định phải là cửu lưu thuật sĩ mới được. Một người thiên phú là liên tiếp đạo thuật trọng yếu cốt cáo, vô thiên phú người không thể nhập đạo. Ngu Thuế đứng tại dưới ánh trăng, gió đêm thổi nàng áo phát loạn phiêu, đứng tại cách đó không xa lão thuật sĩ cầm trong tay bức tranh triển khai ném không trung, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong bức họa mực nước tiếp nối thành tuyến theo trên giấy bay vọt mà ra. Đen nhánh dây mực đứt gãy tản ra, phân biệt rơi vào Ngu Thuế mi tâm, chóp mũi, hai má, hai vai trở thất kinh bắt mạch điểm. Ngu Thuế chỉ cảm thấy nhiễm dây mực địa phương băng lạnh buốt lạnh, bọn chúng tại dừng lại trong giây lát về sau, lại bay trở về huyền không giấy vẽ bên trên. Lão thuật sĩ tiếp nhận bức tranh, giấy vẽ bên trên màu mực vẫn như cũ, hiện hiện hình người không có chút nào điểm sáng. Ngu Thuế nhìn hắn vẻ mặt kia liền biết kết quả không lý tưởng. Lão thuật sĩ thu hồi bức tranh, mặt hướng bên hông chờ Nam Cung Minh trầm giọng nói, vương gia, quận chúa tư chất thường thường, không có chút thiên phú nào, là cùng âm dương một đạo vô duyên. Nam Cung Minh mắt nhìn đứng tại dưới ánh trăng Ngu Thuế, khoát khoát tay nhường lao thuật sĩ lui ra, hắn đi đến Ngu Thuế trước người, không co không lưng, cao cao tại thượng nhìn xuống, tuy rằng cười, lại cho đủ Ngu Thuế cảm giác các bách. Người sợ hãi. Ngu Thuế túi đầu thấp xuống dầu dĩ không vui. Nam Cung Minh lại nói, ta Nam Cung tộc chưa bao giờ có bình thuận người, ngươi không thể là cái thứ nhất. Ngu Thuế nghĩ nghĩ, nói, nếu như ta là đâu? Nam Cung Minh có chút ngoài ý muốn nàng sẽ hỏi ra vấn đề như vậy, trong ấn tượng nữ nhi này rất ít nói chuyện, phần lớn thời gian không phải đang khóc chính là đang cười, ngươi không hỏi nàng, nàng cơ bản không chủ động mở miệng. Bé gái trước mắt ngửa đầu, một đôi mắt theo nàng mẫu thân, ngăm đen trong trẻo đôi mắt, thuần túy lại sạch sẽ. Nam Cung Minh cúi đầu nhìn nàng, cười nói, ngươi không thể là. Ngu Thuế lại hỏi, nếu như ta là, ngươi sẽ đem ta đuổi đi ra sao? Nam Cung Minh. Nữ hài đặc hữu nhỏ nãi tin tức được Nam Cung Minh sửng sốt một chút, hắn mắt thấy Ngu Thuế biểu hiện ra khổ não thân sắc, nhút nhát tiếp tục hỏi, phụ thân nếu là muốn đem ta đuổi ra vương phủ, có thể hay không nhường ta trước tiên đem cơm tối ăn lại đi, ta đêm nay còn không có ăn cơm, liền bị ngươi gọi tới nơi này. Nam Cung Minh trong lòng nghĩ, thế nhân đều nói tâm hắn cơ lòng dạ rất sâu, tổ tiên cũng đều là chút túc trí đa mưu nhân vật, hai tử mẹ nàng thiên phú cao tới thập tam cảnh, ba con trai cũng là thông minh lanh lợi, làm sao lại có cái đồ đần nữ nhi. Một lát sau, Nam Cung Minh mang theo nàng đồ đần nữ nhi đi ăn cơm chiều. 6 tuổi tiểu con chúa cũng muốn bắt đầu tiến vào quốc viện học tập. Ngu Tuế mỗi ngày cùng các huynh trưởng cùng đi quốc viện, mặt trời lặn sau lại cùng nhau về vương phủ. Ngày trước không có chút nào giao lưu, đến bây giờ gặp mặt sẽ lễ phép hô một tiếng huynh trưởng hoặc là con chúa, này ba huynh đệ không gọi nàng tên, cũng không cứ gọi nàng tiểu muội, mà là gọi là con chúa. Ngu Tuế đi vào quốc viện ngày đầu tiên, trong lớp học người đều nhận không được đầy đủ, có thể bởi vì nàng mấy năm trước tại hoàng hậu sinh nhật tiệc rượu hỏi gì cũng không biết chế cười, ngược lại là rất nổi danh, có mấy cái hài tử sẽ chủ động lại gần chào hỏi, nói: "Ngươi chính là Nam Cung Vương phủ tiểu con chúa, Nam Cung Tuế đi." Nàng ngồi tại chỗ, trông mong nhìn qua không quen biết bọn nhỏ. Trước mắt phấn điêu ngọc trác nữ hài gặp nàng ngốc manh bộ dạng cười ha ha, "Ngươi quả nhiên đần độn, tất cả mọi người nói ngươi không thiên phú, là Nam Cung gia duy nhất bình thuận người." Ngu Tuế hai tay trùng điệp ngã sấp tại bàn, buồn ngủ ngáp một cái. "Ngươi như thế nào không để ý tới ta?" Thượng Dương công chúa không vui lời nàng, "Bản công chúa chịu phản ứng ngươi kẻ ngu này, thế nhưng là phúc khí của ngươi." Đều là một ít hài tử, lời nói được ngây thơ vừa buồn cười, Ngu Tuế ừ hai tiếng, "Đa tạ công chúa điện hạ." Thượng Dương công chúa lại bị nàng làm cho tức cười. Ngu Tuế làm cái gì đều chậm một nhịp, có đôi khi tựa như nghe không hiểu mọi người nói lời nói, ngốc đứng tại kia mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Thượng Dương công chúa cùng với nàng đám tiểu tỷ muội cười Ngu Tuế vài ngày, mới mẹ lực qua mới đi tìm cái khác việc vui. Công chúa là đương kim Thanh Dương hoàng cùng hoàng hậu nữ nhi, thân phận này bối cảnh hoàn toàn là tại quốc viện bên trong đi ngang, người khác chịu khổ chịu khó học tập, nàng lại có thể lớn tiếng ồn ào, cũng không có người dám quản giáo. Có thể vào quốc viện học tập, đều là có quyền thế hài tử, ngày thường trong nhà chính là kiều sinh quản dưỡng, khiến người khác đối hắn ngoan ngoãn phục tùng, quốc viện các tiên sinh đối đại đám này đứa nhỏ càng là che chở có thừa. Các tiên sinh bình thường dạy học, có nghe hay không chính là những hài tử này chuyện. Ngu Tuế ngồi tại Thượng Dương công chúa bên cạnh, có vị này nháo đẳng tiểu công chúa tại, nàng tại quốc viện mỗi ngày đều là gà bay chó chạy, Thượng Dương công chúa thỉnh thoảng liền đâm nàng một chút, gọi nàng một tiếng đồ đần. Nàng cũng không thèm để ý, mỗi ngày đến quốc viện đều đang ngủ. Điều này sẽ đưa đến tiên sinh nói cái gì, Ngu Tuế cơ bản không có nghe, công khóa theo không kịp, lạc hậu người khác, thi viết xuống, đầy cuốn là không, thành tích hạ chót. Hồi phủ sau nhường tố phu nhân nhìn, đôi mi thanh tú nhíu chặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm nàng hồi lâu. Kết quả cuối cùng là Ngu Tuế bị phạt quỳ gối ngoài cửa, đang cầm sách vợ còn buồn ngủ lên nhìn. Cái này cũng không trách nàng tại quốc viện luôn luôn đi ngủ, thực tế là đến nên lúc ngủ, ý thức chỗ sâu dị hỏa lại vô cùng sinh động, nóng nàng lật qua lật lại ngủ không được. Ngu Tuế nghiên cứu hồi lâu, ý thức cùng dị hỏa của nhau, ý đồ nhìn ra chút gì ma bệnh tới. Kết quả ma bệnh không nhìn ra, bản thân tinh thần lực lại tiêu hao hơn phân nửa, dẫn đến ban ngày hoàn toàn không động dậy nổi. Giờ phút này vào đêm gió mát phất phơ, Ngu Tuế quỳ đầu gối đau, không ở nhăn nhó thân thể, nàng nhìn trộm nhìn nhìn trong phòng tố phu nhân, kéo dài tiếng nói nói, "Nương, ngày mai lại lương có được hay không?" Tố phu nhân không ngẩng đầu, nhặt tiếng nói, "Ngươi đã lãng phí bao nhiêu cái ngày mai?" Ngu Tuế không có cách nào, chỉ có thể túi đầu đọc sách. Tố phu nhân căn bản không ăn nàng nũng nịu bộ kia. Ngu Tuế liên tiếp mấy ngày hồi phủ, đều phải quỳ gối trước cửa học thuộc lòng. Nam Cung Minh tới một chuyến nhìn thấy, nhíu mày cười nói, "Ngươi học tập phương thức cũng tính là không giống bình thường." Phía sau hắn còn đi theo một tên cùng Ngu Tuế tuổi không sai biệt lắm Nam Hải. Nam Hải tại u lãnh đêm xuân bên trong khoác lên màu đen áo khoác, che đậy gầy gò thân thể, hắn đi chân đất, mu bàn chân nhiễm nước bùn, lọn tóc dính nước, dáng gương mặt cùng cái cổ còn tại chảy xuống nước. Nam Hải túi thấp đầu, Ngu Tuế ngẩng đầu nhìn lại, bắt được trong mắt của hắn lệ khí. Nam Cung Minh mang theo Nam Hải đi vào nhà thấy Tố phu nhân. Ngu Tuế bị giam tại ngoài cửa. Một hồi lâu về sau, Nam Cung Minh mới ra ngoài nhìn nàng. Ngu Tuế còn quỳ trên mặt đất, Nam Cung Minh cũng không có muốn nàng đứng lên, lại ngồi xổm người xuống, cười hỏi, "Một thiên cũng sẽ không lưng?" "Đã sẽ lưng 5 thiên." Ngu Tuế thỏ tay so số lượng. Nam Cung Minh lắc đầu, cũng không biết phải chăng nên khen người thông minh. Ngu Tuế ánh mắt vượt qua hắn, hướng trong phòng xem, người kia là ai? "Hắn." Nam Cung Minh đưa tay sờ sờ Ngu Tuế đầu, vẫn như cũ ấm giọng cười nói, "Là tương lai ngươi liều chết cũng muốn người bảo vệ." "Chương không muốn, chương không muốn." Ngu Tuế lấy ngây thơ vô chi biểu lộ nhìn trở lại. Nam Cung Minh cũng biết muốn cùng trước mắt hải tử giải thích có nhiều khó khăn, vì lẽ đó không có nhiều lời, chỉ nói, hắn sẽ tại vương phủ ở một thời gian ngắn, qua ít ngày sẽ đi chung với ngươi quốc viện học tập. Ngu Tuế cúi đầu, mở ra trong tay trang sách, lại nói, "Vậy ta có thể ngày mai lại lương sao?" Nam Cung Minh nói, "Có thể." Đứa nhỏ liền bắt được ống tay áo của hắn đứng dậy, bị câm phụ bọn người vịn trở về. Ngu Tuế trở lại phòng của mình nằm xuống, trong lòng thở dài, sống lại một lần, lại vẫn chạy không khỏi đọc lương chép lại. Nàng nhắm mắt lại không bao lâu, dị hỏa liền trở nên sinh động. Ngu Tuế toàn thân là mồ hôi, lòng bàn tay đều là ướt át, bất đắc dĩ từ trên giường đứng lên, đi sau tấm bình phong trong thùng tắm, ở trong thùng tắm nước vẫn còn ấm nóng. Ngu Tuế dẫm lên ghế, ghé vào bên thùng, nhìn qua trong nước cái bóng, mồ hôi theo nàng cằm trượt xuống, tí tách rơi vào mặt nước. Ngu Tuế cảm thấy tiếp tục như vậy không được, nếu như ngày nào nhường câm phụ trông thấy, nàng khẳng định sẽ nói cho tố phu nhân biết liền phiền toái. Chờ nước triệt để lạnh về sau, Ngu Tuế một đầu xuống tới, cả người xuyên vào trong nước lúc, nàng mở mắt ra, tại sóng nước trông được thấy lắc lư quang ảnh, bóc ra ý thức theo một cái khác thị giác nhìn xem nàng, cực đen trong con ngươi hiện hiện một sợi ngọn lửa. Ngu Tuế trong lòng quyết tâm, đối dị hỏa kêu lên một tiếng giận dữ đi ra. Xoạt tiếng nước trong phòng vang lên, sắp nghẹn không xuất khí, Ngu Tuế theo trong nước đứng lên, ướt đẫm tóc dài dán ra thịt của nàng, giọt nước không ngừng nhỏ xuống. Nhiệt khí vẫn như cũ. Ngu Tuế giơ tay lên, tại nàng xanh nhạt đầu ngón tay, chính thiêu đốt lên một đám nho nhỏ ngọn lửa. Nàng mở ra năm ngón tay lại khép lại, ngọn lửa biến mất, lại mở ra, ngọn lửa xuất hiện. Ngu Tuế dần dần nắm giữ triệu hoán dị hỏa bí quyết, một đêm ngay tại đây thử đi thử lại luyện bên trong vượt qua, kia một đám to bằng móng tay ngọn lửa đem mặt đất hơi nước bốc hơi, cũng đưa nàng ướt đẫm tóc dài cùng quần áo sấy khô. Ngày thứ hai, Ngu Tuế buồn ngủ đạp lên hướng quốc viện xe ngựa, đến quốc viện sau nằm sấp bàn liền ngủ, trên đài tiên sinh thấy được trong lòng liên tục thở dài. Thượng Dương công chúa một tay chống đỡ đầu hỏi nàng, ngươi như thế nào mỗi ngày đều đang ngủ? Ngu Tuế đổi tư thế, chui tại khuỷu tay, đúng thanh nói, bởi vì ban đêm muốn học thuộc lòng. Thượng Dương công chúa nghe xong cười không ngừng. So với không tinh thần Ngu Tuế, đồng dạng 6 tuổi Thượng Dương công chúa mỗi ngày tràn ngập sức sống, mang theo nàng tiểu tỷ muội nhóm tại quốc viện hành hành bá đạo. Mặt trời lặn lúc, Ngu Tuế cùng ba vị các huynh trưởng trở lại vương phủ. Nàng đã khốn đường đều đi không được ổn, xuống xe ngựa lệch giờ điểm ngã sắp xuống. Bên cạnh ba vị huynh trưởng thần sắc khác nhau xem qua, Ngu Tuế vươn mắt, khập khiễng đi vào bên trong. Đoạn thời gian gần nhất, Ngu Tuế một quỷ chính là hai cái canh giờ, sau này trở về còn phải xoa bóp một canh giờ, ngày thứ hai mới có thể xuống đất đi bộ. Tố phu nhân có ý tứ là, nàng khi nào có thể đem tiên sinh dạy vài cuốn sách đọc xong, khi nào mới có thể không quỷ. Ngày hôm nay Ngu Tuế quỷ gối Tố phu nhân trước cửa ngẩn người, cửa phòng không mở, xung quanh cũng không ai nhìn xem, nàng nghĩ đến phải chăng có thể lười biếng, đang muốn đứng dậy, cửa phòng từ trong vừa đánh mở, cả kinh nàng lại quỷ trở về. Đi ra chính là tối hôm qua Nam Cung Minh mang về Nam Hải. Hắn đổi một thân sạch sẽ quần áo, màu mực quần dài, màu trắng áo, màu đen gai lưng bó chặt, tuy rằng đơn giản, vải áo lại cùng trong phủ thế tử ăn mặc đồng dạng quý giá. Nam Hải tựa hồ cũng không nghĩ tới Ngu Tuế quỷ gối bên ngoài, sửng sốt một chút, thấp giọng nói, chỉ có ta ở đây. Nói cách khác Tố phu nhân không ở bên trong. Ngu Tuế liền đứng dậy. Nàng nhìn qua trước mắt không quen biết Nam Hải, hắn đối với Nam Cung Minh tới nói hẳn là một cái nhân vật trọng yếu. Ngu Tuế khom lưng xoa đầu gối, tỉnh tỉnh mê mê hỏi Nam Hải, ngươi là ai, vì sao lại tại này? Nam Hải không có trả lời, hắn đi ra ngoài, đưa lưng về phía Ngu Tuế nói, ta sẽ không lưu tại cái này, thay ta cảm ơn người mẫu thân. Hắn rời đi bóng lưng rất kiên định, tiêu sái. Ngu Tuế ngẩng đầu nhìn lại, thẳng đến hắn biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Nàng nghĩ, này xui xẻo hải tử khẳng định đi không được. Hôm sau, Ngu Tuế chậm rãi đi vào trước cửa phủ, trông thấy ra ngoài Nam Cung Minh mang theo mặt mũi tràn đầy không cam lòng không muốn Nam Hải trở về. Bên cạnh ba vị huynh trưởng đều ngoan ngoãn cùng phụ thân chào hỏi. Nam Cung Minh dạ, tiện tay kéo qua bên cạnh Nam Hải nói, hắn gọi Cố Cản, ngày mai tùy các ngươi cùng đi quốc viện. Trong chốc ngắn này, Ngu Tuế phảng phất theo ba vị huynh trưởng trong mắt nhìn ra một câu, cha ta lại theo bên ngoài nhặt con riêng trở về. Ngu Tuế ngược lại không cảm thấy Cố Cản là Nam Cung Minh con riêng, dựa theo người này phong cách làm việc, nếu như là con của hắn, hắn sẽ hào phóng thừa nhận. 7 tuổi Cố Cản có chút phản nghịch, chủ yếu là sẽ cùng Nam Cung Minh đối nghịch, Nam Cung Minh nhường hắn hướng tây, Cố Cản liền muốn hướng đông. Cố Cản không giống vương phủ bọn nhỏ, hắn là tại bên ngoài tự do sinh trưởng cỏ dại, hoàn toàn không sợ Nam Cung Minh, coi như bị nhấn trên mặt đất đánh, vẫn như cũ không chịu vừa, lần sau còn dám. Chỉ có quen thuộc Nam Cung Minh người biết, hắn đối với Cố Cản đến cỡ nào dung túng. Cố Cản cơ hồ không có ở Nam Cung Minh này cảm nhận được bất luận cái gì cảm giác áp bách. Ngu Tuế theo chi tiết bên trong nhìn ra Nam Cung Minh đối với Cố Cản coi trọng, về phần huynh trưởng của nàng nhóm thì đối với Cố Cản có không nhỏ ý kiến. Đại ca từ đầu đến cuối ổn trọng, đối đãi Cố Cản như cũ khách khí. Cái khác hai cái thấy Cố Cản chính là một cái liếc mắt, hai huynh đệ câu tiên đáp bối đi, không để ý tới cái này lao cha nhặt về con nuôi. Ngu Tuế vì lại không bị Tố phu nhân phạt quỳ học thuộc lòng, chủ động lôi kéo Cố Cản cùng một chỗ học tập, nói với Tố phu nhân, ta cùng Cố ca ca cùng một chỗ đọc sách, cũng không thể ta quỳ, hắn đứng đi. Cố ca ca nói hắn cũng không tiện. Cố Cản liền đứng bên cạnh nhìn nàng nói hiệu nói vượng, cũng không phản bác, Tố phu nhân im lặng nhận nàng thuyết pháp. Ngu Tuế chủ động cùng Cố Cản kéo gần quan hệ điểm ấy, Nam Cung Minh rất là hài lòng, đến tiếp sau làm cái gì cũng mang theo hai đứa bé này, cho bọn hắn sáng tạo càng nhiều cơ hội. Cố Cản tuy rằng tính tình bướng bỉnh, không phục trời không phục đất, lại rất thông minh. Mới vào quốc viện lúc, trong viện các tiên sinh không biết hắn có gì bối cảnh, liền có điều làm khó dễ, ai biết đứa nhỏ này cái gì đều hiểu, hỏi cái gì đều có thể bị giải đáp, khí thế còn mạnh hơn ngươi, căn bản ép không được. Một mép lợi hại đem tiên sinh chọc đến sắc mặt xanh trắng đan sen, xấu hổ giận dữ rời sân. Cố Cản cũng liền có tiếng, thu được Thượng Dương công chúa ưu ái, đuổi theo hắn xoay quanh, Cố Cản càng là không để ý tới nàng, Thượng Dương công chúa càng là hăng hái. Tiên sinh vốn là muốn trừng trị Cố Cản, lại gặp đến Nam Cung Vương phủ cảnh cáo. Ngu Tuế về nhà lúc, nghe thấy được nhị ca cùng tam ca nghĩ linh tinh, ngày thường chúng ta tại quốc viện xảy ra chuyện, cha đều mặc kệ, này con hoang mới ra chuyện, hứa quản gia liền tự mình đến quốc viện, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Tam ca khẽ nói, không danh phận, quản hắn làm gì. Hai người đi qua chỗ rẽ, trông thấy hành lang chỗ rẽ thanh Ngu Tuế. Ngu Tuế do dự một chút, dán tường nhường đường nói, ta không nghe thấy. Hai vị huynh trưởng, người không bằng không nói đâu. Xét thấy nàng là Nam Cung Minh khâm điểm người thừa kế, hai vị huynh trưởng sắc mặt nhiều lần biến hóa, câm miệng ai đi đường đấy. Ngu Tuế ngược lại không cảm thấy thân phận của mình có nhiều tôn quý. Ba vị thế tử coi như không chiếm được Nam Cung Minh độc sủng, nhưng cũng không phải bỏ mặc các con hoàn toàn mặc kệ, vương phủ thế tử địa vị mặt bài cái gì cần có đều có, còn có mẹ của mình làm hậu thuẫn. Ngu Tuế liền không đồng dạng. Phụ mẫu có thể lực nghĩ đến giày vào nàng, hoàn toàn là song phương hợp tác công cụ người, mẫu thân thái độ rõ ràng, nàng vĩnh viễn không có đại nữ nhi thành quỷ trọng yếu. Mình còn có diệt thế giả ân ký, nếu như bại lộ, không đáng tin cậy cha mẹ cũng ngăn không được khắp thiên hạ cửu lưu thuật sĩ truy sát. Không chỉ ngăn không được, thậm chí khả năng động thủ trước. Ngu Tuế thu hồi nhìn về phía huynh trưởng đi xa ánh mắt, đưa tay vuốt vuốt mặt, trong lòng thở dài, còn tốt nàng là cái tâm trí thành thục người trưởng thành, muốn thật sự là 6 tuổi đứa nhỏ tâm trí, sớm không biết chết bao nhiêu lần. Theo mùa xuân qua, giữa hè đến, Ngu Tuế càng ngày càng nhẫn nhịn không được sau khi trời tối dị hỏa sao động, tốt tại Câm Phụ bọn người sẽ tại phòng nàng cất đặt hạ nhiệt độ đồ vật. Đây chính là thân là vương phủ quận chúa chỗ tốt đi. Hứa quản gia đưa tới là lưu đơn ngọc thạch, ước chừng cao hơn 1 mét, như nước biển màu xanh thẳm, phóng ánh sáng long lanh, bị điêu khắc thành hình quạt hình, thả ra hàn khí có thể để nàng ở lại toàn bộ đình viện, tại giữa hè nóng nhất thời gian bên trong cũng thanh lương giải nhiệt, lại ép không được dị hỏa khô nóng. Ngu Thuế mỗi đêm vụng trộm trong phòng nghiên cứu dị hỏa. Nàng nhìn xem thiêu đốt tại đầu ngón tay ngọn lửa nhỏ, phiền muộn nói, ngươi đến cùng có làm được cái gì? Cũng liền mùa đông nướng một chút lửa tác dụng đi. Nàng mỗi ngày đều sẽ triệu hoán dị hỏa, cũng sẽ bóc ra ý thức đi quan sát nó, tối nay Ngu Thuế nóng đến ngủ không được, sát bên lưu đơn ngọc thạch ngồi xuống, mở ra bàn tay triệu hoán dị hỏa, chợt phát hiện lửa này mầm tựa hồ hơi lớn. Ngu Thuế ngạc nhiên quan sát một lát, ngăm đen đôi mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm đầu ngón tay dị hỏa, nó đứng yên bất động, lại có thể trông thấy ngọn lửa chỗ sâu, hình như có một viên phát sáng đốm nhỏ. Nguyên điểm đang phong thả nhảy lên, tựa hồ muốn xông phá ngọn lửa lồng giam. Ngu Thuế thò tay đi bắt, rõ ràng chạm đến cái gì lạnh buốt đồ vật, nàng cẩn thận từng ly từng tí, đem chấm tròn theo hỏa diễm bên trong lấy ra ngoài. Đem chấm tròn cùng ngọn lửa tách rời lúc, Ngu Thuế có loại lột da da thịt lấy ra chính mình trái tim cảm giác, ly kỳ lại quỷ dị, trực giác của nàng không tốt lắm, lại lập tức đem nó trả về. Có liên quan tu hành chuyện, Ngu Thuế biết đến rất ít. Quốc viện trước mắt dạy đều là không liên quan đến dị năng kỹ thuật bộ phận, tựa hồ là cảm thấy bọn nhỏ tuổi tác còn nhỏ, chạm đến không đến. Ngu Thuế chỉ tốt chính mình nghĩ biện pháp, nhưng nhất định không thể bị những người khác phát giác được. Các huynh trưởng cùng Ngu Thuế quan hệ thường thường, giao lưu không nhiều, nếu là đi tìm ba vị thế tử hợp tác, khẳng định sẽ bị Tố phu nhân biết. Ngu Thuế chỉ bỏ đi tìm Cố Càn. Cố Càn rất thông minh, Nam Cung Minh vì hắn đo hôn khắc phú, viễn siêu mình bọn nhỏ, liền ưu tú nhất Tam Nhi tử cũng không sánh bằng hắn. Vì lẽ đó Ngu Thuế còn tại học đàn cờ thư hoa lúc, Cố Càn đã đang nhìn kỳ môn độn giáp chờ dị năng kỹ thuật chi thư. Cố Càn không ở tại vương phủ, nhưng hắn mỗi ngày được đến vương phủ cùng thế tử quận chúa nhóm cùng đi quốc viện, ngẫu nhiên cùng thế tử nhóm cãi nhau về sau, Cố Càn cũng liền không đến vương phủ, trực tiếp đi quốc viện. Gần nhất là thuộc về Cố Càn cùng thế tử trở mặt không đến vương phủ giai đoạn. Ngu Thuế chỉ tốt tại quốc viện bên trong tìm hắn. Vương phủ tiểu quận chúa không kế thừa cha nàng nương thiên phú, lại kế thừa cha mẹ mỹ mạo nhan giá trị, tuổi tác tuy nhỏ, lại ngày thường thủy linh tinh xảo. Cố Càn đối với Ngu Thuế ấn tượng rất tốt, chí ít so với nàng các huynh trưởng muốn tốt, lại thêm nhận qua Tố phu nhân cứu chữa nguyên nhân, Ngu Thuế nói muốn đi nhà hắn chơi, Cố Càn cũng không có cự tuyệt. Cố Càn một người ở phòng ngay tại vương phủ không xa, trước sau đều có sân nhỏ, xung quanh cũng coi như thanh tĩnh, trong nhà sạch sẽ gọn gàng, phòng ngủ bên cạnh còn có một gian đơn độc thư phòng. Trong thư phòng đổ đầy cùng cựu lưu giới tu hành tương quan sách. Coi như rời vương phủ, Ngu Thuế đi vào thư phòng cũng không thể tùy ý lật xem, bởi vì dị hỏa cho ra phản ứng, nhưng nàng biết phụ cận còn có người giám thị. Đối tượng có thể là Cố Càn, cũng có thể là nàng. Nàng đến Cố Càn trong nhà chơi cái gì nói cái gì, đều sẽ bị đi theo ám vệ 1 năm 1 mười nói cho Nam Cung Minh. Cố Càn đứng tại trên ghế, nhờ hòn cờ hờ AAN cho nàng cầm vài cuốn sách, ngươi xem xong sao? Không nhìn xong. Ngu Thuế tiếp nhận sách ôm lấy, ta có thể ngày mai đến tiếp tục xem sao? Cố Càn bị khẩn thiết ánh mắt thấy được sửng sốt một chút, quay đầu đi chỗ khác, ngươi muốn tới thì tới. Ngu Thuế mỗi lần một tờ liền sẽ hỏi Cố Càn vấn đề, kia kia đều xem không hiểu, Cố Càn theo kiên nhẫn giảng giải, đến không kiên nhẫn, một bên phàn nàn một bên giải thích. Thiên sinh giảng bài thời điểm ngươi đều làm gì đi? Cố Càn rất là không hiểu. Ngu Thuế chắp tay trước ngực đặt ở bên mặt, làm cái ngủ thủ thế. Cố Càn, hắn nói, lần này nguyệt kiểm tra ngươi phải là hạng chót, Tố phu nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Ta đã rất cố gắng. Ngu Thuế rũ cụp lấy đầu, vậy dạng này đi, ta trước xem một lần, đem vấn đề đều tích lũy một tích lũy, sau đó hỏi lại ngươi. Cố Càn nhìn nàng bộ dáng đáng thương, mềm lòng nói, được rồi. Ngày đầu tiên Ngu Thuế không có lật qua lật lại cửu lưu thuật tương quan sách, nàng đi tới đi lui Cố Càn ra 10 ngày qua, người giám thị bắt đầu buông lòng cảnh giác, Ngu Thuế mới chậm rãi lật xem nàng muốn nhìn. Ngẫu nhiên bị Cố Càn hỏi ngươi xem hiểu không, nàng liền lắc đầu, chỉ vào cái nào đó chữ hỏi hắn, cái chữ này đọc cái gì, là có ý gì nha. Cố Càn liền sẽ một bộ tiểu đại nhân bộ dáng thở dài. Nay đồ đần của chúa, tương lai có thể như thế nào trưởng quản toàn bộ vương phủ a. Ngu Thuế theo Cố Càn ra thư phòng học được không ít. Chí ít nàng minh bạch dị hỏa bên trong chấm tròn là cái gì. Chấm tròn phát ra màu ngà sữa bánh nhuận quang mang, kia là đại biểu người tu hành thiên phú ngũ hành quang hạch, tương lai sở hữu tu hành cùng lực lượng đều từ ngũ hành quang hạch cho cùng tồn trữ. Cựu lưu thuật đạt tới 10 cảnh đại sư cấp lúc, ngũ hành quang hạch đem chuyển hóa thành màu vàng thần hồn đôi hạch, thần hồn đôi hạch cùng ngũ hành quang hạch có minh sắc thực lực sai biệt, kém ở đâu Ngu Thuế còn không có theo trên sách trông thấy. Làm người tu hành, vô luận là ngũ hành quang hạch, vẫn là thần hồn đôi hạch, nó đều là độc nhất vô nhị, hủy diệt sau không cách nào một lần nữa lại tu luyện. Đọc được điểm này Ngu Thuế cảm thấy kỳ quái. Ban đêm hôm ấy, Ngu Thuế nhìn qua đầu ngón tay trong ngọn lửa chuyển động màu trắng đốm nhỏ. Đây chính là trên sách nói, người tu hành lực lượng ngọn nguồn ngũ hành quang hạch. Nàng như lần trước đồng dạng, đem viên này ngũ hành quang hạch theo hỏa diễm bên trong bóc ra xuất ra. Ngũ hành quang hạch bị nàng bóp tại giữa ngón tay, lạnh buốt giống một viên yếu ớt pha lê cầu, đụng một cái liền nát, mấy hơi thở về sau, Ngu Thuế cũng làm một cái to gan quyết định, nàng đem viên này yếu ớt pha lê cầu bóp nát. Tại nhỏ xíu tiếng vỡ vụn về sau, ngũ hành quang hạch hóa thành màu trắng huỳnh quang tán đi. Ngu Thuế sờ lên trái tim, không phản ứng, lại nhìn trong tay ngọn lửa, màu da cam trong ngọn lửa, lại lần nữa ngưng tụ một viên màu trắng ngũ hành quang hạch. Nàng lúc này mới khinh hu khẩu khí. Xem ra không có sai. Ngu Thuế cuối cùng phát giác dị hỏa tại vào đông giữ ấm bên ngoài năng lực. Nó tựa hồ có thể vì chính mình sinh ra vô số ngũ hành quang hạch. Chương 05. Ngu Thuế đối với dị hỏa ngày đêm nghiên cứu cuối cùng không có uổng phí. Ban đầu nàng cho rằng ngũ hành quang hạch là dựa vào dị hỏa dựng dục mà sinh, theo nàng bóp nát năm khỏa về sau, rõ ràng phát hiện ngũ hành quang hạch sinh ra tốc độ chậm rất nhiều. Mà chính nàng cũng sẽ cảm thấy tinh thần lực tiêu hao quá nhiều, mí mắt nặng nề, hô hấp khó khăn, cuối cùng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngày thứ hai Câm Phụ phát hiện nàng đổ vào lưu đơn ngọc thạch bên cạnh, cuống quýt tiến lên đem người đánh thức, nhìn xem Ngu Tuế mở mịt ngu ngơ biểu lộ như mày. Ngu Tuế ý đồ lừa gạt qua, nhưng vẫn là bị Câm Phụ hồi báo cho Tố phu nhân. Tố phu nhân hỏi nàng chuyện gì xảy ra, Ngu Tuế nói là tối hôm qua ngủ không được đứng lên học thuộc lòng, sau đó tại lưu đơn ngọc thạch bên cạnh ngủ thiết đi, bởi vì tới gần nó rất mát mẻ. Ngược lại là lừa dối quá quan. Những chuyện nhỏ nhặt này dâu dịa, vì lẽ đó Tố phu nhân sẽ không để ở trong lòng. Ngu Tuế cũng biết chính mình trước mắt trùng tạo ngũ hành quang hạch cực hạn là bao nhiêu. Năm này toàn bộ mùa hạ, Ngu Tuế thường thường liền đi cố cản ra chơi, đến mùa đông thời điểm, nàng đã nhanh đem trong thư phòng sách đều xem hết. Thời tiết chuyển lạnh, sao động dị hỏa cuối cùng cho nàng mang đến lại một chỗ tốt. Bắt đầu mùa đông về sau, Ngu Tuế trong phòng lưu đơn ngọc thạch bị Câm Phụ bọn người đổi đi, ngược lại cho nàng đỉnh viện dưới mái hiên phụ lên đạo ra bốn mùa nghỉ phụ, nhường mùa đông hàn khí dừng bước, không cách nào tới gần, trong phòng thì ấm áp như xuân. Ngu Tuế mặc một bộ áo mỏng đứng tại dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn lên trời bên trên tuyết rơi, vươn tay, đông tuyết tại sắp tới gần nàng lòng bàn tay lúc đã hòa tan. Mùa đông không cần lại đi quốc viện, nhưng nàng cũng không có rảnh rỗi, bắt đầu thường xuyên đi theo Tố phu nhân ra ngoài tham gia yến hội, vào cửa hải cuối năm lúc, vương phủ cũng tại xử lý yến hội, đến lúc đó nam cung tộc người đều sẽ được mời tại vương phủ quá giao thừa. An tiết tiết khoảng thời gian này, ngược lại là Ngu Tuế bận rộn nhất thời điểm. Ngày hôm nay người đại thần này thiết tiến phải đi, ngày mai tướng quân kia thiết tiến còn phải đi, sau trong thiên cung thiết tiến càng phải đi, dù là nàng đi ra ngoài coi như cái linh vật, đại biểu nam cung vương phủ linh vật cũng nhất định phải đến hiện trường đến mới được. Bất quá phần lớn thời gian đều là Ngu Tuế đi theo Tố phu nhân đi, ngẫu nhiên mấy vị khác phu nhân cũng sẽ đi, chỉ có ngày hôm nay trấn quốc tướng quân phụ thiết yến, vương phủ chủ nhân Nam Cung Minh cũng đi. Nam Cung Minh đứng tại xe ngựa tiền triều vừa ra vương phủ cửa chính, Ngu Tuế vẫy tay, ra hiệu nàng qua. Ngu Tuế ngoan ngoãn qua hô một tiếng cha, Nam Cung Minh sờ lên đầu của nàng, nhường nàng lên trước xe ngựa, cùng Tố phu nhân bên ngoài nói mấy câu, từng người tách ra. Tố phu nhân lên xe ngựa sau liền nhắm mắt nghỉ ngơi, Ngu Tuế đảo tròn mắt, đang suy nghĩ là muốn cùng với nàng trò chuyện hai câu, vẫn là làm cái câm điếc. Tại nàng làm một hồi lâu câm điếc về sau, Tố phu nhân mở miệng nói, ngươi cùng Trung Ly gia hải tử quan hệ như thế nào? Thanh Dương trấn quốc tướng quân Trung Ly tử, được gọi là binh gia ba trận chiến thần chi một. Trung Ly là binh gia đại tộc, tổ tiên mấy đời đều là Thanh Dương chiến công hiển hách đại tướng quân. Bọn họ hậu đại tại binh gia một đạo bên trên từng cái đều rất có thiên phú, tinh thông binh trận vây giết hai thuật, không chỉ như thế, còn có gia truyền tuyệt thế kiếm thuật, xem như đương kim huyền cổ đại lục 6 trong nước chiến lược xếp hạng top 10 đại gia tộc. Cũng là ở vào Thanh Dương quốc quyền thế đứng đầu kia một vòng người. Trấn quốc tướng quân Trung Ly tử phu nhân là người bình thường, tại đế đô không có chút nào bối cảnh, sinh ra một trai một gái. Nhi tử Trung Ly Sơn 10 tuổi, nữ nhi Trung Ly Tước 6 tuổi, cùng Ngu Tuế đồng dạng tuổi tác, cũng cùng ở quốc viện học tập. Ngu Tuế tại quốc viện gặp qua vài lần Trung Ly Tước, nhưng chưa hề nói chuyện, bởi vì nàng phần lớn thời gian đều đang ngủ. Trung Ly Tước cái tên này, Ngu Tuế thường xuyên nghe được, nhưng đều là theo Thượng Dương công chúa trong miệng nghe thấy. Trung Ly Tước không gia nhập Thượng Dương công chúa tỷ muội đoàn, nhường Thượng Dương công chúa cảm giác thật mất mặt. Tiểu công chúa muốn cái gì có cái đó, rất ít gặp được có ngỗ nghịch nàng người, Trung Ly Tước tính một cái, vì thế có đoạn thời gian thường xuyên gây chuyện, thậm chí nháo đến hoàng hậu ra mặt điều giải mới ngừng. Trung Ly gia địa vị bởi vậy có thể thấy được, cùng duy nhất họ khác Vương Nam Cung gia so với, không phân cao thấp. Đối mặt Tố phu nhân đặt câu hỏi, Ngu Tuế trong đầu phi tốc qua một lần tin tức về sau, thành thật trả lời, không phải rất quen. Tố phu nhân mở mắt ra nhìn nàng một cái, Ngu Tuế cho là nàng muốn phê bình chính mình xã giao năng lực, đã thấy Tố phu nhân lại nhắm mắt lại, nhặt tiếng nói, không cần thâm giao. Ngu Tuế gật đầu. Xem ra hai nhà quan hệ không phải rất tốt đẹp. Ngày hôm nay là trấn quốc tướng quân trưởng tử sinh nhật tiệc rượu, tới rất nhiều người, chỉ là Trung Ly gia người liền thấy được Ngu Tuế hoa mắt. Trung Ly gia tông tộc hưng thịnh. Đại tướng quân Trung Ly Tử liền có 3 tên cùng cha cùng mẫu thân huynh đệ thành hôn sinh con, khai chi tán diệp hạ, bọn tiểu bối liền có gần 11-12 người, còn không tính bên trên chi thứ cùng họ hàng xa. Ngu Tuế đi theo Tố phu nhân bên người làm cái linh vật. Lúc này địa vị cao chỗ tốt liền biểu hiện ra, chí ít nàng không cần thấy ai cũng được mở miệng hô một tiếng, phần lớn là người bên ngoài thấy nàng tôn xưng một tiếng tiểu con chúa. Đám người lời xa giao nói xong, liền bắt đầu từng người hàn huyên, các nam nhân tụ tại một đống trò chuyện nam nhân, các nữ quyến tụ tại một đống trò chuyện nữ nhân. Hải tử cũng cùng hải tử chơi. Người làm trong phủ nhóm trước thời hạn đem tuyết động quét dọn, trên đường hồng mai điểm đầy đầu cảnh, đã đèn được thắp sáng, xua tan ban đêm hắc ám. Thượng Dương công chúa cũng tới, nàng cùng những hài tử khác chơi đến chính vui vẻ, chạy ở đằng trước lúc thuận mồm hô tung tích tại phía sau Ngu Tuế. Bởi vì buồn ngủ, Ngu Tuế giúp cụp lấy đầu đi tại cuối cùng, nàng nghe thấy tiếng la ngẩng đầu nhìn lại, một chút liền nhìn thấy tránh Thượng Dương công chúa đi Trung Ly Tước. Trung Ly Tước tại thị nữ che chở hạ, dẫn theo váy xuyên qua hồng mai rừng, chạy rất gấp, cho nên hai gò má ửng hồng, nhẹ a hà khí. Nàng theo trong rừng mai chạy đến, cùng trên đường Ngu Tuế đánh cái đối mặt, hai người đều là sức sở. Thân là vương phủ của chúa, mỗi ngày đều có người tận tâm tận lực vì nàng mặc quần áo trang điểm. Ngu Tuế cũng không thế nào quản, dù sao nàng nhìn cũng đẹp. Trước khi ra cửa, thị nữ trước cho nàng trải cái rủ xuống đuôi tóc, đỉnh đầu bàn phát thành hai cái tiểu hoa bao, lại phân ra hai cỗ tóc đen kết biện cài lên, cuối cùng còn lại tóc dài lại chia hai cỗ bím tóc dài rơi tại sau lưng, dài nhỏ dây đỏ xuyên qua tại bím tóc bên trong, thắt ở đuôi tóc. Giờ phút này Ngu Tuế nhìn đứng tại xa mấy bước Trung Ly Tước, hai người kiểu tóc không nói giống nhau ý hệt, cũng là giống nhau như lúc, liền châm gài tóc đều chọn hoa hải đường kiểu dáng, đồng dạng là dây đỏ xuyên qua tại bím tóc dài bên trong. Rơi tại đuôi tóc dây đỏ cũng đừng hai viên kim châu tô điểm. Hai nữ hài hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nói chuyện, nghe thấy phía trước lại có người gọi Ngu Tuế thanh âm về sau, Trung Ly Tước mới túi đầu phi tóc chạy đi. Ngu Tuế đưa tay sờ lên trên đầu lạnh buốt châm gài tóc, túi đầu đi về phía trước. Trung Ly Tước chạy không bao lâu, lại quay đầu nhìn lại, ánh mắt do dự nhìn qua đi sang Ngu Tuế. Ngu Tuế đối với ngày ấy chi nhớ, liền dừng lại tại cùng phủ tướng quân tiểu tiểu thư đụng vật trang sức, đây cũng là nàng đối với Trung Ly Tước chi nhớ. Thẳng đến đầu xuân, Ngu Tuế trở lại quốc viện học tập, mới gặp lại Trung Ly Tước. Nhưng hai người vẫn như cũ không có gì gặp nhau. Ngược lại là Thượng Dương công chúa, tại Cố Cản bên kia liên tục vấp phải trắc trở về sau, ý đồ lôi kéo Ngu Tuế vì nàng bán mạng. Ngu Tuế hỏi nàng, phải làm những gì? Thượng Dương công chúa hai tay chống nạnh nói, nhìn chằm chằm hắn, hắn làm cái gì ngươi đều được nói cho ta. Ngu Tuế lắc đầu, vội vàng cự tuyệt. Cố Cản tại quốc viện một năm, đã theo ban đầu đắc tội Sở Hữu Giáo Tập tiên sinh, cho tới bây giờ đạt được Sở Hữu Giáo Tập tiên sinh thưởng thức, thực tình dạy học tri thức. Ngu Tuế thỉnh thoảng sẽ cảm thấy, Cố Cản mới là cái kia cầm nhân vật chính thiết định người. Cố Cản thân thế ly kỳ, có lẽ còn đeo điểm huyết biển sâu thủ, Nam Cung Minh nhân vật như vậy che chở hắn trưởng thành, chính mình cũng thiên phú chắc tuyệt, tiêu căng ngang ngược Thượng Dương công chúa thích hắn, không ít nam hải tử cũng thích cùng hắn làm bằng hữu, liền đắc tội qua sư trưởng cũng đều bị hắn tin phục. Xe ngựa đến vương phủ, Ngu Tuế vén rèm lên, mắt nhìn nhà mình ba vị huynh trưởng, không chỉ chính diện nhân vật mạng lưới quan hệ có, thường xuyên tìm Cố Cản phiền toái, xem thường hắn nhân vật phản diện vai trò cũng có. Lại thêm chính mình cái này thanh mai trúc mã, Nam Cung Minh chính miệng đóng một liều chết cũng muốn bảo vệ người thiết lập, Cố Cản tương lai tiền đồ vô lượng. Kia tương lai của nàng đâu? Không phải là bởi vì diệt thế giả thân phận bại lộ mà chết, cũng là bởi vì tức nhưỡng tranh đoạt mà chết. Ngu Tuế đưa tay vướt vướt mặt, thất thần nghĩ đến, nếu không thì coi như cái nhân vật phản diện được rồi. Cho huyền cổ đại lục mang đến diệt thế tai họa nhân vật phản diện. Hủy diệt thế giới có thể sánh bằng cứu vớt thế giới muốn dễ dàng a. Ngu Tuế đối với Trung Ly Tước ấn tượng sâu sắc thêm, là tại 7 tuổi năm này mùa hè. Trong phòng nàng một lần nữa trưng bày lưu đơn ngọc thạch, trong đêm bởi vì nóng đến ngủ không được mà ngồi ở lưu đơn ngọc thạch bên cạnh, theo dị hỏa bên trong tinh luyện mới ngũ hành quang hạch. Ban ngày tại quốc viện lười biếng đi ngủ, Ngu Tuế không có tận lực đi xa giao, mấy năm qua trừ chủ động cùng với nàng đáp lời Thượng Dương công chúa, nàng cũng liền không giao cái gì cùng tuổi bằng hữu. Nhưng nàng lại rất thụ các chàng trai thích, là so với nàng lớn tuổi Nam Hải, đều thích xem nàng như là muội muội đối đãi. Đây đều là theo Tố phu nhân đi tham gia tiệc rượu được đến giao tình, tại yến hội quen biết, ngày thường tại quốc viện gặp phải cũng sẽ nhiều trò chuyện hai câu. Nhất là đại ca Hàn Bình các bằng hữu, so với tiểu quận chúa lớn 4 năm tuổi, cũng đều là chút tính tình tu dưỡng tốt đẹp Nam Hải. Tại cùng Hàn Bình giao tình tốt tình huống dưới, đối với Hàn Bình muội muội thái độ cũng rất tốt, tại công khóa bên trên giúp Ngu Tuế không ít việc. Có một vị Lâm tiểu ca ca, cười lên có hai viên răng nanh, chân thật, thiện lương, theo Ngu Tuế là một cái rất ôn nhu thế gia tiểu thiếu gia. Nghe nói nhà hắn gần nhất phạm tội, phụ thân vào tù liền thẩm 3 ngày chưa ra, mẫu thân chính bốn phía cầu người. Dương tiểu thiếu gia mới 12 tuổi, ngày thường ôn hòa người cởi mở, lại trở nên trầm mặc vô cùng. Tại Dương tiểu thiếu gia tìm được Ngu Tuế trước, nàng chính nằm sấp bàn đi ngủ, ăn trưa thời gian, giáo tập tiên sinh rời đi, những người khác từng người kết bạn đi ăn ăn trưa. Ngu Tuế vớt mắt đứng người lên, Trung Ly tức theo thật xa hướng nàng đi tới, nàng tại chỗ rất xa, nhìn về phía Ngu Tuế ánh mắt đã biểu lộ ra có việc phát sinh. Có thể thời điểm đó Ngu Tuế không thể trông thấy, nàng chính ra bên ngoài ngoài cửa đi đến, bởi vì vị trí của nàng cách gần đó, vì lẽ đó so với Trung Ly tức phải nhanh. Thấy Ngu Tuế lập tức rời đi phòng học đi bên ngoài, Trung Ly tức nóng nảy, hô, Nam Cung Tuế, đừng đi ra. Ngu Tuế một cước bước ra phòng học cửa, liền bị chạy như bay đến rừng tiểu thiếu gia nắm lấy ống tay áo, hắn quỳ rạp xuống đất, hoàn toàn mất hết ngày thường văn nhã, mà là không để ý hình tượng hướng Ngu Tuế dập đầu hô, quân chúa, ta van cầu ngươi mau cứu cha ta, hắn là bị oan uổng. Hắn nắm lấy Ngu Tuế thủ đoạn lực đạo chi lớn, suýt nữa đem nàng lôi kéo ngã sấp xuống. Ngu Tuế giờ phút này chỉ cảm thấy lỗ tai vụ vụ không thôi. Cha ta trấn thủ Thông Châu hơn 20 năm, ngăn sắt vận đưa buôn bán độc thảo mấy trăm người, tổ tiên đều là bị độc hại bỏ mình, như thế nào lại cùng buôn lậu thuốc phiện người cấu kết tham ô nhận hối lộ. Khẩn cầu quận chúa nói cho vương gia, trọng tra việc này. Quận chúa, ta van cầu ngươi, cầu vương gia thả cha ta. Dương tiểu thiếu gia cử động dẫn tới không ít người vây xem, Ngu Tuế đêm qua liền không có nghỉ ngơi tốt, này sẽ lại bị đối phương liên tiếp tin tức nện đến choáng đầu hoa mắt, về sau thu tay lúc nói, ngươi trước đứng dậy. Lúc này Dương tiểu thiếu gia đã hoàn toàn coi nàng là làm là cuối cùng cây cỏ cứu mạng, quỳ gối trước mặt nàng đập được đầu rơi máu chảy, từ đầu đến cuối không buông tay, khàn cả giọng kể ra phụ thân oan uổng, khẩn cầu lại cha. Trung Ly tức đứng ở phía sau bên cạnh ảo não quay mặt qua chỗ khác, xong, vẫn là chậm, lần này nàng trở về phải xui xẻo. Ngu Tuế kém chút bị Dương tiểu thiếu gia cho túng đổ, tốt tại đại ca Hàn Bình bọn người kịp thời đổ tới, mạnh lôi Dương tiểu thiếu gia cùng với nàng tách ra, đem nàng bảo hộ ở sau lưng. Việc này huyên náo xôn xao, liên lụy đến triều thần quan trường, liền không chỉ là bọn nhỏ chơi đùa vài câu có thể che lại đi. Ngu Tuế những năm này biểu hiện ra bình thường tuyệt không mang đến cho mình tổn thương gì, nàng tận lực không để cho người chú ý, thu nhỏ chính mình tồn tại cảm, có thể bởi vì vương phủ quận chúa thân phận bày ở kia, có đôi khi tránh cũng không thể tránh. Nàng lưu cho đám người vụng về ấn tượng, cũng coi là thấp xuống tại đế đô quyền quý vòng tròn bên trong tồn tại cảm. Cho tới bây giờ, Tố phu nhân chỉ là rất bình thản tiếp nhận nàng ngu xuẩn thiên phú không cao sự thật, Nam Cung Minh thì không nghĩ ra ta vì sao lại có cái đồ đần nữa nhi sự thật. Dương tiểu thiếu gia ngày thường cùng vương phủ đại thế tử đi gần, quan hệ tốt hơn, gặp chuyện lại đi cầu vương phủ tương lai người thừa kế, Nam Cung Tuế của chúa. Coi như nàng lại như thế nào vụ về, nàng cũng đại biểu cho vương phủ người cao quý nhất, nắm giữ lấy một ít người không có được quyền lực. Có thể Ngu Tuế phản ứng rõ ràng không xử lý tốt việc này, cái này khiến Nam Cung Minh lần thứ nhất biểu đạt đối nàng bất mãn. Ý đêm đó Ngu Tuế sau khi trở về, bị phạt quỳ gối Tố phu nhân trước cửa. Tố phu nhân cao mày liếc nhìn nàng một cái, không nói gì. Nam Cung Minh theo bên ngoài trở về đi qua Ngu Tuế bên người lúc, nàng đã lâu cảm thụ đến kia cố bị rắn độc cắn nhất hầu âm trầm cảm giác áp bách. Nam nhân vừa mới ngồi xuống, liền than nhẹ một tiếng, phất tay, đánh từ xa Ngu Tuế một bạt hai. Ngu Tuế che lấy đỏ lên gương mặt ngẩng đầu, đầy mắt nước mắt. Có đôi khi quá vụ bè, là phải trả giá thật lớn. Nam Cung Minh mỉm cười nhìn qua Ngô Tuyền nói, ngươi không nên ngốc đến mức quên thân phận của mình, ngươi đại biểu là toàn bộ Nam Cung vương phủ, là ta. Tại hắn miệng đầy hoang ngôn lúc, ngươi lại gọi hắn trước đứng dậy. Tuế Tuế, ngươi xem, ngày hôm nay ai có thể gọi ngươi trước đứng dậy? Nữ hài trong mắt nước mắt lạch cạch rơi. Ngô Tuế xoa xoa nước mắt, nghĩ thầm, xác thực, muốn dựa vào vụng về mà sống, là phải trả giá thật lớn. Là ta sai rồi. Nàng nhỏ giọng nói. Nam Cung Minh hỏi, sai ở đâu? Ngô Tuế nói, không nên cho vương phủ bôi đen. Không rõ ràng trả lời, Nam Cung Minh thở dài, vung tha vụng về nữ nhi. Ngô Tuế tại tố phu nhân cửa quỳ một đêm. Một đêm này Lâm tiểu công tử phụ thân bị định tội, đồng thời chết tại ngục bên trong, cả nhà bị bắt, Ngô Tuế rốt cuộc chưa thấy qua người này. Chương 06. Ngô Tuế quỳ xong trở lại chính mình ở lại đình viện, cấp phụ đám người đã chuẩn bị kỹ càng đồ vật vì nàng xoa bóp đầu gối, một phen giày vò sau nàng mới té nằm trên giường. Hôm nay nàng không cần đi quốc viện, sắc trời hơi sáng, dị hỏa còn chưa biến mất khô nóng nhường nàng lại ngồi dậy, đưa tay xoa xoa trên trán mồ hôi dị, lại sờ sờ gò má, lúc ấy nóng bỏng cảm giác đau đã biến mất, này sẽ cũng nhìn không ra bị đánh qua. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hồi lâu. Ngô Tuế từ đầu nhớ tới, rốt cục tại trong trí nhớ phát hiện Trung Ly tức gọi nàng một màn. "Đừng đi ra." Lời này có ý tứ là nàng biết ra ngoài sẽ tao nộ cái gì. Ngô Tuế thò tay cho mình phiến quạt gió, đi đến lưu đơn ngọc thạch bên cạnh ngồi xuống, nhìn qua lòng bàn tay dị hỏa trầm tư. Nếu như nói nàng là thiên phú thường thường, như vậy chung quanh bọn nhỏ thì từng cái đều là thiên tài, tại cái nào đó lĩnh vực thiên phú khá cao. Nam Cung Minh chỉ cấp nàng đo quá một lần thiên phú, tựa hồ là bị kết quả đả thương tâm, về sau liền không có xen vào nữa. Về phần nàng ba vị ca ca, sớm tại lần thứ nhất kiểm tra thiên phú lúc, liền đã định ra tương lai muốn gia nhập Cửu Lưu thuật gia. Nam Cung Minh tu hành gia tự danh gia, có được tu La mắt danh gia ba diêm là trí nhất. Tu La mắt thuộc danh gia độc hữu dị năng, chỉ cần một chút, liền nhìn hết cuộc đời của ngươi, phụ trợ kiểm tra thiên phú bên trên rất hữu dụng, cũng có nó lệnh người e ngại một mặt, có thể khám phá hết thể huyết thuật, phá giải hết thể binh trận phương pháp. Nam Cung Minh mặc dù không có tự thân vì Ngô Tuế kiểm tra thiên phú, xin mời âm dương gia lão thuật sĩ, lại dùng Tu La mắt thấy xong toàn bộ hành trình, xác định lão thuật sĩ lời nói không sai, chính mình đồ đần nữ nhi xác thực tư chất bình thường, không thành được cái đại sự gì. Đời này cũng chính là cái chứa tức nhượng vật chứa. Bọn nhỏ tại đo ra thiên phú trong nháy mắt kia bắt đầu, cũng coi như là tại tu hành. Ngô Tuế xem về lòng bàn tay ngũ hành quang hạch, nàng theo dị hỏa bên trong lấy ra 6 quả. Tuy rằng hạn mức cao nhất đề cao, nhưng lại không biết nên nắm những thứ này lấy ra ngũ hành quang hạch làm sao bây giờ, nó chỉ có thể lặp lại đạt được bên ngoài, còn có cái gì dùng sao? Cũng không thể chính là cho chính mình nắm đuốt chơi đi, cái kia còn rất lãng phí. Ngô Tuế chống cằm suy nghĩ thật lâu. Nàng đối với tu hành chuyện biết đến quá ít, đều là theo trên sách xem. Thế giới này đối với dị hỏa ghi chép thì càng ít, trên sách đều không có. Ngũ hành quang hạch ẩn chứa người tu hành các loại dị năng kỹ thuật lực lượng, có thể nàng không có gia nhập Cửu Lưu phe phái tu hành, sẽ không Cửu Lưu ra dị năng kỹ thuật. Cửu Lưu thuật, người khác học không được, vậy liền sáng tạo thuộc về mình. Ngô Tuế đứng người lên, đem ngũ hành quang hạch phân biệt đặt ở địa phương khác nhau, đầu giường, bàn trang điểm, đình viện bùi hoa cùng cửa chính. Ngày thứ 2 Ngô Tuế đi quốc viện. Thượng Dương công chúa hỏi nàng hôm qua như thế nào không đến, Ngô Tuế nói thân thể không thoải mái. Ngươi trở về có phải là bị cha ngươi mắng? Thượng Dương công chúa chống đỡ đầu cười nhẹ nhàng nói, ta nghe nói chuyện của Lâm gia là cha ngươi tại chủ thẩm, hắn tìm ngươi ca ca vô dụng, khẳng định liền đến tìm ngươi nha. Thượng Dương công chúa tuy rằng tuổi còn nhỏ, tính tình cũng kiêu căng ngang ngược, nhưng cũng không phải cái bao cỏ. Ngô Tuế nghe nói nàng tương lai sẽ đi âm dương gia, bởi vì kiểm tra thiên phú cùng âm dương gia độ phù hợp cao nhất. Đáng tiếc Thượng Dương công chúa trầm mê Cố Cản, này sẽ đợi cơ hội liền nói với Ngô Tuế, ngươi giúp ta nhìn xem Cố Cản, sau này ngươi tái phạm ngu xuẩn bị vương gia mắng, ta cũng tốt giúp ngươi nói điểm lời nói, để ngươi thiếu chịu điểm mắng đúng hay không? Gục xuống bàn ngủ Ngô Tuế yên lặng chuyển cái đầu, nắm cái hót đối nàng. Thượng Dương công chúa tức giận đến liếc mắt, không để ý tới nàng nữa. Ngô Tuế nhắm mắt lại, không để ý tới quanh mình ầm ĩ, nàng bóc ra ý thức, ý đồ theo dị hỏa bên trong liên tiếp đến phân tán tại vương phủ các nơi ngũ hành quang hạch. Bọn chúng theo dị hỏa bên trong dựng dục mà sinh, nhưng cũng hôn tạp tinh thần lực của nàng, mới có thể tuần hoàn phản phục tái sinh. Có lẽ giữa bọn chúng là có tiếp nối. Ngô Tuế dự định thử một chút. Nàng bóc ra ý thức vây quanh dị hỏa đảo quanh, theo thiêu đốt trong ngọn lửa nhìn lại, đặt ở vương phủ ngũ hành quang hạch bên trong có một chút như ẩn như hiện hỏa tuyến du động. Ngô Tuế theo dị hỏa trông được thấy, cấp phụ mang theo bọn thị nữ theo cửa chính vào trong, bộ phận thị nữ tại quét dọn trong đình viện lá rụng, vì nàng thay giặt giường chiếu, trong phòng đốt hương, lại đem tươi mới nhánh hoa đặt ở trong bình, mang đi đã xuất hiện xu hướng suy tàn nhánh hoa. Có chim bay rơi vào trong bụi hoa, an vụ mật hoa, nghe thấy cấp phụ mở cửa tiếng vang, huỵch cánh bay đi. Ngô Tuế mở mắt ra, lại nhắm lại. Phế vật lợi dụng thành công. Đem ngũ hành quang hoạch theo dị hỏa bên trong bóc ra, Ngô Tuế cũng có thể phát động tiếp nối, đem ý thức phân tán đến ngũ hành quang hoạch bên kia. Ngô Tuế luyện tập 7-8 ngày, đem ngũ hành quang hoạch lưu tại địa phương khác nhau, quan sát nó sẽ phải chịu ảnh hưởng gì. Bị bóc ra đến ngoại giới ngũ hành quang hạch, sau 12 canh giờ liền sẽ chính mình biến mất. Tốt tại nó đầy đủ nhỏ bé, chỉ có to bằng ngón tay, núp trong bóng tối liền không dễ dàng bị người phát hiện, cũng không ai sẽ cảm thấy có thần kinh bệnh sẽ đem mình ngũ hành quang hạch lột ra đến tùy tiện đặt vào chơi. Theo Ngô Tuế tuổi tác càng dài, liền không có cách nào dựa vào đứa nhỏ thân phận tại Nam Cung Minh cùng Tố phu nhân trong lúc đó thu hoạch tình báo hữu dụng, liền tức nhượng tương quan chuyện cũng rất ít lại nghe thấy. Bây giờ phát hiện ngũ hành quang hạch tác dụng, Ngô Tuế liền quyết định thả một viên đến Tố phu nhân kia, nhìn xem có thể hay không nghe được chút gì. Gần nhất Tố phu nhân còn tại chằm chằm công khóa của nàng, Ngô Tuế mỗi ngày đều muốn đi nàng kia đưa tin, quỳ gối ngoài cửa đọc xong sách giáo khoa về sau, Ngô Tuế vào trong rót chén trà nước uống, đúng lúc cô cả tới, Tố phu nhân đứng dậy cách khai bình gió sau. Ngô Tuế tìm đúng cơ hội, đem ngũ hành quang hạch đặt ở sau tấm bình phong sách cách bên trên. Nàng lấy cớ nói đói bụng rời đi, nửa đường chuyển cái ngoặt về phòng của mình, nhường Câm Phụ đi đem bữa tối bưng tới trong phòng ăn. Ngu Thuế ngồi tại lưu đơn ngọc thạch hạ, hai tay chống cằm, nhắm mắt ngưng thần. Dị hỏa nhẹ nhàng lay động, Ngu Thuế xuyên thấu qua nó trông thấy ngũ hành quang hạch bên kia cảnh sắc, Tố phu nhân đi vào nhà bên trong, phía sau đi theo Cố Cản, Cố Cản cau mày nói, Lâm thủ nhàn phản bội phụ thân ta, đầu của hắn ta muốn tự tay cầm xuống, các ngươi vì sao động thủ trước? Ngươi muốn báo thủ, lại không thể sốt ruột. Tố phu nhân nói, bây giờ ngươi quá nhỏ yếu, chỉ cần chuyên chú tại như thế nào trở nên càng mạnh, về phần cái khác. Nàng nói được nửa câu, chợt nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía sau tấm bình phong. Ngu Thuế liền giật mình, trong chốc lát hình như có áp lực vô hình thông qua ngũ hành quang hạch truyền đến nàng này, nguy hiểm lại chí mạng truy kích đang hướng nàng bay tới. Tố phu nhân dạo bước hướng sau tấm bình phong đi đến, ánh mắt sắc bén hướng trong phòng quét mắt. Ngu Thuế vô ý thức muốn bóp nát ngũ hành quang hạch, mà thần kỳ là dấu ở giá sách bên trong ngũ hành quang hạch nghe theo chỉ thị của nàng, lặng yên không một tiếng động biến mất. Dị hỏa bên trong cảnh sắc biến mất. Ngu Thuế sờ lên lông mày, ngăm đen đôi mắt bên trong lộ ra trầm tĩnh vẻ mặt. Xem ra đây chính là thập tam cảnh cao thủ nhạy cảm độ, muốn dựa vào loại thủ đoạn này theo Tố phu nhân cùng Nam Cung Minh bên người thu hoạch tin tức, vẫn là quá ngây thơ chút. Có này một lần, Ngu Thuế về sau sử dụng ngũ hành quang hạch đều càng thêm cẩn thận. Nhưng nàng cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Chỉ ít biết Cố Cằn là thật gánh vác huyết hải thâm cửu, Nam Cung Minh cùng Tố phu nhân đều đang vì hắn báo thù kế hoạch hộ giá hộ tống. Ngu Thuế cũng nghĩ qua tại Cố Cằn ra thả ngũ hành quang hạch, nhưng nghĩ lại, hắn bên kia có ám vệ đi theo, ám vệ cảnh giới sẽ không ở 10 cảnh đại sư trở xuống. Không chừng Nam Cung Minh cũng sẽ đi qua nhìn một chút, nếu là bị Nam Cung Minh phát hiện, chỉ cần lục soát một vòng ai đi quá Cố Cằn ra liền có thể bị khóa định hiểm nghi. Phiêu lưu quá lớn, Ngu Thuế cũng liền coi như thôi. Cố Cằn phải mạnh lên, tự nhiên là liều mạng tu luyện, Nam Cung Vương phủ làm hậu thuẫn, giúp hắn tìm kiếm tài nguyên. Ngu Thuế mượn đi Cố Cằn ra chơi thừa cơ học tập. Cố Cằn hoàn toàn không chú ý tới Ngu Thuế tâm cơ, tại hắn đã tọa luyện tập thổ nạp thuật lúc, Ngu Thuế liền xách ghế đầu ngồi ở bên cạnh, hai tay chống cằm nhìn xem. Chờ Cố Cằn mở mắt ra, liền sẽ trông thấy tấm kia tiểu xảo tinh xảo mặt, đôi mắt thủy nhuận, quang như bảo thạch, hai tay chống cằm nghiêng đầu tư thái nhu thuận đáng yêu, thấy được trong lòng hắn mềm nhũn. Ngươi có đói bụng không? Cố Cằn nghĩ hỏi, là về vương phủ ăn vẫn là ở đây ăn? Vẫn chưa đói. Ngu Thuế lắc đầu, mắt nhìn sắc trời, ở đây ăn lời nói, Cố ca ca đi mua trở về sao? Cố Cằn đứng lên nói, chúng ta làm liền tốt. Ngu Thuế tỏ vẻ kinh ngạc, hoa, Cố ca ca ngươi sẽ còn chính mình xuống bếp sao? Trước kia thường xuyên làm. Cố Cằn nói, kia không đều là bọn thị nữ làm sao? Ngu Thuế hỏi. Cố Cằn thở dài, hướng hắn phòng bếp nhỏ đi đến, ngươi muốn ăn cái gì? Được rồi, vương phủ bên trong sơn chân hải vị ta cũng sẽ không làm, ngươi liền chấp nhận ăn chút gì đồ ăn thường ngày đi. Ta đều có thể nha. Ngu Thuế nghiêng đầu nhìn sang, chỉ cần là Cố ca ca làm đều có thể. Cố Cằn nói tốt. Ngu Thuế theo tới, nhìn hắn đãi nước rửa đồ ăn, vung lên ống tay áo nói, ta cũng tới hỗ trợ. Ngươi đừng núp đích. Cố Cằn lập tức ngăn cản, ngươi chờ ở bên cạnh liền tốt, ta sợ ngươi vừa đến, đợi lát nữa bát cháo cũng phải bị nấu rán. Nha. Ngu Thuế lại cầm chính mình ghế đầu tại cửa ra vào ngồi xuống, nháy mắt nhìn một chút, nói, Cố ca ca, ta đem cha mẹ phân cùng ngươi, ngươi cũng tới làm vương phủ hải tử đi, dạng này ta liền có thể mỗi ngày tại vương phủ trông thấy ngươi, không cần hai bên chạy. Cố Cằn tức giận quay đầu nhìn nàng, ta có cha mẹ mình. Ngu Thuế giả vờ như vô tri hỏi, bọn họ ở đâu? Cố Cằn vo gạo động tác một trận, thấp giọng nói, bọn họ chết rồi. Ngu Thuế chỉ là mở mịt hơi trước mắt. Cố Cằn đã đổi chủ đề, ngươi nguyện ý đem cha mẹ phân cho ta, ngươi ba cái kia ca ca cũng không nguyện ý, lại nói cha ngươi thế nhưng là Thanh Dương quốc tôn quý nhất vương tước, tại Thanh Dương quốc có thể đi ngang, ngươi đây cũng dám nhường. Ngu Thuế nói, cha cùng nương đều thích ngươi, bọn họ nguyện ý liền tốt, các ca ca không nguyện ý cũng không có cách nào. Cố Cằn bị nàng lời nói này làm cho tức cười, cười đến thở không ra hơi, cuối cùng không người ngồi xổm người xuống còn cười hồi lâu. Ngu Thuế không rõ, người này cười điểm như thế nào thấp như vậy. Sắp trời vừa tối xuống, Cố Cằn đã bày đầy một bàn đồ ăn, Ngu Thuế cầm đũa, từng loại miệng nhỏ ăn thử. Cố Cằn vừa định hỏi nàng có ăn ngon hay không, đặt ở bên cạnh bàn thính phong xích liền có chút phát sáng. Ngu Thuế lấy dư quang quét tới, thính phong xích hiện ra màu xanh sẫm, hào quang ánh như ngọc, dài ước chừng 3 thước. Cố Cằn cầm lấy thính phong xích, tại thước mặt đi lên vạch một cái, đã nhìn thấy người khác phát ra tới tin tức. Cố Cằn nhìn qua liền để xuống. Thính phong xích là đạo gia, Âu Dương gia cùng với Phương Ký gia, ba nhà hợp tác chế tạo cao cấp sản phẩm, chỉ cần có thể tiếp nối phủ cận thông tin truyện, coi như ở xa ở ngoài ngàn dặm, cũng có thể lẫn nhau truyền tin hơi thở. Công năng có thể so với Ngu Thuế đời trước thích chơi điện thoại. Huyền cổ đại lục bên trong, sáu nước thiết trí thông tin trận nhiều vô số kể, trừ bỏ một ít hoang tàn vắng vẻ, người sống khó vào địa giới, cơ hồ đều bị thông tin trận bao trùm. Thính phong xích thuộc về xa xỉ phẩm, bởi vì giá bán quá cao, người bình thường dùng không nổi, dùng nổi cũng không phải người bình thường. Ngu Thuế không có, là bởi vì nàng con nhỏ, lại tại đế đô ở, không có đi xa nhà, hầu hạ nàng Câm Phụ hoặc là thủ vệ đều tiếp thân đeo thính phong xích, bảo đảm có thể tùy thời truyền lại tin tức. Bất quá loại này cũng chia làm mét cùng tư thức, giống vương thành thủ vệ bọn người có thính phong xích dùng cho công vụ sự tình, là thuộc về mét. Theo ba nhà dị năng kỹ thuật sửa đổi tăng tiến, thính phong xích tác dụng cũng càng lúc càng lớn, vận dụng phạm vi cũng càng ngày càng rộng. Cố Cằn buông xuống thính phong xích lại sáng lên một cái, hắn không thấy, Ngu Thuế hỏi, ai nha? Thượng Dương công chúa. Cố Cằn ra hiệu nàng không cần phải để ý đến. Ngu Thuế giống như khờ dại hỏi, Cố ca ca, dùng thính phong xích truyền âm, có thể hay không bị người khác phá giải nha? Cố Cằn tiểu đại nhân dường như cùng với nàng giải thích nói, không thể nào, thính phong xích tập đạo gia, Âm Dương gia, Phương Kỳ ba nhà dị năng tạo thành, bao hàm ba loại khổng lồ lại phức tạp nhất kỹ thuật, chính bọn hắn đều không cách nào phá giải. Ngu Thuế kinh ngạc nói, vì cái gì? Thính phong xích không phải liền là bọn họ ba nhà sáng tạo ra sao? Thính phong xích không trọng yếu, trọng yếu là truyền tống tin tức trung tâm thông tin trận. Cố Càn lay hai cái đồ ăn, vì hắn đồ đần Thanh Mai tiếp tục giải thích nói, ngươi gặp qua thông tín trận sao? Quốc viện liền có một tòa loại cực lớn thông tín trận, so với ta cái nhà này còn lớn hơn. Kia bên trên tất cả đều là thiên can địa chi, âm dương ngũ hành, 28 tinh tú vận chuyển mật văn, những vật này dung hợp sau thay đổi ký tự nhiều đến vượt qua thế nhân tưởng tượng. Ngu Thuế thật đúng là không đi xem quá. Nàng nghe được liên tục gật đầu, Cố Càn sau khi nói xong hỏi, ngươi tại sao không có thính phong xích? Ngu Thuế mở miệng nói, không biết. Cố Càn thở dài, được rồi, chờ ngươi có lúc nói cho ta. Ngu Thuế, từ vào lúc ban đêm trở lại vương phủ, Ngu Thuế nằm ở trên giường ngẩn người lúc nghĩ, nếu có thể phá giải thông tín trận, mỗi khi nghĩ tới đây lúc, nàng tâm cũng kỳ quái yên ổn, như có một cỗ lực lượng an ủi, chỉ dẫn. Ngu Thuế theo Cố Càn nơi đó hỏi quốc viện thông tín trận vị trí, thừa dịp nghỉ trưa, chính mình một người tìm qua. Hôm nay nổi lên gió lớn, thổi lâm đạo hai bên hoa thụ phiêu diêu không thôi. Tơ bông lá rụng tự do bay lả tả, rơi xuống lại lên không. Ngu Thuế đi đến bậc thang, tiến vào thông tín viện, đi vào cửa chính, bên trong chính là từng tòa phát sáng núi lớn. Dưới đất là phát sáng tinh thần trận, vô số ngôi sao rơi xuống trong đó, hình tam giác trên ngọn núi lớn chất đầy lít nha lít nhít ký tự, những chữ này phủ phi tốc chuyển động, quấn quanh ở trên ngọn núi lớn giải lụa màu nhóm chuyển động chậm chạp, bên trên số lượng cùng ký hiệu lúc gần lúc hiện. Số lượng, phù văn, không ngừng luân chuyển vận hành, xảo đoạt tiên công thiết kế, khổng lồ lực lượng thần bí vận hành tiếp nối. Ngu Thuế đứng tại những thứ này núi lớn trong lúc đó, nhỏ bé như sâu kiến. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, cực đen trong con ngươi phản chiếu núi lớn cảnh sắc, mỗi một cái lấp lóe số lượng cùng phù văn đều bị nàng ghi tạc đáy lòng. Ngu Thuế nhìn qua trước mắt thông tín trận, trong mắt người khác cấp tốc vận chuyển thông tin mật văn, ở trong mắt nàng lại chậm rãi có thể thấy rõ sở hữu tin tức. Chương 07, chương 07. Thông tín viện có người trông coi, Ngu Thuế không thể thường thường qua. Nàng chỉ đi quá một lần, có thể về sau ngày đêm bên trong, chỉ cần nhắm mắt lại, nàng liền có thể nhớ tới quốc viện thông tín trận sở hữu chi tiết. Ngu Thuế trong phòng một mình lúc, sẽ trước theo mặt đất tinh tú trận vẽ lên, rõ ràng chỉ gặp qua một lần, lại giống như là chính mình tự tay kiến tạo đồng dạng, đối với mỗi một đạo trình tự làm việc đều vô cùng thuần thục, một cách tự nhiên tùy theo vẽ ra. Nàng mỗi lần vẽ xong liền tiêu hủy, lại tại trong đầu hội họa một lần. Vô cùng to lớn số lượng mỗi ngày đều tại trong óc nàng chuyển động, Ngu Thuế lại cảm thấy tinh thần vô cùng, nhiệt tình tràn đầy thành toán ba loại lực lượng tổ hợp. Quốc viện thông tín trận thuộc về loại cực lớn, bao trùm dẫn đầu rất rộng rãi, đế đô toàn bộ phía nam nó chiếm 1/3. Có thông tín trận thiết trí phạm vi hạn định, chỉ có thể tại nó bao trùm phạm vi bên trong gửi đi truyền âm, vượt qua phạm vi này, không có đạt được quyền hạn, đem không cách nào cho trong này người gửi đi tin tức. Ngu Thuế phá giải tòa này loại cực lớn thông tín trận, một hủy đi chính là 2 tháng nhiều. 2 tháng này nàng cơ hồ mỗi ngày đi Cố Càn ra, ngoài miệng nói là học tập, kỳ thực đi nhà hắn đọc qua thiên can địa chi, âm dương ngũ hành cùng 28 tinh tú tin tức tương quan, thuận đường lại nghiên cứu một chút hắn tính phong xích. Có lẽ là khoảng thời gian này cùng Cố Càn đi quá gần, Thượng Dương công chúa đối nàng dần dần có ý kiến. Ngu Thuế hôm nay mới vừa vào quốc viện, Thượng Dương công chúa liền giữ dằn hỏi nàng, ngươi có phải hay không thích Cố Càn? Ngu Thuế ngây người. Thượng Dương công chúa chỉ nàng nói, ngươi chính là thích Cố Càn, cho nên mới không đáp ứng giúp bạn công chúa nhìn xem hắn. Thượng Dương công chúa tức giận, không cho Ngu Thuế cơ hội giải thích, nhường giáo tập tiên sinh đem nàng điều đi, không muốn lại cùng với nàng ngồi cùng một chỗ. Giáo tập tiên sinh đối với cái này tỏ vẻ rất khó khăn. Một cái là hoàng hậu sủng ái nhất tiểu nữ nhi, một cái là Nam cung vương người thừa kế, hắn ai cũng đắc tội không nổi. Ngu Thuế hỏi Thượng Dương công chúa, ngươi thật muốn ta đi sao? Thượng Dương công chúa chọn tròn mắt, ngươi đi. Ngu Thuế, được rồi. Nàng đứng người lên, ôm sách vợ đi đến phía sau, đi vào Trung Ly Tức bên cạnh. Vùi đầu viết chữ Trung Ly Tức ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem nàng. Ngu Thuế ngồi đối diện tại Trung Ly Tức người bên cạnh nói, ngươi muốn cùng ta đổi sao? Trùng hợp cô bé này là Thượng Dương công chúa tỷ muội đoàn người, nàng nhìn xem Thượng Dương công chúa, thu dọn đồ đạc đứng dậy rời đi. Ngu Thuế lại hỏi Trung Ly Tức, ta có thể ngồi này sao? Trung Ly Tức thò tay sờ sờ gương mặt, có thể a. Ngu Thuế nói tiếng cảm ơn, liền tại bên cạnh nàng ngồi xuống, sau đó nằm sấp bàn đi ngủ. Thượng Dương công chúa, nàng vậy mà đi Trung Ly Tức bên người, tức chết ta rồi. Giáo tập tiên sinh thấy bọn nhỏ tự mình giải quyết, trong lòng lặng lẽ thở phào, như không có việc gì tiếng ho khan, bắt đầu giảng bài. Trung Ly Tức cầm bút, dư quang liếc trộm bên người nằm sấp bàn ngủ Ngu Thuế, ánh nắng chiếu xuống nàng nửa người, chiếu lên nàng làn da óng ánh sáng long lanh, tinh xảo xinh đẹp giống cái gốm sứ bé con. Ngu Thuế đổi mới ngồi cùng bàn, không giống trước ngồi cùng bàn, mỗi ngày đều sẽ nói chuyện với nàng, hai người vài ngày đều chưa từng có đối thoại, các làm các. Hai nàng không có đề cập qua lúc trước đụng vật trang sức chuyện, cũng không có đề cập qua rừng tiểu thiếu gia ngày đó vì sao muốn gọi lại Ngu Thuế. Ngu Thuế cũng không biết có phải là Thượng Dương công chúa nguyên nhân, nàng công khai chán ghét Trung Ly Tước, cũng liền không có gì hài tử cùng Trung Ly Tước chơi. Trung Ly Tước là trấn quốc tướng quân nữ nhi, vẫn là dòng chính, thân phận địa vị không thể so Ngu Thuế cùng Thượng Dương công chúa kém. Lúc trước Tố phu nhân nói với Ngu Thuế không cần cùng Trung Ly gia hài tử thâm giao, Ngu Thuế tưởng rằng Nam Cung Minh nguyên nhân. Nam Cung Minh tu La mắt có thể khám phá hết thể binh trận phương pháp, Trung Ly gia lại nắm giữ lấy thế gian mạnh nhất binh trận vây giết chi thuật, Nam Cung Minh chính là bọn họ duy nhất khắc tinh. Hai người này cũng là đương kim Thanh Dương hoàng phụ tá đắc lực, lẫn nhau chế ước. Thượng Dương công chúa khí mấy ngày, càng nghĩ càng thấy được không phục, đã không quan tâm Ngu Thuế có thích hay không Cố Càn, đầy trong đầu đều là nàng vậy mà đi tìm Trung Ly Tước. Ta có thể không cùng ngươi làm bằng hữu, ngươi lại đi tìm ta chán ghét người làm bằng hữu. Cái này khiến Thượng Dương công chúa không thể tiếp nhận. Thượng Dương công chúa khẽ cắn môi, quyết định đoạt lại Ngu Thuế, mấy ngày nay cũng không có việc gì hướng Ngu Thuế trước mặt tản bộ, nói gần nói xa tỏ vẻ ra là ta tha thứ ngươi ý tứ. Ngu Thuế làm bộ nghe không hiểu, mỗi lần đều mờ mịt xem về Thượng Dương công chúa, đầy mắt đều viết ngươi đang nói cái gì nhà ta như thế nào nghe không hiểu mấy chữ, tức giận đến Thượng Dương công chúa tức giận mắng nàng là ngốc tử. Kỳ thật Trung Ly Tức cũng không phải thật không bằng hữu, dù sao người nhà nàng Đinh Thịnh Vượng, đồng tông tộc tỷ tỷ muội muội liền có không ít, cơ hồ đều tại quốc viện, các nàng sẽ kết bạn cùng một chỗ dùng nữa, đi tới đi lui quốc viện học tập vân vân. Thượng Dương công chúa cảm thấy Ngu Thuế là cái đồ đần, liền trực tiếp nói với Ngu Thuế, bản công chúa tha thứ ngươi, chính ngươi chủ động trở về đi. Trung Ly Tức không có nhìn qua, lại vểnh hai nghe. Ngu Thuế nhìn về phía thần thái hào phóng Thượng Dương công chúa lắc đầu, ta không muốn trở về. Thượng Dương công chúa con ngươi địa chấn, ngươi nói cái gì? Ta ngồi ở đây rất tốt. Ngu Thuế mặt mũi tràn đầy đàng hoàng nói. Thượng Dương công chúa tức giận chỉ vào Trung Ly Tức nói, ngươi thích cùng với nàng chơi sao? Ngu Thuế gật gật đầu, ừm. Thượng Dương công chúa cảm thấy rất mất mặt, cũng rất phẫn nộ, suýt nữa cùng Ngu Thuế đánh nhau, vẫn là bên người các tiểu thư ngăn đón nàng, này hai phải là đánh nhau nhưng rất khó lường. Tất cả mọi người cảm thấy Ngu Thuế khẳng định là bị đòn, lo lắng chính là Thượng Dương công chúa đánh xong Ngu Thuế trở về muốn bị hoàng hậu cở trách. Thượng Dương công chúa cuối cùng thả ra lời hung ác, Nam Cung Thuế, ngươi an vị kia được rồi, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ trở về. Ngu Thuế gật đầu, ừ. Thượng Dương công chúa không thể nhịn được nữa, nàng xoay người một cái tới sốc Ngu Thuế cái bàn. Hiện trường náo làm một đoạn, bọn nhỏ lên tiếng kinh hô, Trung Ly Tức ai một tiếng, cùng Thượng Dương công chúa tỷ muội đoàn cùng một chỗ xông đi lên căn ngăn. Giáo tập tiên sinh vừa tiến đến liền gặp phải loại tình huống này, kém chút không dọa đến mất đi. Thượng Dương công chúa nhào tới thời điểm Ngu Thuế là thật ngộng. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ cùng 7-8 tuổi đứa nhỏ đánh nhau. Song phương bị người kéo ra, giáo tập tiên sinh kiên cường tức giận trách mắng loại hành vi này. Thượng Dương công chúa còn tại nổi nóng, bị tiểu tỷ muội nắm lấy, chỉ có thể lấy ánh mắt hung tợn quét mắt Ngu Thuế. Ngu Thuế lay hạ bị bắt loạn tóc, nhịn không được cười âm thanh. Giáo tập tiên sinh. Trung Ly Tức kinh ngạc nhìn sang, Thượng Dương công chúa cả giận, ngươi còn cười. Ngu Thuế lại nhịn không được, phốc cười lên. Thượng Dương công chúa tại hôm nay tuyên bố, nàng muốn cùng Nam Cung Thuế tuyệt giao. Ngu Thuế bị Thượng Dương công chúa đánh, việc này cùng ngày liền truyền khắp toàn bộ quốc viện. Không phải Vương phủ tiểu quận chúa cùng Thượng Dương công chúa đánh nhau, mà là nàng bị Thượng Dương công chúa đánh. Dù sao Thượng Dương công chúa lông tóc không thường, Ngu Thuế không có đánh lại, nàng bị bắt tóc tất cả giải tán, trên cổ còn nhiều thêm mấy đạo hồng. Vào lúc ban đêm rời đi quốc viện lúc, ba vị huynh trưởng ánh mắt phức tạp nhìn xem Ngu Thuế. Ngu Thuế không rõ ràng cho lắm xem trở về. Đại ca Hàn Bình nhìn qua nàng, muốn nói lại thôi, cuối cùng tiếng thở dài, nói, đi thôi. Ngu Thuế đi theo hắn đi ra ngoài. Hai vị khác huynh trưởng kề vai sát cánh đi tới. Nhị ca Tô Phong tựa hồ nhịn không được, nghiêng đầu nói với Ngu Thuế, ngươi đánh lại a. Tam ca Thịnh Phi nghiêng qua mắt đi ở bên cạnh Ngu Thuế, hừ lạnh nói, tay ngươi sinh ra là làm gì? Ngu Thuế ngẩng đầu lên nói, đây chính là công chúa ơi trao. Các huynh trưởng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thu tầm mắt lại. Ngu Thuế trở lại vương phủ, vết đỏ cũng biến mất không sai biệt lắm, Câm phụ giúp nàng đem bắt loạn tóc một lần nữa chải sửa lại. Nàng lại đi Tố phu nhân bên kia học thuộc lòng lúc, đã nhìn không ra là cùng người đánh nhau bộ dáng. Ngu Thuế quỳ gối cửa, xem hai mắt sách lại lưng hai câu, bỏ ra chút thời gian lưng cho Tố phu nhân nghe, xác nhận không có vấn đề mới xuất hiện thân, trùng hợp gặp gỡ Nam Cung Minh tới. Nam Cung Minh thuận tay sờ một cái đầu của nàng, cười nói, nghe nói ngươi hôm nay bị Thượng Dương công chúa đánh. Ngu Thuế vẫn chưa trả lời, Nam Cung Minh liền thở dài, ngươi dự định về sau một mực bị nàng đánh sao? Ta không có quyết định này. Ngu Thuế nói. Nghe nàng trả lời như vậy, Nam Cung Minh mới tính hài lòng chút, hắn căn dặn Ngu Thuế tiếp xuống cưỡi ngựa bắn cung cùng đao kiếm chương trình học phải cố gắng chút. Ngu Thuế gật đầu đáp ứng, lúc rời đi nhìn thấy Tố phu nhân nhìn qua ánh mắt. Ngu Thuế rất rõ ràng Tố phu nhân thái độ đối với chính mình. Biết Tố phu nhân từng giao động quá, muốn giết nàng đoạt lại hoàn chỉnh tức ngưỡng. Cũng biết Tố phu nhân không tình nguyện lần nữa trở về hợp tác với Nam Cung Minh cộng sự, càng không muốn thiên vị đại nữ nhi Thanh Quỷ An Nguy nắm giữ trong tay Nam Cung Minh. Những năm này nàng cùng Tố phu nhân quan hệ là càng chạy càng xa. Làm Nam Cung Minh nắm Thanh Quỷ uy hiếp Tố phu nhân tiếp tục hợp tác lúc, Tố phu nhân sẽ rất khó lại đem bị coi là quân cờ Ngu Thuế coi như là chính mình thương yêu nữ nhi. Bởi vì tại Tố phu nhân trong mắt, Ngu Thuế là bị Nam Cung Minh bồi dưỡng lớn lên. Giờ phút này Tố phu nhân nhìn về phía Ngu Thuế ánh mắt mang theo cao vị thẩm phán, phán định nàng là kẻ yếu. Ngu Thuế bình thường, tựa hồ nhường Tố phu nhân triệt để từ bỏ đứa bé này. Trở lại trong phòng, Ngu Thuế ngã xuống giường lăn một vòng, hồi tưởng lại lúc gần đi Tố phu nhân nhìn qua ánh mắt, ngón tay vô ý thức vuốt xôi đôi mắt. Ghê gớm. 7 tuổi đứa nhỏ nhìn thật sẽ thương tâm. Nếu như nàng biểu hiện được thông minh chút, Tố phu nhân liền sẽ càng ngày càng kiêng kỵ Ngu Thuế, bởi vì điều này đại biểu Nam Cung Minh nắm giữ một cái thông minh quân cờ. Không có người sẽ tin tưởng Ngu Thuế có được chính mình ý nghĩ, sẽ không tin tưởng sự thông tuệ của nàng là bẩm sinh, chỉ biết cho rằng nàng là tại vương phủ bồi dưỡng ra trưởng thành một cây gai. Tố phu nhân không tin Nam Cung Minh, vì lẽ đó cũng sẽ không tin Ngu Thuế. Ngu Thuế dám khẳng định, nếu có cơ hội, hoặc là bị Nam Cung Minh bước đến tuyệt lộ, Tố phu nhân sẽ không còn do dự, sẽ trước hết giết nàng thu hồi hoàn chỉnh tức ngưỡng. Càng đừng đề cập nàng người mang dị hỏa, có diệt thế giả ân ký. Ngu Thuế với cái thế giới này tu hành tri thức biết được quá ít, tại mảnh này đại dương mênh mông trong nước biển, nàng liền một hồ lô đều không có, ai biết nàng làm cái gì nói cái gì liền sẽ bại lộ diệt thế giả thân phận, lại bị xử hỏa hình. Nàng nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều chú ý không đến nàng, tại không người quan tâm nơi hẻo lánh bên trong sinh trường, thẳng đến nàng bảo đảm chính mình đủ cường đại. 7 tuổi. 7 tuổi lúc trước, hai tử liền sẽ nói cho phụ mẫu, chính mình mỗi đêm đều bị trong cơ thể không biết tên ngọn lửa dày vò đến ngủ không được. Nàng chỉ có đối mặt Thượng Dương công chúa thời điểm là 7 tuổi. Ngu Thuế rủi rủi mắt, ngồi dậy tiếp tục chơi đùa quốc viện loại cực lớn thông tin trận. Nàng tuy rằng có thể dựa vào ngày đó trí nhớ trong đầu phục hồi như cũ thông tin trận bộ dáng, nhưng muốn đạt được thời gian thực tin tức, chỉ có hai cái biện pháp, một là theo thông tin trận bản thân đi phá giải, hai là cầm tới thính phong xích, lại tiếp nối quốc viện thông tin trận. Muốn làm sao mới có thể thường xuyên đi thông tin viện còn không bị hoài nghi. Ngày thứ hai, Ngu Thuế tại cuối cùng một đoạn khóa trước thời hạn rời đi, vào thông tin viện lúc bị người tuần tra ngăn lại, hỏi nàng có chuyện gì. Ngu Tuế nói, ta đang chờ ta tam ca, nhưng bên ngoài lại nóng quá, ta có thể đi vào ở chỗ này chờ sao? Biết được đây là vương phủ tiểu quận chúa về sau, thông tín viện người liền không có ngăn lại, huống chi Ngu Tuế lý do cũng không đạo lý cự tuyệt, tiểu nữ hài dáng dấp nhu thuận đáng yêu, các phương nhân tố hạ, Ngu Tuế thuận lợi tiến vào thông tín viện. Không ai sẽ cảm thấy một cái 7 tuổi đứa nhỏ có thể phá giải thông tín trận bên trong phủ văn tin tức. Vì lẽ đó Ngu Tuế an vị tại tinh tú trận biên giới, thậm chí còn có thể cùng người tuần tra nói chuyện hiếm, nghe bọn hắn nói tu hành chuyện, tinh trận bên trong những thứ này gọi là số núi. Lớn nhất tòa kia số núi gọi thiên nguyên bên trái gọi cực quang, bên phải gọi trường sinh. Thiên nguyên đại biểu cho xác định vị trí, cực quang phụ trách truyền thâu chuyển đổi, trường sinh thì tiến hành mã hóa, cái khác số núi ghi chép khác biệt tin tức hướng bọn chúng tụ tập. Người tuần tra so thủ thế, vẽ một vòng tròn, đầu ngón tay cuối cùng dừng lại tại số núi thiên nguyên bên trên. Ngu Tuế trên mặt viết đầy thật là lợi hại mấy chữ, nhường đùa đứa nhỏ người tuần tra nhóm cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Thính phong xích cũng không phải cho ngươi liền sẽ dùng, sử dụng nó có mấy cái điều kiện. Một là biết chữ, hai là sẽ lưng lấp tự quyết, dạng này mới có thể gửi đi truyền văn, ba là ghi nhớ tinh tú vị trí, mới có thể cấp truyền âm. Văn tự cùng thanh âm truyền tống phương pháp cùng yêu cầu đều không giống. Người tuần tra hỏi, quận chúa đã học được kia? Ngu Tuế nháy hạ mắt, dựng thẳng lên một ngón tay nói, biết chữ. Hai vị người tuần tra nghe được cười dưới. Sau đó thời gian ngay tại hai người dạy nàng lấp tự quyết bên trong vượt qua. Ngu Tuế bóp lấy thời gian rời đi, đi gặp kết thúc học tập thị phi, diễn trò muốn làm nguyên bộ mới có thể không bị hoài nghi. Nàng đứng tại đám người nơi xa, hướng đi ra thịnh phi hô, tam ca. Thịnh phi nghe thấy thanh âm sửng sốt một chút, lại xem xét dưới cây Ngu Tuế, nhìn trái phải một chút, hôm nay mặt trời là theo phía đông rơi. Ngươi như thế nào tại này? Thịnh phi không để ý tới các bằng hữu, trực tiếp hướng Ngu Tuế đi đến. Ngu Tuế nói, cha nói muốn ta tiếp xuống cưỡi ngựa bắn cung cùng đao kiếm khóa dùng nhiều tâm, ta sẽ không, muốn để tam ca ngươi trước thời hạn dạy một chút ta. Thịnh phi cảm thấy, đến mai mặt trời hẳn là theo phía tây đi ra. Ngươi bài khóa đều muốn quỳ lưng, cưỡi ngựa bắn cung không được quỳ học. Miệng độc tam thế tử không khách khí nói. Ngu Tuế nghĩ thầm cái kia cũng không có cách, nàng ban đêm ngủ không ngon, không được ban ngày ngủ trở về. Ta không muốn quỳ học. Ngu Tuế trung thực mặt nói, vì lẽ đó nghĩ thỉnh tam ca dạy một chút ta. Sở dĩ tìm Thịnh phi, là bởi vì hắn học viện cách thông tín viện gần nhất. Thịnh phi mặt không đổi sắc nói, đi tìm Cố Cần a, hai người quan hệ không phải rất tốt sao? Ngu Tuế nói, Cố ca ca ở phương diện này cũng không có tam ca ngươi lợi hại nhà, ngươi là người ta quen biết bên trong lợi hại nhất. Có lẽ là lợi hại nhất ba chữ thuyết phục Thịnh phi, tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ, nhưng vẫn là tại hồi phủ gãy cổ áo Ngu Tuế đi cưỡi ngựa bắn cung trận. Ngoại nhân biết Ngu Tuế là cái tư chất thường thường, không có chút thiên phú nào, thậm chí còn có chút đần độn vương phủ của chúa. Thịnh phi cùng nàng cùng ở một cái mái hiên, tại quốc viện cùng đi đồng quy, nhận thức so sánh bao nhiêu là có chút không đồng dạng. Đầu tiên Thịnh phi không cảm thấy Ngu Tuế ngốc đến không còn gì khác tình trạng, cũng không tính ngốc đến mức cái gì cũng không biết, người thật tốt, bất quá là phản ứng chậm điểm, không có gì tính tình mà thôi, cũng chính là nhát gan. Thịnh phi đại nàng 3 tuổi, phần lớn thời gian từ mẫu thân Thịnh phu nhân dạy dỗ, bởi vì thiên phú cao, Nam Cung Minh cũng thường thường quan tâm đứa bé này. Thịnh phu nhân tuy rằng cảnh giới tu hành không cao, lại có sản nghiệp của mình, không lo tiền tài, có vương phủ bối cảnh, trên thương đạo cũng coi như nhân vật có mặt mũi. Cho nên nàng có thể cho chân Thịnh phi lực lượng, cũng đem nhi tử nuôi không sợ trời không sợ đất. Thừa hành gặp chuyện không quyết tang lưu nhất Thịnh phi, cho rằng chỉ biết bị đánh bị mắng không hoàn thủ không nói lại Ngu Tuế chính là không còn cách nào khác đồ hèn nhát. Tuy rằng Tố phu nhân không có gia tộc bối cảnh, nhưng tốt xấu là thập tam cảnh cường giả, ngươi vẫn là vương phủ người thừa kế, tương lai vương nữ, Thượng Dương công chúa tương lai còn chưa nhất định so với ngươi lợi hại, nhát gan như vậy tính chuyện gì xảy ra, kiên cường đứng dậy a. Thịnh phi đối với Ngu Tuế có đầy bụng thổ tạo, nhìn qua nàng tấm kia mở mịt mặt lại cái gì cũng nói không nên lời, mang theo nàng theo chọn lựa dây cung bắt đầu. Ngu Tuế ngược lại cũng xem như nghiêm túc, không có qua loa cho xong. Thịnh phi cảm thấy nàng thể lực quá yếu, kéo dây cung lực lượng bất ổn, trước tiên cần phải rèn luyện thể năng, luyện qua thể năng về sau, còn muốn mỗi ngày quen thuộc dây cung, cùng nó bồi dưỡng tình cảm. Cưới ngựa bắn cung trận huynh muội dạy học, rất nhanh liền bị đại ca cùng nhị ca chú ý tới. Biết được Ngu Tuế muốn học tập kỹ thuật, đã thuần thục nắm giữ các huynh trưởng tỏ vẻ đều đồng ý giúp đỡ. Nhị ca Tô Phong hào hứng rất cao, muốn biểu hiện cũng rất mạnh, kéo dây cung bay vụt mấy lần, nhiều lần đều trúng hồng tâm, Dương Dương đắc ý xem về Ngu Tuế, học được đi. Ngu Tuế ba ba vỗ tay, sau đó lắc đầu. Nhị thế tử Tô Phong cũng là từ mẫu thân Huệ phu nhân nuôi lớn, Huệ phu nhân lúc còn trẻ còn có chút dạ tâm, muốn để nhà mình nhi tử tranh một chuyến vương phủ người thừa kế vị trí. Ai ngờ nhi tử kiểm tra thiên phú, cùng binh gia phù hợp nhất. Gia tự danh gia Nam Cung Vương cùng binh gia quan hệ vi diệu đối địch, tự nhiên không có khả năng đem vương vị chuyển cho gia tự binh gia nhi tử. Huệ phu nhân lúc này mới hết hy vọng, đổi thành bồi dưỡng nhi tử Tô Phong tại binh gia tu hành. Nhị thế tử Tô Phong là khó nhất trở thành người thừa kế người, cũng liền cùng huynh đệ bọn muội muội không có bất kỳ cái gì cạnh tranh quan hệ, tính cách sáng sủa, là mấy đứa bé bên trong sùng bái nhất phụ thân một cái kia. Về phần đại thế tử mẫu thân Hàn phu nhân, nàng xem như bốn vị phu nhân bên trong, duy nhất chân ái lại vẫn như cũ yêu Nam Cung Minh người. Nam Cung Minh kỳ vọng Hàn Bình là dạng gì, Hàn phu nhân liền sẽ đem hắn dạy thành cái dạng gì. Bà con trai đều thật thích phụ thân Nam Cung Minh, tại Cố Cản xuất hiện lúc trước, Nam Cung Minh đều không có biểu hiện ra rõ ràng thiên vị cái nào hài tử. Liên bị tuyển làm người thừa kế Ngu Tuế cũng không thể đạt được thiên vị. Hết lần này tới lần khác một cái không phải Nam Cung gia hải tử đạt được. Đây cũng là ba huynh đệ đối với Ngu Tuế hoàn toàn không có địch ý cùng thành kiến nguyên nhân, bởi vì Cố Cản mới là bọn họ căm thù đối tượng. Nói một cách khác, nếu như người thừa kế Ngu Tuế đạt được Nam Cung Minh thành kiến, bọn họ cũng sẽ không như thế ghen ghét bất mãn. Tốt xấu đều xem như người trong nhà. Cố Cản tiểu tử thúi kia tính là gì chuyện a? Ngu Tuế lúc trước một mực cùng Cố Cản đi gần, ba vị huynh trưởng ít nhiều có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép, bây giờ nàng từ bỏ Cố Cản, tìm đến mình người, ba người có một loại chúng ta rốt cục thắng lợi cảm giác. Lúc này lớn tuổi nhất, tính cách ổn trọng nhất Hàn Bình cải chính ngu thuế kéo cung tư thế. Tô Phong cùng Thịnh Phi liền trước rèn luyện thể năng vẫn là trực tiếp vào tay tích lũy kinh nghiệm mà triển khai thảo luận. Thịnh Phi nói, khí lực nàng không được, kéo cung đều tốn sức, có thể tích lũy cái gì kinh nghiệm? Tô Phong nói, có nhẹ cung a, chọn trước đem thích hợp với nàng luyện tập, lại từ từ gia tăng. Thịnh Phi, ngươi biết cái gì? Tô Phong, ngươi biết cái gì? Hàn Bình quay người nhìn sang, không thể nói loại này thô bị ngữ điệu. Hai huynh đệ không để ý tới hắn, ai cũng không nói phục ai, ngược lại là càng nói càng phía trên bắt đầu động thủ. Hàn Bình ở bên khuyên can vô hiệu, liền tiến lên gia nhập, cưỡng chế kéo ra hai người bọn họ. Ngu Tuế đứng tại bên cạnh nhìn một chút, lại quay đầu đi, chính mình thử kéo cung, hưu, trường tiễn bay đến một nửa liền rơi xuống. Nàng một lần nữa nắm mũi tên, dư quang đảo qua còn đánh nhau ở một khối ba người. Cái tuổi này các chàng trai nhất là không buồn không lo, tâm tư tốt đoán, không có đi qua sóng gió ngăn trở, đơn thuần một chút liền có thể đem nó nhìn đấu. Bọn họ có cái tuổi này đơn thuần, ghen ghét, ngây thơ, cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Những ngày này thường trí nhớ cũng chính là tương lai bọn họ khắc sâu nhất cũng khó có thể quên được. Ngu Thuế gần nhất là càng ngày càng bận rộn. Nàng ban đêm phá giải quốc viện cự hình thông tin trận, ban ngày tại quốc viện đi ngủ, xác định vị trí quốc học đi thông tin viện, quan sát thông tin trận bên trong số núi nhóm, một bên theo tuần tra thủ vệ nơi đó nghe ngóng tương quan tin tức. Mặt trời lặn lúc đi theo các huynh trưởng hồi phủ, luyện tập cưỡi ngựa bắn cung. Đang luyện tập cưỡi ngựa bắn cung khối này, Ngu Thuế cho thấy nàng nghiêm túc, nhưng tuyệt không quá thời gian luyện nhiều, đến giờ liền đi, một khắc cũng không ngừng. Thường thường Thịnh Phi còn tại giảng giải kỹ xảo, nói đến một nửa, Ngu Thuế nhanh chân liền chạy vừa nói, đã đến thời gian a, ca ta ngày mai lại nghe một lần. Thịnh Phi, gần nhất Tố phu nhân cùng Nam cung Minh đều không tại trong phủ, Ngu Thuế cũng không cần qua lương bài khóa, cũng liền chống đi một đoạn thời gian trước lúc trời tối bổ sẽ ngủ, dị hỏa sao động đưa nàng nóng sau khi tỉnh lại, tiếp tục nghiên cứu thông tín trận. Dạng này thời gian một mực duy trì liên tục đến Tố phu nhân cùng Nam cung Minh hồi phủ. Đồng thời trở về còn có Cố Cản. Cố Cản không có việc gì sẽ không tới vương phủ, hôm nay tâm huyết của hắn dâng lên, muốn đi xem Ngu Thuế, đúng lúc đi ngang qua cưỡi ngựa bắn cung trận, trông thấy đứng tại bắn trên trận, bị ba vị huynh trưởng chỉ điểm bắn tên Ngu Thuế. Người sáng suốt cũng nhìn ra được mấy người kia quan hệ trong đó so với ngày trước muốn tốt rất nhiều. Cố Cản nhìn hội, cảm thấy không có ý nghĩa, quay người rời đi vương phủ. Ngày thứ hai hắn đi quốc viện, gặp phải Ngu Thuế, người sau cười chào hỏi hắn. Cố Cản hỏi Ngu Thuế, ngươi gần nhất đều đang luyện cái gì? Ngu Thuế nói, luyện cưỡi ngựa bắn cung nha, tháng sau liền muốn học, ta trước thời hạn luyện tập dưới. Cố Cản nga một tiếng, lại hỏi, tại quốc viện luyện? Không phải nha. Ngu Thuế lắc đầu, về nhà về sau, tam ca dạy ta. Cố Cản hừ một tiếng, ngươi như thế nào không tìm ta dạy cho ngươi? Chương 08. Cố Cản không giống vương phủ bọn nhỏ mỗi ngày đều phải đi quốc viện, hắn lúc nào không muốn đi cũng không ai có thể quản. Đoạn thời gian trước hắn liền không tại đế đô, cùng Nam cung Minh ra chuyến xa nhà. Ngu Thuế liền trả lời hắn, cố ca ca ngươi không tại đế đô, ta nghĩ tìm ngươi cũng tìm không thấy. Cố Cản giống như kịp phản ứng mình nói không nên nói, thử lạnh một tiếng đi ra. Ngu Thuế không biết tiểu hài này đang tức giận cái gì, nhưng nàng cảm thấy không cần để ý, trọng tâm đều nhào vào phân giải thông tín trận chuyện bên trên. Hôm nay, Ngu Thuế tại thông tín viện lưu lại 3 viên ngũ hành quang hạch giám thị vận hành. Trở lại vương phủ về sau, nàng đeo hộ cụ đi cưỡi ngựa bắn cung trận bắt đầu học tập kỹ thuật. Đại ca Hàn Bình thay nàng tuyển một thất ôn thuần tiểu mã, Ngu Thuế cùng này thất tiểu bạch mã giao lưu hồi lâu mới dám xoay người cưỡi đi lên. Bên cạnh Tô Phong cùng Thịnh Phi tùy thời chuẩn bị đi đón bị con ngựa bỏ rơi tới Ngu Thuế, lại không nghĩ rằng hai nàng chung đụng được còn rất vui vẻ. Hàn Bình làm đại ca, dạy Ngu Thuế thời điểm, tiện thể dạy hai cái đệ đệ. Hắn còn tại giảng giải lúc, Ngu Thuế nhìn thấy điểm, liền phất phất tay đi. Đại ca là lần đầu tiên gặp phải loại sự tình này, ngốc tại chỗ. Thịnh Phi thấy được nét miệng cười vui vẻ, cuối cùng có người có thể thể nghiệm một chút hắn lúc trước tâm tình. Ngu Thuế vốn định trở về chơi đùa thông tín trận, nàng ngày hôm nay muốn nếm thử có thể hay không phá giải kia ba tòa số núi, thu hoạch tiếp nối bọn chúng phát ra ngoài thính phong xích cụ thể tin tức. Đường đi đến một nửa, liền bị gọi đi Tố phu nhân bên kia. Hồi phủ Tố phu nhân cũng không có việc gì, cũng liền chằm chằm Ngu Thuế học thuộc lòng viết chữ. Hết lần này tới lần khác Ngu Thuế thật đúng là không có nghe giáo tập nhóm ngày hôm nay nói cái gì bài khóa, chỉ có thể quỳ gối cửa vừa nhìn vừa lưng. Ban đêm Nam cung Minh tới, trông thấy quỳ gối cửa học thuộc lòng Ngu Thuế liền cười, nghe nói ngươi gần nhất đang cùng ca ca của ngươi nhóm học cưỡi ngựa ban cung, thành quả như thế nào? Đã học. Ngu Thuế nói. Nam cung Minh nga một tiếng, tự thiếu phi tiểu nói, học sắp 2 tháng. Ngu Thuế ngửa đầu nhìn hắn, tuy rằng chậm, nhưng ta học xong. Nam cung Minh những năm này đối với Ngu Thuế chờ mong có thể nói là bị nàng vừa giảm lại rơi, nói thông minh, Ngu Thuế khẳng định không có, nhưng nàng có thể làm được không có nhường Nam cung Minh từ bỏ nàng, chính là dựa vào tuy rằng chậm, nhưng ta nhất định học được. Chỉ bất quá chung quanh bọn nhỏ đều quá mức ưu tú, Nam cung Minh cùng Tố phu nhân bản thân cũng là cực kỳ ưu tú, thiên phú khá cao người, tự nhiên đều chướng mắt Ngu Thuế loại này chậm học năng lực. Tối hôm đó Nam cung Minh tựa hồ tâm tình không tệ, ngồi ở bên cạnh nghe Ngu Thuế lưng bài khóa, đợi nàng đọc xong sở hữu mới mang theo nàng dùng nữa. Bữa tối sau Ngu Thuế cuối cùng tự do, nàng trở lại trong phòng đóng cửa lại, ngồi tại lưu đơn ngọc thạch hạ, trong tay cầm giấy bút, thông qua dị hỏa quan sát số núi nhóm biến hóa. Số trên núi mâm tròn đồng hồ cùng giải lụa màu phi tốc chuyển động, con số biến hóa lệnh mắt người hoa hỗn loạn người, nàng chọn lấy trước mắt mới nhất một đầu tin tức, đem sở hữu số lượng phù văn ghi lại bắt đầu phá giải. Thiên Nguyên đại biểu xác định vị trí, cực quang phụ trách truyền đâu. Trường Sinh tiến hành mã hóa. Cái khác con số nhỏ núi xoay quanh toàn cục núi tiến hành khác biệt lực lượng chuyển đổi cùng dung hợp, Ngu Thuế ánh mắt chiếu tới, hết thảy đều đang nhanh chóng biến động, đồng thời cũng đang tiến hành khác biệt chuyển đổi. Nàng bóc ra đi ý thức giờ phút này giống như là một chính mình khác, hai cái ý thức vì cùng một cái mục tiêu mà tiến hành khác biệt công việc. Mỗi khi Ngu Tuế trông thấy số trên núi chuyển động số lượng phù văn lúc, nàng đều cảm giác có một luồng sức mạnh kỳ diệu tại thể nội vận chuyển, nhưng nàng bị số lượng hấp dẫn đồng thời, cũng có thể tại từ số lượng sáng tạo thế giới bên trong tìm được nàng cần có đồ vật. Theo lớp tự quyết, đến sao trời xác định vị trí, Ngu Tuế trước mắt hình như có một tấm cực lớn lưới, làm nàng đem trên mạng thứ không cần thiết loại bỏ về sau, đã nhìn thấy đầu này tiếp nối quốc viện thông tin trận phát ra ngoài tin tức, Trung Ly gia nữ hải không được học cưỡi ngựa ban cùng, đến lúc đó để các nàng ở bên nhìn xem liền tốt. Cửa sổ bên ngoài dâng lên sắc trời, Ngu Tuế nhìn lấy mình vất vả một đêm phân giải ra ngoài tin tức, lâm vào trầm tư. Cho tới bây giờ, quốc viện dạy được nhiều nhất vẫn là sách vở tri thức, vì lẽ đó Ngu Tuế không cảm thấy có chỗ nào không đúng lực. Ngu Tuế cùng Trung Ly tức ngồi cùng bàn cũng coi nhanh 3-4 tháng, hai người một câu cũng không có nói qua. Tại một đám ầm ĩ trốn học hải tử bên trong, Trung Ly tức không thể nghi ngờ là nhất dụng tâm học tập một cái kia. Nàng mỗi ngày đều rất chân thành nghe giảng bài, giáo tập tiên sinh nói cái gì chính là cái đó, mỗi một lần sao chép đều viết, không giống Ngu Tuế cả ngày đi ngủ. Trung Ly tức là quốc viện giáo tập các tiên sinh trừ Cố Càn bên ngoài, thích nhất học sinh. Nàng chính là phụ mẫu trong miệng thường thường nhắc lên hải tử của người khác, nhu thuận nghiêm túc. Chỉ bất quá chung quanh đều là yêu nghịch ngợm gây sự, hoặc là quái gở đặc lập độc hành hải tử, bọn họ đều không yêu cùng bé ngoan cùng nhau chơi đùa. Ngu Tuế chỉ nhìn thấy Trung Ly tức cùng với nàng gia tộc các huynh đệ tỷ muội cùng nhau chơi đùa. Mà nàng đồng tộc bọn tỷ muội cũng kém không nhiều là loại tình huống này, chỉ có nam hải tử tình cảnh muốn tốt chút. Vương phủ nhị thế tử Tô Phong liền cùng Trung Ly gia thiếu gia Trung Ly Sơn quan hệ không tệ. Hai người cùng là binh gia đệ tử, có không ít chủ đề có thể trò chuyện. Hôm nay có thi viết, Trung Ly tức cầm bút nghiêm túc viết, phòng học bên trong 10 phần yên tĩnh, tại mảnh này yên tĩnh bên trong, nàng chú ý tới bên cạnh Ngu Tuế vậy mà không có ngủ, mà là một tay chống đỡ đầu trông mong nhìn qua chính mình. Trung Ly tức ngay từ đầu không hề bị lay động, làm bộ cái gì cũng không có trông thấy, về sau giống như là bị Ngu Tuế chằm chằm đến chịu không được, do dự một chút, đem mặt bàn bài thi hướng Ngu Tuế bên kia xê dịch. Ân. Lần này đến phiên Ngu Tuế không rõ ràng cho lắm. Trung Ly tức cho là nàng nhìn không thấy, lại đi Ngu Tuế bên kia xê dịch. Nàng nghe Vương phủ nhị thế tử cùng huynh trưởng nói chuyện trời đất nói qua, tiểu quận chúa bởi vì cả ngày tại quốc viện lười biếng đi ngủ không học tập, về nhà đều phải quỳ học thuộc lòng, phải là thi viết thi không khá, sẽ còn bị phu nhân cùng vương gia cửa trách. Nàng ngày hôm nay nhìn ta, có phải là muốn ta giúp đỡ nàng? Trung Ly tức là nghĩ như vậy, nội tâm đi qua một phen kịch liệt đấu tranh về sau, vẫn là lựa chọn giúp đỡ đáng thương vương phủ tiểu quận chúa. Ngu Tuế tại Trung Ly tức hướng phía bên mình lộ nửa tấm bài thi sau rốt cục giật mình. Nàng muốn ta đừng sống ngủng thời gian, không ngủ liền hảo hảo học tập. Nguyên lai là ý tứ như vậy. Hai đứa bé lẫn nhau nháy hạ mắt, Ngu Tuế cầm lấy bút, chiếu vào Trung Ly tức viết. Bé ngoan hiển nhiên là lần thứ nhất làm loại sự tình này, giúp người gian lận theo Trung Ly tức là hỏng hải tử mới làm, không cho phép làm chuyện, rất có gánh vác cảm giác, nhịp tim phanh phanh, kiên trì tại giúp Ngu Tuế. Ngu Tuế tỏ vẻ chính mình chép xong về sau, Trung Ly tức mới thở phào nhẹ nhõm. Quốc viện cưỡi ngựa bắn cung khóa tại mùa thu. Mùa thu lúc, bọn nhỏ buổi sáng tại phòng học, buổi chiều đều tại cưỡi ngựa bắn cung trận vượt qua. Ngu Tuế tại cưỡi ngựa bắn cung trận buồn ngủ, đứng tại trong đội ngũ, xa xa trông thấy ngồi đang nghỉ ngơi chỗ Trung Ly tức, nàng ngồi tại trên ghế nhỏ, bên cạnh bàn nhỏ án trưng bày điểm tâm nước trà. Trung Ly tức hai tay nâng mặt, ánh mắt hâm mộ nhìn qua có thể kéo cung bắn tên bọn nhỏ. Thượng Dương công chúa một tiễn bắn trúng hồng tâm, dẫn tới những người khác reo hò, cao ngạo ngửa đầu vui vẻ tiếp nhận, cầm trong tay của nàng trường tiễn, hướng chỗ nghỉ ngơi Trung Ly tức lung lay, cố ý đùa nàng. Trung Ly tức đừng xem qua đi, không nhìn nàng. Đến phiên Ngu Tuế bắn tên lúc, tất cả mọi người không cảm thấy nàng có thể bắn tốt bao nhiêu, thẳng đến trông thấy nàng cũng giống như Thượng Dương công chúa, vào tay lần thứ nhất liền bắn trúng hồng tâm về sau, không khỏi lên tiếng kinh hô. Nam cung Tuế sẽ không phải là cái cưỡi ngựa bắn cung thiên tài đi. Có người nói như vậy. Thượng Dương công chúa khẽ nói, cái gì thiên tài, không phải liền là trong âm thầm vụng trộm luyện qua. Vừa vặn đi qua Ngu Tuế nghe xong gật gật đầu, ra hiệu ngươi nói không sai. Thượng Dương công chúa chừng nàng một chút, chống lạnh nói, ta cưỡi ngựa bắn cung thế nhưng là củng cố cản cùng một chỗ học, thế nào? Chứ có chút kinh ngạc, Ngu Tuế thật đúng là không muốn thế nào, ngược lại là cố cản đi tới lôi đi Ngu Tuế, vừa đi vừa nói, ta lúc trước tại quốc viện cưỡi ngựa bắn cung trận chờ ngươi, ngươi không có tới, ngược lại là Thượng Dương công chúa tới. Ngu Tuế nghe được một đầu động, cố ca ca, ngươi chừng nào thì gọi ta đi cưỡi ngựa bắn cung trận. Cố Càn nghiêm mặt nói, tháng trước ta đi vương phủ tìm ngươi, Tô Phong nói ngươi không tại, ta liền nói cho hắn biết, để ngươi đến quốc viện cưỡi ngựa bắn cung trận. Nam Hải tử kỳ quái thắng bại dụng. Tại Tô Phong hỏi hắn có chuyện gì, trước tiên có thể nói, hắn lại chuyển cáo Ngu Tuế lúc, Cố Càn không cần phải báo cho, có thể hắn lại nói, là bởi vì chắc chắn Ngu Tuế nhất định sẽ đi. Biết rõ Tô Phong bọn họ đang dạy Ngu Tuế, lại ngay trước mặt Tô Phong muốn cướp người. Vì lẽ đó Tô Phong phản ứng là, trực tiếp không nói cho Ngu Tuế, đem Cố Càn lời nói làm gió thoảng bên thai cái kia, nghe qua coi như. Ngu Tuế nghe xong, vô tội nói, nhị ca không nói cho ta nhà, nếu như biết, ta khẳng định đi, ngươi như thế nào không trực tiếp nói cho ta, ta còn tưởng rằng ngươi những ngày này không để ý tới ta, là ta làm sai chuyện gì. Nam Hải chuyện liền nhường các chàng trai tự mình giải quyết đi, Ngu Tuế cũng mặc kệ. Cố Càn nghe xong, một mặt ta liền biết biểu lộ, thuận tiện cùng Ngu Tuế hòa hảo. Ngu Tuế cùng Cố Càn trò chuyện, dư quang lại quét về phía sau Trung Ly Tước. Nàng một người nhìn qua sân tập bắn, trong mắt lại tràn đầy tiếc nuối. Cố Càn bị những hải tử khác gọi đi, Ngu Tuế liền hướng Trung Ly Tước đi đến. Trung Ly Tước thấy có người đến, thu hồi ánh mắt túi đầu, phát hiện là Ngu Tuế, lại bưng lên nước trà làm bộ muốn uống, che giấu chính mình luống cuống. Ta buồn ngủ quá. Ngu Tuế sát bên nàng ngồi xuống, ngã sấp tại bàn, có thể mượn ngươi cái bàn ngủ một hồi sao? Trung Ly Tước trợn to mắt nhìn qua nàng, nghĩ thầm ngươi đều đã ngủ. Nàng cũng là quái hải tử. Mỗi lần Ngu Tuế làm ra mình không thể lý giải hành vi, nhưng dù sao sẽ bổ sung một câu ta có thể như thế nào sao xin chỉ thị, dẫn đến Trung Ly Tước không hiểu cho rằng Ngu Tuế rất có lễ phép. Nàng không có cách nào cự tuyệt người có lễ phép, thế là nhỏ giọng đáp lại, "Có thể." Ngu Tuế tại cưỡi ngựa bắn cung khóa siêu trình độ phát huy, bị truyền đến mấy vị ca ca trong hai, tất cả mọi người nói ngươi muội muội như thế nào đống nhiên trở nên lợi hại như vậy vân vân. Các huynh trưởng sẽ nói, nơi nào đều là ta dạy thật tốt. Lại hỏi, dạy bao lâu? Các huynh trưởng, cũng liền mấy tháng đi. Ngu Tuế buổi chiều được xưng cưỡi ngựa bắn cung thiên tài, ban đêm liền bị bác bỏ tin đồn. Nàng cũng không để ý, hồi phủ sau cũng sẽ tại nhà mình cưỡi ngựa bắn cung trận luyện tập sẽ. Thể năng khối này xác thực muốn rèn luyện. Vừa vặn nhị ca Tô Phong cũng tại, Ngu Tuế liền hỏi hắn Trung Ly tức chuyện. Nàng thế nào? Chính lôi kéo dây cung Tô Phong mẫn cảm vừa lại kinh ngạc bay đầu nhìn lại, ngươi chẳng lẽ bị nàng đánh còn không đánh lại đi? Ngu Tuế cũng không biết nàng tại Tô Phong trong lòng đến cùng là loại nào hình tượng. Nàng không cần lên cưỡi ngựa bắn cung khóa, chúng ta bắn tên thời điểm, nàng ngay tại bên cạnh nhìn xem. Ngu Tuế nói, ta rất ghen tị. Tô Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cầm trong tay trường tiện bắn ra, giải thích nói, chỉ cần là Trung Ly gia nữ tử, đều không cho phép tu hành cựu lưu thuật, chỉ có thể làm bình thuật người. Cho dù là bình thuật, cũng không thể liên quan đến văn lý bên ngoài bất luận cái gì binh gia chi đạo. Ngu Tuế quay đầu nhìn lại. Đây chính là Trung Ly gia cùng Thanh Dương quốc thể ước, gia tộc bọn họ lực lượng quá cường đại, phải có điều chế ước mới có thể để cho Thanh Dương hoàng an tâm, không có chút nào năng lực tự vệ các nữ quyến chính là Trung Ly gia nhược điểm. Tô Phong giải thích đạo lý rõ ràng, ngươi xem Trung Ly tức cha nàng, là toàn bộ đại lục binh gia ba trận chiến thần chi một, cũng là chúng ta Thanh Dương chỉ có binh gia cường giả, hắn so trước đó các triều đại Trung Ly tướng quân đều mạnh hơn. Lúc trước nghe ta nương nói, hắn tuổi trẻ thời điểm, không chỉ Thanh Dương, sáu nước tuổi trẻ mỹ mạo cô nương đều muốn gả cho hắn, cái gì công chúa quý nữ a, một cái so với một cái lợi hại. Có thể càng là thân phận địa vị cao thượng, hắn càng không thể lấy, nếu không chính là vi phạm Trung Ly gia cùng Thanh Dương quốc thể ước, sẽ bị diệt cả nhà. Cuối cùng hắn liền cưới một vị không có chút nào thân phận bối cảnh nông nữ làm phu nhân, coi như thế, Trung Ly gia bọn nhỏ, thiên phú như thường từng cái đều cao. Tô Phong cho rằng Ngu Tuế tại nghiêm túc nghe, chờ hắn sau khi nói xong, mới nghe Ngu Tuế hỏi, vì cái gì đều muốn gả cho Trung Ly đại tướng quân, không phải còn có hai vị chiến thần sao? A. Tô Phong ngậm một chút, gãi gãi đầu, có thể là hai vị khác chiến thần, đều không có chúng ta đại tướng quân dáng dấp đẹp mắt đi. Lời này ngược lại là không sai. Bây giờ đại tướng quân Trung Ly từ bởi vì quá mức cường đại, so với mình các vị tổ tiên còn mạnh hơn, cũng liền bị Thanh Dương hoàng càng nhiều kiêng kỵ. Trung Ly gia bọn nhỏ đang đứng ở nguy hiểm tùy thời giáng lâm thời kỳ. Thân là Trung Ly từ con cái, Trung Ly Sơn cùng Trung Ly Tức mọi cử động có thụ chú ý Trung Ly Tức nếu như sẽ cựu lưu thuật, kia nàng cũng liền sống đến đầu. Phụ thân dạy huynh trưởng ra truyền kiếm thuật lúc, Trung Ly Tức cũng chỉ có ở bên nhìn phần, liền luyện tập kiếm gỗ đều không được chạm, gọt quả tiểu đao cũng không được nắm. Nàng chỉ có thể làm một cái trong mắt mọi người nhu thuận nhu nhược nữ tử. Làm Trung Ly gia rõ ràng nhất nhược điểm còn sống. Bắt đầu cưỡi ngựa bắn cung khóa về sau, Ngu Thuế chỉ có thể tại Trung Ly Tức bên cạnh bàn lười biếng nghỉ ngơi. Hai người đối thoại vẫn như cũ rất ít, lại không còn là ngày trước như thế một chữ đều không nói. Ngu Thuế tới nghỉ ngơi thời điểm sẽ nói với Trung Ly Tức một tiếng, giáo tập đuổi tới lúc, Trung Ly Tức sẽ trước thời hạn đem nàng đánh thức. Mùa thu qua, mùa đông tiến đến. Ngu Thuế không cần lại đi quốc viện, liền không có cách nào theo thông tin trận bên kia thu hoạch tin tức. Mùa đông vẫn như cũ cùng những năm qua đồng dạng, thường xuyên tham dự yến hội, tại khác biệt cung yến bên trong cùng Trung Ly Tức gặp qua vài lần. Mùa xuân phủ xuống thời giờ, tiểu quận chúa 9 tuổi. Quốc viện nhập học, Ngu Thuế lại không gặp Trung Ly Tức. Trung Ly Tức bởi vì tại cưỡi ngựa bắn cung trận nhặt lên một cây trường tiễn, bị cấm túc 2 tháng. Việc này Ngu Thuế vẫn là theo Nam Cung Minh cùng Tố phu nhân chuyện phiếm lúc nghe được, quốc viện bọn nhỏ nghe nói thì là Trung Ly Tức bệnh, muốn ở nhà dưỡng bệnh 2 tháng. Hai người trò chuyện một chút, liền cho tới Ngu Thuế sinh nhật. Nam Cung Minh hỏi Ngu Thuế muốn cái gì? Hắn gần nhất tâm tình cũng không tệ, tựa hồ hắn kế hoạch chuyện tiến hành rất thuận lợi, không có phiền lòng chuyện, liền hắn cho rằng đồ đần nữ nhi, gần nhất biểu hiện được cũng rất tốt. Ngu Thuế nói nàng muốn một cái thính phong xích. Nam Cung Minh hơi kinh ngạc, liền cái này? Thính phong xích đối với người bình thường tới nói xa xỉ khó được, đối với vương phủ tới nói lại là một ít đồ chơi. Ngu Thuế gật gật đầu, nắm cố càng làm lấy cớ, cố ca ca thường xuyên không tại đế đô, ta nghĩ cùng hắn nói chuyện phiếm cũng không có cách, ta đã học được lấp tự quyết cùng sao trời xác định vị trí, sẽ dùng thính phong xích, cha, ngươi liền đưa ta một cái đi. Nam Cung Minh kinh ngạc hơn nàng học xong lấp tự quyết cùng sao trời định vị chuyện, gặp nàng thật sẽ dùng, hào phóng đưa nàng một cái thính phong xích, sinh nhật ngày đó lại đưa cái khác so với thính phong xích quý giá gấp trăm lần lễ vật. Cầm tới thính phong xích Ngu Thuế, vào lúc ban đêm liền cầm trong tay thính phong xích vận chuyển ký tự cho sửa đổi, tránh khỏi thông tín viện lấy ra tin tức khả năng, cũng bỏ qua vương phủ thông tín trận, liên tiếp quốc viện thông tín trận. Năm ngoái một năm tròn thời gian, Ngu Thuế đã đem quốc viện loại cực lớn thông tín trận nghiên cứu triệt để, lúc trước cần mượn ngũ hành quang hoạch giám sát thông tín trận mới có thể từ đó lấy ra tin tức. Bây giờ trực tiếp dựa vào thính phong xích thành lập tiếp nối cũng giám sát điều lấy. Nàng phát ra mỗi một cái tin tức, tại vận chuyển số trong núi, thoáng qua liền mất, phát ra tức biến mất, sẽ không bị thông tín viện người tìm đọc đến. Ngu Tuế tại trong đêm khuya thưởng thức chính mình tính phong xích, có thể khảo nghiệm người cũng đã ngủ, nếu như phát cho huynh trưởng hoặc là cố cản, bọn họ liền sẽ biết mình hơn nửa đêm còn chưa ngủ. Nghĩ nửa ngày, Ngu Tuế cầm lấy tính phong xích, cho cái nào đó bị cấm túc ở nhà dưỡng bệnh không may ngồi cùng bàn phát đi truyền văn. Trung Ly tức đối với mình bị cấm túc một chuyện rất ảo não. Nàng liều mạng cùng phụ thân giải thích cùng xin lỗi, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn phụ thân là vẻ mặt gì. Trong cung ngự sử đại nhân ở bên ấm giọng khuyên, nói nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện mà thôi, không cần quá trách móc nặng nề vân vân. Uy nghiêm phụ thân cuối cùng ra lệnh, muốn nàng cấm túc 2 tháng nghĩ lại. Nàng nhào vào mẫu thân trong ngực thúc thiết, mẫu thân ôn nhu thay nàng lau nước mắt, nhẹ giọng an ủi, chỉ là trong mắt giấu đầy lo lắng. Ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt không thể bị người khác phát hiện, liền phụ thân ngươi cũng không được. Trung Ly tức đem mẫu thân nhắc nhở nhớ kỹ trong lòng, có thể nàng đã sai một lần. Mất ngủ ngủ không được, Trung Ly tức ghé vào bên cửa sổ, xem bên ngoài mưa rơi nhau nhau, đêm khuya mưa nhỏ lại tăng lên trong lòng nàng u buồn. Đặt ở bên cạnh Thính Phong Xích sáng lên hào quang. Trung Ly tức không có xem, những ngày này nàng theo Thính Phong Xích nhận được không ít trong tộc tỷ muội quan tâm cùng an ủi, lúc này không có tâm tình hồi phục. Thính Phong Xích quang mang tối lại sáng, mấy lần về sau, Trung Ly tức nghi hoặc đi qua xem xét. Là vị nào a tỷ cũng đêm khuya không ngủ, còn phát truyền văn an ủi nàng. Là không biết tên tin tức. Trung Ly tức ánh mắt kinh ngạc, ấn lý thuyết không có đi qua Minh Văn trao đổi Thính Phong Xích không cách nào lẫn nhau phát tin tức mới đúng. Nàng thò tay ấn mở. Ngu thuế cho Trung Ly tức phát đều là ngày hôm nay giáo tập tiên sinh giảng bài văn. Quốc viện vừa mở liền muốn thi viết, quá khó nha. Ngươi không tại, ta thi viết hạng chót, về nhà lại muốn bị mắng. Đây là hôm nay tiên sinh nói văn lý, ta không ngủ, cho ngươi nhớ kỹ, ngươi học xong, ta liền có thể trực tiếp chép đáp án. Ta là Nam Cung Thuế. Trung Ly tức từng đầu xem thiết đi, không khỏi phốc cười âm thanh, giữa lông mày u sầu tận tán. Chương 09, chương 09. Ngu thuế mỗi ngày đều sẽ cho Trung Ly tức phát truyền văn. Tục ngữ nói chủ động liền sẽ có cố sự, nàng chủ động cũng đã nhận được Trung Ly tức đáp lại, chấm dãi, Trung Ly tức sẽ cùng với nàng trò chuyện học tập bên ngoài chuyện, cũng chia sẻ tâm tình của mình. Thính Phong Xích không phải muốn trao đổi minh văn về sau mới có thể lẫn nhau phát truyền văn sao? Ngày nào đó kịp phản ứng Trung Ly tức hỏi. Mỗi một cái từ thông tín viện kiến tạo Thính Phong Xích đều có thuộc về mình minh văn số hiệu, Thính Phong Xích trong lúc đó nhất định phải trao đổi song phương minh văn mới có thể thành lập tiếp nối. Ngu thuế điểm lấp chữ giao diện về nàng, ta có thể không nhận minh văn hạn chế. Thật sao? Đối với cựu lưu thuật rốt đặc cán mai Trung Ly tức thẩm nghĩ thật là lợi hại. Ta còn có thể đem chúng ta truyền văn giữ bí mật, chỉ cần ngươi đem thiên can thập nhị chi đổi thành huyền điệu tinh tuyến, người khác coi như cầm tới ngươi Thính Phong Xích cũng nhìn không thấy chúng ta đối thoại, chỉ có ngươi có thể theo Thính Phong Xích bên trong tìm được. Bởi vì Trung Ly tức bị cấm chỉ học tập cựu lưu thuật, ở phương diện này tri thức biết đến so với Ngu Tuế còn thiếu, vì lẽ đó thành Ngu Tuế ưu tuyển đối tượng thí nghiệm. Lúc này Trung Ly tức dựa theo Ngu Tuế nói điều chỉnh tốt Thính Phong Xích, chỉ cần là vi phạm đã biết chính xác hành vi, đều sẽ nhường Trung Ly tức cảm thấy mình là tại làm chuyện xấu. Thế nhưng là dựa theo Ngu Tuế nói đi làm lúc, nội tâm của nàng sinh ra khó có thể miêu tả kích động cảm giác, trái tim không bị khống chế tăng thêm tốc độ nhảy lên. Trung Ly tức hít thở sâu một hơi, bình phục tâm tình. Huynh trưởng Trung Ly Sơn tại xế chiều thời gian đến xem nàng, còn theo bên ngoài mang đến nàng thích ăn bánh kẹo bánh ngọt chờ. Trung Ly tức theo cửa sổ tiếp được huynh trưởng mang bánh kẹo, lại nhút nhát đem Thính Phong Xích đưa ra đi nói, "Ca ca, ta Thính Phong Xích không biết có phải hay không hỏng, có truyền văn phát tới, ta nhưng không nhìn thấy. Ta xem một chút." Trung Ly Sơn tiếp nhận đi chơi đùa một lát, hỏi nàng, "Là ai truyền văn nhìn không thấy?" Trung Ly tức theo sau cửa sổ thò đầu ra, thò tay tại Thính Phong Xích bên trên điểm hạ, "Ấy." Trung Ly Sơn đem có liên quan Thính Phong Xích ba nhà kỹ thuật đều đã vận dụng, vẫn là không có phát hiện truyền văn, nghi ngờ nói, "Đối phương thật sự có phát truyền văn tới sao? Địa chi cùng tinh hải bên trong đều không có tìm được, là ai truyền văn? Ta đi giúp ngươi hỏi một chút." Trung Ly tức cầm lại Thính Phong Xích, lắc đầu nói, "Không cần a, có thể là ta nhớ lầm." Trung Ly Sơn tựa hồ là cảm thấy không có đến giúp muội muội bận bịu không an lòng, lại nói, "Ta nắm đi thông tín viện để bọn hắn nhìn xem." "Thật không cần." Trung Ly tức đem Thính Phong Xích thu lại, bắt đầu nói sang chuyện khác, trò chuyện cái khác. Chờ huynh trưởng rời đi về sau, Trung Ly tức mới khinh hu khẩu khí, đem cửa sổ đóng lại, rõ ràng trong phòng chỉ có một mình nàng, lại vô ý thức thả nhẹ bước chân cùng hô hấp đi đến bên giường đi. Trung Ly tức hai mắt sáng lừng lánh nhìn qua Thính Phong Xích, truyền văn cho Ngu Thuế, bọn họ thật không nhìn thấy. "Ngươi quá lợi hại rồi." Mọi người đều nói Vương phủ tiểu quận chúa tư chất thường thường, lại ngốc, có thể dạng này tiểu quận chúa, ở trong mắt Trung Ly tức lại là cái thiên tài. Có Trung Ly tức tại Thính Phong Xích bên trên phản hồi, Ngu Thuế đối với thông tín trận phân giải tiến hành rất thuận lợi. Trung Ly tức bị cấm túc không thể rời đi viện tử của mình, tuy rằng mẫu thân cùng huynh trưởng mỗi ngày đều sẽ đến nhìn nàng, lại cũng chỉ là một đoạn thời gian ngắn, một ngày như vậy dài dằng dặc, nàng toàn bộ nhờ cùng Ngu Thuế nói chuyện phiếm vượt qua mới không nhàm chán như vậy. Ngu Thuế cũng thật không có tại trên lớp đi ngủ, mà là nghe xong toàn bộ hành trình tái phát cho Trung Ly tức, Trung Ly tức làm xong công khóa mới cùng Ngu Thuế nói chuyện phiếm. Hai người ngẫu nhiên cũng sẽ cho tới mình gia tộc. "Ta có ba người ca ca, bọn họ đều lợi hại hơn ta." Trung Ly tức về nàng, "Có thể ta cảm thấy ngươi mới là lợi hại nhất." Ngu Tuế lại nói, "Ta cũng cảm thấy ngươi rất lợi hại nha, tiên sinh dạy ngươi nghe qua nhìn qua liền có thể học được, ta nhưng là muốn học tốt mấy tháng." Trung Ly tức ngồi tại bên giường khúc hai đầu gối, cái cằm đặt tại đầu gối, hai tay dâng Thính Phong Xích về tin tức, "Phải là nói như vậy, ca ca ta mới là lợi hại nhất. Hắn đã gặp qua là không quên được, có đồ vật tiên sinh không dạy, chính mình liền học được, liền kiếm thuật cũng là vừa học liền biết." "Ngu Tuế, quốc viện không phải còn có mấy năm mới dạy kiếm thuật sao?" "Không phải quốc viện dạy, là cha ta." Trung Ly tức gãi gãi đầu, do dự một chút, vẫn là giải thích nói, "Là chúng ta Trung Ly gia tuyệt kỹ kiếm thuật, chỉ có phụ thân ta mới sẽ. Ta nghĩ đã dạy rồi, ta nghe nhị ca nói qua, hắn nói kiếm thuật này rất lợi hại." Ngu Tuế té nằm trên giường, một tay cho mình phiến quạt gió, một cái tay khác về tin tức, "Ngươi như thế nào không cùng lúc học?" Trung Ly tức trong mắt phản chiếu Thính Phong Xích qua mang, ký tự cũng đổ chiếu trong đó, nàng trừng mắt nhìn chằm chằm Ngu Tuế hỏi thăm, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Nếu không phải cùng Ngu Thuế phát truyền văn sẽ không bị người phát hiện trong đó nội dung, Trung Ly tức liền sẽ không cùng nàng có như thế thường xuyên giao lưu, càng trở nên thân cận. Cũng chính bởi vì sẽ không bị phát hiện điểm ấy, Trung Ly tức không thể giữ vững đáy lòng thổ lộ hết dục. Nữ hài trắng loăn ngón tay tại Thính Phong Xích bên trên do dự mấy lần, cuối cùng chậm rãi gõ vào lấp chữ giao diện, "Ta không thể học, Trung Ly gia nữ hài không thể tu hành cựu lưu thuật, cũng không thể chạm đao kiếm, không thể người mang dị năng kỹ thuật, không thể có năng lực tự vệ." Ngu Thuế xoay người ngồi dậy, tối đầu nhìn xem đoạn này hồi phục. Trung Ly tức vừa phát ra ngoài liền hối hận, nàng không nên nói những thứ này, ảo não qua đi. Nàng phi tốc nói sang chuyện khác, hỏi Ngu Tuế hôm nay tại quốc viện trôi qua như thế nào. Ngu Tuế theo đề tài của nàng trò chuyện, không có nhường nàng khó xử, không trò chuyện một hồi Trung Ly tức liền nói nàng đi luyện chữ. xem ra là cảm thấy mình nói nhầm hối hận. Ngu Thuế cũng không có vạch trần nàng. Hai tháng sau, Trung Ly tức cấm túc kết thúc, có thể đi quốc viện tiếp tục học tập. Nàng sớm đi vào phòng học, cũng có trông thấy con của nàng sẽ trở ngại quy củ cùng lễ nghi cùng nàng chào hỏi, Trung Ly tức nhất nhất đáp lại. Ngu Thuế còn chưa tới. Trung Ly tức không khỏi ra bên ngoài vừa nhìn mắt, không biết đang chờ cái gì. Ngu Thuế lúc đến, vẫn là một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng, nàng rũ cụp lấy đầu, trông thấy ngồi tại chỗ Trung Ly tức lúc há to miệng, thanh âm lại hưu khí vô lực. Trung Ly tức nho nhỏ tiếng nói, ngươi ngủ không ngon sao? Ngu Thuế sau khi ngồi xuống nằm sấp bàn liền ngủ, mơ mơ màng màng nói câu, ta hôm nay rốt cục có thể không cần nghe khóa. Nàng khoảng thời gian này vì cho Trung Ly tức học bù, ba ngày văn lý khoa đều có đang nghe, lúc ngủ ở giữa mất đi một nửa, liên tục nhịn hai tháng. Trung Ly tức thấy Ngu Thuế ngủ, nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra, không từ lên tinh thần đến, lần thứ nhất không cho giáo tập tiên sinh tới quấy rầy nàng. Hai đứa bé đều có chút thân phận bao phục, cũng liền ăn ý tại quốc viện giữ một khoảng cách, nhìn không ra nhiều sao thân cận, tại thính phong xích bên trên giao lưu lại rất thường xuyên. Lẫn nhau sẽ chia sẻ thường ngày bên trong phát sinh thú vị chuyện đùa. Ngu Thuế thỉnh thoảng sẽ cùng Trung Ly tức phàn nàn học tập cựu lưu thuật phiền toái vừa buồn ngủ khó, Trung Ly tức nghe không hiểu, nàng liền sẽ kiên nhẫn giải thích các loại tri thức. Nghe hiểu Trung Ly tức cảm thấy sợ hãi. Tại nàng ngăn lại Ngu Thuế tiếp tục phàn nàn trước, Ngu Thuế trước nàng một bước nói, ta chính là cảm thấy quá mệt mỏi muốn tìm người phàn nàn một chút, các ca ca đều có chính mình sự tình bận rộn, cha mẹ lại không thể nói, ta chỉ có ngươi một người bạn có thể nói một chút những lời này. Nếu là ngươi cảm thấy ta nói những thứ này quá đáng ghét, có thể trực tiếp đem bọn nó tiêu hủy, dạng này những người khác liền sẽ không biết. Ta cam đoan, không có người sẽ biết ngươi xem qua những thứ này. Ngu Thuế cam đoan tại Trung Ly tức nơi này chính là 100% an toàn. Trung Ly tức thuyết phục chính mình, ta chỉ là đang nghe rõ bạn thường ngày phàn nàn mà thôi, cũng không phải tại học tập cựu lưu thuật. Ngu Thuế tả đoán xong cũng sẽ nói một tiếng, ta chỉ cùng ngươi một người tàu nhau, ngươi có thể tuyệt đối không nên nói với người khác cúc. Nàng đang nhắc nhở Trung Ly tức, dù là học xong, cũng không cần nhường trừ nàng bên ngoài bất luận kẻ nào phát hiện mánh khỏe. Trung Ly tức trịnh trọng gật đầu, trả lời, ta sẽ bảo mật. Các cô gái bí mật giao lưu kéo dài cực kỳ lâu. Trung Ly tức giao cho cuộc đời mình bên trong người bạn thứ nhất, tại cùng bằng hữu ở chung bên trong, một năm này thời gian trôi qua so với thường ngày bất cứ lúc nào đều muốn nhanh. Tại các nàng 13 tuổi năm này, phát sinh một chút chuyện. Đối với Trung Ly tức tới nói, là ảnh hưởng nàng cả đời bước ngoặt. Vương phủ tiểu quận chúa 13 tuổi năm này, đại ca Hàn Bình đã 18 tuổi, nhị ca Tô Phong thập thất tuổi, hai người đều rời đi quốc viện. Tại ngày xuân bên trong qua hết thập lục sinh nhật thịnh phi cũng không cần lại đi quốc viện. Thế là tại giữa hè thời gian bên trong, chỉ có Ngu Thuế một mình đi tới quốc viện, ngẫu nhiên có Cố Càn cùng. 14 tuổi Cố Càn bỗng nhiên trong lúc đó liền cao hơn rất nhiều, thân cao thân dài, đứng tại bên cạnh hắn vẫn như cũ thấp nửa cái đầu Ngu Thuế, sẽ cảm thấy chính mình những năm này dài ra cái tình mình. Theo nam hải tử nhóm niên kỷ tăng trưởng, lẫn nhau thực lực sai biệt cũng biểu hiện ra, có thể ganh đua so sánh đồ vật biến nhiều, mâu thuẫn cũng càng lúc càng lớn. Bởi vì tuổi tác chênh lệch khá lớn, Hàn Bình đối với Cố Càn còn có thể bảo trì lễ phép, Tô Phong tuy rằng cũng so với hắn đại mấy tuổi, lại không che giấu chút nào chính mình đối với Cố Càn chán ghét. Đương nhiên ghét nhất Cố Càn, nhất thấy ngứa mắt Cố Càn vẫn là thị phi. Cố Càn ghét nhất cũng là thị phi. Hai người bài xích lẫn nhau chán ghét, thấy mặt cũng không cho đối phương sắc mặt tốt, nhiều lần động thủ, thị phi vì thế còn bị Nam Cung Minh răn dạy quá, cái này khiến thị phi càng thêm khó có thể tiếp nhận Cố Càn tồn tại. Theo các chàng trai quan hệ chuyển biến xấu, kẹp ở trong đó Ngu Tuế cũng không khỏi bị tác động đến. Thịnh Phi liền không quen nhìn hai người bọn họ đơn độc đi quốc viện, coi như mình không cần lại đi học tập, cũng muốn chọn Cố Càn ở thời điểm đưa đón Ngu Tuế đi quốc viện. Ngu Tuế có thể cảm giác được hai năm này Cố Càn nắm giữ đồ vật trở nên càng ngày càng nhiều, bởi vì muốn đi Cố Càn thư phòng xem càng nhiều sách, nàng cũng liền biểu hiện được càng thân cận Cố Càn. Thịnh Phi vài lần vì thế cùng với nàng cãi nhau, nhường nàng cách Cố Càn xa một chút, cũng làm cho Cố Càn cách Ngu Tuế xa một chút. Mùa thu lúc, vương phủ làn xe hai bên trồng cây phong phiêu hồng, gió mát vòng quanh lá đỏ bay múa, tại mặt đất thổi lên một cỗ cơn lốc nhỏ. Hôm nay Thịnh Phi đi quốc viện tiếp Ngu Tuế, không nhìn thấy Cố Càn, nhưng vẫn là sụ mặt. Ngu Thuế ngồi ở cạnh bên cạnh vị trí, nhấc lên màn xe xem bên ngoài cảnh sắc. Thịnh Phi bất thình lình hỏi Ngu Thuế, ngươi thích Cố Càn cái tiểu tử thối kia? Cái gì? Ngu Thuế ngây thơ quay đầu. Thịnh Phi nghiêm mặt nói, không cho phép ngươi thích hắn, ta nói là, ngươi tương lai vị hôn phu, không thể tuyển hắn. Ngu Thuế cúi đầu chơi thính phong xích, qua loa ừ đáp lại. Thịnh Phi đang đứng ở biến âm thanh kỳ, tiếng nói nghe có chút câm, lại thêm hắn bình thường nói chuyện liền động, hiện tại nghe hắn nói dù là không có ác ý, đều cảm thấy dữ dằn. Hắn xuất thân thấp hèn, là cái con hoang, không có giáo dưỡng, toàn bộ nhờ vương phủ nâng đỡ. Ngươi phải là thích hắn, hắn liền dám ỉ vào ngươi thích, bỏ tới trên đầu ngươi làm mưa làm gió. Ngươi nhìn hắn hiện tại liền dám phách lối như vậy. Nếu là không có vương phụ giúp hắn, hắn tính là thứ gì? Hắn căn bản không có khả năng tại đế đô sống sót. Thịnh Phi tại trên đường trở về đem Cố Càn đánh được không còn gì khác, cường điệu Ngu Tuế không thể cùng với Cố Càn. Ngu Tuế vươn tay so số lượng, ca ca, ta mới 13 tuổi, hiện tại liền đàm luận ta tuyển vị hôn phu chuyện, có phải là quá sớm hay không nha? Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy từ năm trước bắt đầu, Thịnh Phi tính tình liền trở nên càng ngày càng táo bạo. Ta mặc kệ ngươi tuyển ai, dù sao không thể là Cố Càn. Thịnh Phi ba khi nói, mấy ngày nữa ta liền muốn đi Thái Ất, không thời gian nhìn lại hai ngươi, nhất định phải trước khi đi nói rõ ràng. Ngu Thuế sững sờ, trọng điểm méo xẹo, ngươi cũng muốn đi Thái Ất sao? Đại ca Hàn Bình cũng là tại 16 tuổi năm đó đi học viện Thái Ất tu hành, sớm đã vào binh gia Tô Phong còn lưu tại Thanh Dương không đi, chỉ là vào binh gia trọng đại tu hành, ngày lễ ngày Tết mới về vương phủ. Thịnh Phi nói, ta đã thu được Thái Ất mời, tháng sau liền sẽ đi học viện tu hành. Huyền cổ đại lục không chỉ có nhiều gia đình trường phái, còn có 6 nước chia cắt tài nguyên. Này 6 nước người tu hành nhiều vô số kể, quần quận không dứt, 6 quốc cường yếu lớn nhỏ không giống nhau, tu hành tài nguyên cũng không đồng dạng, vì thiên hạ người tu hành, cửu lưu thuật đỉnh phong thánh giả nhóm tại đại lục nhất phía nam xây dựng lên học viện Thái Ất. Tuy rằng gọi là học viện, có thể nó lại có một nước chi lớn, chỉ vì dung nạp đến từ 6 nước cửu lưu thuật sĩ hoàn thành tu hành. Học viện Thái Ất thành lập mấy ngàn năm, tại này ở giữa, có danh tiếng cửu lưu thánh giả có 2/3 đều là từ nơi này đi ra, nó từ mấy trăm vị ngàn năm trước thánh giả kiến tạo, ở đây không phân 6 nước, chỉ có học viện đệ tử. Nói lên học viện Thái Ất, liền không thể không nâng 6 nước không chiến thể ước. Trước có 6 nước hợp minh đưa ra không chiến thể ước, mới có học viện Thái Ất tiếp nhận 6 nước tu sĩ hòa làm một thể. Cái gọi là không chiến thể ước, chính là 6 quốc chi ở giữa tuyệt không lẫn nhau tiến đánh khai chiến, từng người bảo vệ tốt chính mình một mẫu 3 phần đất, vô luận nhiều sao muốn cưỡng chiếm nước láng giềng tài nguyên, đều bị quản chế thể ước lực lượng, không cách nào vượt qua biên giới tiến hành thôn phệ. Thanh Dương tại 6 quốc chi bên trong bài danh phía trên, thuộc về cực lớn nước, đơn các nước chư hầu liền có trên trăm, cơ hồ cách mỗi mấy năm liền muốn đánh trận, thu phục làm phản hoặc là trấn áp có dị tâm các nước chư hầu. Trung Ly Tử binh ra chiến thần xưng hào, chính là tại Thanh Dương các nước chư hầu trên chiến trường giết ra tới. Học viện Thái Ất đối ngoại tỏ vẻ không chọn thiên phú, không nhìn ra thân, chỉ cần ngươi có tu hành tâm, dù là ngươi thiên phú thường thường, là vương tôn là ăn mày, đều có thể nếm thử xin nhập viện. Nhưng có đồng ý hay không phải xem bọn họ. Cũng có thiên phú chắc tuyệt người, sẽ thu được học viện Thái Ất chủ động phát ra mời. Đương nhiên, ngươi một điểm thiên phú đều không có, là cái bình thuật người cũng có thể xin nhập viện, nhưng được đưa tiền, một bút kết sổ nhập học phí. Điều quy định này là cho những cái kia không có thiên phú, nhưng lại muốn đi học viện lớp mạ kim trở về vương công quý tộc chuẩn bị. Ngu Thuế cảm thấy đây chính là vì nàng đo thân mà làm quy định. Đại ca của nàng Hàn Bình 16 tuổi liền nhận được học viện Thái Ất mời, đi học viện tu hành, bây giờ Tam ca Thịnh Phi cũng muốn đi. Tuy rằng học viện Thái Ất không chọn thiên phú xuất thân, nhưng nó chọn tuổi tác, chưa đầy 16 tuổi người không thu, hạn cuối ngay tại 16 tuổi, hạn mức cao nhất không có. Ngày thứ 2 tại quốc viện dùng cơm chưa lúc, Cố Cản biết được Thịnh Phi tháng sau liền muốn đi hướng học viện Thái Ất tu hành, khinh thường cười lạnh, nói chừng 2 năm nữa, hắn cũng sẽ đi. Chuyên tâm cơm không Ngu Thuế nghe xong ngẩng đầu, xem ra học viện Thái Ất cũng là hắn mục tiêu. Thịnh Phi thu được học viện Thái Ất mọi việc này người biết còn thật nhiều. Liên Trung Ly tức cũng sẽ cùng Ngu Thuế trò chuyện việc này. Theo mấy năm qua ở chung, từng cùng với nàng nói chuyện phiếm còn rụt rè nữ hải, bây giờ đã là trở nên càng ngày càng hòa bát. Tuế Tuế, ngươi Tam ca cũng muốn đi học viện Thái Ất sao? Ừ. Thật hâm mộ bọn họ nha, ta cũng muốn đi học viện Thái Ất nhìn xem, nghe nói đi hướng học viện đường muốn vượt biển, không ngồi thuyền, trên trời sẽ có cơ quan thuật tạo thành tinh quỹ, từ phi long chở bọn họ qua. Trung Ly tức hướng tới nói, kia cảnh sắc nhất định rất xinh đẹp, ca ca ta lúc nói, ta đều muốn cầu hắn mang ta cũng cùng đi. Nếu để cho cha ta biết, khẳng định lại muốn phạt ta cấm túc. Ngu Thuế vừa tắm rửa đi ra, chính mặc quần áo, trong gương tiểu cô nương thân mang váy lụa màu, giải lụa màu mềm mại rủ xuống tại váy. Bởi vì đã vào đêm, cho nên nàng mặc vào tương đối thanh lương váy, lộ ra tế bạch bắp chân cùng một nửa cánh tay. Thính phong xích từ dây đỏ thủng treo ở bên hông, cùng thua cờ phối sức chạm vào nhau lúc phát ra êm thai giòn vang. Ngu Thuế hồi phục tin tức cũng đi ra ngoài. Về sau sẽ có cơ hội đi xem. Tam ca các bằng hữu đêm nay tại tụ tiên lâu chúc mừng hắn thu được học viện mời, gọi ta cũng đi chơi. Tụ tiên lâu cách phía tây loại cực lớn thông tín trận rất gần, ta đi qua nhìn đêm nay có thể hay không đem nó cũng phá giải. Kể từ phá giải quốc viện loại cực lớn thông tín trận về sau, Ngu Thuế liền bắt đầu phá giải đế đô địa phương khác, mộng tưởng là đem đế đô sở hữu thông tín trận đều phá giải. Nàng phá giải thông tín trận hành động không có dấu giếm Trung Ly Tước, bởi vì nàng cần một người phối hợp mới có thể khảo nghiệm là không thành công. Trung Ly Tước chính là cái kia tiếp thu Ngu Thuế tin tức người. Hai năm này Trung Ly Tước bị Ngu Thuế trong âm thầm hỏng hải tử cử động kích thích năng lực chịu đựng tăng nhiều, tựa hồ chỉ cần cùng với Ngu Thuế, nàng liền có dũng khí đi đối mặt hỏng hải tử làm chuyện xấu hậu quả. Nhưng nếu là đổi nàng một người, Trung Ly tức tự nhận làm không được. Ngươi đi đi, cẩn thận chút. Trung Ly tức hồi phục xong liền ngã trên giường, nàng có chút buồn ngủ, thính phong xích quang mang tối đi lúc, nàng cũng nhịn không được nhắm mắt lại. Tại nàng nhắm mắt lại lúc, Trung Ly tức cảm thấy một luồng xa lạ lực lượng phun trào, nó mang đến sợ hãi, làm nàng lông mao dựng đứng. Trung Ly tức bỗng nhiên mở mắt ra từ trên giường ngồi dậy, nàng nhịp tim rất nhanh, ý thức chỗ sâu đoán được tin tức nhường nàng nhịn không được tay run. Liền cùng năm đó gọi Ngu Thuế đừng ra phòng học đồng dạng, bởi vì nàng sẽ gặp phải Dừng tiểu thiếu gia, sẽ bị Nam Cung Minh đánh một bàn tay. Trung Ly tức cầm lấy thính phong xích liền muốn cho Ngu Thuế phát tin tức, trong đầu chợt vang lên mẫu thân, ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt không thể bị người khác phát hiện, liền phụ thân ngươi cũng không được. Nàng nhớ tới chính mình chỉ là nhặt lên một chi vũ tiễn, liền bị các đại nhân lấy thẩm phán ánh mắt nhìn chằm chằm, tựa hồ chỉ cần nàng nói sai một chữ liền sẽ bị ngàn đao băm thây. Các đại nhân mang tới cảm giác gáp bách theo đuổi không bỏ, giống như là có dây thừng dài thắt ở cổ nàng, đưa nàng thật cao treo lên, làm nàng không thở nổi. Trung Ly tức cầm thính phong xích tay tại phát run, nàng cắn môi, toàn thân là mồ hôi. A Nương nói qua, không thể để cho bất luận kẻ nào biết, này quá nguy hiểm. Trung Ly tức đang cầm thính phong xích hai tay chậm rãi buông xuống. Thế nhưng là này cùng lần trước đoán được không đồng dạng, a lần trước Nam Cung Tuế chỉ là chịu một bàn tay, nhưng lần này lại là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, nàng ở trong biển lửa thân thể hòa tan, lộ ra âm trầm bạch cốt cũng nhiễm liệt hỏa bộ dáng, có thể đem chính mình dọa đến liền làm một tháng ác ngộng. Ta muốn trơ mắt nhìn nàng chết sao? Nàng sẽ chết sao? Trung Ly tức nghĩ tới đây đầu góc ông ông, đột nhiên, nàng không biết ở đâu ra dũng khí, ngón tay phi tốc điểm lấp chữ giao diện cho Ngu Tuế phát đi truyền văn, ngươi đừng đi tụ tiên lâu. Nhanh về nhà đi. Đi tụ tiên lâu ngươi sẽ bị thiêu chết. Ngày bình thường rất nhanh liền về nàng truyền văn Ngu Tuế lại không hề có động tĩnh gì. Trung Ly tức hít sâu bình phục tay run, nàng quyết tâm, nắm lấy thính phong xích đứng dậy hướng ra ngoài chạy tới. Thời sớm đi thời gian, Ngu Tuế vẫn luôn đang nhìn trong tay thính phong xích. Tụ tiên lâu bị hôm nay tới thiếu niên lang nhóm đặt bao hết. Ngu Tuế ngồi cạnh cửa sổ một bên, cửa sổ toàn bộ triển khai, nàng theo chỗ cao nhìn xem chỗ náo nhiệt phố xá, đèn đuốc trong suốt, gió đêm chậm chậm, thấp xuống dị hỏa mang tới khô nóng. Cứ việc cách mấy phiến bình phong, Ngu Thuế bên thai cũng là ngọn đèn nhỏ từng tiếng, còn có các thiếu niên cười vang ầm ĩ tiếng vang, còn có người đang gọi nàng tên, Têu Thuế Thuế, tựa hồ muốn tới, sau đó bị huynh trưởng mắng đi. Ngu Thuế nhìn qua Thính Phong Xích bên trên dáng vẻ mâm tròn, ngay tại điều chỉnh ký tự nhóm vị trí, tại hạ một cái tinh quỹ bên trong, nàng liền đem kết nối vào phụ cận thông tin trận, tại nàng hết sức chăm chú lúc, ý thức chỗ sâu dị hỏa sinh ra một viên chấm đen nhỏ. Trong đầu của nàng vang lên quen thuộc vừa xa lạ âm thanh nam nhân, ai mẹ hắn hành tẩu giang hồ không cẩn thận như vậy lại muốn chết ta. Chương 10, chương 10. Ngu Tuế thu hồi Thính Phong Xích liền chạy ra ngoài, nàng hiện tại phải đi một cái không ai địa phương. Tốt trong phòng đầy đủ ầm ĩ, nàng chạy lại nhanh, không có bị người nào chú ý tới. Tụ tiên lâu bị đặt bao hết, bên ngoài từ trên xuống dưới đều có thủ vệ, Ngu Tuế một đường hướng phía ngoài chạy đi, quấy nhiễu không ít người hầu, nhao nhao hỏi thăm nàng cần trợ giúp gì. Trong óc nàng không ngừng có âm thanh vang lên, có thể hay không sống? Ta hỏi ngươi có thể hay không sống? Nam nhân hỏi được rất táo bạo, lão tử liền muốn ngủ ngon giấc có lỗi gì? Thư Hùng khó phân biệt thanh âm nói, ai? Khụ khụ. Lão giả thanh âm khàn khàn cười nói, là ta. Cho đến trước mắt này ba cái đều là Ngu Tuế từng nghe qua thanh âm, tại lão giả trả lời tử vong đối tượng là ai về sau, một cái run run rẩy rẩy thiếu niên tiếng vang lên, này cái gì a? Các ngươi ai vậy? Chuyện gì xảy ra a? Mới tới giống như so với Ngu Tuế biết đến còn thiếu. Thiếu niên thanh âm hoảng sợ đem nam nhân chọc cười, hai người dứt khoát cùng chết được rồi, tiểu chết ta đều nghĩ kỹ, lao thọ hết chết giả, tiểu nhân bị chính mình ngu xuẩn chết. Ngu Tuế chạy xuống lầu, phát hiện người bên dưới càng nhiều, nàng cẩn thận tránh đi mọi người, thuận lợi rời đi tụ tiên lâu cửa chính, tại ban đêm phố xá bên trong bay bắt đầu chạy. Giờ phút này không ai có tâm tư vì hoảng sợ thiếu niên giải thích nghi hoặc, Thư Hùng khó phân biệt thanh âm lại nói, chết như thế nào? Khụ khụ. Chư vị, chớ hoảng sợ, ta còn có chút thời gian, chỉ là bị thương quá nặng, chờ ta thần hồn đôi hạch nát, các ngươi mới có thể bị liên lụy đến. Ôn Nhu lão giả cười nói, chờ một chút có thể giết ta quá nhiều người, thực tế là không biết sẽ bị ai lấy phương thức gì giết chết. Ngu Thuế nghe được liền giật mình, thần hồn đôi hạch. Cái kia hẳn là cựu lưu 10 cảnh ở trên thực lực, nhưng bọn hắn dị hỏa sẽ không dựng dục mới thần hồn đôi hạch sao? Nàng rời xa náo nhiệt phố xá, hướng nơi hoang vu không người ở chạy tới. Nam nhân tức giận nói, ta xem ngươi còn giữ một hơi tại, lao đầu, ngươi nói địa điểm, chờ ta đi với ngươi. Lão giả nói, ta tại học viện Thái Ất, ngũ hành nước trận. Nam nhân lập tức nói, quá xa, không đi, ngươi chết đi. Cái gì a? Ai muốn chết rồi? Cùng ta có quan hệ gì sao? Vẫn như cũ hoảng sợ thiếu niên gào to. Ta cả đời này đều đang nghĩ biện pháp, như thế nào mới có thể thoát khỏi dị hỏa, thoát khỏi diệt thế giả ẩn ký. Lão giả tiếng nói khàn khàn nói, nó có được hủy diệt thiên địa lực lượng, có thể ta vô tâm sử dụng phần này lực lượng, cũng không muốn hủy diệt phiến đại lục này. Tuy rằng không biết nó tại sao lại tìm tới chúng ta, nhưng ta tin tưởng, mỗi một cái được tuyển chọn người, đều không có hủy diệt thế giới ý nghĩ. Có thể diệt thế người thân phận lại làm cho chúng ta sống ở trong sự sợ hãi, cả ngày nơm nớp lo sợ bị thế nhân phát hiện, nếu như thân phận bại lộ, liền sẽ bị sáu nước truy sát, dẫn đến thê ly tử tán, cửa nát nhà tan. Ta sống hơn 70 tuổi, chuyện như vậy nhìn qua quá nhiều lần. Nam nhân cười nhạo nói, ngươi đều phải chết rồi, còn đáng thương người khác đâu. Lão giả cười, hoàn toàn không thèm để ý, hắn lại thấp cụ hai tiếng, dựa lưng vào ngũ hành nước trận mặt tường, trên mặt đất máu chảy thành sông, xa xa ánh đèn liên tiếp sáng lên, cái bóng nhóm từ xa đến gần. Diệt thế giả danh ngạch là cố định, chỉ có 5 cái, lại có thể là khác biệt 5 người, nên có người sau khi chết, dị hỏa sẽ tìm mới diệt thế giả. Ngươi vĩnh viễn đoán không được nó sẽ tại khi nào giáng lâm. Có lẽ là tại ngươi lúc vừa ra đời, có lẽ là tại ngươi sắp chết đi lúc. Giấu kỹ chính mình ngọn lửa đi. Lão giả cúi thấp đầu, ánh mắt một chút xíu ảm đạm, sáu quốc đô đang tìm kiếm diệt thế giả, bọn họ cần biết có liên quan dị hỏa bí mật, nếu như ngươi chỉ muốn thoát khỏi diệt thế giả thân phận, vậy liền đến học viện Thái Ất. Ta có thể vững tin, cởi bỏ dị hỏa bí mật biện pháp, ngay tại học viện tư tàng chữ thiên văn bên trong. Đáng tiếc, nếu như lại cho ta một chút thời gian. Ngọn lửa màu đen bỗng nhiên bộc phát, hơi nóng phả vào mặt nhường truy đuổi tới cái bóng nhóm đều lùi lại tản ra. Màu đen thoáng qua liền mất, làm mọi người lần nữa ngẩng đầu nhìn lại lúc, lão giả đã thiêu đốt, ngọn lửa màu đỏ thôn phệ hắn, bọn họ có thể trông thấy trong lửa người đang ngồi ảnh ngã xuống, không tái phát ra cái gì tiếng vang. Ngu Thuế cuối cùng nghe thấy chính là nam nhân chửi rủa cùng hoảng sợ thiếu niên bất lực hỏi thăm, rất nhanh những âm thanh này cũng đã biến mất, quen thuộc cảm giác đau truyền khắp toàn thân, nhường nàng nháy mắt mồ hôi rơi như mưa. Chạy ra náo nhiệt phố xá đi vào hoàng vu khu Ngu Thuế, nhìn thấy phía trước đón ánh trăng, mặt nước sóng gợn lăn tăn hồ nước. Ngu Thuế cảm giác toàn thân mình đều đang liều lĩnh khói trắng. Tại nàng cố gắng hướng hồ nước chạy tới lúc, tuyệt đối không nghĩ tới Trung Ly tức sẽ từ phía sau đuổi tới, bên cạnh đuổi vừa kêu, Thuế Thuế, Nam Cung Thuế. Ngu Thuế khiếp sợ quay đầu nhìn lại, Trung Ly tức chạy đầy đầu là mồ hôi, trong tay còn cầm Thính Phong Xích, nàng là dựa theo Ngu Thuế cho biện pháp, theo Thính Phong Xích xác định vị trí đi tìm tới. Đừng tới đây. Ngu Thuế quát, Trung Ly tức bị nàng gọi mộng, dừng lại lúc nhìn qua Ngu Thuế hai tròng mắt thích chặt, làm sao lại? Ở trong mắt Trung Ly tức, Ngu Thuế đang cùng nàng đoán được như thế, bị ngọn lửa bao vây thôn phệ. Ngu Thuế không thời gian cùng với nàng giải thích, mất đi lực lượng chèo chống nàng ngã xuống vào trong hồ nước, bắn tung tóe bọt nước và tiếng vang nhường Trung Ly tức giật mình trong lòng, bận bịu truy tìm. Tại sao có thể như vậy? Là ta tới quá muộn sao? Nếu là ta không do dự, sớm một chút đuổi tới, nếu là ta biết cưỡi ngựa, sẽ cựu lưu thuật, nhanh hơn chút nữa tới, nàng có phải là liền sẽ không bị tiêu chết? Trung Ly tức trong đầu hiện lên vô số khả năng, mặt nước lắc lư va chạm xoạt âm thanh tại ban đêm yên tĩnh bên trong 10 phần chói tai, hai chân của nàng tựa hồ không có khí lực, tay cũng không bị khống chế run rẩy rẩy. Nàng nghĩ tiếp cứu Ngu Thuế, có thể nàng không biết bơi nước. Rơi xuống nước Ngu Thuế bên tai yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, nàng thậm chí không nghe được chính mình chu lên. Bây giờ nàng không còn là hài nhi thời kỳ, hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình, tại phần này bị đốt cháy huyết nhục xương cốt trong thống khổ, nàng chí ít có thể miễn cưỡng một chút chống cự. Lạnh lẽo nặng nề ao nước vì nàng chậm lại bộ phận thống khổ. Cái trước chết đi diệt thế giả, là không có lực phản kháng chút nào, bị đại hỏa thôn phệ, chậm chạp chết đi. Lần này chết đi lão giả, tựa hồ không muốn để cho những người khác quá mức thống khổ, phòng ngừa gặp lăng trì nỗi khổ, tại cuối cùng sử dụng dị hỏa tự tiêu mà chết, dị hỏa nháy mắt nuốt hết sinh mệnh tốc độ, khiến người khác không có thống khổ quá lâu. Lạnh lẽo ao nước nhường Ngu Tuế một lần nữa mở mắt ra, rơi xuống nàng bắt đầu huy động hai tay nổi lên đi. Mặt nước xoạt một tiếng, Ngu Tuế vọt ra khỏi mặt nước, lắc lắc đầu, bọt nước văng khắp nơi, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy đứng tại bên hồ nước bên trên Trung Ly Tước. Mới một hồi không gặp, Trung Ly Tước liền trở nên bẩn thỉu, trên mặt cũng bụi bẩn, nàng cởi bỏ áo ngoài váy, đem váy áo cùng không biết từ chỗ nào tìm đến quần áo quấn quanh ở cùng một chỗ, lại thắt nút cột vào bên hồ nước bên trên cây, nắm lấy quần áo hợp thành dây thường đang chuẩn bị hướng trong nước nhảy xuống. Ngu Tuế đột nhiên xuất hiện sợ ngây người Trung Ly Tước, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Một lát sau, Ngu Tuế tựa hồ minh bạch Trung Ly Tước muốn làm gì, phốc cười ra tiếng. Ngươi không sao chứ? Ngươi không chết? Ô ô ô. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Trung Ly Tước nháy mắt tháo bỏ xuống một thân lực, nắm lấy dây thường ngồi liệt trên mặt đất lau nước mắt, ngươi còn cười. Nam Cung Thuế. Trung Ly Tước đời này không như thế sợ hãi quá, liền mấy năm trước bởi vì một mũi tên dài bị phụ thân cấm túc cũng không có như thế sợ hãi quá. Nàng minh bạch tử vong ý nghĩa, vì lẽ đó không thể nào tiếp thu được hảo hữu tử vong. Ngươi từ nơi nào tìm đến những vật này? Ngu Thuế bơi hướng bên bờ tới gần, ý cười vẫn là không có thu lại. Ta vốn định gọi người tới cứu ngươi, nhưng là lại sợ bị người phát hiện, vừa vặn trông thấy bên này có vứt bỏ sân nhỏ, liền leo tường vào trong, trông thấy người ta ném không cần quần áo. Trung Ly Tước hít mũi một cái, lau nước mắt nói, ta liền lấy bọn chúng cuốn lên, tốt xuống dưới cứu ngươi. Ngươi biết bơi nước ngươi tại sao không nói a? Nàng muốn chọc giận chết rồi. Ngu Thuế nổi lên bờ đến, lắc lắc đầu, vặn lấy quần áo trên người nước, nghe Trung Ly Tước mang theo tiếng khóc nước nở ủy khuất chất vấn, không khỏi cười nhìn sang, ta đương nhiên là biết bơi nước mới có thể nhảy xuống nha, nếu không ta nhảy xuống làm cái gì? Ngươi đều sắp bị thiêu chết a. Trung Ly tức giận nói, ngươi không phải nhảy xuống dập lửa sao? Ngu Thuế vặn nước động tác dừng lại, ngước mắt nháy mắt ý cười thu lại, ngươi trông thấy cái gì? Ta nhìn thấy ngươi bị hỏa thiêu, toàn thân đều là hỏa, thế lửa rất lớn, đem ngươi toàn bộ đều nuốt lấy. Trung Ly tức không phát hiện Ngu Thuế có chỗ nào không đúng lực, nàng còn bôi nước mắt, ta quá sợ hãi, ta sợ ngươi bị thiêu chết. Ngu Thuế đứng tại Trung Ly tức trước người, che cản ánh trăng, che hạ bóng tối phủ lên nàng. Không nên bị nhìn thấy. Hỏa linh cầu mang tới tử vong thông cảm sẽ không xuất hiện vết thương, chỉ có cảm giác đau. Kia Trung Ly tức là thế nào nhìn thấy? Ngu Thuế vươn tay, cho Trung Ly tức cởi bỏ cột vào trên lưng quần áo, lại nắm nàng đứng người lên, cười hỏi, ngươi làm sao lại đổi tới, dựa vào thính phong xích xác định vị trí sao? Trung Ly tức gật gật đầu. Ngu Tuế ấn mở chính mình thính phong xích, phát hiện lúc trước không có nhìn thấy truyền văn, ngươi đừng đi tụ tiên lâu, nhanh về nhà đi. Đi tụ tiên lâu ngươi sẽ bị thiêu chết. Tuy rằng nàng bị thiêu chết cùng tụ tiên lâu không có quan hệ, nhưng cũng bị tiên đoàn đúng phân nửa. Nàng quả thật bị thiêu chết. Ngu Tuế biểu hiện ra kinh ngạc bộ dáng, cầm thính phong xích nghi hoặc nhìn về phía Trung Ly Tước, làm sao ngươi biết? Ta. Trung Ly Tước ngây người, nàng không dám nhìn Ngu Tuế ánh mắt, quay mặt qua chỗ khác, lâm vào bản thân xoắn xuýt bên trong. Ngu Tuế lại nói, ngươi có thể trước thời hạn dự báo sao? Trung Ly Tước khẽ cắn môi, nho nhỏ tiếng nói, tính, xem như dạng này. Ngu Tuế bỗng nhiên thò tay, xoa xoa trên mặt nàng nước đọng, Trung Ly Tước xem trở về, gặp nàng cười nói, rất khó khăn ta liền không hỏi à, ta có thể không cần biết đến, chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Trung Ly Tước nghe được liền giật mình, xúc động phía dưới mở miệng nói, kỳ thật ta. Xuyệt. Ngu Tuế thò tay che miệng của nàng, ra hiệu nàng không cần nói. Dị hỏa ngọn lửa đang lắc lư, nói rõ phụ cận còn có người. Trung Ly Tước mở to mắt nhìn qua nàng, hiếm thấy nhìn thấy Ngu Tuế lộ ra để phòng thân sắc. Mặt nước động tĩnh ngừng lại, không âm thanh vang, như thế ban đêm, liền trùng minh phong âm thanh cũng không có. Ngu Tuế nhìn khắp bốn phía, có thể xác định nút trong bóng tối không phải Nam Cung gia hoặc là Trung Ly gia người, nếu như hai nhà này ám vệ tại, đã sớm xuống nước đi vớt nàng. Rời đi tụ tiên lâu lúc, Ngu Tuế cố ý đem ám vệ cũng bỏ rơi, có lẽ là ngày hôm nay nàng cùng Tam Ca Thịnh Phi đi ra đến, lại là tại tụ tiên lâu đặt bao hết, cùng đông đảo thế gia thiếu gia cùng một chỗ, vì lẽ đó ám vệ không có vào tụ tiên lâu nhìn chằm chằm, cũng liền cho Ngu Tuế cơ hội. Nếu như Trung Ly gia người, cái kia cũng đã sớm hiện thân hỗ trợ, nhưng nếu là đi theo Trung Ly tức đi ra, là giám thị Trung Ly gia người, kia nàng cử động tối nay cùng vừa rồi đối thoại liền nguy hiểm. Ngu Tuế dựa vào dị hỏa phân rõ đối phương ẩn thân vị trí, nghiêng người nhìn về phía hồ nước bờ bên kia phòng cũ nói, đi ra. Nếu như là giám thị Trung Ly tức người, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, hồ nước bờ bên kia vang lên một tiếng cười quái dị. Nam nhân thanh âm dương quái khí vang lên, đều nói vương phủ quận chúa là cái không tiên phú ngu xuẩn, ta xem ngươi đây không phải rất nhạy cảm nha. Trung Ly tức bởi vì chấn kinh, ánh mắt lại mở to chút. Ngày hôm nay thật đúng là không nên đi ra ngoài. Người xui xẻo thời điểm, liền chuyện xui xẻo gì đều có thể gặp được. Ngu Tuế đem Trung Ly tức bảo hộ ở sau lưng, mặt hướng bờ bên kia, nghiêm nhiên một bộ quận chúa uy nghiêm bộ dáng, ngươi là ai? Cũng xứng đối bản quận chúa chỉ trỏ. Nam nhân bị nàng cố giả bộ uy nghiêm bộ dáng chọc cười, cười to nói, này còn không phải quận chúa bản thân ngươi cho cơ hội, phải là vương phủ ám vệ vẫn còn, ta nào có cơ hội đối với ngươi chỉ trỏ a. Ngu Tuế nhưng từ trong lời nói đã hiểu, đối phương nhằm vào chính là nàng, không phải Trung Ly tước. Hừ, ngươi cũng biết ta vương phủ ám vệ vẫn còn, thức thời liền tranh thủ thời gian chính mình lăn. Ngu Tuế hừ lạnh nói, thần sắc cao ngạo, nếu là bị bản quận chúa bắt đến, liền cắt đầu lưỡi của ngươi, lại đào hai tròng mắt của ngươi. Mặc kệ là nhằm vào Trung Ly tước, vẫn là nhằm vào nàng, người này cũng không thể bỏ qua. Bởi vì hắn đêm nay nhìn thấy nghe được, bất kỳ cái gì đồng dạng truyền đi bị Nam Cung Minh biết, nàng cùng Trung Ly tức đều phải xong đời. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, Ngu Tuế là vô luận như thế nào đều không cách nào chủ động đụng phải đối phương, chỉ có thể chọc giận đối thủ, để cho địch nhân tìm đến nàng. Trốn ở trong bóng tối nam nhân cười ha ha nói, ngày hôm nay vốn nghĩ thử thời vận, nhìn xem có thể hay không theo một cái ngu xuẩn trên thân đem nông gia trí bảo tức nhượng lấy đi, lại không nghĩ rằng thật làm cho ta đuổi kịp. Tiểu con chúa, sắp chết đến nơi cũng đừng mạnh miệng, ta còn phải cảm tạ ngươi bỏ rơi nhà mình ám vệ, cho ta cơ hội này. Nguyên lai là vì tức nhượng mà đến. Bóng đen theo trên cây rơi vào đầu tường, thể trạng gầy yếu nam tử vừa hiện thân lúc còn tại hồ nước bờ bên kia, tại hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết về sau, tàn ảnh lắc lư, người đã đi vào hai cái tiểu cô nương sau lưng. Đại nhân ném xuống bóng tối bao phủ hai nàng. Nam nhân gần trong gang tấc tiếng cười quái dị như độc xà thổ tín, mang tới cảm giác nguy cơ lệnh người dùng mình. Trung Ly tức lôi kéo Ngu Tuế muốn chạy, lại bị Ngu Tuế đẩy ngược vào trong hồ nước, hai nàng vốn là đứng tại bên bờ, cách quá gần, Ngu Tuế không phí cái gì lực liền đem người đẩy xuống dưới. Ai? Trung Ly tức rơi xuống nước trong nháy mắt kia thậm chí không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Muốn chạy. Nam nhân lược ảnh đi vào Ngu Tuế trước người, mu bàn tay gân xanh như ẩn như hiện, hắn một cái tay bóp lấy Ngu Tuế cổ, đưa nàng từ dưới đất mang theo, yên tâm, ta sẽ tốc chiến tốc thắng, không cho quận chúa ngươi chết được quá thống khổ. Nói đưa nàng kéo gần đến trước người, xích lại gần vừa nghe, nũng nịu tiểu cô nương trên thân quả nhiên là hương, mùi thơm này thèm ăn nhường ta đều không bỏ được. Ân. Sắp mất mạng trong tay hắn nữ hải, không có chật vật dãy rủa, ngược lại thò tay ôm lấy cổ của hắn. Ngu Tuế nói khẽ, tốc chiến tốc thắng. Nàng cũng chỉ có một cơ hội này, để cho địch nhân khinh địch mà tạo thành một kích chí mạng cơ hội. Ngu Tuế trong tay ngũ hành quang hoạch dán nam nhân bên gáy bể nát, ngọn lửa màu đen theo quang hoạch bên trong tràn ra nháy mắt liền đem nam nhân toàn bộ nuốt hết, hắn thậm chí chưa kịp kêu thảm một tiếng, thiêu đốt thân thể phản xạ có điều kiện lảo đảo lui ra phía sau. Không có chói buộc Ngu Tuế té ngã trên đất, nàng thò tay vướt vướt cổ, một tay chống đất đứng người lên, vốn là ngăm đen con người, phản chiếu thiêu đốt thân thể lúc, ngọn lửa tựa hồ nhường con mắt của nàng càng ngày càng đen bóng. Dị hỏa cường thế hung mãnh, nó không nhìn hết thể dị năng kỹ thuật, trương dương ngọn lửa ngay tại hướng Ngu Tuế biểu hiện ra chính mình đủ để hủy diệt hết thể sinh cơ lực lượng đáng sợ. Ngu Tuế cảm thấy cố lực lượng này hấp dẫn lấy nàng, nó tràn ngập dụ hoặc, ở bên thai mình dường như tình nhân nói nhỏ, cũng dường như ác quỷ lừa gạt. Gió mạnh thổi ngọn lửa hướng Ngu Tuế ngã xuống. Hắc diễm phiêu diêu, như xa như gần, nó im ắng mời Ngu Tuế đi mở rộng phần này đủ để thôn phệ trời đất lực lượng, sử dụng nó đi, nó là phiến đại lục này trí cao vô thượng lực lượng, có thể nghiền ép hết thảy, cũng đem hủy diệt hết thảy. Gió đêm thổi Ngu Tuế tóc dài, xuôi ở bên người năm ngón tay khẽ nhúc đích, toàn thân ướt đẫm nàng lanh ý tăng thêm, đột nhiên nhớ tới Trung Ly tức không biết bơi nước chuyện, lập tức quay người nhảy xuống hồ nước. Hắc diễm đuổi theo nàng, dường như không cam lòng gào thét, lại theo Ngu Tuế vào nước sau biến mất. Dưới nước thế giới lạnh lẽo, yên tĩnh. Trung Ly tức thậm chí không cách nào xác định thời gian trôi qua, vào nước sau đầu óc của nàng ngừng vận chuyển, mộng hồi lâu cũng chưa kịp phản ứng. Theo mộng bước rơi xuống nước, đến bị Ngu Tuế túm ra mặt nước, Trung Ly tức đều mơ mơ màng màng. Ngu Tuế đưa nàng kéo về trên bờ, vỗ lưng của nàng hỏi thăm, không có sao chứ? Sặc nước sao? Trung Ly tức ho khan lắc đầu, dư quang thoáng nhìn bên cạnh cháy đen một đoàn, dọa đến đứng dậy, nàng nắm chặt Ngu Tuế tay, ngươi không sao chứ? Cái tên xấu xa kia đâu? Không có việc gì, hắn chết. Ngu Tuế an ủi vỗ vỗ nàng, một lần nữa vặn lấy quần áo trình độ, sau đó không lưng đem trên mặt đất thiêu đến cháy đen thi thể ném vào trong nước, phải là hắn không chết, chết chính là chúng ta hai, vì lẽ đó không thể để cho hắn còn sống rời đi. Trung Ly tức đứng tại chỗ, thần sắc ngơ ngác nhìn qua Ngu Tuế. Gian nan di chuyển xác chết cháy Ngu Tuế thấy Trung Ly tức lên người, ngẩng đầu mở miệng hỏi, hù ngã ngươi sao? Trung Ly tức lấy lại tinh thần, nàng nói không có, sau đó gãi đầu một cái, có chút buồn bực hỏi, ta là chính mình không cẩn thận giẫm trượt rơi xuống, vẫn là người kia đẩy ta đi xuống. Ta đẩy nha. Ngu Tuế đàng hoàng nói. Ngươi. Trung Ly tức cảm thấy có mấy phần sụp đổ, ta không biết bơi. Nàng lời còn chưa nói hết, Ngu Tuế lại nói, ta biết, ta sẽ cứu ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nếu để cho Trung Ly tức trông thấy dị hỏa, vậy thì phiền toái. Cho nên nàng mới đưa Trung Ly tức thúc đẩy trong nước, lại thừa cơ đem người giết. Mặc kệ Trung Ly tức biết hay không diệt thế giả chuyện, Ngu Tuế đều không muốn để cho nàng biết, dị hỏa mức độ nguy hiểm viễn siêu tức ngưỡng. Nó thậm chí sẽ để cho người nghiện. Ngu Tuế cũng là lần thứ nhất sử dụng dị hỏa, dù là lúc trước tại kiểm tra ngũ hành quang hạch lúc phát hiện có khả năng triệu hoán dị hỏa phương thức, nàng cũng không có tùy tiện nếm thử. Tiềm thức nói cho nàng, không phải vạn bất đắc dĩ, không được sử dụng hắc diễm. Trung Ly tức là lần đầu tiên nghe thấy có người nói với nàng loại lời này. Đơn giản ngay thẳng, rồi lại tràn ngập cảm giác an toàn. Trên thực tế nhận biết Ngu Tuế về sau, nàng mỗi một lần đều nói được thì làm được, chưa hề đối với mình nuốt lời, có lẽ đây cũng là Trung Ly tức nguyện ý thân cận duyên cớ của nàng, bởi vì Ngu Tuế theo không nhường nàng thất vọng. Tại sao là ngươi bảo hộ ta? Trung Ly tức thấp giọng nói. Ngu Tuế nghĩ nói, bởi vì ta lớn hơn ngươi nha. Ngươi sinh nhật là tháng 5, ta là một tháng, là ta lớn hơn ngươi mới đúng. Trung Ly tức nhìn xem Ngu Tuế nói, nếu là ta lớn hơn ngươi, vậy sau này chính là ta bảo hộ ngươi. Nàng chân thành nói, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Ngồi xổm ở bên bờ rửa tay Ngu Tuế ngẩng đầu, nàng trông thấy thiếu nữ tràn ngập dũng khí, là trước nay chưa từng có nghiêm túc. Ước định lẫn nhau bảo hộ hai người, một lát sau nhìn qua trên mặt đất cháy đen thi thể trầm mặc. Ngu Tuế nói, phải đem hắn bước trong nước, lại đem mặt đất cháy đen bỏ đi. Trung Ly tức do dự nói, thế nhưng là, thật bẩn a. Ngu Tuế nháy mắt nhìn sang, vì lẽ đó ta mới không muốn một người làm. Hai người liếc nhau, nhận mệnh động lên tay tới. Các nàng đem thi thể nám đen ném vào trong nước về sau, cầm hòn đá ngồi xổm trên mặt đất thanh trừ cháy đen vết tích, Ngu Tuế thầm nói, hy vọng về sau thiếu chút người truy đuổi giết ta, hủy thi diện tích quá phiền toái. Trung Ly tức đổi một tay tiếp tục cạo, nàng cũng vẻ mặt đau khổ nói, bọn họ tại sao phải truy sát ngươi? Ngu Tuế đáp, bọn họ nói nông gia trí bảo tức nhượng ở ta nơi này. Trung Ly tức hiếu kỳ nói, kia là rất lợi hại đồ vật sao? Hẳn là đi. Ngu Tuế nói, ta cũng không biết nó có làm được cái gì. Trung Ly tức dừng một chút, nói khẽ, lúc trước ngươi hỏi ta vì cái gì có thể trước thời hạn dự báo, kỳ thật ta cũng không biết, tại ta lúc còn rất nhỏ, sẽ không giải thích được đoán được người chung quanh không tốt một mặt. Ta không có cách nào chính mình trưởng khống, cũng không biết làm như thế nào đi làm, có lẽ là tại ta lúc ngủ, có lẽ là tại ta ăn cơm viết chữ thời điểm, chỉ cần có ác mộng điểm báo giáng lâm, ta liền có thể mơ hồ cảm giác được. Trung Ly tức nói dừng lại động tác, lâm vào trong hồi ức. Ta 6 tuổi năm đó, lúc ăn cơm bỗng nhiên đoán được mẹ ta ra ngoài lúc lại ngoài ý muốn rơi xuống nước, thế là liền khóc nói cho ta biết đường, để nàng không nên đi mép nước. Mẹ ta rất kinh ngạc, kỹ càng hỏi thăm về sau, nàng liền nắm chặt tay của ta, nhường ta không được nói cho bất luận kẻ nào, về sau lại có loại tình huống này, tuyệt đối không thể nói ra đi. Ngu Thuế nghiêng đầu nhìn sang, đây tuyệt đối xem như cựu lưu thuật một loại. Cùng xem bói dự báo tương quan, có thể là âm dương gia, đạo gia, phương kỳ gia, này ba nhà dị năng kỳ thuật. Trung Ly tức một mực tuân thủ mẫu thân cảnh cáo, chưa nói với bất luận kẻ nào. Thẳng đến gặp phải Ngu Thuế. Chứ mẫu thân, Ngu Thuế là cái thứ hai nàng mở miệng nhắc nhở, muốn lẩn tránh vận rủi người. Ta về sau cũng biết, đây cũng là cựu lưu thuật một loại, nếu là bị những người khác phát hiện, ta nhất định phải chết. Trung Ly tức nhẹ nói, ta sợ chết, sợ phụ thân khó xử, sợ liên lụy A Nương cùng ca ca bọn họ. Ngu Thuế nói, nếu như ngươi cũng không rõ ràng phần này lực lượng là chuyện gì xảy ra, hay kia là nguy hiểm, cùng với để nó biến thành không thể không nguy hiểm, không bằng đi nắm giữ nó. Trung Ly tức quay đầu nhìn về phía Ngu Thuế, người sau vẫn tại thổi mạnh mặt đất cháy đen, không cần sợ, đi học cựu lưu thuật đi, ngươi sẽ không chết, ta không nhường ngươi chết. Ngây thơ thiếu nữ chỉ bằng mượn dũng khí liền liều chết đến đây cứu nàng. Để báo đáp lại, ta cũng sẽ cứu ngươi, mặc kệ là hiện tại, vẫn là tương lai. Chương 11. Cái này tràn ngập nguy hiểm cùng bí mật ban đêm, may mắn không có bị người khác phát hiện. Ngu Thuế trên đường trở về liền dựa vào dị hỏa khô nóng bốc hơi trên thân hơi nước, hoàn toàn nhìn không ra từng rơi xuống nước hai lần. Bên này vốn là cách phủ tướng quân gần, Trung Ly tức thở hồng hộc từ cửa sau chạy về đi, vì nàng mở cửa thị nữ là mẫu thân bên người thần tín, toàn bộ hành trình giúp nàng che chở. Ngu Thuế trở lại tụ tiên lâu lúc, Thịnh Phi chính tìm khắp nơi nàng, kém chút không đem cả tòa tụ tiên lâu lật qua, gặp nàng du cục lấy đầu theo bên ngoài trở về, để ép tính tình hỏi nàng đi đâu. Ta nghĩ ăn loại kia nướng viên thịt. Ngu Thuế thò tay khoa tay, ủy khuất lốp bốp nói, nhưng tụ tiên lâu không có, ta liền muốn ra ngoài mua, tìm hồi lâu đều không có tìm được. Thịnh Phi kém chút không có bị nàng tức giận đến ngất đi, bên cạnh các thiếu niên đều cảm thấy hắn muốn đem tiểu quận chúa cho phẫn nộ phun một trận, đã làm tốt chuẩn bị tại hắn mở miệng nháy mắt liền đem Ngu Thuế cho vứt đi. Kết quả Thịnh Phi chỉ là hung hăng trừng mắt nhìn Ngu Thuế, nghĩ linh tinh hai câu đã vượt qua. Ngu Thuế hưu kinh vô hiểm trở lại vương phủ, nằm ở trên giường hồi tưởng tối nay chuyện phát sinh, một đêm chưa ngủ. Nông gia trí bảo tức nhưỡng tại trong cơ thể nàng tin tức, tựa hồ có thật nhiều người biết. Bọn họ một mực tiềm phục tại đế đô, xa xa giám thị nàng, nếu như không phải vương phủ ám vệ tại, bọn họ đã sớm cùng nhau tiến lên. Nếu như lấy tức nhưỡng cần giết nàng, kia Nam Cung Minh giữ lại mệnh của nàng, không cho Tố phu nhân lấy được hoàn chỉnh tức nhưỡng, cũng coi là khống chế Tố phu nhân một loại thủ đoạn. Có thể Tố phu nhân sẽ một mực bị động như vậy sao? Nàng hẳn là cũng rất không cam lòng. Ngu Thuế một lần nữa mở mắt ra, mở ra bàn tay, xem trưởng tâm thiêu đốt nho nhỏ ngọn lửa. Nếu như nàng không nghĩ lên Trung Ly Tước còn tại trong nước, không có đi cứu Trung Ly Tước, kia nàng nhất định sẽ đi hướng thiêu đốt dị hỏa. Nó thật sự là phiến đại lục này lực lượng cường đại nhất, cường đại đến có khả năng ảnh hưởng người khác ý chí. Ngu Thuế nhớ tới lão giả trước khi chết đã nói, nàng không khỏi hỏi mình, ta làm được sao? Hủy diệt thế giới loại sự tình này, nhường dị hỏa thiêu đốt thôn vệ toàn bộ đại lục, thiêu hủy nàng trong đình viện tự tay trồng sơn chi hoa, thiêu chết mấy vị huynh trưởng, Trung Ly Tước, đêm nay phố xá sâm vất bên trong xa lạ nam nam nữ nữ, thiêu chết tất cả mọi người. Làm được sao? Dị hỏa cũng sẽ không thỏa mãn với nàng chỉ thiêu chết nghi thiêu chết nhân sự vật. Nó muốn nuốt hết phá hủy là toàn bộ huyền cổ đại lục. Trời đất văn vật, hết thảy. Ngu Thuế nhìn chằm chằm lòng bàn tay phiêu diêu ngọn lửa thẳng đến hướng đông. Ánh sáng nhạt chiếu vào trong phòng thời điểm, nàng quyết định muốn đi học viện Thái Ất, đi tìm lão giả nói, có thể thoát khỏi dị hỏa chữ thiên văn. Có mục tiêu, Ngu Thuế liền bắt đầu lưu ý hết thảy có liên quan học viện Thái Ất tin tức. Quốc viện an bài chương trình học cũng càng ngày càng khó, tại thể lực một thuật bên trên khóa càng ngày càng nhiều. Trung Ly tức học không được những thứ này, chỉ có thể ban đêm vụng trộm xem thính phong xích, Ngu Thuế sẽ đem một ít kỹ xảo nội dung chính nói cho nàng. Ngu Thuế cũng sẽ đi Cố Càn thư phòng, đem có quan hệ xem bói dự báo tin tức phát cho Trung Ly tức. Hai năm này Cố Càn rời đi đế đô thời gian rõ dài, thường xuyên hơn mấy tháng không tại, Ngu Thuế lấy cớ tưởng niệm Cố ca ca, đi Cố Càn phòng thay hắn thanh lý tạp vật, tu bổ hoa cỏ, tại thư phòng nhìn vật nhớ người. Nam Cung Minh ngược lại là rất tình nguyện nàng cùng Cố Càn quan hệ thân cận, Cố Càn tại đế đô gây chuyện, Nam Cung Minh không tiện ra mặt thời điểm, đều là nhường Ngu Thuế đi giải quyết. Ngu Thuế chính là Cố Càn tại đế đô đi ngang chỗ dựa. Cố Càn mỗi lần ra ngoài trở về, đều sẽ cho Ngu Thuế mang lễ vật, theo đồ trang sức, đến thú vị đồ chơi nhỏ, hoặc là văn phòng tứ bảo, trường cung đao kiếm trở, cái gì cũng có. Chỉ cần là hắn cảm thấy Ngu Thuế sẽ thích, đều sẽ cho nàng mang về. Cố Càn sẽ đi thính phong xích không cách nào truyền văn đến Thanh Dương Đế đô địa phương, hai người liền không có cách nào dựa vào thính phong xích biết được tình hình gần đây, Ngu Thuế cũng không biết hắn tại bên ngoài làm cái gì, lúc nào sẽ trở về. Tối hôm đó, Ngu Thuế tại Cố Càn tiểu viện thanh lý đêm qua mưa gió thổi bẻ hoa thụ, bận đến đã khuya, dù sao diễn trò làm nguyên bộ. Cửa sân vội vàng không kịp chuẩn bị theo bên ngoài phá tan, chỉ còn một thân màu trắng áo lót thiếu niên vội vàng đi vào, trên lưng hôn mê bất tỉnh thiếu nữ khoác lên hắn thanh sam. Ngay tại quét qua mặt đất hoa rơi Ngu Thuế giật nảy mình, Cố ca ca. Tuế Tuế, ngươi tại vừa vặn, Cố Càn trông thấy nàng vì kinh, sau đó yên lòng, gấp giọng nói, đợi lát nữa thông tín viện người sẽ tìm được này đến, ngươi giúp ta ngăn một chút. Ngu Thuế đứng tại chỗ, nháy mắt nhìn hắn có người đi vào nhà, một lát sau mới nga một tiếng. Thông tín viện người đến không ít, còn mang theo đế đô thủ vệ, đen nhánh quân phục uy nghiêm túc mục, tự mang cảm giác áp bách. Các đại nhân đều cao nàng một đoạn, Ngu Thuế đứng tại cửa sân trước, nhẹ nhàng trà sát có chút lạnh cánh tay. Không khéo, tới vẫn là người quen. Chính là từng tại quốc viện bên trong dạy ngu thuế lấp tự quyết cùng tinh tú định vị tuần tra vệ, mấy năm trôi qua thăng lên chức quan, đã không tại quốc viện. Bây giờ thông tin ngũ hành viện, Lý Tường viện trưởng đưa tay, ra hiệu những người khác dừng lại, thường đứng tại phía trước ngu thuế túi đầu, quận chúa. Đứng tại cửa sân thiếu nữ giòn tiếng nói, Lý đại nhân, thật là đúng dịp nha. Muốn như vậy, ngươi tại này làm cái gì? Lý Tường ngẩng đầu nhìn một chút ngu thuế sau lưng tiểu viện, thần sắc có mấy phần do dự, có người theo thông tín viện cướp đi một tên tù phạm, tên này tù phạm từng ý đồ xâm lấn Thanh Dương thông tín viện trung tâm, hư hư thực thực nước khác mà thám. Dạng này nha. Ngu thuế đưa tay đè xuống bị gió đêm vung lên tóc mai, cười đốn lên mắt nói, ta đến quét dọn trong tiểu viện tạp vật, đêm qua mưa gió quá lớn, bên trong hoa thụ đều siêu siêu mèo mèo, sợ là muốn thanh lý hồi lâu. Lý Tường người đứng phía sau thần sắc khác nhau, minh bạch ngu thuế ý tứ, lại có chút không cam lòng, muốn tiến lên, bị Lý Tường một ánh mắt ngăn lại. Đã như vậy, chúng ta sẽ không quấy rầy của chúa. Lý Tường không do dự nữa, dứt khoát rời đi. Hắn không muốn cùng khó chơi Nam Cung Vương phủ chống lại. Chờ Lý Tường bọn người đi xa về sau, ngu thuế mới quay người đẩy ra cửa sân vào trong. Nàng vừa đi đến cửa trước, liền nghe bên trong truyền đến ba một tiếng giòn vang, thiếu nữ nổi giận nói, ngươi lưu manh này, ngươi vậy mà thoát ta quần áo. Trong phòng Cố Càn xoa mình bị đánh mặt, cười lạnh nói, ánh mắt ngươi cũng chỉ thấy được ta thoát quần áo ngươi, nhìn không thấy ta cho ngươi đem độc bước đi ra. Thiếu nữ cả giận nói, ta lại không muốn ngươi cứu. Được, vậy ngươi đứng lên đi nhanh lên, ta còn không muốn bị ngươi liên lụy. Cố Càn nói xong cũng đi. Cửa ngu thuế lui ra phía sau hai bước, mở cửa đi ra, Cố Càn trong mắt còn mang theo cơn giận còn sót lại, nửa bên mặt nóng bỏng đau, hồng chỉ ấn hết sức rõ ràng. Cô nàng này bị thương nhìn xem như muốn chết rồi, đánh người khí lực lại không nhỏ, hắn thật sự là hảo tâm bị coi như lòng lang dạ thú, sớm biết như thế liền không nên đi bày ra như thế phiền phức. Cố Càn trong lòng một phen đoán thầm, kém chút đụng vào đứng tại cửa ngu thuế, dư quang thoáng nhìn nàng mới thu hồi cảm xúc. Lý đại nhân bọn họ đi rồi. Ngu thuế nói, Cố ca ca, ngươi ẩn giấu thông tín viện đuổi bắt tù phạm sao? Cố Càn mở to mắt, không nói việc này, suối quậy. Hắn vốn muốn cho ngu thuế đi xem một chút trong phòng hạng phỉ phỉ, giúp nàng trước thuốc cái gì, nhưng nghĩ lại, ngu thuế tốt xấu là vương phủ của chúa, tiểu sinh quán dưỡng lớn lên, làm sao chiếu cố người, liền đem lời nói áp về đáy lòng. Đi, ngươi có phải hay không không ăn cơm tối, có đói bụng không, muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi. Cố Càn mang theo ngu thuế hướng phòng bếp nhỏ đi đến. Ngu thuế đi theo hắn phía sau, vừa đi vừa niệm, dây leo tiêu viên thịt, bánh bao nhân thịt, lục soát cháo thịt. Ngày mai làm cho ngươi. Cố Càn đẩy ra cửa phòng bếp, đêm nay liền ăn chút thanh đạm, ta cho ngươi nấu bát mì, thêm hai trái trứng. Ngu thuế đứng tại cửa, kéo dài âm nga một tiếng. Vậy ta tiếp tục đi quét sân. Nàng nói. Cố Càn theo cửa sổ nhô đầu ra, ngươi quét cái gì, đặt vào đợi lát nữa ta đi quét. Ngu thuế cầm cái chổi trên mặt đất dạo qua một vòng, tường viện bên trên đột nhiên thoát ra một cái bóng đen, xoay người xoáy khí rơi xuống đất, đúng lúc đối mặt nàng rơi xuống. Cố Càn. Con mẹ nó, ngươi mang người chạy trước liền ném ta một người giải quyết tốt hậu quả có phải là huynh đệ hay không? Phẫn nộ thiếu niên leo tường đi vào liền muốn hướng Cố Càn lý luận, xông lên trước hai bước gặp ngu thuế, lập tức trở nên cả lăm, thật xin lỗi, ta giống như đi nhầm, đây là Nam Cung Vương phủ tường sao? Ngu thuế kinh ngạc nhìn xem hắn. Ngự y viện quý thủ tịch tiểu nhi tử, Quý Mông. Bọn họ là cùng một đám tiến vào quốc viện học tập hải tử. Quý Mông bởi vì con thứ quan hệ, giai đoạn trước không thiếu bị hải tử khác khi dễ, là Cố Càn cùng những cái kia thế gia thiếu gia vạch mặt, cứu được hắn, ngu thuế liền thường thường gặp Quý Mông cùng Cố Càn cùng nhau chơi đùa. Bởi vì ngu thuế tam ca quan hệ, Quý Mông cùng với nàng không quen. Chính ngươi chạy chậm chết ta. Cố Càn lại thò đầu nhìn ra, mau đem người mang đi, tránh khỏi lưu tại này cho ta thêm phiền toái. Quý Mông nhìn sang, không phải chính ngươi mang về sao? Cố Càn cười lạnh, nàng trúng độc, ngươi đi xem một chút, cũng đừng làm cho nàng chết ở ta nơi này. Quý Mông gãi gãi đầu, ta một người nam, không tốt ta. Hắn sợ chính mình cũng chịu một bàn tay. Quý Mông dư quang đang nhìn ngu thuế, đây không phải có quận chúa ở đây sao? Cố Càn nuýt hắn một cái, nhanh đi. Quý Mông cầm bình bình lọ lọ đi vào nhà. Trúng độc hạng phỉ phỉ đã sớm gánh không được ngất đi. Quý Mông nhìn một chút thương thế, xác thực thật nặng, liền ngưng thần vì nàng thanh lý vết thương cùng độc tố lại bỏ thuốc. Ngu thuế ngồi tại bên cạnh bàn ăn mì, đợi nàng ăn xong, Quý Mông cũng chưa hề đi ra, nửa đường Cố Càn vào xem một chút, đi ra lúc không gặp nộ khí, hẳn là không sao. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 11. Cố Càn đi đến bàn đối diện ngồi xuống, hai tay trùng điệp, cái cầm đặt cánh tay, nằm sấp xem ngu thuế ăn mì. Ngươi muốn ăn sao? Ngu thuế kẹp một đũa mặt đưa tới. Ngươi ăn. Cố Càn nói, ta liền thích xem ngươi ăn đồ ăn. Ngu thuế liếc mắt cười hạ, vùi đầu ăn. Cố Càn hỏi nàng, ngươi sang năm cũng không cần lại đi quốc viện, nghĩ kỹ sau đó phải đi kia tu hành sao? Ngu thuế cũng không ngẩng đầu lên nói, chưa nghĩ ra, Cố ca ca ngươi về sau muốn đi đâu? Cố Càn nói, ta khẳng định là đi Thái Ất. Ngu thuế, vậy ta cũng muốn đi Thái Ất. Cố Càn nhịn không được cười nói, như thế nào ta đi đâu ngươi liền đi đâu? Ngu thuế nói láo mặt đều không hồng, bởi vì đi theo Cố ca ca ngươi có cảm giác an toàn à? Coi như nàng không đuổi theo đi, Nam Cung Minh cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đem nàng hướng Cố Càn bên người vứt, nhường nàng đi bảo hộ Cố Càn. Cố Càn thở dài, thật bắt ngươi không có cách nào. Còn tại biến âm thanh kỳ thiếu niên, tiếng nói trầm thấp, lại không khó nghe ra trong lời nói bất đắc dĩ cùng cương triều. Ngu thuế ăn mì xong, Cố Càn đưa nàng trở về, lại không nghĩ rằng sẽ tại cửa ra vào gặp gỡ theo học viện Thái Ất trở về Thịnh Phi. 18 tuổi Thịnh Phi cao hai người không ít, cũng mất thở nhỏ ngây thơ, kia cô cay nghiệt ngạo khí vững vàng sinh trưởng ở hắn mặt mày bên trong. Hắn hoàn toàn kế thừa phụ thân Nam Cung Minh tướng mạo, lại cùng Nam Cung Minh là hai cỗ hoàn toàn tương phản khí chất. Phụ thân là ôn hòa âm nhu, nhi tử là lộ ra ngoài đầm, âm dương quái khí tà ác. Thịnh Phi gặp hắn hai đêm khuya trở về, giận không chỗ phát tiết, mắt nhìn Ngu thuế, còn không mau tới. Ngu thuế đi tới cửa, bị Cố Càn bắt lấy thủ đoạn, cho nàng trên cổ tay buộc lại một chuỗi kim phỉ thúy vòng tay. Ngươi không phải sợ nóng sao? Đây là có thể giải nóng thanh lương Nam Quốc phỉ thúy, mùa hè đều không cần sát bên lưu đơn ngọc thạch liền có thể giải nóng. Hắn ngay trước mặt Thịnh Phi cho loại vật này, Ngu Tuế đều không cần đoán, này hai đợi lát nữa khẳng định muốn đánh nhau. Nhưng nàng không quan tâm những chuyện đó, sờ vòng tay cười nói, tạ ơn cô ca ca, vậy ta về trước đi rồi. Ngu Tuế vừa đi đến cửa thành, liền bị Thịnh Phi nắm lấy, thần không biết quỷ không hay dỡ xuống nàng thủ đoạn kim phỉ thúy vòng tay, lại ném cho cô cản. Cái gì mấy thứ bẩn thỉu cũng dám hướng trên tay mang, Thịnh Phi tiếng hừ lạnh, nắm lấy Ngu Tuế nói, ta lúc trước đã nói với ngươi cái, để ngươi chớ cùng phế vật này lui tới. Ngu Tuế cũng không biết có phải là học viện Thái Ất thiên tài quá nhiều, cạnh tranh quá lớn, Thịnh Phi giống như càng ngày càng dễ giận táo bạo, mỗi lần trở về cũng không quá vui vẻ bộ dạng, tại nàng cùng cố cản chuyện bên trên càng là một điểm liền nổ. Nàng cũng nghĩ qua theo Thịnh Phi nơi này nghe ngóng có liên quan học viện Thái Ất chuyện, có thể Thịnh Phi tính tình kẻ trộm kém, căn bản không muốn nâng. Tam ca. Ngu Tuế nho nhỏ âm thanh kêu, cố cản đi ra phía trước, muốn đem Ngu Tuế theo Thịnh Phi bên người mang đi, tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng. Cố cản vươn tay nháy mắt, Thịnh Phi đem Ngu Tuế vung đi sau lưng, giữa hai người có vô hình khí lãng đối với sông dẫn tới chấn động. Ngu Tuế lảo đảo đứng vững, ngẩng đầu nhìn lại, hai người kia đã đánh nhau. Hai người ngũ hành quang hoạch đều tại vận chuyển. Bất luận cái gì dị năng kỹ thuật, đều cần khí duy trì, ngũ hành thì làm tiên tiên chi khí vận chuyển hình thái, từ tiên địa nhật nguyệt tinh thần, sông núi vạn vật bên trong lấy được tiên tiên chi khí, chuyển hóa thành lực lượng cá nhân hình thái, treo chống dị năng kỹ thuật cụ giống tồn tại. Các gia có khác biệt vận chuyển tiên tiên chi khí tu hành biện pháp, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, Ngu Tuế ban đầu tiếp xúc những thứ này thời điểm, liền cảm thấy cựu lưu thuật tu hành như đạo gia lời nói, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Trời đất là một, tiên tiên chi khí là hai, ngũ hành chính là cái này ba. Có thể đạo gia đệ tử tu hành sẽ đem so sánh làm đạo, mà không phải trời đất. Thịnh Phi vào danh gia, bây giờ tu vi đã đến thất cảnh, cố càng không có vào gia tu hành, nhưng hắn ngũ hành quang hoạch nhưng cũng đạt đến tứ cảnh. Hai người không có sử dụng dị năng kỹ thuật, liền toàn bộ nhờ thuần võ thuật kỹ xảo, quyền phong giao hội lúc, dẫn khí tướng chấn, khí lãng chấn động quét ngang, cào đến Ngu Tuế mặt đau. Cố càng cùng Thịnh Phi đối với quyền nháy mắt bị đánh lui, một luồng khí nước xoáy đến trong lòng của hắn, như muốn chấn vỡ ngũ tạng lục phủ của hắn, hai cái chớp mắt về sau cố càng không thể ổn định, khí ngũ hành bạo liệt, lại đem hắn đánh bay. Mắt thấy phải bay ném tới trên tường đi cố càng, bị ngoại gia trở về Nam Cung Minh theo trong xe ngựa duỗi ra một cái tay, phất tay dương nhẹ ở giữa, đem phụ trên người cố càng khí ngũ hành tháo bỏ xuống, nhường hắn có thể ổn định thân hình đứng vững. Làm gì? Nam Cung Minh xuống xe ngựa, thần sắc bất thiện. Thịnh Phi ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiếng hừ lạnh quay đầu đi chỗ khác, mang theo Ngu Tuế hướng trong phủ đi đến. Thịnh Phi. Nam Cung Minh trầm giọng kêu câu, lại nhìn về phía cố càn, gặp hắn không có việc gì, mới đi vào. Tối hôm đó Ngu Tuế toàn thân trở ra, chuyện gì không có. Thịnh Phi thì không số may như vậy, bị Nam Cung Minh cở mắng một trận, vì hắn không phục đụng chạm, cùng hướng Nam Cung Minh ở mỹ lên, lại bị cách không quạt một bạt hai. Nhìn xem bị đánh một bàn tay Thịnh Phi, Ngu Tuế không hiểu cảm thấy có chút vui vẻ, rốt cục không phải nàng một người bị đánh. Nam Cung Minh gọi nàng ra ngoài, Ngu Tuế liền ngoan ngoãn ra ngoài, đoán chừng là cha đánh nhi tử tràng diện gặp qua cho bạo lực, không cho nàng trông thấy. Ngu Tuế sau khi đi, nhường người đi thông chi Thịnh Phu Nhân, Thịnh Phu Nhân vội vàng chạy tới. Lúc này mới đem Thịnh Phi mang đi, nhường hắn thiếu chịu không ít đánh. Thịnh Phi có Thịnh Phu Nhân cái này chỗ dựa, có lực lượng, dám cùng Nam Cung Minh đối với sặc, Nam Cung Minh cũng sẽ không thật đem hắn thế nào, dứt bỏ cái khác lợi hại quan hệ không nói, Thịnh Phi dù sao cũng là hắn thân nhi tử, từ nhỏ nhìn xem lớn lên. Ngu Tuế liền không đồng dạng. Dứt bỏ từ nhỏ nhìn xem lớn lên điểm ấy, tại Nam Cung Minh này, nàng chỉ là liên lụy Tố Phu Nhân quân cờ, bảo hộ cố cản công cụ người, nếu là dám cùng Nam Cung Minh mắng nhau, cũng không có Tố Phu Nhân cho nàng chỗ dựa. Ngu Tuế cho rằng việc này cứ như vậy trôi qua. Ai ngờ không qua mấy ngày, Thịnh Phi rời đi vương phủ, trở về học viện Thái Ất lúc, trông thấy Ngu Tuế đeo kim phỉ thúy vòng tay, trực tiếp báo nổi, ngay trước mặt Tố Phu Nhân cùng Ngu Tuế đại xảo một khung. Cũng có thể xem như hắn đơn phương cãi nhau, Ngu Tuế toàn bộ hành trình mộng bức mặt, đáp lại từ đều là cái gì tam ca ngươi trước tỉnh táo không phải như vậy nha, Tố Phu Nhân thở ơ lạnh nhạt, nửa chữ đều không nói. Cuối cùng Thịnh Phi cùng Ngu Tuế náo sụp đổ, mở ra dài đến mấy năm chiến tranh lạnh. Ngu Tuế sờ sờ mặt, mặc kệ, cũng không cách nào quản. Tựa hồ chỉ cần cố càng còn sống, Thịnh Phi liền sẽ không hài lòng. Thịnh Phi không thường về nhà, lại không cho nàng phát truyền văn, về nhà gặp phải cũng mặt lạnh đối đãi, nửa chữ không nói. Đại ca Hàn Bình đã rời đi học viện Thái Ất, đến xa xôi các nước chư hầu lịch luyện, nhị ca Tô Phong tại binh gia trọng đài tu hành, cũng không thường trở về, ngẫu nhiên trở về cũng là cùng Thịnh Phi chơi, dù sao hắn cũng không vui lòng trông thấy cố cản. Ngu Tuế cùng cố cản quan hệ càng tốt, cùng trong nhà các huynh trưởng quan hệ liền càng xa. Năm sau, cố cản 16 tuổi, đi học viện Thái Ất. Hắn trước khi đi nói với Ngu Tuế, ta đi trước tìm kiếm đường, chờ ngươi tới thời điểm, đổi ta bảo kê ngươi. Ngu Tuế cười nói, tốt lắm. Ánh trăng như nước ban đêm, ven đường trong bụi cỏ đom đóm bay múa. Cố Càn đi về phía trước chưa được hai bước, lại quay đầu, thần sắc chân thành nói, "Tuế Tuế." Ngu Tuế lên tiếng trả lời, "Ừm." Cố Càn nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, xoáy khí nhướng mày cười một cái, vẫy gọi quay người, "Ta đi, trở về đi." Ngu Tuế một mực nhìn thấy hắn biến mất tại nồng đậm trong bóng đêm. Tại nàng 16 tuổi năm này, không có thể đi học viện Thái Ất, bởi vì những thuật sĩ tại nàng này vẫn như cũ đo không ra cùng bất luận cái gì một nhà phù hợp thiên phú tới. Ngu Tuế cũng không có khả năng bỗng nhiên trong lúc đó liền trở nên thông minh đến nhường Nam Cung Minh đồng ý đưa nàng đi học viện Thái Ất. Thế là nàng cho Nam Cung Minh bọn người chế tạo ra chính mình đột nhiên trong học khắc khổ hình tượng, họ chính là muốn đi cố cản bên người đi cùng với hắn. Nam Cung Minh đối nàng giác ngộ cảm thấy hài lòng, lại đối thiên phú của nàng có một chút không hài lòng. Đúng lúc gặp năm này Thanh Dương quốc nội chiến chuyện lại lên, Nam Cung Minh trở nên bận rộn, thường thường không tại đế đô, cũng không rảnh đi phiền não nữ nhi thiên phú vấn đề. Liên Tố phu nhân cũng thường xuyên không nhìn thấy bóng người. Không có hai người này nhìn xem, Ngu Thuế tự do không biết. Mãi cho đến nàng 18 tuổi năm này, chiến sự ngừng lại về sau, Nam Cung Minh mới từ bên ngoài trở về, hồi phủ cùng ngày ban đêm, hắn liền cứ gọi tới Ngu Thuế, nói cho nàng, ta hướng học viện Thái Ức thanh toán xong một bút kết sổ học phí, ngươi ngày mai liền lên đường đi Thái Ức. Ngu Thuế còn chưa kịp đi đoán nàng này keo kiệt phụ thân như thế nào đột nhiên chuyển tính, bắt đầu trợ lực nữ nhi mộng tưởng, liền nghe Nam Cung Minh lại nói, ngươi đi Thái Ức, phối hợp Cố Càn làm việc, vì hắn dọn sạch chướng ngại, lại trợ hắn cầm tới phủ đồ tháp. Nam Cung Minh xoay người lại, nhìn trước mắt đã lớn lên hài tử. Nàng mặt mày ngày thường giống mẫu thân Tố phu nhân, nhưng không có Tố phu nhân lạnh lùng, mắt đen bên trong chạy xuôi tình ý, ngước mắt lúc linh động động lòng người, cũng không có Tố phu nhân phản nghịch, đối với hắn cho tới bây giờ đều là nhu thuận nghe lời. Nam Cung Minh nói, đây là ta lần thứ nhất giao cho ngươi nhiệm vụ, Tuyết Thuế, ngươi có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Ngu Thuế lên tiếng trả lời cúi đầu, tại ngày thứ hai rời đi vương phủ. Chương 12. Lập tức xuất phát đi học viện Thái Ức việc này, Ngu Thuế chỉ nói cho Trung Ly Tức một người. Trung Ly Tức trông thấy tin tức đã là ban đêm, nàng đội vàng hồi phục truyền văn, như thế nào đột nhiên như vậy? Ngươi đã đi rồi sao? A, ta cũng không kịp xem ngươi một lần cuối. Ngồi ở trên xe ngựa, đã rời đi Đế Đô Ngu Thuế, trông thấy đầu này truyền văn gãi đầu một cái. Ta là đi học viện Thái Ức tu hành, không phải chết rồi. Trung Ly Tức về nàng, một mình ngươi tại bên ngoài phải cẩn thận a, học viện Thái Ức có 6 nước người, nhiều người trộn lẫn, đối với Nam Cung gia có địch ý cũng không ít, học viện tựa hồ là mặc kệ những thứ này. Ngu Thuế vừa định về nàng yên tâm, xe ngựa liền dừng lại. Phụ trách hộ tống Ngu Thuế chính là Nam Cung Minh Tâm Phúc chi nhất, Vương phủ cấm quân đội trưởng, Tào Nham. Ngoài xe ngựa truyền đến Tào Nham thanh âm cung kính, quận chúa, Long Sa điểm tới. Ngu Thuế thu hồi tính phong xích, rèm xe vén lên hướng ra ngoài nhìn lại. Phía trước là Thanh Dương biên giới tỉ nước sông, dòng sông rộng lớn, cần đò ngang mới có thể qua bờ. Bên bờ cỏ xanh xanh tươi, màu trắng, màu tím tiểu hoa giao thoa trong đó, sương đêm tràn ngập tại mặt sông, trong bóng tối trừ bỏ tùy hành đội ngũ cầm bó đuốc, chính là bay múa trên mặt sông phát sáng đom đóm. Học viện Thái Ức có thế gian mạnh nhất cơ quan thuật kiến tạo Vân Sa Phi Long, trừ bỏ tứ đại cơ quan thế gia liên thủ kiến tạo bên ngoài, còn nổi danh gia thất thánh vì nó ban thường nói, để nó có thể ở trên trời bay lượn, không bao giờ rơi. Học viện tại 6 quốc đô sắp đặt Long Sa điểm, chỉ cần ở trong học viện có điều báo cáo chuẩn bị người, Long Sa liền sẽ đúng giờ đi vào cưỡi điểm đưa đón các học sinh. Muốn đi hướng học viện Thái Ức, cưỡi Vân Sa Phi Long là biện pháp duy nhất. Ngu Thuế đi xuống xe tới, ngẩng đầu hướng lên trời thượng Vân Sương mù nhìn lại, nơi xa có một vệt màu vàng như ẩn như hiện, từ xa đến gần. Giờ phút này nhìn từ đằng xa đi, Phi Long mờ mịt, giống như là một đầu dài nhỏ, màu vàng tuyến. Tào Nham ở bên dặn dò, đến Thái Ức sẽ có bên ngoài thành Nam Cung tộc nhân vì ngài dẫn đường. Cố thiếu gia lần này bị pháp gia vây khốn, cần danh gia để túc cán cân nghiêng làm phán quyết, vương gia cũng đã chuẩn bị tốt. Ngu Tuế thu hồi nhìn về phía chân trời ánh mắt, xoay người lại, Tào Nham đem một cái màu đen hộp giải tử đưa cho nàng. Nam Cung Minh nhường nàng đi học viện Thái Ức, cũng coi như chuyện gia có nguyên nhân, nếu không phải Cố Cản bên kia bị nhốt, hắn cũng sẽ không như thế vội vàng nhường Ngu Tuế qua cứu chàng. Dù sao ở xa Thái Ức Tam Nhi tử Thịnh Phi căn bản không để ý Cố Cản chuyện, hắn ước gì Cố Cản không may gây chuyện bị đuổi ra học viện. Bởi vì cách quá xa, Nam Cung Minh cũng chỉ có thể chờ Thịnh Phi trở về lại thu thập hắn. Ngu Tuế vừa tiếp nhận cái hộp đen, chỉ nghe thấy trầm thấp tiếng long ngâm ở trên không vang lên, màu vàng trường long từ trên cao trong mây mù túi người đến, nó hai mắt quang mang xuyên qua thật dày mây mù, chiếu xuống bên bờ bến đỏ. Nhìn từ xa là một đầu kim tuyến, gần xem mới phát hiện, nhưng thật ra là từng đoạn thân thể tương liên mà thành tuyến. Mặc dù là nhân tạo vật chết, lại tinh xảo tuyệt luân, phản phất có chân long hiện thế ngao du thiên địa. Long xa hướng bến đỏ chuyển xuống đưa đón con đường, Ngu Thuế có thể nghe được bánh răng chuyển động két tiếng thịt tạc vang, nàng nhìn qua phía trước ẩn giấu một nửa thân thể tại trong mây mù quái vật khổng lồ, cùng lần thứ nhất trông thấy quốc viện thông tín trận cảm giác đồng dạng, lần nữa bị thế giới này kỳ diệu kinh diễm. Quân chúa, Tào Nham bọn người túi đầu hành lễ nói, đi đường cẩn thận. Ngu Thuế hướng bọn họ phất phất tay, vậy ta đi rồi. Nàng ôm dài cái hộp đen hướng Long Sa đi đến, có người đứng tại lối vào chờ, bị gió đêm thổi đến tay áo phiêu diêu, thấy phía dưới tiểu nhân ảnh dần dần đến gần về sau, nam nhân giơ lên mỉm cười nói, dừng bước, ta là lần này Vân Sa Phi Long phu xe, Mạc Vân, còn xin cô nương tại danh sách học bên trên xác nhận thân phận không sai. Ngu Thuế tiếp nhận Mạc Vân đưa tới danh sách học, lật ra mấy trang mới nhìn rõ tên của mình, tại hạ bên cạnh lấp xong tin tức cần lại giao về đi. Mạc Vân xác nhận về sau, nghiêng người nói, mời. Ngu Thuế đứng tại miệng rồng trước, hướng bên trong nhìn lại, ánh đèn rạng rỡ, nàng cất bước hướng về phía trước, bước vào cái này mỹ lệ kỳ diệu thế giới. Long Sa bắt đầu phi hành, lần nữa tiến vào trong mây mù, hướng về huyền cổ đại lục nhất phía nam xuất phát. Mạc Vân dẫn Ngu Thuế hướng nàng gian phòng đi đến, ấm giọng nói ra, đường xá rất xa, ngươi trước tiên có thể tại trong phòng khách nghỉ ngơi một đêm, ngày mai giờ thìn mới đến học viện. Nếu như cần dùng thiện, có thể đi dựa vào sau hồng phòng báo cho, sau đó liền sẽ có người đem bữa tối đưa đến phòng ngươi tới. Ngu Thuế túi đầu nhìn xuống đất mặt tấm ván gỗ, có thể cảm giác được Long Sa tại phi hành, tốc độ còn không chậm, nhưng không chút nào ảnh hưởng mọi người ở bên trong đi lại. Đây chính là ngươi nghỉ ngơi địa phương. Mạc Vân dừng lại tại một cái màu đen trước cửa. Này một đoạn Long Sa quá hai bên đường đều là màu đen cửa, bên trên còn viết có số hiệu, Ngu Thuế khách phòng là 806. Ngươi là một tên sau cùng đệ tử, tiếp xuống Long Sa sẽ không dừng lại, sẽ mãi cho đến học viện. Mạc Vân đẩy cửa ra, ra hiệu Ngu Thuế vào trong, cũng túi đầu ưu nhã nói, đến lúc đó sẽ có thông trì, ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ngu Thuế đứng tại cửa đánh giá trong phòng, bố cảnh tinh xảo, có cửa sổ nhỏ, có giường nhỏ, còn có bàn trang điểm, cái bàn, gần cửa sổ trên bàn còn thả có cắm hoa bình, trong bình một chùm nàng gọi không ra tên hoa trắng ngay tại thịt phóng, là tràn ngập thoải mái dễ chịu cá nhân thế giới. Quá tinh xảo. Ngu Thuế trong lòng cảm thán, đi đến bên cửa sổ ngồi xuống, cẩn thận đẩy ra cửa sổ. Cửa gỗ cúc áo rất chặt, nàng một lần chỉ có thể đẩy ra một điểm, chậm rãi đẩy ra nửa cửa sổ về sau, nàng nhìn thấy bên ngoài trôi nổi mây mù, dài ước chừng vài trăm mét màu vàng long xa ở trong đó chìm chìm nổi nổi. Không biết bay qua chỗ nào, Ngô Thuế theo chỗ cao nhìn xuống đi, xuyên thấu qua mây mù nhìn thấy phía dưới nhà nhà đốt đèn, theo náo nhiệt đô thành đến yên tĩnh hưng dã, lại đến lẻ tẻ ánh lửa núi rừng. Cuối cùng nàng nhìn thấy là mênh mông vô bờ hải vực, trên biển trăng sáng lên xuống, nhưng không nhìn thấy phiến thiên địa này cuối cùng. Phía nam vô tận hải là ngăn cản thế nhân tiến vào học viện Thái Ất trở ngại lớn nhất, nó mênh mông vô bờ, không có cuối cùng, tục truyền tựa hồ so với 6 nước cộng lại còn muốn lớn, chiếm cứ huyền cổ đại lục một nửa diện tích. Trên biển thường có sương mù, sẽ mê hoặc mọi người tâm trí, nếu là không có chính xác hướng dẫn phi thường dễ dàng lạc đường, cuối cùng chết ở trong biển. Cho dù là ngồi thuyền cũng vô pháp theo vô tận hải đến học viện Thái Ất, vô tận hải bên trong có to to nhỏ nhỏ mấy ngàn hơn vạn cái pháp trận, một cái lồng một cái, đến nay vẫn chưa có người nào có thể đi thuyền xuyên qua vô tận hải đến học viện Thái Ất. Muốn đi hướng học viện, chỉ có cưỡi vân xa phi long. Ngu Tuế tiếp xuống nhìn thấy đều là vô tận hải vực, ánh trăng chiếu dọi xuống, hoặc là xanh thẳm, hoặc là đen nặng, ngẫu nhiên mây mù che lấp, cái gì cũng nhìn không thấy. Nàng một tay chống cằm, nhìn thật lâu, lại như đang là người, thẳng đến tiếng đập cửa vang lên. Tiếng đập cửa cốc 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 vang lên không ngừng, không giống như là ưu nhã phu xe Mạc Vân có thể làm đến đi ra chuyện. Ngu Tuế đi ra phía trước mở cửa, trông thấy đứng ngoài cửa một nam một nữ, cùng với nàng tuổi không sai biệt lắm. Thiếu niên áo xanh rũ cụp lấy đầu, giống như là chưa tỉnh ngủ, trải lấy đôi bím tóc đuôi ngựa váy trắng thiếu nữ thì đầy mắt hưng phấn, gặp Ngu Tuế lúc ánh mắt lại sáng lên mấy phần. Ta là tới tự Thái Nguyên nước Tiết Gia Nguyệt, thiếu nữ hướng Ngu Tuế cười con mắt, lại đưa tay chỉ bên cạnh chưa tỉnh ngủ thiếu niên, đây là biểu ca ta, Tiết Mục Thạch. Ngu Tuế nháy mắt mấy cái, không nói chuyện. Tiết Gia Nguyệt tự quen thuộc, đem treo ở khuỷu tay hộp cơm mở ra, từ bên trong xuất ra một chồng ngăn nhẹ hộp đưa cho Ngu Tuế, đây là lễ gặp mặt, chúng ta đều là năm nay mới tới đệ tử, trước thời hạn nhận thức một chút đi. Nói xong cũng mặc kệ Ngu Tuế muốn hay không, trực tiếp nhét trong tay nàng sau liền xoay người đi gõ cửa đối diện. Nhìn ra được cô nương này đang đứng ở hưng phấn trạng thái, Ngu Tuế mở ra trong tay hộp cơm, trông thấy bên trong chứa bánh ngọt về sau, lại yên lặng đóng trở về. Có người sao? Tiết Gia Nguyệt gõ cửa, hồi lâu không đáp lại, vừa đem lô thai dán tại trên cửa, chỉ thấy người trong phòng mở cửa, nàng suýt nữa ngã vào đi, đứng tại cửa bóng người nghiêng người tránh đi, không có muốn nâng đỡ ý tứ. Ai? Tiết Gia Nguyệt nắm lấy khung cửa giữ vững thân thể, nguy hiểm thật, ngươi. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, gặp trong phòng người trang phục sau dừng lại. Ngu Tuế cùng Tiết Mộc Thạch cũng hướng mở cửa đi ra người nhìn lại, Tiết Mộc Thạch tựa hồ liền bối rối đều thiếu chút, chỉ là trong mắt nhiều hơn mấy phần hoang mang. Đứng tại cửa thiếu niên áo trắng ngay lưng, ngọc quan buộc tóc, bên hông bội kiếm, một tay nén tại chuôi kiếm, khí thế lạnh lùng. Quá đạo mở nhạt quang mang choáng nhiễm tại hắn quá da thịt trắng loáng bên trên, đen đặc chân mày hạ, một đôi lăng lệ rồi lại tràn ngập trầm mặc mắt nhẹ nhàng đảo qua Tiết Gia Nguyệt. Tướng mạo quá tuấn tú, khí chất ổn trọng thành thục, nhường Tiết Gia Nguyệt thấy được tim đập nhanh hơn. Nàng vội vàng lui về phía sau hai bước đi vào trong lối đi nhỏ, nói chuyện đều nhu hòa chút, chỉ là ngữ điệu vẫn như cũ không giấu được vui sướng. Vị thiếu hiệp kia, ta là tới tự Thái Nguyên nước Tiết Gia Nguyệt, đều là mới tới đệ tử, chúng ta liền trước thời hạn nhận thức một chút đi. Ê, đây là đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Tiết Gia Nguyệt đem ăn nhẹ hộp đưa ra đi. Thiếu niên trầm mặc không nói. Ngu Tuế gãi gãi mặt, có chút không đành lòng xem. Tiết Mộc Thạch nhỏ giọng nhắc nhở, người ta là nữ. A. Tiết Gia Nguyệt quay đầu, biểu ca ngươi nói cái gì nhỏ như vậy âm thanh? Không phải thiếu hiệp, Tiết Mộc Thạch tốn sức nói, nàng là nữ. Tiết Gia Nguyệt ánh mắt khiếp sợ nhìn trở lại. Thiếu niên không có tiếp hộp cơm, chỉ đệ thấp tiếng nói, nam tính, Lý Kim Sương. Nha. A nha. Tiết Gia Nguyệt nhất thời không biết nên nói cái gì, ngăn không được gật đầu, vì để tránh cho xấu hổ, nàng hỏa tốc đi gõ vang Lý Kim Sương sát vách cửa. Tại Lý Kim Sương đóng cửa lại lúc, sát vách cửa mở. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 12, đi ra thiếu niên thật cao gầy gò, xuyên cùng bên ngoài mấy vị so với tương đối tinh thần xa xút chút, liền một kiện màu lam làm giản đơn trưởng báo khoác lên, quần áo với hắn mà nói giống như chỉ cần có thể che khuất nên che địa phương liền tốt. Thiếu niên đưa tay chụp chụp tóc, ống tay áo liền tuột xuống một mảng lớn, lộ ra hắn thương vết từng đống cánh tay. Hơn nửa đêm không ngủ được, gõ người cửa phòng làm gì đâu. Thiếu niên cúc áo xong tóc lại ngáp một cái, hẹp dài mắt phượng hứng hờ đảo qua người bên ngoài nhóm. Đưa lễ gặp mặt. Thiết Gia Nguyệt giơ lên đại đại mỉm cười, ta là biết Thái Nguyên nước người. Thiếu niên tiếp nhận Thiết Gia Nguyệt đưa ra tới hộp cơm. Lại hướng đối diện Ngu Tuế mắt nhìn, nhẹ giơ lên cái cảm ra hiệu, ngươi đâu? Hai người khác cũng nhìn về phía Ngu Tuế. Ngu Tuế lúc này cũng không tốt tiếp tục làm câm điếc, mở miệng nói, Thanh Dương, Nam Cung Tuế. Úc, Nam Cung quận chúa. Thiếu niên hướng Ngu Tuế như mày, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nhìn sang ánh mắt lại có mấy phần ý vị thâm trường. Ngươi đâu? Tiết Gia Nguyệt thúc giục, ngươi đều hỏi người khác, cũng không thể chính mình lại không nói đi. Thiếu niên lười biếng nói, nông gia, vệ nhân. Ba người nghe được sững sờ. Những người khác nói mình là người nước nào, hắn đi lên liền bảo chính mình là đệ tử nhà nào. Cái đồ chơi này, vệ nhân mở ra hộp cơm ăn hai cái bánh ngọt sau lại nôn trở về, không khách khí chút nào đáp lên, đóng cửa trước đánh giá, chó đều không ăn. Ai? Tiết Gia Nguyệt kịp phản ứng, không sinh khí hai giây, giơ lên tay lại buông xuống, cũng không phải ta làm, là tại này trong long xa cầm đồ ăn. Tiết Mộc Thạch bỗng nhiên nói, ngươi đừng núp đích. Tiết Gia Nguyệt quay đầu, thế nào? Đừng núp đích. Tiết Mộc Thạch mặt mũi tràn đầy khó xử, tựa hồ không muốn quản sự, lại không thể không hỗ trợ. Hắn đi ra phía trước, vén lên Tiết Gia Nguyệt phần gáy tóc, theo nàng phần gáy sợi tóc bên trong xách ra một cái nho nhỏ hồng bỏ cả tới. Nông gia đá bỏ cả là bọn họ đánh cắp tình báo thường dùng. Tiết Mộc Thạch đem tiểu hồng bọ cạp ném cho Tiết Gia Nguyệt, lui ra phía sau năm bước, chính hắn kỳ thật rất sợ loại này đồ chơi nhỏ. Tiết Gia Nguyệt xem sau trọn tròn mắt, tức giận đến muốn chết, mang theo đá bọ cạp hướng vệ nhân cửa phòng vung đi, ngươi cũng quá tâm cơ đi. Nói xong chưa hết giận, còn muốn đập cửa, lại cảm thấy đây là tại Long Sa bên trên, đối phương đã là vào trường phái đệ tử, một cái đá bọ cạp nàng đều không phát giác được, nộ nhỡ lại có cái gì khác đồ vật liền không dễ làm. Tiết Giang Nguyệt nhịn, một cước giẫm nát đá bọ cạp sau thở phì phò rời đi này một đoạn Long Sa. Ngu Tuế nhìn dưới mặt đất toái địa chia năm xẻ bảy đá bọ cạp, một lát sau, những cái kia mảnh vỡ vẫn phục hồi như cũ, một lần nữa ghép lại thành đá bọ cạp, theo khe cửa bò vào đi. Trong phòng không có điểm đèn, đen xì một mảnh, nằm ở trên giường vệ nhân vươn tay, nhường hồng bọ cạp leo đến đầu ngón tay, lại nhét vào trong miệng nhai thối giữa nuốt vào. Ngu Tuế đóng cửa lại, một lần nữa ngồi vào bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài hắc hải lâm vào trầm tư. Vệ nhân nói nông ra lúc, nàng liền xác định, người này biết tức nhưỡng tại nàng này. Tiết ra đây đối với biểu huynh muội, muội muội hoạt bát am hiểu liên hệ, ca ca như cái xá sợ, nhãn lực độc đáo lại không tầm thường, có thể lập tức phát hiện vệ nhân lưu trên người Tiết Giang Nguyệt đá bọ cạp. Về phần vị kia nữ giả nam trang thiếu hiệp Lý Kim Sương, có chút ý tứ. Ngu Tuế bấm tay gõ nhẹ mặt bàn, một lát sau cầm lấy tính phong xích, tại vô tận hải bên trong, không có thông tín trợ, cũng vô pháp thành lập thông tín trợ, cũng liền không có cách nào hướng ra phía ngoài gửi đi truyền văn. Nàng nhìn sẽ không hề có động tĩnh gì tính phong xích, lại nhìn mắt đặt ở bên cạnh cái hộp đen, bên trong chứa để túc cán cân nghiêng, là muốn đi pháp ra sân bãi đem cố cản cứu ra trọng yếu đạo cụ. Ngu Tuế nghĩ nghĩ, mở ra hộp cơm, bắt khối bánh đậu xanh thả miệng bên trong ăn, một lát sau, nàng tất cả đều nổ ra. Xác thực, cái đồ chơi này chó đều không ăn. Ngu Tuế một đêm chưa ngủ. Nàng tại bên cửa sổ ngồi một đêm, xem mặt trăng chậm chạp đắm chìm, lại nhìn mặt trời hiện lên ở phương đông, quýt màu vàng quang mang sông phá mây mù, một chút xíu chiếu sáng mặt biển cùng con đường phía trước. Mơ hồ có thể trông thấy cực lớn đảo và thành trì lúc, trầm thấp hùng hậu tiếng long ngâm cũng theo đó vang lên. Học viện Thái Ức có một nước trì lớn, lời nói không hoa. Ngu Tuế ở trên trời nhìn xuống, có thể cảm nhận được phía dưới địa thế bao la, theo sắc trời truy đổi mà đến, trong thành lóe lên ánh sáng nhạt cây đèn dần dần toàn bộ dập tắt. Ngoại thành cơ hồ tất cả đều là người làm ăn. Bọn họ có theo sinh ra bắt đầu ngay ở chỗ này, cũng có là theo ngoại giới đến cùng học viện Thái Ức làm ăn. Đến từ 6 nước khác biệt địa phương, nơi này ngư long hỗn tạp, có đơn thuần làm ăn, cũng có làm đen ăn đen, còn có nước khác người đảo vòng, mai danh nhận tích trung thực sinh hoạt, cũng có không thành thật. Tại Thái Ức ngoại thành, học viện mặc kệ các đệ tử giang hồ ân đoán, gia quốc ân đoán cá nhân, chỉ có ở trong học viện mới có không thể giết người hạn chế. Tại đương kim trong học viện, có 24 vị thánh giả, đệ tử số lượng hết mấy vạn, hàng năm đều có người đến, có người đi. Tiếng long ngâm từ gần mà xa, người trên xe nhóm nhau nhau đứng dậy chuẩn bị xuống đi. Long Sa dừng lại bên ngoài thành bến đỏ, duyên hải bên bờ có mười mấy cái hạ xuống bến đỏ. Ngu Tuế mở cửa lúc, đúng lúc trông thấy cửa đối diện Lý Kim Sương cũng đi ra, hai người vội vàng không kịp chuẩn bị địa tướng gặp, Lý Kim Sương vội vàng liếc nàng một cái liền thu tầm mắt lại, một mình hướng xuất khẩu đi đến. Bên bờ bến đỏ đối ứng mỗi một tiết Long Sa, Ngu Tuế bọn người không cần đi quá xa liền có thể trông thấy xuất khẩu. Ngoài cửa là thế giới mới, chim hót hoa nở, cao ngất trên vách đá phủ kín hoa cỏ, chim biển tại sáng sớm phát ra êm tai tiếng kêu to, ngập đồ ăn dừng lại tại Long Sa trên lưng xem mới tới các học sinh. Nam Cung gia người sớm đã chờ đã lâu. Con chúa, đứng tại bến đỏ dâu đen hướng Ngu Tuế với gọi, bên này. Dâu đen hướng Ngu Tuế đi đến. Phía sau hắn còn đi theo đã lớn lên Quý Mông. Sau khi lớn lên Quý Mông vẫn như cũ như cái khỉ ốm, khác biệt chính là làn da so với tại Thanh Dương Đế Đô lúc đó muốn đen chút, vì cố cản chuyện hắn bản thao nát tâm, trong lòng lo lắng, có thể tại trông thấy từ Long Sa bên trên xuống tới Ngu Tuế lúc, Quý Mông không khỏi sưng sờ ngốc, ngắn ngủi quên đi lo nghĩ. Cũng liền 2-3 năm không gặp, làm sao lại có biến hóa lớn như vậy? Quý Mông đối với Ngu Tuế ấn tượng còn dừng lại tại có chút ngây thơ lại ngốc manh nữ hải, nhất là đêm hôm đó hắn leo tường vào trong, trông thấy là Ngu Tuế lúc còn hoài nghi mình có phải là đi nhầm đi Nam Cung Vương phủ. Hắn đối với đêm hôm đó khắc sâu ấn tượng. Bởi vì Ngu Tuế cầm cái chổi đứng dưới tàng cây, phát hiện hắn sau khi hạ xuống bị hoảng sợ nháy mắt, cực kỳ giống mèo, con ngươi sẽ thả đại biến đen mèo. Bây giờ đi tại quýt màu vàng mặt trời mới mọc hạ thiếu nữ, doanh doanh eo thon, da trắng như sứ, áo khoác váy xa chậm lại nàng váy áo hồng, đi tại ánh nắng bên trong lúc, hào quang chiếu rọi xuống lại để cho kia tiên diễm hồng phục sinh, trở nên tươi đẹp óng ánh. Một đôi thu thủy đôi mắt tự mang ý cười, đen nhánh con ngươi như cũng nhường Quý Mông cảm thấy giống mèo. Nàng cao hơn, khi còn bé liền tinh xảo gương mặt xinh đẹp cũng mở ra, trở nên tăng thêm vũ mị cùng linh động. Quý Mông trong đầu không hiểu tung ra một câu, ta là đúng. Còn nhớ rõ mấy tháng trước hắn cùng cố cản bọn người trò chuyện năm đó cùng một chỗ tại quốc viện nữ hải cùng thái ớt nữ hải ai đẹp mắt nhất lúc, hắn nói là Ngu Tuế. Cố cản nói đều có các ưu điểm, nhưng hai người khác nói là thái ớt tuân trí nhã. Bây giờ gặp Ngu Tuế, Quý Mông khẳng định nói, ta là đúng. Dâu đen giúp Ngu Tuế tiếp nhận chứa để túc cán cân nghiêm hộ, vừa đi vừa nói, theo ngoại thành đi pháp gia luận tội trận có chút xa, quân chúa còn sẽ không ngự phong thuật, liền trước cơi xe ngựa qua. Ngu Tuế háng giọng đáp lời, dư quang đảo qua đứng tại bên cạnh bất động Quý Mông, chủ động hô, đã lâu không gặp nha. Quý Mông kịp phản ứng, vội nói, quân chúa đã lâu không gặp. Ngươi tại cái này cũng gọi ta như vậy sao? Ngu Tuế dừng bước lại nhìn hắn, không phải nói học viện Thái Ức bên trong, không nhìn giai cấp, không cần tôn xưng sao? Quý Mông lúng túng sờ lên cái mũi, đây là ngoại thành, còn không tính trong học viện, huống hồ ta cũng cứ gọi thói quen, không đổi giọng cũng không có gì. Ngu Tuế úp cầm thành, tại người hầu trợ giúp hạ lên xe ngựa, dâu đen cùng Quý Mông cũng đi theo ngồi vào đến, trên đường giải thích với nàng trước mắt tình trạng. Các học sinh liên tiếp từ Long Sa bên trên xuống tới, trông thấy trước mắt bao la nguy nga trời đất phát ra tiếng thán phục, liễu diễu, cãi nhau, thậm chí lấn át chim biển kêu to. Lý Kim Sương một thân một mình đi tại dâm mát tiểu đạo. Tại ồn ào náo động bên trong lặng im. Vệ nhân cảm thấy ngày hôm đó quang chói mắt, vuốt mắt chậm rãi xuyên qua đám người, chẳng có mục đích liếc nhìn đám người, ba năm đồng bạn hướng hắn đi tới, sóng vai mà đi. Tiết Giang Nguyệt gieo hò hướng trước chạy trước, Tiết Mục Thạch há to miệng, cuối cùng cảm thấy được rồi, không nói gì, rũ cụp lấy đầu chậm rãi đi tới. Biểu ca ngươi đi chậm như vậy làm gì,
chạy a.
Tiết Gia Nguyệt xoay người lại lôi kéo Tiết Mộc Thạch, vừa lôi vừa kéo nhường hắn chạy. Long xa bên trên chim biển giống bị mới tới mọi người hù ngã, một cái nuốt vào đồ ăn, dương cánh bay đi.
Chương 13.
Bởi vì ngoại thành cùng học viện khoảng cách khá xa, đại đa số người bình thường đi tới đi lui đều dựa vào ngự phong thuật, Ngu Thuế không có học tập cửu lưu thuật, dâu đen liền trước thời hạn sắp xếp xong xuôi. Xe ngựa chạy tốc độ cùng ngự phong thuật cũng không kém bao nhiêu, bởi vì tăng thêm cơ quan thuật, ngựa cũng là bị danh gia ban thưởng nói qua cực phẩm, nó chạy theo một ý nghĩa nào đó tới nói cũng là cựu lưu thuật một loại. Ngu Thuế rèm xe vén lên, tò mò nhìn ra ngoài. Trong học viện các trường phái có chính mình cấm địa, có chút cấm địa kẻ xông vào sẽ trực tiếp giết chết, liền thẩm phán cũng sẽ không có. Cố thiếu gia lần này xông pháp gia cấp một cấm địa, treo ngược nguyện động. Dâu đen trên đường nói rõ với nàng tình huống, bản thân hắn tỏ vẻ cũng không phải là chính mình chủ động xâm nhập, mà là bị người mời mới trôi qua, có thể hắn thính phong xích bên trên tìm không thấy cái kia hẹn hắn đi treo ngược nguyện động truyền văn. Vừa vặn tại tối hôm đó, treo ngược nguyệt trong động hàng cấm ngân hà nước không thấy, mặc dù không có ở trên người hắn tìm được ngân hà nước, nhưng cũng bị hoài nghi là đồng bọn. Ngu Tuế một tay chống đỡ mặt nhìn bên ngoài, sau khi nghe xong quay đầu xem trở về, ngân hà nước là cái gì? Dâu đen cung kính nói, là một loại chế tạo độc hàng cấm, nguy hại cực lớn, bởi vì không cách nào bị tiêu hủy, chỉ có thể tại treo ngược nguyệt trong động cất đặt để nó tùy thời ở giữa tự nhiên biến mất. Ngu Tuế thình lình nhớ tới năm đó ở quốc viện Lâm tiểu công tử, hắn quỳ xuống sau khàn cả giọng hò hét quanh quẩn trong đầu. Ngày hôm nay thẩm phán, chính là muốn quyết định phải chăng đem Cố thiếu gia xem như trộm cắp đồng bọn xử trí. Dâu đen giải thích nói, học viện phán quyết bình thường là từ bổn gia thánh giả quyết định, cực kỳ cá biệt nghiệp chướng nặng nghề từ học viện 24 vị thánh giả thẩm phán, phán quyết có thể là đem hắn trục xuất học viện, cũng có thể là tước đoạt sinh tử. Nói xong lại bổ sung, bất quá Cố thiếu gia việc này còn chưa tới tước đoạt sinh tử tình trạng, chỉ là trục xuất học viện có chút nguy hiểm. Ngu Tuế hỏi, cùng chế tạo độc tương quan, còn không có tước đoạt sinh tử phiêu lưu sao? Dâu đen sửng sốt một chút, toàn tức nói, Cố thiếu gia danh pháp hai nhà kiêm tu, danh gia thánh giả cùng hắn quen biết, nếu như đề nghị tước đoạt sinh tử, hắn sẽ cái thứ nhất bắt bỏ. Hai nhà kiêm tu, có thể thấy được thiên phú cao. Ngu Tuế giật mình, lại hỏi, kia Cố ca ca ngày hôm nay là phải bị trong học viện 24 vị thánh giả thẩm phán sao? Không phải 24 vị, lần này ngân hà nước mất đi chuyện chỉ liên lụy ba nhà, pháp gia, danh gia cùng quỷ đạo gia. Quý Mông nghiêm mặt nói, này ba nhà các phái một vị thánh giả đại biểu dự tiệc ngày hôm nay thẩm phán, nặng nhất thẩm phán kết quả hẳn là trục xuất học viện. Ngu Tuế thò tay mấy đạo, hắn là danh gia đệ tử, chuyện xuất hiện ở pháp gia, cùng quỷ đạo gia có quan hệ gì? Pháp gia phán quyết, thừa hành tội người làm phạt, tại bất luận cái gì chuyện bên trên không cho phép có thế hòa xuất hiện, đối với hoặc sai, chỉ có hai loại kết quả. Quý Mông giải thích nói, vì lẽ đó phán quyết cần ít nhất ba người mới có thể không xuất hiện thế hòa kết quả. Quỷ đạo đối với việc này cũng không phải không liên hệ chút nào, ngân hà nước không cách nào bị phá hủy, quỷ đạo gia dị năng kỹ thuật lại có thể tăng tốc nó hòa tan biến mất, tại có liên quan ngân hà nước xử trí bên trên, từ trước đến nay là quỷ đạo liên thủ với pháp gia. Dâu đen trầm tư nói, danh gia Chu lão không cần lo lắng, hắn là Cố thiếu gia bên này. Pháp gia tuy rằng có điều nhằm vào, nhưng bọn hắn cũng không thể phá hư quy củ, để túc cán cân nghiêng làm phán quyết chuẩn tắc tồn tại, chỉ cần cán cân nghiêng hướng về Cố thiếu gia bên này, liền không cách nào cho Cố thiếu gia định tội. Hắn nói xong ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện tiểu quận chúa mặt mũi tràn đầy mờ mịt, tựa như nghe không hiểu bộ dạng, dâu đen trong lòng âm thầm lo lắng, sớm nghe nói vương phủ quận chúa không có thiên phú gì, chỉ sợ là Nam cung gia cái thứ nhất bình thuận người, bây giờ tận mắt nhìn thấy, phát hiện trừ dáng dấp đẹp mắt bên ngoài, xác thực không có gì khác ưu điểm. Ở cái thế giới này, chỉ là dáng dấp đẹp mắt cũng không có gì dùng. Ngu Thuế một tay chống cằm nói, đây không phải là còn lại một cái sao? Quỷ đạo sao? Cái này sẽ không có chuyện gì, quỷ đạo thánh giả chỉ có một vị, nhưng vị này thánh giả có chút đặc thù. Quý Mông nhìn xem Ngu Tuế nhìn đến tỉnh tỉnh mê mê ánh mắt, nói chuyện đều kiên nhẫn chút, lý giải biết hắn đặc thù, trước tiên cần phải hiểu rõ quỷ đạo cảnh giới tối cao, quỷ đạo người theo đuổi là thân thể tiêu mất, ý thức vĩnh tồn, cho đến tận này làm được điểm này ít càng thêm ít, học viện vị này quỷ đạo thánh giả, liền làm được chết rồi ý thức trường tồn. Ngu Tuế nghe được ngây người. Vị này quỷ đạo thánh giả tôn hiệu Thường Cấn, Quý Mông theo như lời thân thể tiêu mất, ý thức vĩnh tồn tại quỷ đạo cảnh giới bên trong, gọi hóa thần. Quý Mông tiếp tục giải thích nói, Thường Cấn thánh lao sẽ không dự tiệp phán quyết, tuy rằng ý thức của hắn trường tồn, nhưng rất khó biểu hiện cụ giống. Cũng liền quỷ đạo gia có cái đại sự gì mới có động tác, vì lẽ đó lần này đại biểu quỷ đạo gia tham dự phán quyết là thánh lao đồ đệ Mai Lương Ngọc. Ngu Tuế gật đầu, ra hiệu ngươi nói tiếp, ta còn muốn nghe. Quý Mông bị nàng ánh mắt tò mò đuổi theo, ngược lại có chút ngượng ngùng, không tự giác thẳng lưng, vơ vét trong bụng điểm này mực nước tốt giải thích được càng thêm thông tục dễ hiểu chút. Quỷ đạo viện đệ tử hơn ngàn, nhưng Thường Cấn thánh lao đồ đệ chỉ có này một cái, vì lẽ đó quỷ đạo gia chỉ có thể là Mai Lương Ngọc đến tham dự phán quyết. Người này tuy rằng tính tình cổ quái, nhưng cùng chúng ta chưa từng có tiết, hơn nữa nghe người khác nói, hắn thừa hành việc không liên quan đến mình tác phong, nói cách khác không cùng làm việc xấu, có thể quá liền quá. Vì lẽ đó quỷ đạo gia xác nhận trung lập, chỉ cần để túc cán cân nghiêng không có định tội, kia Mai Lương Ngọc cũng là hướng về chúng ta bên này. Ngu Tuế bừng tỉnh đại ngộ nga một tiếng, chống đỡ gương mặt tay ngược lại chỉ mình, vậy ta chỉ cần đem để túc cán cân nghiêng đưa qua là được rồi. Dâu đen nói, đúng, để túc cán cân nghiêng độc nhất vô nhị, pháp gia thánh giả biết nó tại vương gia trong tay, từ vương gia người thừa kế quận chúa ngươi tự mình đưa tới, mới có thể không bị hoài nghi. Ngu Tuế thở phào nhẹ nhõm nói, còn tốt chỉ là đưa thứ gì, nếu để cho ta cầm để túc cán cân nghiêng đi cùng pháp gia biện luận, ta sợ ta sẽ hại chết hắn. Quý Mông, hắn có chút lúng túng cười, nghĩ thầm phải là ngươi đi cùng pháp gia biện luận, vậy ta huynh đệ liền theo trục xuất học viện biến tử hình đi. Dâu đen thì ở trong lòng thở dài, vương gia một đời anh danh, như thế nào nhường một cái bình thuật người kế thừa vương vị. Xe ngựa phi tốc tiến lên, tại bay hương hoa trong gió sớm theo ngoại thành chạy vào học viện, lại đi vòng pháp gia hỏi tội trận. Hỏi tội trận hiện lên một cái vòng tròn lớn, ở giữa đài cao đang đứng bốn cái tràn ngập pháp gia đầu luật cột đá, bên cạnh đài cao sắp đặt hình giá, bên trên treo nhiều loại hình cụ. Có chỉ làm cho người nhìn một chút đều cảm thấy kinh hãi, có chỉ nhìn không biết tác dụng gì, biết được nó là loại nào hình cụ về sau, sợ tránh không kịp. Hỏi tội trận khán đài có 4 tầng, từ đá đen kiến tạo, chỉ có ở giữa hành hình sân khấu là đá trắng điêu khắc. Khán đài từ thấp hướng cao, phân trước trận cùng hậu trường, cửa trước đi bộ tiến vào, cửa sau có thể lái vào xe ngựa. Giờ phút này hỏi tội trận nhìn trên đài đã có không ít người, các viện giáo tập lão sư cùng đệ tử đều có, bọn họ 3 năm mấy người đứng chung một chỗ, lại hoặc là một thân một mình xa xa ngồi. Cửa trước như cũ không ngừng có người đi vào. Trước mắt chỉ có phụ trách duy trì trật tự pháp gia đệ tử đang vấn tội trong tràng chạy tới chạy lui, bọn họ thân mang thống nhất màu đen chế phục, cánh tay trái bên trên buộc lên màu đỏ và mang, phía trên khắc lấy pháp gia ấn ký. Một tầng khán đài biên giới, kéo ống tay áo thượng Dương công chúa mặt mũi tràn đầy không vui, bên cạnh tỷ muội chính cầm quạt tròn cho nàng quạt gió, muốn nàng bớt giận. Thượng Dương công chúa hướng cách đó không xa thiếu nữ áo trắng nhìn lại, giọng nói không tốt, "Uy, Cố Càn ba phen mấy bận cứu ngươi, ngươi lần này lại không đếm xỉa đến, tại này đứng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, vậy mà không muốn xuất thủ cứu, nếu là hắn bị các ngươi pháp gia trục xuất học viện, ta cùng ngươi Tuân Chi Nhã không xong." Được gọi là Tuân Chi Nhã thiếu nữ nghe vậy, đôi mi thanh tú cao lại, nàng màu mắt thiên nhạt, cho nên có vẻ hơi lạnh lùng, giờ phút này cũng chỉ là nhàn nhạt quét mắt Thượng Dương công chúa lại thu tầm mắt lại. Tuân Chi Nhã bên cạnh cũng đứng không ít người, trong đó có hôm nay mới vừa vào học viện Lý Kim Sương. Tầng hai cách xa hơn một chút địa phương, vệ nhân đặt mông ngã ngồi tại trên thềm đá, vai cong rửa vào sau, hai tay triển khai khoác lên lan can đá, khiêu chân bắt chéo, thần sắc buông lỏng nhìn qua trời dáng cánh áp. Tiết Giang Nguyệt lôi kéo nhanh mệnh chết Tiết Mộc Thạch chạy tới, đúng lúc gặp được ngồi phía trước bên cạnh cản đường vệ nhân, đông cảm giác suối quẩy, là ngươi. Nàng rơi đầu liền đi. Ai, đi cái gì, cùng một chỗ xem chứ. Vệ nhân nghiêng đầu nhìn sang, hô, ta lần này không thả bỏ cả. Tiết Giang Nguyệt quay đầu, vệ nhân hướng mệt mỏi thành chó Tiết Mộc Thạch nhấc khiên xuống ba. Sợ cái gì đâu, mặc kệ ta thả bọ cạp vẫn là thả con giết, nhà ngươi biểu ca một chút liền cho ta đã nhìn ra, quái không có ý nghĩa. Tiết Mộc Thạch hất ra Tiết Giang Nguyệt tay té nằm trên thềm đá, tỏ vẻ hắn chết cũng không chạy. Tiết Giang Nguyệt lúc này mới coi như thôi, nhìn về phía vệ nhân tức giận nói, ngươi như thế nào cũng tại này. Vệ nhân nhún vai nói, trên đường nghe nói pháp gia mở ra hỏi tội trận thẩm phán, này không đến đến một chút náo nhiệt, hỏi tội trận công khai thẩm phán loại sự tình này quá là hiếm thấy, này náo nhiệt không nhìn không có lời. Tiết Giang Nguyệt hừ một tiếng, tại cách vệ nhân 10 bước địa phương xa ngồi xuống, hai tay ôm ngực ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào hắn. Vệ nhân cười, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì, bị pháp gia hỏi tội cũng không phải ta đi. Tiết Giang Nguyệt nói, ta xem ngươi là thế nào thả bỏ cả. Vệ nhân lật người đi, hướng Tiết Giang Nguyệt cười đến mờ mờ, muốn biết. Vào ta nông gia liền biết chứ. Tiết Giang Nguyệt, phi. Ngươi kia đá bỏ cả buồn nôn chết rồi, đời ta cho dù chết cũng sẽ không tiến các ngươi nông gia đi học loại vật này. Vệ nhân bị mắng một trận, đưa thay sờ sờ mặt, cười đến gãy lưng rồi. So với vệ nhân cùng Tiết Giang Nguyệt cãi nhau, càng nhiều người vẫn là đang chăm chú ngày hôm nay hỏi tội trận nhân vật chính. Tại vệ nhân ngồi đối diện thanh niên thần sắc bất thiện, lông mày phong chẳng biết tại sao từ đầu đến cuối có chút khép lên, hẹp dài mắt vượng lăng lệ, xem người lúc luôn luôn không tự giác mang theo dò xét nạm mạng. Thịnh Phi không thế nào xem trọng ngày hôm nay ba nhà phán quyết. Chịu hắn ngồi mục mạnh bạch túi đầu đang chơi thính phong xích, ngón tay cực nhanh đè xuống lớp chữ cách, ngẩng đầu liếc nhìn lúc nhìn thấy người ở ngoài xa sau quái âm thanh, ra hiệu Thịnh Phi nhìn sang, Trung Ly Sơn này đại cứng nhắc như thế nào cũng tới xem náo nhiệt. Thịnh Phi theo hắn nói phương hướng nhìn lại, tại bọn họ chết đối diện, tầng thứ 3 khán đài một bên, bên hông bội kiếm huyền y thanh niên thế đứng đoan trang, lưng eo thẳng tắp, giống như là một cây tiêu xích. Một mình hắn đứng tại kia, thần sắc trầm tĩnh, im lặng không lên tiếng quét mắt phía dưới đám người. Thịnh Phi thu tầm mắt lại, không quản Trung Ly Sơn vì sao lại cút học đến xem náo nhiệt. Hắn chỉ quan tâm hôm nay Cố Cản có thể hay không bị đuổi ra học viện Thái Ất. Hắn thường cùng Mai Lương Ngọc cùng nhau chơi đùa, có phải là đến xem Mai Lương Ngọc. Mục Mạnh Bạch lại nói, hôm nay Cố Cản có thể hay không bị kết tội, ta coi trọng điểm còn phải tại quỷ đạo bên kia. Thịnh Phi quay đầu nhìn sang, ngươi bói toán được thế nào? Bình thường giống như đi. Mục Mạnh Bạch thâm trầm mà nói, dù sao lần này phán quyết sẽ không rất thuận lợi. Thịnh Phi nhíu mày nói, này không gọi giống nhau, này gọi không dùng được. Ngươi rõ ràng là phương kỹ gia đệ tử, như thế nào xem bói một thuật lại như cái ngoài nghề. Mục Mạnh Bạch lau mặt, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta có thể có biện pháp nào, ta cũng không phải tự nguyện vào phương kỹ gia. Thịnh Phi không có thể chờ đợi đến muốn xem bói đáp án, chân mày nhíu chặt hơn. Mục Mạnh Bạch túi đầu nhìn xem tính phong xích, một bên truyền về văn một bên nói, danh pháp hai nhà thái độ rất rõ ràng, danh gia muốn người bảo lãnh, pháp gia có xa khi tại, cùng Cố Cản là tử đối đầu, hắn lần này thế nhưng là liều mạng muốn đem Cố Cản hướng tử hình mang. Nói xong mắt sáng rực lên mấy phần. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 13. Sa Khiên đối với Tuân Chi Nhã vừa thấy đã yêu, nhưng Tuân Chi Nhã không thích hắn. Cố Cản cùng Tuân Chi Nhã đi gần, quan hệ mập mờ. Tuân Chi Nhã cũng không có cự tuyệt Cố Cản, Sa Khiên vì yêu sinh hận, vì Tuân Chi Nhã muốn chèn ép Cố Cản mặn gió, kết quả tại Cố Cản kia nhiều lần mất mặt, thù mới hận cũ cộng lại, hắn so với ngươi càng muốn hơn Cố Cản cút nhanh lên ra học viện. Nghe nói Sa Khiên tại gia tộc còn có cái vị hôn thê, ai cũng không biết hắn vị hôn thê tên gọi là gì ở chỗ nào, nếu không ta nặng nhẹ cũng phải cho hắn đem hôn sự này quấy. Bất quá ta phải là đem hắn hôn sự quấy. Ngươi nói Sa Khiên không có hôn ước có phải là càng thêm lý trực khí tráng đuổi theo Tuân Chi Nhã? Hắn người này không cần mặt mũi, thật là có khả năng. Tuân Chi Nhã nhìn xem cũng không muốn phản ứng hắn, Sa Khiên gây chuyện Cố Cản ngược lại là mỗi lần đều tiếp, ngươi nói hắn như thế nào như thế có thể, danh pháp song tu coi như xong, còn mọi thứ tinh thông, ta lần trước còn nhìn hắn đến chúng ta viện học bài toán. Thịnh Phi, nghe Mục Mạnh Bạch nghĩ linh tinh, trên mặt hắn đã viết đầy không kiên nhẫn ba chữ, rồi lại không thể bắt hắn thế nào, ngươi càng là ngăn cản hắn càng là muốn nói, cũng không biết gia hỏa này đến cùng lấy ở đâu nhiều lời như vậy có thể nói. Thịnh Phi đưa tay méo méo mi tâm. Nha, đến rồi, ba nhà thánh giả cùng chúng ta họ Cố thằng xui xẻo đều tới. Mục Mạnh Bạch nói đến một nửa bỗng nhiên kéo qua Thịnh Phi bả vai chợt vỗ. Thịnh Phi tức giận đem hắn tay vung đi, nhíu mày hướng phía dưới nhìn lại. Ngày trước trận cửa đi vào trùng trùng điệp điệp một đám người, có phụ trách hộ tống Cố Cản pháp gia đệ tử, cũng có theo tới cho Cố Cản chỗ dựa danh gia đệ tử. Đi ở phía trước chính là hai vị lão giả, một vị là danh gia Chu lão, một vị là pháp gia Vu Thánh. Hai vị lão giả đều là tóc bạc trắng, lại màu trắng thánh giả trường bào, lẫn nhau nói nhỏ, thoạt nhìn như là hai vị bạn bè đến buổi chiều tản bộ, chậm rãi hướng chỗ cao thẩm phán lên trên bục đi. Hơi lạc hậu hai người một bước, huyền y thanh niên chính sửa sang lấy ống tay áo, hắn một cước dạo bước tiến lên trong bóng tối, gió sớm nhẹ nhàng vung lên hắn tóc mai, dường như gạt mây thấy sương mù, gió mát thừa cơ lướt qua cặp kia chứa tàn mạn mắt đen. Thanh niên so với phía trước hai vị lão giả còn phải cao hơn một đoạn, đai lưng mang phát họa phân chia ra vai rộng chợt thắt lưng nửa người trên, ống tay áo khâu chặt thủ đoạn, thiếp thân vừa đúng, lại chất chứa lực lượng, vận sức chờ phát động. Màu đen ngoại bào khoác lên hắn cử tay, chuyển vào đài cao thềm đá lúc, Mai Lương Ngọc nắm lên ngoại bào phụ thêm, một tay lọt vào trong tay áo, trở thành hai vị màu trắng thánh giả trong lúc đó bôi đen. Mai Lương Ngọc thần sắc tự nhiên đi đến thẩm phán đài sau cái bàn ngồi xuống, phía sau lưng dựa vào ghế dựa, chân dài trung điệp, theo ngoại bào trong tay áo xuất ra thính phong xích chơi lấy. Những người khác nhưng là không còn hắn như thế nhàn nhã. Đi vào thẩm phán trên đài, hai vị thánh giả liền không lại nói chuyện, liền một ánh mắt giao lưu đều không có. Danh gia Chu lão mặt mày hiền lành, pháp gia Vu Thánh thần sắc nghiêm túc. Hai người đều đang nhìn phía dưới bị Sa Khiên dẫn bên trên hỏi tội đài của Càn. Khán đài tầng thứ 3 bên trên, đeo mạng che mặt Hạng Phỉ Phỉ mắt nhìn Cố Càn bị dẫn lên hỏi tội đài, có chút nóng nảy, không khỏi trừng mắt nhìn bên cạnh còn tại chơi thính phong xích Kim Bảo thanh niên. Người khác muốn bị hỏi tội, các ngươi rời cứu binh ở đâu? Hạng Phỉ Phỉ hỏi. Kim Bảo thanh niên dư quang đảo qua bên hồng, cười âm thanh, hướng về sau trận chỉ tay, "Ấy, đây không phải tới rồi sao?" Xe ngựa từ cửa sau lái vào hỏi tội trận, đỗ bên cạnh, con ngựa túi đầu vung đuôi, chờ đợi người trên xe nhóm xuống. Ngu Tuế xuống lúc, đúng lúc trông thấy Cố Càn đi đến hỏi tội đài. Nàng kỳ thật có 2 năm chưa thấy qua Cố Càn. Năm đó trong đêm rời đi đế đô thiếu niên, bây giờ lại cao lớn rất nhiều, góc cạnh rõ ràng hình dáng, thay thế trong trí nhớ còn có mấy phần ngây thơ bộ dáng, thay vào đó là thuộc về người thiếu niên trực dương, tiêu căng khó thuần. Cố Càn tựa hồ vài ngày không đổi quần áo, trên thân bẩn thỉu, chỉ mặc áo mỏng cùng quần dài, có chút xốc xếp tóc mai theo hắn túi đầu lúc đi lại lắc lư. Hai tay của hắn bị trói tay sau lưng tại sau lưng, kéo lên ống tay áo cùng cái cổ mơ hồ có thể thấy mấy đạo tinh hồng vết thương. Ngu Tuế bên này cách có chút xa, Cố Càn đi đến sau đài nàng liền nhìn không thấy, liền ôm hộp đi về phía trước. Hỏi tội giữa đài ở giữa đặt vào một cái ghế. Sa Khiên sau khi nhìn thấy nhíu mày, ánh mắt ra hiệu pháp gia đệ tử cái ghế cho lấy đi, hắn lúc trước không liền nói quá muốn lấy đi sao? Pháp gia đệ tử muốn lên trước lấy đi lúc, Cố Càn đã đặt mông ngồi xuống. Thế nào, một cái ghế đều không nỡ cho, ta viện không nghèo như vậy a? Cố Càn ngẩng đầu lên khàn giọng rêu cợt nói. Sa Khiên tiếng cười lạnh, không để ý tới hắn, quay người rời đi. Cố Càn ánh mắt liếc nhìn bên bàn quét tới, cùng ngẩng đầu nhìn tới Tuân Chi Nhã ánh mắt đụng vào nhau, một cái chớp mắt sau lại đừng mở ánh mắt. Sa Khiên liền đứng tại hỏi tội bên bàn bên trên, tùy thời chuẩn bị qua thẩm vấn. Giờ phút này hỏi tội trận cơ hồ ánh mắt mọi người đều trên người Cố Càn, bản thân hắn lại túi đầu trầm mặc. Thẩm phán trên đài pháp gia thánh giả chậm rãi mở miệng nói, nhằm vào treo ngược nguyệt trong động, ngân hà nước mất trộm một chuyện bắt đầu thẩm phán. Đệ tử Cố Càn, tại ngân hà nước mất trộm tiến lên vào cấm địa treo ngược nguyệt động bị phát hiện, bị phiên trực thủ vệ bắt lấy về sau, ngân hà nước cũng biến mất theo không gặp. Vu Thánh lời nói được chậm chạp, lại tràn ngập uy nghiêm khí tức, nhường người không tự giác nín hơi lắng nghe. Ngươi có một cơ hội cuối cùng thuật lại tình huống lúc đó, tiếp xuống ngươi nói mỗi một câu nói, đều đem quyết định ngươi ngày hôm nay là đi hay ở. Vu Thánh dừng một chút, nhìn về phía hỏi tội bên bản duyên pháp gia đệ tử, Sa Khiên, thẩm vấn. Sa Khiên còn không có đáp lại, liền bị danh gia thánh giả Chu lão ngăn lại, đã tuyệt không ở trên người hắn tìm được ngân hà nước, đã nói lên đồ vật không tại hắn kia, chứng cứ phạm tội không tại, nhường pháp gia đệ tử người vì thẩm vấn, có sai lầm công bằng. Có sai lầm công bằng. Vu Thánh trầm giọng nói. Chu lão vẫn như cũ cười ha hả nói, tuy là các học sinh lời đàm tiếu, có thể Sa Khiên cùng Cố Cản trong lúc đó, lại có tư đoán trước đây. Nếu để cho một cái đoán hận hắn người tiến hành thẩm vấn, vẫn là tinh thông tra tấn chi thuật pháp gia đệ tử, dạng này thẩm vấn xuống kết quả sẽ là công bằng, lệnh người tin phục sao? Ngồi tại giữa hai người Mai Lương Ngọc dường như tụ tinh hội thần đang chơi thính phong xích. Đứng tại khán đài bên cạnh Trung Ly Sơn xuất ra thính phong xích thắp sáng, trông thấy thẩm phán trên đài người gửi tới truyền văn, hai lao đầu đặt này hát đôi. Trung Ly Sơn về hắn, ngươi cẩn thận một chút. Nếu để cho nhị lao phát hiện ngươi nói như vậy, đợi lát nữa tại hạ bên cạnh bị thẩm phán chính là ngươi. Phía dưới Sa Khiên nghe thấy hai vị thánh giả lời nói sắc mặt biến hóa, vừa phóng ra một bước ý đồ hướng Vu Thánh giải thích, liền nghe hắn nói với Chu lão, dựa theo ngươi ý tứ, như thế nào mới tính công bằng? Chu lão híp mắt cười nói, hắn tình huống này, dùng mệnh phương pháp chi thuật quá nặng, thẩm vấn chi thuật quá mức, không bằng liền lấy để túc cán cân nghiêng tới làm thẩm đáp, phân biệt thật giả. Vu Thánh trầm giai nói, pháp gia trí bảo, để túc cán cân nghiêng, thế gian chỉ có một tòa, lại cũng không tại ta học viện Thái Ất bên trong. Sa Khiên không thể nhịn được nữa nói, để túc cán cân nghiêng ở xa Thanh Dương quốc, chẳng lẽ còn muốn đi Thanh Dương tìm đến hay sao? Không nói đến đi Thanh Dương quốc đi tới đi lui tiêu hao thời gian, ai biết để túc cán cân nghiêng tại Thanh Dương quốc ai? Ở ta nơi này. Thiếu nữ thanh thúy tiếng la đánh gãy hắn. Ngu Thuế gắng sức đuổi theo, cuối cùng kịp thời đuổi tới. Khi nghe thấy để túc cán cân nghiêng bốn chữ lúc, Ngu Thuế liền vội vàng lên tiếng đáp lại, sợ bỏ qua cho ra để túc cán cân nghiêng thời cơ tốt nhất. Ngu Thuế từ sau trận đi đến hỏi tội đài, một đường đạp trên màu vàng ánh nắng ban mai hào quang mà đến. Nàng ôm ấp cái hộp đen đi vào tầm mắt mọi người, nhìn trên đài tất cả mọi người bị nàng hấp dẫn, tại hào quang chói sáng bên trong, đi ra người tiên tư ngọc mạo, đôi mi thanh tú mắt hạnh, đi lại nhẹ nhàng phảng phất là mới từ trên trời tới. Nhìn trên đài Thịnh Phi thấy rõ người tới sau phủi đất một chút liền đứng dậy, sắc mặt tâm trầm, doa đến Mục Mạnh Bạch một cái giật mình, cũng đi theo thân nói, thế nào thế nào? Khán đài một tầng thượng dương công chúa trọn tròn mắt, Nam Cung Thuế, nàng như thế nào tại này? Bên người bọn tỷ muội cũng ngây dại, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. A, pháp gia chí bảo, như thế nào tại danh gia trong tay người? Thiết Gia Nguyệt buồn bực nói. Vệ nhân ánh mắt theo Ngu Thuế chuyển động, thử tiếng cười, chúng ta Thanh Dương Nam Cung gia bảo bối cũng không chỉ có tên gia, nhà ai đều có, nhiều người nghĩ không ra. Nhìn trên đài không ít người đều nhận ra Ngu Thuế đến, không nhận ra được, cũng theo trong miệng người khác nghe thấy cái gì Thanh Dương Nam Cung quận chúa cho nhận ra. Cố Càn nhìn qua càng đi càng gần Ngu Thuế, ánh mắt theo ban đầu kinh ngạc, lại một chút xíu nhiễm lên ý cười, cuối cùng là không có che giấu nhu hòa. Ngu Thuế đi qua hắn lúc, hướng hắn nhẹ nhàng hơi chớp mắt. Cố Càn không khỏi cười dưới, nhìn chằm chằm hai người Thịnh Phi năm ngón tay bóp két rung động, Mục Mạnh Bạch hít vào một ngụm khí lạnh, nắm lấy hắn giống, ngươi vậy mà chưa từng đã nói với ta muội muội của ngươi bộ dạng như thế đẹp mắt. Tử hình đi, nhường xa khiên thẩm phán Cố Càn tử hình, ta là ủng hộ tử hình. Ngu Thuế hướng thẩm phán trên đài đi đến. Mai Lương Ngọc trong tay vuốt vuốt tính phong xích, trêu khẽ mí mắt nhìn lại. Nhìn trên đài Trung Ly Sơn mở ra truyền văn, này chiếu lấp lánh cô nương ai vậy? Chương 14. Trung Ly Sơn ngẩng đầu nhìn một chút đi đến thẩm phán đài Ngu Thuế, có mấy phần kinh ngạc, một lát sau túi đầu truyền về văn, Nam Cung Thuế, Thanh Dương quận chúa, nghe ta muội nói cùng Cố Càn là thanh mai trúc mã, hai người quan hệ nên rất không tệ. Ngu Thuế đem chứa để túc cán cân nghiêng cái hộp đen đưa cho danh gia chú lão, quy củ nói, đây là phụ thân ta Nam Cung Minh muốn ta mang tới. Pháp gia Vu Thánh chậm rãi nói, danh gia ba Diêm La chi nhất, Nam Cung Minh nữ nhi. Ngu Thuế ngẩng đầu nhìn lại, cười nói, ta gọi Nam Cung Thuế. Thiếu nữ lời nói được giòn giòn ngọt ngào, lưu loát hào phóng. Mai Lương Ngọc trong tay tính phong xích có chút tỏa sáng, hắn cúi đầu nhìn lại, khớp xương rõ ràng ngón tay phi tốc nhấn lấp chữ cách. Ngu Thuế dư quang quét mắt kia đôi thon dài xinh đẹp tay, lui ra phía sau đứng ở chú lão bên cạnh, chờ lấy xem tiếp xuống thẩm phán phán quyết. Sa Khiên không nghĩ tới sẽ nửa đường giết ra cái Thanh Dương quận chúa đến, hắn nghe được Cố Càn tiếng cười nhẹ, quay đầu không cam lòng mắt nhìn, Cố Càn hồi đáp khiêu khích ánh mắt. Song, song song, muội muội mang theo để túc cán cân nghiêng từ trên trời giáng xuống cứu Cố Càn cho trong nước lửa, chiêu này anh hùng cứu mỹ nhân đánh Sa Khiên là trở tay không kịp. Mục Mạnh Bạch vỗ Thịnh Phi bà bay, đau lòng lắc đầu thở dài, ngươi nói sớm ngươi có như thế cái xinh đẹp muội muội à, sớm biết ta phải cố gắng giúp ngươi đem Cố Càn cho đá ra thái ớt. Thịnh Phi quay đầu hung tợn chừng hắn, ở đâu ra anh hùng cứu mỹ nhân? Mục Mạnh Bạch che miệng không nói. Tại tầng thứ nhất khán đài thượng dương công chúa phần má, ánh mắt nhìn chằm chằm thẩm phán trên đài Ngu Thuế nhìn hồi lâu, cuối cùng nghiêng đầu cùng bên cạnh tỷ muội nói nhỏ, để túc cán cân nghiêng là làm gì? Nàng làm sao lại có? Vì cái gì ta mẫu hậu bọn họ không có? Đám tiểu tỷ muội bị hỏi đến hai mặt nhìn nhau. Thấy bọn tỷ muội đáp không được, thượng dương công chúa trợn tròn mắt, quay người lại đến hỏi cách đó không xa Tuân Chi Nhã, Tuân Chi Nhã, các ngươi cầm pháp gia trí bảo đến thẩm phán lại muốn làm cái gì yêu? Tuân Chi Nhã bên người cô nương gặp nàng này thái độ có chút không vui, đang muốn về trọc, bị Tuân Chi Nhã ngăn lại, nàng nhạt tiếng nói, để túc cán cân nghiêng làm pháp gia trí bảo, có thể đang tra hỏi lúc bắt giữ phạm nhân khí ngũ hành cùng quang hạch vận chuyển, dựa vào khí ngũ hành vận chuyển, có thể đo đạc ra phạm nhân phải chăng đang nói dối, từ đó phán đoán thật giả. Nếu như hắn cùng ngân hà nước mất trộm không có gì quan, để túc cán cân nghiêng chính là chứng cứ, ngày hôm nay thẩm phán phán quyết cũng liền có kết quả. Dù là việc này có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng chỉ cần để túc cán cân nghiêng tại ngươi hay không ăn cắp ngân hà nước vấn đề bên trên cho ra không đáp án, kia Cố Càn liền không sao. Để túc cán cân nghiêng tác dụng chính là tuyệt đối công bằng công chính, trong mắt thế nhân là không cách nào bị phản bác quyền uy thẩm phán. Danh gia Chu lão hủy đi hộp thời điểm, Mai Lương Ngọc tại truyền về văn, ta nói pháp gia như thế nào đột nhiên nhà ra, nguyên lai là nắm để túc cán cân nghiêng đổi. Trung Ly Sơn trả lời, Nam Cung gia vậy mà nguyện ý nắm để túc cán cân nghiêng cùng pháp gia đổi Cố Càn, đúng là không nghĩ tới. Mai Lương Ngọc nhẹ nhàng cong xuống khóe miệng, cái đồ chơi này phải là lưu lạc người ngoài trong tay, pháp gia liền muốn mất thể diện, Nam Cung gia chịu nắm để túc cán cân nghiêng cùng hắn thay người, Vu Thánh cầu còn không được. Trung Ly Sơn không khỏi mắt nhìn thẩm phán này, lại cúi đầu, nói thế nào? Mai Lương Ngọc về xong liền thu hồi thính phong xích, ánh mắt khinh mạn hướng bên hông để túc cán cân nghiêng nhìn lại. Trung Ly Sơn thu được truyền văn, thật giả có thể bị phía sau màn thao tác, pháp gia làm sao dám để người khác biết để túc cán cân nghiêng có loại này lỗ thủng. Chu lão mở ra hộp, đập vào mắt là một khung màu vàng cân tiểu ly. Chu lão đưa nó theo trong hộp xuất ra, trưng bày trên bàn. Cân tiểu ly trúc chế tạo sáng ngang 10 phần dài nhỏ, hai đầu đều có màu vàng sợi tơ treo tiểu xảo châu, châu một đen một trắng, chính phản hai mặt đều khắc đầy màu vàng pháp gia đầu luật chữ nhỏ. Tuy rằng nhìn xem tiểu xảo tinh xảo, lại tại ngươi nhìn chăm chú nó lúc, có thể cảm thấy một luồng cường thế uy nghiêm bức ép tới, làm ngươi không khỏi sinh lòng kính sợ. Liền xem như tại nhìn xa nhất đại người đều có thể cảm giác được một cô vô hình cảm giác gáp bách lan tràn tản ra. Nếu là pháp gia trí bảo, liền từ ngươi đến thẩm vấn đi. Chu lão xem nói với Vu Thánh. Vu Thánh không có cự tuyệt. Để túc cán cân nghiêng đặt ở cái bàn ở giữa nhất vị trí, đúng lúc đối ngồi tại hai vị thánh giả trong lúc đó Mai Lương Ngọc, hắn vẫn như cũng là một bộ lưng tựa chỗ ngồi, không có áp lực chút nào nhàn nhã dạng. Mai Lương Ngọc lúc này không có đang chơi thính phong xích, hắn nhìn trước mắt để túc cán cân nghiêng, một tay khoác lên trên bàn, ngón tay điểm nhẹ mặt bàn, một chút lại một chút. Vu Thánh hướng để túc cán cân nghiêng vươn tay, khí ngũ hành chuyển vào trong đó, cân tiểu ly không nhúc nhích tí nào, treo chậu kim tuyến lại phân ra từng tia từng sợi, hướng về hỏi tội trên đài Cố Càn bay đi, quấn quanh ở hai tay hai chân hắn, rót vào mi tâm của hắn cùng thái mắt. Kim tuyến bên trên cũng chuyển động đến không hết pháp gia đầu luật, mắt thường cơ hồ khó gặp ký tự phi tốc chuyển động. Ngu Thuế nhìn về phía Cố Càn, nghe thấy Vu Thánh hỏi, ngươi tên là Cố Càn? Ngồi trên ghế Cố Càn có chút ngẩng đầu, khàn giọng đáp, "Phải." Cân tiểu ly nghiêng, màu trắng chậu hướng xuống rơi, phát ra thanh thúy tiếng đánh, một lát sau trở về cân bằng. Bạch chủ thật, đen chủ giả. Thời khắc này hỏi tội trận hoàn toàn yên tĩnh, không người lên tiếng, tất cả đều tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm thẩm phán trên đài để túc cán cân nghiêng. Vũ Thánh tiếp tục hỏi, "Cố Càn, từ bản thân ngươi thuật lại ngân hà nước mất trộm ngày đó đi qua." Cố Càn vặn vẹo hạ cổ, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước để túc cán cân nghiêng, chậm rãi nói, "Đêm hôm đó ta thu được một đầu truyền văn, hẹn ta đi treo ngược cửa tròn thanh thấy mặt." Vũ Thánh hỏi, "Người kia là ai?" Cố Càn đáp, "Ta không biết." Cân tiểu ly hướng Bạch Đồng bàn nghiêng, lại là một tiếng vang dọn. Sa Khiên tiếng cười lạnh nhìn sang, "Ngươi làm sao lại không biết, nếu là không có cùng người trao đổi quá thính phong xích minh văn, căn bản phát không được truyền văn, lại hoặc là ngươi đem tin tức giấu ở địa chi tinh hải, vì lẽ đó tại thính phong xích bên trên tìm không thấy." Cố Càn cũng cười lạnh nói, "Ta xác thực không biết, bởi vì đó chính là một đầu không có thông qua minh văn trao đổi gửi tới truyền văn, xuất phát từ lòng hiếu kỳ lý, ta mới có thể đi phó ước, nghĩ đến có phải là thông tín viện người mới có thể làm được loại này ly kỳ chuyện. Nếu là ta đem truyền văn giấu ở địa chi tinh hải, ngươi nhường thông tín viện người tra một cái liền biết." Cân tiểu ly lần nữa hướng Bạch Đồng bàn nghiêng. Nhìn trên đài mục Mạnh Bạch kinh ngạc đến ngây người há to miệng, "Không phải đâu, loại này nghe xong chính là nói láo giải thích, để túc cán cân nghiêng còn phán định là thật. Thông tín viện chính mình cũng không có cách nào bỏ qua thính phong xích minh văn phát truyền văn đi." Tiết Mục Thạch theo trên thềm đá ngồi dậy, hơi chút chậm chạp gãi đầu một cái. Bên người Tiết Gia Nguyệt đã hoàn toàn bị thẩm phán hấp dẫn lực chú ý, nhỏ giọng thầm thì nói, "Nếu như để túc cán cân nghiêng phán định không sai, hắn không có nói sai, đó có phải hay không bên này thông tín viện xảy ra vấn đề?" Vệ nhân gật gật đầu, "Thông tín viện xảy ra vấn đề, vậy coi như thật sự là vấn đề lớn." Ngu Thuế nghe được này nhẹ nhàng hơi chớp mắt, có chút ý tứ. Nếu như Cố Càn không có nói láo, đó chính là có người phá giải học viện Thái Ất thông tín trận. Nếu như hắn nói dối, Ngu Thuế dư quang hướng sau cái bản ba vị thẩm phán giả quét mắt, đó chính là nơi này có người phối hợp Cố Càn diễn kịch. Chính như Cố Càn nói, liền xem như đem truyền văn dấu ở địa chi tinh hải, thông tín viện người theo ba tòa số trên núi liền có thể điều tra ra. Học viện Thái Ất có 24 vị thánh giả, thập tam cảnh người chỉ nhiều không ít, có một nửa người đều sẽ tham dự 6 nước thông tín trận giữ gìn, tra một tiểu đệ tử thính phong xích truyền văn hoàn toàn không là vấn đề. Nguyên bản đang nhìn để túc cán cân nghiêng Mai Lương Ngọc đống nhiên ngẩng đầu, đúng lúc bắt đến nhìn lén Ngu Thuế. Ngu Thuế cũng không hoảng hốt, hữu hảo trừng mắt nhìn. Mai Lương Ngọc không có gì phản ứng, lại cúi đầu chơi lên tính phong xích, tựa hồ hào hứng đã hết, cảm thấy không có gì tốt chơi. Ngu Thuế yên lặng thu tầm mắt lại. Tại Vu Thánh gia hiệu hạ, Cố Càn tiếp tục nói ra, "Ta tại giờ tuất đến treo ngược nguyệt động, không có trông thấy phó ước người, đối phương một mực cho ta phát truyền văn, muốn ta vào trong." Nói đến đây hắn dừng một chút, cuối cùng một mặt thản nhiên nói, "Ta thừa nhận, bởi vì quá mức hiếu kỳ, tại sao lại có người có thể không thông qua trao đổi minh văn liền có thể phát truyền văn, vì lẽ đó ta sông cấm điệp." Bạch Đồng bàn tiếp tục phát ra giòn vang. Sa Khiên nhịn không được nói, "Thế là ngươi liền vào trong đem ngân hà nước trộm đi." Cố Càn dường như cảm thấy hắn lời này quá mức buồn cười, trên mặt đều là nụ cười trào phúng, "Ta cũng không nhìn thấy người này, cũng không biết ngân hà nước bị đặt ở đâu, vào treo ngược nguyệt động sau ta luôn luôn tại tránh né thủ vệ." Vẫn như cũng là Bạch Đồng bàn phát ra tiếng vang. Sa Khiên bỗng nhiên cất cao giọng quát, "Kia ngân hà nước tại sao lại không gặp?" Cố Càn cười lạnh nói, "Không phải ta cầm ngân hà nước." Bạch Đồng bàn phát ra tiếng vang tất cả mọi người nghe thấy được. "Ngươi?" Sa Khiên còn muốn lại ép hỏi, trên đài Chu lão mở miệng nói, "Sự tình có lẽ cũng không có chúng ta tưởng tượng được phức tạp như vậy, dựa theo để túc cán cân nghiêng đáp án, hắn cho tới bây giờ không có nói qua một câu lời nói dối." Chu lão nhìn về phía Vu Thánh, hiền hòa biểu lộ cơ hồ không có biến hóa, phát ra để túc cán cân nghiêng phân biệt thật giả, biết thiện ác, kết án phạt, lúc này nó chính là Cố Càn chứng cứ. Sa Khiên quay người nhìn về phía Vu Thánh, "Vu Thánh, Cố Càn còn cần tái thẩm." Vu Thánh ánh mắt tiến ổn, có thể hắn đến cùng là xông pháp gia cấp một cấm địa. Chu lão nói, "Một chuyện quy nhất thẩm, ngày hôm nay phán quyết cũng không phải là hắn tự tiện xông vào cấm địa chuyện." Vu Thánh con mắt giật giật, dường như quét Chu lão một chút. Chu lão lại nói, "Từ trong lời của hắn, tựa hồ chúng ta nên đem trọng điểm thả tại thính phong xích bên trên, thông tín viện bên kia còn chưa cho ra trả lời, nhất định phải xác nhận là hắn trộm đi ngân hà nước, cũng coi là chứng cứ không đủ." Vu Thánh hỏi, "Theo ngươi ý tứ, là muốn đem hắn vô tội phong thích?" Chu lão nói, "Để túc cán cân nghiêng sở đó kết quả, không có một đầu có thể định tội, vì lẽ đó ta chủ trương đem Cố Càn vô tội phong thích, có thể bắt đầu phán quyết sao?" Vu Thánh một mực nâng tay lên buông xuống, cân tiểu ly kim tuyến từ trên thân Cố Càn thu về. "Có thể." Vu Thánh nói. Mai Lương Ngọc còn tại chơi thính phong xích, không ngẩng đầu, "Có thể." Chu lão gật gật đầu, sờ lên cái cằm tròm râu dài, đứng lên nói, "Có liên quan Cố Càn vô tội phong thích, ta làm ra phán quyết, đồng ý." Vu Thánh cũng đứng lên nói, "Ta phán quyết là tiếp tục lưu xem xét." Hiện tại là một cái đồng ý phiếu, một cái phiếu phản đối, mấu chốt nhất một phiếu tại Mai Lương Ngọc này, mọi người không khỏi chuyển ánh mắt, nhao nhao nhìn về phía thẩm phán trên đài thần sắc nhẹ nhõm nam nhân. Đột nhiên bị ném lấy vô số ánh mắt dò xét, Mai Lương Ngọc cũng không thấy có gì biến hóa, hắn thu hồi thính phong xích, đứng dậy lúc ánh mắt dường như quét mắt phía dưới Cố Càn, như ngọc thạch đánh thanh lãnh tiếng nói, "Tiếp tục lưu xem xét." Ngu Thuế là thẩm phán trên đài cái thứ nhất hướng Mai Lương Ngọc nhìn lại người, Vu Thánh cùng Chu lão hai người tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng không có biểu hiện ra mảy may. Theo hắn cho ra phán quyết đáp án, nguyên bản yên tĩnh hỏi tội trận vang lên xì xào bàn tán. Hỏi tội trên đài Cố Càn nhíu mày, ánh mắt thẳng tắp hướng Mai Lương Ngọc nhìn lại, người sau cũng đã hướng dưới đài đi đến, tại không ít người ánh mắt nhìn chăm chú cùng đi xuống khán đài Trung Ly Sơn tụ hợp, hai người trực tiếp đi ra ngoài. "Ngươi cho bản công chúa dừng lại." Thượng Dương công chúa tức giận đến muốn đuổi kịp đi lý luận, bị bọn tỷ muội gắt gao giữ chặt, để túc cán cân nghiêng đều phán định hắn không có nói láo, nói đến đều là thật, ngân hà nước không phải hắn cầm, ngươi dựa vào cái gì tiếp tục lưu xem xét? "Ngươi trở lại cho ta nói rõ ràng." Tuân Chi Nhã ống tay áo hạ nguyên bản bung ra năm ngón tay lại không tự chủ được nắm chặt cùng một chỗ, ánh mắt nhìn về phía trên đài cô cản, mơ hồ có mấy phần lo lắng. Song, này làm sao cùng ta nghĩ đến không đồng dạng? Nguyên bản cho rằng chắc thắng Quý Mông ngây người, có chút đắng buồn bực nắm tóc, bên cạnh Dâu Đen cũng là một mặt nghiêm túc. Lo lắng cố cản người đều đang trầm mặc hoặc là buồn rầu. Chỉ có Thị Phi, theo Ngu Tuế đi ra liền âm trầm sắc mặt khó coi, này sẽ cuối cùng là hóa giải chút. Đây cũng là không nghĩ tới a, Mai Lương Ngọc cùng cố cản có phải là có quan hệ gì? Mục Mạnh Bạch sờ lên cằm suy nghĩ, chẳng lẽ Mai Lương Ngọc cũng thích Tuân Chi Nhã? Đây là phức tạp gì quan hệ, ai ta đi này có chút ý tứ a. Giờ phút này chỉ có Sa Khiên còn có thể cười đến lên tiếng đến, theo Ngu Tuế mang theo để Túc Cán Cân nghiêng ra sân sau liền liên tục bao phủ hắn vẻ lo lắng, tại Mai Lương Ngọc làm ra phán quyết về sau, hắn thế giới rộng mở trong sáng. Đem hắn mang về, tiếp tục lưu xem xét. Sa Khiên cười đối cái khác pháp gia đệ tử nói, nhìn về phía Cố Cản thần sắc vô cùng ngạo mạn. Danh pháp hai nhà thánh giả không nói một lời, từng người quay người rời đi. Phía dưới Dâu Đen thấy pháp gia đệ tử tại thu thập để Túc Cán Cân nghiêng, người này đều không cứu được, đồ vật còn muốn lấy đi. Hắn gấp đến độ hướng trên đài chạy. Dâu Đen vừa chạy lên thẩm phán đài, chỉ thấy Ngu Tuế một tay đặt tại trên cái hộ, hướng thu thập pháp gia đệ tử cười nói, đa tạ vị tỷ tỷ này hỗ trợ nha. Pháp gia đệ tử có chút xấu hổ, Ngu Tuế lại không xấu hổ, tự nhiên đem hộp ôm vào trong ngực. Dâu Đen lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng nhà mình đồ đần quận chúa sẽ đem để Túc Cán Cân nghiêng cũng làm cho pháp gia cho nhặt được đi. Không thể cầm tới để Túc Cán Cân nghiêng, pháp gia đệ tử xám xịt đi xuống đài, liếc nhìn tới Vu Thánh thẻ lưỡi, một mặt bất đắc dĩ. Vu Thánh trong lòng tiếng thở dài, mà thôi. Ngu Tuế ôm hộp đi xuống dưới, kêu phía trước bị mang đi Cố Cản, Cố ca ca. Cố Cản quay đầu nhìn qua, Ngu Tuế vừa muốn qua, liền bị người níu lại kéo về phía sau đi, lực đạo chi lớn, nàng lảo đảo mấy bước mới đứng vững. Thịnh Phi ngăn ở hai người lúc trước, âm trầm ánh mắt quét về phía Ngu Tuế, ai bảo ngươi tới? Ngu Tuế nhìn xem Thịnh Phi, đây là chiến tranh lạnh 2 năm sau, Thịnh Phi lần thứ nhất cùng với nàng mở miệng nói chuyện. Tam ca. Ngu Tuế ngoan ngoãn kêu một tiếng, nhờ hòn cờ hở a a nở hướng hắn phía sau xem, ta đi trước xem Cố ca ca lại nói cho ngươi. Nàng muốn hỏi một chút Cố Cản tính phong xích chuyện. Ai ngờ Thịnh Phi trực tiếp đem nàng lôi đi, tên kia tự thân khó đảm bảo, ngươi hướng phía trước tiếp cận cái gì? Ai? Ngu Tuế bốn éo người quay đầu xem. Cố Cản cách đám người hướng nàng vẫy vẫy tay, nhướng mày cười nói, Tuế Tuế, không cần lo lắng. Ngu Tuế thu tầm mắt lại, nàng xác thực không thế nào lo lắng, dù sao cũng không phải tử hình, chỉ là Nam Cung Minh cho nhiệm vụ, chính mình vừa tới liền làm hư, khó mà nói hắn có thể hay không đem học phí cho rút lui, lại để cho nàng chạy trở về vương phủ đi. Nàng bị Thịnh Phi lôi đi, Dâu Đen theo sát phía sau, một bên kêu của chúa, một bên kêu tam thế tử, hết lần này tới lần khác hai người đều không để ý tới hắn. Hạ Phỉ Phỉ cùng Kim Bảo thanh niên đi đến Quý Mông bên người, nàng không khách khí cười nhạo nói, đây chính là ngươi dọn tới cứu binh. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 14. Vấn đề cũng không xuất hiện ở để Túc Cán Cân nghiêng lên a. Quý Mông gãi đầu nói, này Mai Lương Ngọc là có ý gì, chúng ta lúc nào đắc tội quá hắn không thành. Kim Bảo thanh niên xuất ra thính phong xích nói, hỏi một chút. Quý Mông, đi đâu hỏi a? Trực tiếp hỏi Mai Lương Ngọc. Hỏi Trung Ly Sơn cũng được. Kim Bảo thanh niên nói, ta không có Mai Lương Ngọc minh văn. Quý Mông a âm thanh, tốt, ta cũng không có Trung Ly Sơn. Hạng Phỉ Phỉ, trông thấy vào hai ngươi có thể làm gì? Đã theo hỏi tội trận đi xa Mai Lương Ngọc cùng Trung Ly Sơn, hai người thính phong xích không ngừng phát sáng, nhận được rất nhiều truyền văn. Hai người đi tại đi binh ra trên đường, dưới chân là đá vụn đường nhỏ, hai bên là đếm không hết che trời tử đằng, bây giờ chính là tử đằng hoa mở thời điểm, nhiều đám màu tím chịu được chặt chẽ, hoa rơi một chỗ, tại trên đường lúc đi lại không thể tránh né sẽ dẫm lên rất nhiều. Trung Ly Sơn đang nhìn truyền văn, cơ bản đều là đến hắn này quanh co tìm hiểu tin tức, thế là hắn hỏi Mai Lương Ngọc, ngươi như thế nào không nhìn thính phong xích? Mai Lương Ngọc vừa nói vừa lấy ra thính phong xích, không cần nhìn đều biết có cái gì. Trung Ly Sơn thì thu hồi nghe rõ ăn, ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ để cho Cố Cản lưu xem xét. Chu lão cùng Vu Thánh tại kia hát đôi, cho là ta sẽ cùng theo để Túc Cán Cân nghiêng kết quả để phán đoán vô tội. Mai Lương Ngọc phủi đi thính phong xích, mạn bất kinh tâm nói, để Túc Cán Cân nghiêng không còn là tuyệt đối công bằng công chính, không cách nào cam đoan nó tính chân thực, hai người đầu cũng không hỏi trọng điểm. Trung Ly Sơn, đổi lấy ngươi sẽ hỏi cái gì? Mai Lương Ngọc nhẹ giọng cười lạnh, hỏi hắn có biết hay không ngân hà nước là ai cầm, ở đâu, phát truyền văn người là phủ nhận biết, ta phải là hỏi những thứ này, Chu lão cũng không biết làm như thế nào bảo vệ hắn. Trung Ly Sơn gật gật đầu. Pháp gia Vu Thánh lần này đối với Cố Cản thẩm phán không thể nói là nhường, chỉ có thể nói là thả biển. Xem ra pháp gia vì cầm lại để Túc Cán Cân nghiêng, đã quyết định muốn một mắt nhắm một mắt mở, cho rằng Mai Lương Ngọc khẳng định sẽ cùng theo để Túc Cán Cân nghiêng kết quả đi, cho nên mới nói tiếp tục lưu xem xét, ai biết tiểu tử này phản nghịch không chơi với bọn hắn, chính mình chơi chính mình. Trung Ly Sơn hỏi, ngươi cảm thấy Cố Cản nói thính phong xích kia đoạn là thật là giả? Hơn phân nửa là giả dối. Mai Lương Ngọc nói, minh văn là duy nhất giấy thông hành, không thêm minh văn phát truyền âm, trừ phi người này phá giải học viện thông tin trận. Hắn nói, coi như trên đời này thật có thể phá giải ba nhà thông tin trận người, cái kia cũng sống không lâu. Hai người thính phong xích đều ông âm thanh. Bốn người tiểu tổ nhảy ra truyền văn, Hình Xuân, cơm hay không? Thương Thủ, không. Mai Lương Ngọc, không. Trung Ly Sơn xem sau hỏi hắn, không ăn. Không ăn. Mai Lương Ngọc thu hồi thính phong xích, phía trước bên cạnh đường rẽ cùng hắn tách ra đi, vừa trông thấy có người nhắc nhở ta, hôm nay có người mới nhập viện kiểm tra, được thay ta sư tôn đi qua nhìn một chút. Thế là Trung Ly Sơn cũng về, không. Hình Xuân, ta hôm nay cho dù chết cũng không cần một người đi ăn cơm. Thời gian còn sớm. Ánh nắng ban mai tàn đi, ánh nắng bắt đầu biến ấm. Ngu Tuế bị Thịnh Phi lôi đi ra hỏi tội trận, trên đường mọi người nhìn nàng ánh mắt rất có loại bị tốt đánh nguyên lương tiểu huyền lương ý tứ. nhưng Thịnh Phi là có tiếng không dễ trọng, trừ Mục Mạnh Bạch, không ai dám đuổi tại hắn phía sau thở không ra hơi mà quát, như thế thô lỗ tính chuyện gì xảy ra? Làm đau ta thần tiên muội muội ngươi thường nổi sao? Thịnh Phi ngươi có khí đánh ta một chầu liền tốt, đừng bắt ta muội muội chút giận mau dừng tay. Thịnh Phi ngược lại là không đánh Ngu Tuế, cũng chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Ngu Tuế mềm giọng nói, là cha để cho ta tới, hắn cho ta giao thật lớn một bút học phí, lại để cho ta mang lên để túc cán cân nghiêng, nói cố ca ca gặp nạn, để cho ta tới đưa thứ gì, tiện thể tại học viện Thái Ức ngốc 2 năm học tập một chút. Tam ca nếu là có cái gì bất mãn, trở về tìm phụ thân nói xong, ta cũng không làm chủ được nha. Thịnh Phi bị nàng dăm ba câu nói đến càng ngày càng khí, so với Mục Mạnh Bạch trước một bước đuổi theo dâu đen gấp giọng nói, Tam thế tử, quận chúa là nhập viện người mới, còn muốn đi Bách Gia Đường làm kiểm tra thiên phú, nếu là đi trễ sẽ không tốt. Dâu đen tiến lên phía trước nói, quận chúa, Bách Gia Đường chỉ có thể học viện đệ tử đi vào, ta vào không được, được phiền phái Tam thế tử mang người tới. Người này chịu mang sao? Ngu Thuế nhìn về phía Thịnh Phi. Thịnh Phi giễu cợt nói, ngươi còn cần làm kiểm tra thiên phú. Ngu Thuế nói, vậy tự ta đi thôi. Nói xong quay người, Thịnh Phi lạnh mặt nói, đi đâu? Đi bên này. Úc. Ngu Thuế nghe lời lại xoay người lại đi theo hắn đi. Thịnh Phi đi ở phía trước, miệng cũng không dừng lại, liền ngươi này thiên phú cũng dám nghe cha lời nói đến Thái Ất, đến lúc đó mỗi ngày bị người chế giễu là bình thuật người cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ngu Thuế nói, nếu không phải ngươi đối với cô ca ca thấy chết không cứu, cha cũng sẽ không để ta đến nhà. Thịnh Phi. Ngu Thuế lại nói, bị nói là bình thuật người nghe được nhiều, cũng không có gì, cùng tam ca ngươi mỗi ngày bị người nói là thiên tài, vì lẽ đó nghe thấy thiên tài hai chữ đều không phản ứng đồng dạng. Thịnh Phi liếc mắt nhìn nàng, cái kia có thể đồng dạng. Ngu Tuế gật đầu, đều như thế, ta còn giao tiền, một số tiền lớn, so với các ngươi giao tiền đều nhiều, dùng tiền làm việc, thiên kinh địa nghĩa, coi như ta không có chút thiên phú nào, Thái Ất cũng phải dạy ta. Thịnh Phi trầm mặc, có lẽ là hai năm này chiến tranh lạnh quá lâu, trong lúc vô tình, này đồ đần muội muội vậy mà trở nên nhanh mồm nhanh miệng đứng lên, ngụy biện một đồng lớn. Ta xem ngươi đến danh gia làm cái tên biện cũng không phải không thể nào chuyện. Thịnh Phi âm dương quái khí mà nói, liền ngươi kia đần đầu óc, học đồ vật chậm muốn chết, dạy cũng là bệnh dạy. Ngu Tuế thuận tóc, nếu như không dạy nổi, đó chính là Thái Ất vấn đề, là Thái Ất các lao sư không được, mà không phải ta quá đần, bởi vì ta giao tiền, một số tiền lớn. Thịnh Phi, ngươi cùng số tiền kia không qua được đúng không? Thịnh Phi khí cười, khẽ cắn môi, nói sang chuyện khác, ngươi ít tại dưới mí mắt ta cùng Cố Cản có điều lui tới, nếu không ta hoặc là đem ngươi đá ra học viện, hoặc là đem Cố Cản ném ra. Ngu Tuế thở dài nói, Tam ca, là phụ thân để cho ta tới giúp Cố ca ca, ngươi phải là hỏng phụ thân chuyện tốt, ta đến lúc đó cũng không giúp được ngươi nhà. Ít cầm hắn đến uy hiếp ta. Thịnh Phi căn bản không để ý tới. Ngu Tuế ngửa mặt hỏi hắn, kia Tam ca ngươi như thế nào không dám về nhà? Thịnh Phi lạnh mặt nói, việc học phong phú, không dành trở về. Ngu Tuế nga một tiếng, gật gật đầu, vậy là tốt rồi, ta cho rằng Tam ca chán ghét ta, vì lẽ đó hai năm này mới không quay về. Thịnh Phi dẫm chân xuống, thần sắc cổ quái, nhưng không có quay đầu, chỉ ngắn ngủi dừng lại. Ngu Tuế cùng lên đến nháy mắt lại tiếp tục đi lên phía trước. Mục Mạnh Bạch không biết bị quăng đi nơi nào, Thịnh Phi mang theo Ngu Tuế đi vào Bách Gia Đường, bên này đã tụ tập rất nhiều người mới. Nhập viện người mới có tuy rằng đo hôn khắc phú, nhưng không có chính thức gia nhập trường phái, cũng có người chỉ đo quá một hai nhà. Không phải sở hữu trưởng phái đều đo hôn khắc phú, vì lựa chọn thiên phú độ phù hợp cao nhất trưởng phái, một người bình thường sẽ đo 5 nhà trở lên. Học viện Thái Ất người mới giữ gốc kiểm tra 9 nhà, là làm trước chủ lưu, cũng cường thế 9 nhà trưởng phái. Bách Gia Đường Lộ Thiên sân kiểm tra bên trong đứng đầy mấy trăm người, đây là ngày đầu tiên, kiểm tra sẽ tiến hành 3 ngày, có người sẽ cảm thấy ngày đầu tiên quá chậm, kéo tới sau 2 ngày người ít thời điểm lại đến đo thiên phú. Trong đường tổng cộng có 9 gian kiểm tra phòng, cửa phòng rộng mở, nhà chính chính giữa treo nhà mình tổ sư gia, hoặc là có đại biểu tính thánh giả chân dung, dựa theo các gia quy định tiến hành kiểm tra. Phụ trách đăng ký đều là thập tam cảnh đại sư, cũng có mấy tên thánh giả ở đây. Mai Lương Ngọc chậm rãi đi vào quỷ đạo kiểm tra trong phòng treo chân dung là hắn sư tôn thường cấn thánh giả. Làm quỷ đạo gia chỉ có mấy tên tu được hóa thần cảnh giới thánh giả, treo chân dung của hắn chiêu sinh rất hợp lý. Quỷ đạo gia bên này phối hợp kiểm tra đăng ký thập tam cảnh đại sư tên là Trương Hiến Vũ, hắn ngay tại danh sách học bên trên ghi chép tin tức, nhìn thấy Mai Lương Ngọc tới, hô, ngươi tới được vừa vặn, giúp ta trước xem một hồi, ta mắt tiểu. Mai Lương Ngọc ngồi ở bên bàn. Trước mắt trong học viện quỷ đạo gia đem ra được người có chút ít, thập tam cảnh cũng bởi vì mấy năm trước chiến sự chết rất nhiều, hai năm này chính là nóng lòng khuyết trương chiêu thời điểm. Dù là thiên phú độ phù hợp kẹt tại 50%, chỉ cần đệ tử nguyện ý, quỷ đạo gia cũng nguyện ý tiếp nhận. Ngu Thuế trước tiên đi đo danh gia. Thiên phú độ phù hợp 10%. Sau đó lại đi pháp gia. Thiên phú độ phù hợp 10%. Tiếp theo là binh gia. Thiên phú độ phù hợp 10%. Dũng cảm nếm thử đi âm dương gia. Thiên phú độ phù hợp 10%. Vô luận nàng đi kiểm tra nhà ai, độ phù hợp bền lòng vững dạ 10%. Thịnh Phi xem cười, nói đã đều là 10%, vậy thì liền tùy tiện tuyển một nhà học chơi được rồi, làm gì xoắn xuýt, dù sao mặc kệ tuyển nhà ai ngươi đều chỉ có thể học bình thuật. Ngu Tuế lại hết sức bảo trì bình thản, cũng mặc kệ người khác ánh mắt khác thường, thật vui vẻ đi vào quỷ đạo gia kiểm tra cửa phòng. Ánh nắng chính thịnh, Mai Lương Ngọc ngồi tại bàn sau một tay chống đỡ đầu, mi mắt run rẩy, ngước mắt hướng nghịch quang đi tới người nhìn lại. Ngu Tuế nói, ta đến kiểm tra thiên phú. Hai người đều nhận ra lẫn nhau, nhưng không có dư thừa biểu lộ cùng lời nói. Để tay đi lên. Mai Lương Ngọc nghiêng đầu ra hiệu bàn một góc đặt vào dụng cụ, là một cái màu đen thủ ấn côn đúc. Nó nối tiếp kiểm tra thiên phú mặt đồng hồ. Ngu Tuế đi lên trước làm theo, đem tay phải phóng tới màu đen thủ ấn bên trên, một lát sau, mặt đồng hồ phi tốc chuyển động. Mai Lương Ngọc nhìn chằm chằm chuyển động mặt đồng hồ, thấy nó cuối cùng dừng lại tại 10 số này vị lúc cười. Tuy rằng độ phù hợp 50% cũng muốn, nhưng 10% bình thuật người cũng không cần phải. Thiên phú độ phù hợp 10%. Mai Lương Ngọc nói xong sợ Ngu Thuế không rõ ràng có ý tứ gì, chi kỷ bổ túc một câu, quá thấp. Ngu Thuế nhìn hắn một chút, đưa tay trái ra nói, ta có thể tay trái thử lại một chút sao? Mai Lương Ngọc nhẹ giơ lên cái cằm, không có ngăn cản. Ngu Thuế đổi tay trái ấn xuống dưới, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm chuyển động mặt đồng hồ. Mai Lương Ngọc cùng Thịnh Phi cũng đang nhìn, thấy mặt đồng hồ như cũng dừng lại tại 10 về sau, lại đồng thời hướng Ngu Thuế nhìn lại. Ngu Thuế thu tay lại, tiếc nuối lắc đầu, xem ra là không có duyên phận nha. Thịnh Phi đi ra ngoài, cười nhạo nói, nói sớm để ngươi tùy tiện tuyển một nhà liền thành. Ngu Thuế hướng Mai Lương Ngọc ngượng ngùng cười hạ, quay người đi theo Thịnh Phi rời đi, loại sự tình này sao có thể tùy tiện. Mai Lương Ngọc cũng không để ý, kế tiếp khảo nghiệm người đã đi vào trước bàn, lại tại trong chớp nhoáng này, trong phòng vạn vật thất sắc, thời gian trở nên vô cùng chậm rãi, giống bị lực lượng nào đó cưỡng chế bất động, rồi lại có thể cảm giác được chính mình chậm rãi nhịp tim. Chứ Ngu Tuế cùng Mai Lương Ngọc, những người khác bị định tại nguyên chỗ. Vô hình khí theo quỷ đạo ra kiểm tra phòng ra bên ngoài tản ra, toàn bộ bách ra đường thậm chí phụ cận binh pháp hai viện đều có thể cảm nhận được cỗ này khí ngũ hành dung chuyển. Mọi người không hẹn mà cùng hướng quỷ đạo ra kiểm tra phòng nhìn lại. Trên bức họa mực nước theo trên giấy bay ra, cấp tốc vận chuyển bên trong bay múa đến Ngu Tuế trước người, hóa thành một đạo lập thể, từ màu mực đường cong tạo thành thân thể, cực giản đơn màu mực đường cong, lại phát họa ra một vị thánh giả uy nghiêm tư thái. Ngu Tuế con mắt khẽ nhúc nhích, không có tùy tiện hành động. Màu mực thánh giả dường như nói nhỏ cái gì, không ai nghe thấy thanh âm của hắn. Lại tại sau khi nói xong tiêu tán, nuốt hết trong phòng sắc thái khí ngũ hành tán đi, trở về trên giấy mực nước nhấc lên mắt trần có thể thấy khí lãng. Rất nhanh, binh pháp hai nhà cùng tại bách ra đường đám người đều đem kiến thức đến như thế nào quỷ đạo hóa thần. Bọn họ không có gặp thánh giả thường cấn, không có nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, tại quay về hiện thế lúc, lại có một đạo ý thức minh sắc truyền tống vào trong đầu, tất cả mọi người tiếp thu được cùng một cái tin tức, ta đổ, Nam Cung Thuế. Quỷ đạo thánh giả thường cấn, tại vừa rồi tân thu cái đồ đệ, tên là Nam Cung Thuế. Ngu Thuế ý thức được trong đầu cái này tin tức lúc, vô ý thức quay đầu nhìn lại thường cấn đại đồ đệ. Mai Lương Ngọc ngồi tại bàn về sau, tư thế không thay đổi, một tay khoác lên trên bàn, khép mắt canh cổng lịch quan quay đầu thiếu nữ, nàng thật đúng là sẽ phát sáng. Chương 15. Ngu Thuế cũng không nghĩ tới đến quỷ đạo gia đi một lần sẽ có dạng này thu hoạch. Tuy rằng đối với quỷ đạo gia cựu lưu thuật không có gì giải, nhưng nàng nhớ được lúc trước dâu đen cùng Quý Mông giải thích qua, quỷ đạo gia vị này thường cân thánh giả, ở vào thân thể tiêu mất, ý thức trường tồn trạng thái, cũng chính là chết rồi, nhưng không hoàn toàn chết. Vừa rồi nàng xem như thấy được, như thế nào ý thức trường tồn, hoàn toàn không cách nào cự tuyệt người khác ý thức cắm vào. Chính là quỷ đạo gia cựu lưu thuật một loại đi. Bên cạnh Thịnh Phi kịp phản ứng, cũng cau mày hướng Mai Lương Ngọc nhìn lại. Tại vừa rồi lúc trước, thường cấn thánh giả đồ đệ chỉ có Mai Lương Ngọc một người, cái này cũng liền dẫn đến thân phận của hắn có chút đặc thù, nhà khác sư tôn đều vui vẻ, hắn sư tôn mặc dù là trưởng quản học viện 24 vị thánh giả chi nhất, lại là cái người chết, cũng liền dẫn đến rất nhiều thời điểm, cần thường cấn thánh giả ra mặt xử lý sự tình, đều từ Mai Lương Ngọc thay thầy quản lý. Mọi người giờ phút này hoặc nhiều hoặc ít đều kịp phản ứng, ánh mắt tại Ngu Tuế cùng Mai Lương Ngọc trong lúc đó qua lại đi dạo. Bên cạnh binh pháp hai nhà thập tam cảnh đại sư cũng hướng trong phòng này chạy đến xem náo nhiệt, vừa đi vừa gọi, ai là Nam Cung Thuế, nhường ta xem một chút. Kéo quần lên vội vã gấp trở về, Trương Vũ Hiên cũng hướng trong phòng Mai Lương Ngọc gọi, tiểu Mai, ta liền rời đi một hồi, ngươi sư tôn làm sao lại thu đồ, nhường ta xem một chút là ai, sư muội của ngươi Nam Cung Thuế ở chỗ nào. So với những thứ này chưa thấy qua Ngu Thuế người, gặp qua Ngu Thuế biết nàng là Nam Cung quận chúa, đám người mới càng thêm kinh ngạc. Vừa trở lại binh gia học viện Trung Ly Sơn, yên lặng mở ra chính mình tính phong xích, cho Mai Lương Ngọc phát một cái dấu chấm hỏi, nhớ không lầm, Nam Cung Thuế đã từng vài lần đo thiên phú đều rất thấp, nói là bình thuận người. Tuy rằng Trung Ly Sơn bản nhân cùng Ngu Thuế không có quá nhiều tiếp xúc, có thể hắn khi còn bé cùng Vương phủ nhị thế tử Tô Phong quan hệ không tệ, sẽ nghe Tô Phong nhắc lên Ngu Thuế. Nhà mình muội muội Trung Ly Tức cũng thường thường nhắc lên Nam Cung gia tiểu quận chúa. Hắn mưa dầm thấm đất, cũng liền bị ép biết một ít. Mai Lương Ngọc trông thấy truyền văn sau cũng không có quá kinh ngạc, Ngu Thuế kiểm tra thiên phú 10% đã nói rõ, nàng thiên phú kém, là cái bình thuận người. Thường cấn thánh giả ý thức xâm lấn binh pháp hai viện, cộng thêm thu đồ tin tức, nháy mắt truyền khắp toàn bộ học viện Thái Ất. Chờ ở học viện Thái Ất, cửa dâu đen nhận được tin tức lúc một mặt một bức, vô ý thức sờ não, có ý tứ gì, ta nhìn lầm. Kỳ thật quận chúa là cái thiên tài. Dâu đen nhớ tới chính mình lúc trước trong lòng tiếc nuối, cảm thấy Ngu Tuế không xứng làm Nam Cung gia người thừa kế, nhìn lại một chút Ngu Tuế bị thường cấn thánh giả thu đồ tin tức, không từ cái lạnh run, bắt đầu nghĩ lại cũng sám hối. Quý Mông theo hỏi tội trận đi vào pháp gia giam giữ Cố Cản Ba tỉnh lao, cùng Kim Bảo thanh niên đứng tại lao tam tiết kiệm lao ngoài cửa lớn, này sẽ vào không được. Hai người ở trước cửa suy nghĩ còn có cái gì biện pháp. Chính thảo luận muốn hay không đi quỷ đạo ra chắn buồn bực Mai Lương Ngọc lúc, đồng nhiên nhận được tin tức, nói thường cấn thánh giả vừa mới thu cái đồ đệ, chấn kinh binh pháp hai nhà, tên đồ đệ này là mới vừa vào viện người mới, gọi Nam Cung Thuế. Quý Mông trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm tính phong xích bên trên khiêu động tin tức thật lâu, Hoắc Tiêu, ngươi nói, này không phải là trùng tên trùng họ đi. Nam Cung cái họ này thanh dương độc nhất ra. Hoắc Tiêu điểm tính phong xích nói, hôm nay mới vừa vào viện người mới, còn gọi Nam Cung Thuế, cũng liền một cái kia. Có thể ta nhớ được nàng là bình thường người, khi còn bé cũng rất đần. Học thứ gì đều chậm, không có chút thiên phú nào, làm sao lại bị thường cấn thánh giả thu làm đồ đệ? Quý Mông chấn kinh ngoài, trăm mối vẫn không có cách giải, quỷ đạo bên kia coi như lại thế nào thiếu người, cũng không đến nỗi đi. Dựa theo ngươi nói, nàng cái thiên phú này trình độ, quỷ đạo viện lại thế nào thiếu người cũng sẽ không chủ động thu làm đệ tử. Hoắc Tiêu quay đầu nhìn sang, trọng điểm là nàng thành thường cấn thánh giả đồ đệ, điều này nói rõ Mai Lương Ngọc không còn là thường cấn thánh giả duy nhất đại biểu. Quý Mông đầu góc chuyển cánh mặt, vô đuổi, hai mắt sáng nói, có biện pháp. Hai người nhanh chóng chạy tới bách ra đường đi tìm Ngu Thuế. đến xem Ngu Thuế quá nhiều người, sư trưởng các học sinh đều hiếu kỳ thường cân thánh giả mới đồ đệ dáng dấp ra sao. Ngu Thuế tránh đi Thịnh Phi sau lưng, một bộ rụt rẻ bộ dáng. Học viện này thánh giả rất nhiều, thập tam cảnh đại sư đầy đất chạy, nàng còn không muốn quá để người chú ý, này cũng không tốt. Thịnh Phi khó được thấy Ngu Thuế yếu thế bị nàng cần, cũng liền chống lên huynh trưởng giá đỡ cùng trách nhiệm, hung tợn trừng mắt nhìn những học sinh mới, hung ác bộ dáng thành công dọa lùi một nhóm người. Thập tam cảnh chúng đại sư chạy tới, phát hiện Ngu Thuế chính là lúc trước kiểm tra thiên phú 10% tân sinh về sau, lẫn nhau lúng túng hai mặt nhìn nhau, một lát sau bắt đầu lúng túng khen, không sai không sai. Không tệ. Một bên kêu không sai, một bên yên lặng lui ra ngoài. Mai Lương Ngọc xem sau không khách khí cười ra tiếng. Vừa trở về Trương Vũ Hiên còn không biết tình huống như thế nào, đối với Ngu Thuế khen, quả thật không tệ, không hổ là thường lão nhìn chúng người, có thể bị thường lão tuyển kết thân truyền đệ tử, khẳng định là có chỗ hơn người, cùng ta quỷ đạo có vô cùng thâm hậu duyên phận, thiết tư. Mai Lương Ngọc bấm tay gõ bàn một cái, dường như lơ đang nói, thiên phú độ phù hợp 10%. Trương Vũ Hiên lập tức tạm ngừng. Ngu Thuế theo Thịnh Phi sau lưng nô đầu ra, hướng Mai Lương Ngọc nhìn lại. Quý Mông cùng Hoắc Tiêu có thể nghĩ tới, nàng cũng nghĩ đến. Phòng trưng trước mắt cái này nhìn liền rất thông minh cũng rất phản lịch sư huynh cũng nghĩ đến. Mai Lương Ngọc cũng không tị hiềm Ngu Thuế dò xét, ngước mắt nhìn trở lại. Tuy rằng cô nương này giấu ở Thịnh Phi sau lưng, lại không cảm giác được nàng sợ hai ý tứ, mà là không thích bị quá nhiều người nhìn chăm chú. Về phần nàng có chỗ gì hơn người, Mai Lương Ngọc dù sao là không nhìn ra. Ngươi trở về liền tiếp tục xem đi. Mai Lương Ngọc đứng dậy đối với Trương Vũ Hiên nói, ta đi trước. Trương Vũ Hiên giữ lại nói, không xem thêm biết sao. Nộ nhớ thường lao hắn lại phát hiện cái gì tốt người kế tục. Mai Lương Ngọc đi ra ngoài lúc liếc mắt Thịnh Phi phía sau Ngu Thuế, thật không quá nàng. Phải chả có so với Ngu Thuế tốt, cũng không phải nàng bị thánh giả thu đồ. Đột nhiên có thêm một cái thân truyền sư muội. Mai Lương Ngọc ngược lại là không có ý kiến gì. Chỉ bất quá nửa canh giờ trước, mới sư muội ngàn dặm xa xôi mang theo pháp gia trí bảo tới cứu nàng Thanh Mai Trúc Mã, lại bị chính mình vô tình chèn ép, đem nàng sắp bị vô tội thả ra Trúc Mã lại cho nhốt trở về. Đây coi là cái gì kỳ quái duyên phận cùng khúc mắc. Sư tôn hắn sẽ không phải là cố ý a thường cấn thánh giả đồ đệ không còn là hắn một người, nói rõ tiếp xuống ba nhà phán quyết, không nhất định là hắn đại biểu quỷ đạo ra dự tiệc. Người sư muội này nghĩ không ra, cố càn người bên kia nhất định có thể nghĩ đến. Mai Lương Ngọc hướng quỷ đạo thánh đường tiến đến, quyết định tiên hạ thủ vi cường. Ngu Thuế đang từ Trương Vũ Hiên cái này cần biết có liên quan thường cấn thánh giả thu đồ chuyện. Trương Vũ Hiên nhường Thịnh Phi đi xem chiêu sinh ngài, cùng Ngu Thuế ở bên cạnh nơi hẻo lánh nói ra, gia nhập trường phái về sau, ngày thường ngay tại nhà mình học viện học tập, cũng có thể lựa chọn đi nhà khác dự tính, học tập bình thuận. Có đệ tử song tu, thậm chí ba tu, bất quá loại tình huống này rất ít. Ngươi là thường cấn thánh giả lựa chọn thân chuyên đồ đệ, nói rõ ngươi là một cái đơn độc sư môn, trừ bỏ học viện đại khảo bên ngoài, còn có khác thí luyện, cái khác cùng học sinh khác cũng giống như nhau, nếu như trừ điểm rất cấp, cũng sẽ không bởi vì thường cấn thánh giả thân chuyên đồ đệ có gì đặc quyền. Nói thì nói như thế, thật đến lúc đó sẽ là cái dạng gì cũng không rõ ràng. Ngu Thuế trước mắt cùng cái khác học viện thái ớt đệ tử chỗ khác biệt, chính là nhiều một cái tư dạy. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 15. Có liên quan thường lão cùng sư môn giáo tập chuyện, ngươi có thể hỏi nhiều hỏi ngươi sư minh, Mai Lương Ngọc. Trương Vũ Hiên so thủ thế, chính là vừa rồi cái kia. Ngu Thuế gật gật đầu. Trương Vũ Hiên vui mừng nói, cũng có thể đi quỷ đạo thánh đường, nhìn xem có thể hay không cùng ngươi sư tôn đối thoại, trước kia ta hỏi Tiểu Mai, hắn luôn luôn không nói. Ngu Thuế nháy mắt hỏi, quỷ đạo thánh đường là cái gì? Học viện thái ớt các triều đại quỷ đạo gia thánh giả nơi ngủ say. Trương Vũ Hiên giải thích nói, chỉ có những thứ này thánh giả người thân cùng thân truyền mới có thể tiến nhập trong đó, nhưng mấy năm trước có thể vào người cơ hồ đều chết hết, bây giờ có thể đi vào quỷ đạo thánh đường chỉ có Tiểu Mai, còn có ngươi, cũng chính là có thể cùng thường cấn thánh giả câu thông địa phương. Ngu Tuế con mắt khẽ nhúc nhích, nhỏ giọng hỏi Trương Vũ Hiên, nếu như ta muốn thay thế sư huynh, thay thế thánh giả sư tôn đi tham gia ba nhà phán quyết có thể chứ? Trương Vũ Hiên hỏi mau mau trả lời, trên lý luận là có thể. Trả lời xong sau mới kinh ngạc trọn tròn mắt. Ngu Tuế lộ ra tươi cười nói, tạ ơn tiền bối. Trương Vũ Hiên lúng túng gãi gãi mặt, không nghĩ tới ngươi lại như thế có dạ tâm, nhưng sư huynh của ngươi cũng không phải cái sẽ nhường ngươi người a. Sư huynh này xem xét cũng không phải là cái dễ chơi, Ngu Tuế cũng không có ý định vừa tới liền cùng hắn đem quan hệ náo sụp đổ. Lớn lên về sau xã giao quan hệ so với khi còn bé cần phải khó đối phó. Ngu Tuế hỏi Trương Vũ Hiên quỷ đạo thánh đường ở đâu, nàng muốn đi qua nhìn xem, trực tiếp cùng thường cấn thánh giả đối thoại ba nhà phán quyết đại biểu chuyện. Trương Vũ Hiên cảm thấy tiểu hài này nẻ con mới để không sợ cọp, đồng thời cũng vui vẻ xem náo nhiệt, liền đáp ứng mang nàng đi. Bị lưu lại giúp quỷ đạo gia xem chiêu sinh đài thị phi. Ta đồng ý sao? Nhưng Trương Vũ Hiên là quỷ đạo gia thập tam cảnh cường giả, lại là lao tiền bối, hắn không tốt không nể mặt, chỉ có thể sắc mặt khó coi mà nhìn xem Ngu Tuế hướng chính mình vây tay rời đi. Quý Mông cùng Hoắc Tiêu đến chậm một bước, không thể tìm được Ngu Tuế, chỉ nhìn thấy sắc mặt khó coi Thịnh Phi. Thịnh Phi trông thấy hai người này, mới nhớ tới cố cản chuyện, không khỏi nghĩ đến rời đi Ngu Tuế, nha đầu này tốt nhất hẳn là đi cùng Mai Lương Ngọc đoạt phán quyết đại biểu. Quỷ đạo thánh đường ở vào toàn bộ học viện Thái Ức Tiên phía nam, quỷ đạo viện tối hậu phương. Bên này gần lại núi bên cạnh nước, núi sắc tú lệ, thanh tĩnh lịch sự tao nhã, ngày xuân bên trong hoa cỏ khắp nơi trên đất. Bởi vì không có người nào thường đến, lớn như vậy thánh đường trước cửa con đường đều bị hoa cỏ bao trùm, nuốt sống con đường, hoa đằng nhóm cũng leo lên tường cao, chiếm hết cả khối vách tường. Trương Vũ Hiên dùng ngự phong thuật mang Ngu Thuế tới, không chậm trễ thời gian quá dài. Hai người tại quỷ đạo thánh đường trước cổng chính dừng lại. Thánh đường cửa chính mở rộng ra, có thể trông thấy thật cao dài bậc cùng cung điện, mặt đất hắc bạch giao thoa, dường như một cái cực lớn thái cực. Coi như nơi này cửa chính rộng mở, Trương Vũ Hiên cũng không dám vào trong. Hắn nói với Ngu Thuế, ngươi chớ nhìn kia thềm đá mới như thế điểm. Lời còn chưa nói hết, Ngu Thuế liền nói, ta cảm thấy nó rất cao. Nhìn ra hơn 30 bậc. Nó xác thực rất cao. Trương Vũ Hiên thở dài, người đến gần sau nhìn thấy cùng ở đây nhìn thấy lại là một phen khác cảnh tượng, nó tổng cộng có 9.888 bậc. Ngu Thuế ngây người. Kia nàng đi đến ngày mai cũng đi không được xong. Trương Vũ Hiên kịp thời giải thích nói, bất quá ngươi không có việc gì, ngươi là thường lao thân truyền đệ tử, ngươi cũng chỉ cần đi ngươi thấy cấp 33. Ngu Thuế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng nhấc váy, cất bước đi vào thánh đường. Tại Ngu Thuế tiến vào quỷ đạo thánh đường lúc, trong phòng Mai Lương Ngọc liền mở cửa đi ra. Hắn đứng tại cửa, khép mắt xem theo cửa chính chạy chậm tới người. Tới so với hắn nghĩ đến phải nhanh. Hơn nữa còn là Trương Vũ Hiên đưa tới, cố càng người quả nhiên là trực tiếp tìm đi bách ra đường. Xanh dây leo nhóm theo vịn vách tường tiến vào thánh đường, một đường hướng về phía trước, chiếm cứ mặt đất, khoác lên thềm đá, Ngu Thuế cẩn thận tránh đi trên thềm đá xanh dây leo hoa nhóm, đi vào bên trên lúc, ngẩng đầu nhìn thấy đứng tại cửa Mai Lương Ngọc, cũng trông thấy treo ở mái hiên cùng cửa sổ bên trên xanh dây leo nhóm. Ngu Thuế hữu hảo kêu một tiếng, "Mai sư huynh." Mai Lương Ngọc ngoài cười nhưng trong không cười nói, muốn gọi sư huynh liền hảo hảo gọi. Ngu Thuế sờ lên tóc, lại sửa lời nói, "Sư huynh." Mai Lương Ngọc thượng hạ dò xét nàng nói, "Ta nghe người khác nói, ngươi là Nam Cung gia duy nhất bình thuận người, chưa từng học qua cựu lưu thuật." Ngu Thuế gật đầu, "Ừm." Mai Lương Ngọc lại nói, "Không quá thông minh, học đồ vật rất chậm." Ngu Thuế hỏi, "Ai nói?" Mai Lương Ngọc, "Thịnh Phi." Ngu Thuế, "Không sai biệt lắm." Ngu Thuế thở dài nói. Mai Lương Ngọc nga một tiếng, một tay nắm lấy cửa, nếu như người sư muội này bao nhiêu biết chút cựu lưu thuật, hắn cũng liền không gánh vác, nhưng Ngu Thuế chỉ là một người dáng dấp đẹp mắt đồ đần, ngược lại nhường hắn có chút bó tay bó chân. Nếu như tìm đến sư tôn thương lượng ba nhà phán quyết chuyện, ngươi liền tự mình nghĩ biện pháp đi. Mai Lương Ngọc đóng cửa lại. Hắn cũng vô dụng cái gì cựu lưu thuật khi dễ mới tới sư muội, hắn chỉ là đóng cửa lại. Bị giam ở ngoài cửa Ngu Thuế. Ngu Thuế nhìn hai bên một chút, do dự một chút, đi ra phía trước, thò tay đẩy cửa, đẩy không khai, dùng sức đẩy cửa, đẩy không khai. Bên cạnh trên cửa sổ hoa đằng bên trên thậm chí còn treo chìa khóa. Ngu Thuế cầm chìa khóa mở ra cửa, vẫn là mở không ra. Sư huynh này xác thực không làm cái gì, hắn chỉ là đóng cửa lại. Sau đó ta vào không được mà thôi. Ngu Thuế sờ lên cái mũi, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Chương 16. Ngu Thuế bấm tay gõ cửa gọi, "Sư huynh." Nàng nói, "Ta không phải đến thương lượng ba nhà phán quyết chuyện, ta là muốn hỏi một chút ngươi, làm như thế nào cùng sư tôn đối thoại." Bên trong Mai Lương Ngọc chậm rãi nói, "Ngươi có thể cảm giác được sư tôn tồn tại sao?" Ngu Thuế khiêm tốn tỉnh giáo, thì như nói, "Đó chính là không cảm giác được." Mai Lương Ngọc mạn thanh nói, "Là ngươi có thể cảm giác được thời điểm, liền sẽ không hỏi làm như thế nào đối thoại." "Đúng, giống nhau bình thuật người cũng rất khó cảm ứng được, là ngươi khí ngũ hành vận chuyển thời điểm, miễn cưỡng có thể." Cuối cùng nói tương đương không nói, bởi vì bình thuật người căn bản là không có cách vận dụng khí ngũ hành. "Vậy ta là nhất định phải vào trong mới có thể cùng sư tôn đối thoại sao?" Ngu Thuế hỏi. Mai Lương Ngọc đáp, "Chờ ngươi đi vào, sư tôn nếu như còn tại là được rồi." Ngu Thuế đảo tròn mắt, lại hỏi, "Sư huynh, nếu là ta đem nơi này cửa sổ phá hủy, đến lúc đó tính ai?" Mai Lương Ngọc cười nói, "Ngươi làm hư, đương nhiên là tính ngươi." "Sư tôn tính tình như thế nào?" Ngu Thuế hỏi, "Ngay trước các vị tổ sư ra tiền bối mặt làm hư cửa sổ, có thể hay không bị trách phạt nha?" "Sư tôn không còn cách nào khác." Mai Lương Ngọc dư quang quét mắt phía sau cửa phòng, tổ sư gia nhóm chết sớm không biết bao nhiêu năm, nghị phát cáo cũng không phát. Ngu Thuế nga một tiếng. Mai Lương Ngọc đợi một chút, bên ngoài không có động tĩnh. Hắn còn tưởng rằng Ngu Thuế tức hồn hển dự định đập cửa, hoặc là nắm tảng đá cân nhắc. Cửa sổ cho gõ hỏng. Đơn thuần dựa vào khí lực là không phá hư được nơi này cửa sổ đều sắp đặt chú thuật bảo hộ, lại mãnh liệt gió táp mưa xà cũng không sợ. Ngu Thuế một tay nhẹ khoác lên trước cửa, đen đú trong con ngươi phản chiếu trên cửa hoa văn, tế bạch ngón tay thon dài tại vân gỗ bên trên nhẹ nhàng điểm. Muốn phá cửa cũng không phải không có cách nào. Dù là nơi này cửa sổ sắp đặt cường đại cỡ nào chú thuật bảo hộ, cũng không kháng nổi dị hỏa thôn vệ. Chỉ là sử dụng dị hỏa lời nói, Ngu Thuế cũng muốn gánh chịu bị dị hỏa thôn vệ bản thân phiêu lưu. Bài trừ dị hỏa, nàng còn có ngũ hành quang hạch. Ngũ hành quang hạch vỡ vụn đồng thời cũng có thể xem như một loại nào đó bạo tạc, ẩn chứa khí ngũ hành bạo tạc, mang theo trình độ nhất định tổn thương. Mấy năm qua nàng nghiên cứu dị hỏa cùng quang hạch, đã theo trước kia một ngày nắng quả, đến bây giờ một ngày 300 quả. Toàn bộ nhờ ban đêm không ngủ được, ngay tại kia phản phục thí luyện tinh thần lực, có thể lực dày vò chính mình. Ngu Thuế có đôi khi hồi tưởng chính mình luôn luôn ngủ không ngon, đến bây giờ không có đột tử, khả năng toàn bộ nhờ dị hỏa không muốn mất đi nàng cái này tốt chủ. Về phần Mai Lương Ngọc nói khí ngũ hành, nàng có chút mặt mày, chỉ là nhiều năm như vậy, nàng ngũ hành quang hoạch đều không có gì thay đổi, Ngu Thuế cũng không rõ ràng như thế nào phán đoán ngũ hành quang hoạch cảnh giới. Nàng chỉ biết đạo hiện tại quang hoạch còn không phải 10 cảnh thần hồn quang hoạch. Không có đi qua dạy dỗ học tập nhiều gia đình cựu lưu thuật Ngu Thuế, trước mắt năng lực còn chưa đủ xem. Ngu Thuế ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng, ánh mắt mang theo điểm tìm tòi nghiên cứu. Nàng đến Quỷ Đạo Thánh Đường cũng không hoàn toàn là vì ba nhà phán quyết chuyện. Lúc trước tại Bách Gia Đường người đương thời quá nhiều, Thường Cấn Thánh Giả xuất hiện thời điểm, dị hỏa bởi vì người chung quanh là phiêu diêu trạng thái, cũng liền không cách nào biết được, Thường Cấn Thánh Giả ý thức sẽ hay không bị dị hỏa bắt được. Nếu như không thể bị bắt đến trước thời hạn biết được, đối với nàng mà nói rất bất lợi, sau này cũng phải hành sự cẩn thận. Một cái vô hình vô thể không màu ý thức tồn tại, có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện lại biến mất, đối nàng loại này người mang bí mật người mà nói rất nguy hiểm. Ngu Thuế ở ngoài cửa do dự, muốn hay không dựa vào quang hoạch phá cửa. Bên trong Mai Lương Ngọc đang chơi tính phong xích. Trung Ly Sơn nói cố cản các bằng hữu sẽ đi tìm Ngu Thuế, nhường thân là Thường Cấn Thánh Giả đồ đệ Ngu Thuế tham gia ba nhà phán quyết. Mai Lương Ngọc về hắn, đã tại thánh đường cửa. Trung Ly Sơn hỏi, ngươi định làm như thế nào? Đương nhiên là ngăn đón. Mai Lương Ngọc nói, ta đóng cửa lại. Trung Ly Sơn suy tư một hồi lâu, không minh bạch một câu cuối cùng đóng cửa lại là có ý gì. Nàng vào không được. Trung Ly Sơn chần chờ nói. Mai Lương Ngọc quay đầu mắt nhìn không hề có động tĩnh gì cửa sổ, xem ra là vào không được. Hắn nói, vào không được, còn chưa hết hy vọng. Dựa theo ngu tuế năng lực này, Mai Lương Ngọc cũng không thấy cho nàng có thể đi vào. Ăn cơm thật ngon, bốn người tiểu tổ lần nữa nhảy ra tin tức, Hình Xuân hỏi lần nữa, cơm hay không? Mai Lương Ngọc cảm thấy cũng không có việc gì muốn làm, liền về, ăn. Thương Thủ, ăn. Trung Ly Sơn, ăn. Hình Xuân mừng rỡ, mau tới. Mai Lương Ngọc đi đến nơi hẻo lánh bên cạnh bàn, cầm lấy bút trên giấy viết mấy câu về sau, theo thánh đường phía sau cửa sổ lặng lẽ rời đi. Ngu Tuế chợt phát hiện không ai. Dị Hỏa bất động bất động. Nàng bấm tay gõ cửa một cái, gọi, Sư Minh. Dị Hỏa như cũng không có động tĩnh. Hắn vậy mà đi. Ngu Tuế nhéo nhéo mi tâm, không nhẹ không nặng cười dưới. Mai Lương Ngọc đi lần này, Ngu Tuế liền không có lo lắng, quyết định dùng quang hoạch cân nhắc. Nổ tung. Dù sao Mai Lương Ngọc cũng nói muốn đi vào về sau mới có thể cảm ứng được thường cấn thánh giả. Ngu Tuế một lần nữa đem để tay trên cửa, lòng bàn tay ánh sáng nhạt lóe lên, một viên ngũ hành quang hoạch nổ tung. Một viên không thể nổ tung, Ngu Tuế tiếp tục không ngừng, nàng trước kia cũng không có cơ hội nắm ngũ hành quang hoạch cùng cựu lưu gia chú thuật so với, lần này vừa vận thử một chút quang hoạch năng lực, cần mấy quả mới có thể nổ tung này thánh đường cửa. Ngu Tuế nhắm mắt ngưng tụ tinh thần lực, tiếp tục thăm dò, mãi cho đến thứ 36 quả quang hoạch nổ tung, thánh đường cửa chính phát ra tiếng vang trầm nặng. Tiếng động rất nhỏ nhường Ngu Tuế mở mắt ra nhìn lại, nhìn thấy lúc trước cửa lớn đóng chặt có khe hở. Nàng thò tay nhẹ nhàng đẩy, cửa mở. Ngu Tuế sờ lên cửa, nhìn hai bên một chút, còn tốt, không có bị nổ hỏng, cũng không cần bồi. Thánh đường đại điện phòng trong đỉnh khá cao, đèn đuốc tại trên nhất không, xoay quanh thành từng cái thái cực hình tròn, phía dưới chiếu sáng không mạnh, có vẻ toàn bộ không gian tương đối u ám. Ánh đến vừa đúng, sẽ không cảm thấy sáng quá, cũng sẽ không cảm thấy quá mờ, đặt mình vào trong đó có loại bị ánh sáng bao vây ấm áp cảm giác an toàn. Xanh dây leo hoa mùi thơm ngát vị cùng trong phòng nhàn nhạt hương nến vị trộn lẫn, có thanh tâm tĩnh khí hiệu quả. Ngu Tuế đi vào mới phát hiện, trong điện trình viên hình, xoay quanh vách tường khắc lấy từng tòa tố kim nhân hình pho tượng, bọn họ ngồi xếp bằng, hai tay so với khác biệt kết ấn thủ thế, có chút túi thấp đầu, lại mặt mày từ thiện. Pho tượng bên cạnh treo các triều đại thánh giả chân dung, có sát thái lộng lẫy, có hắc bạch cực giản đơn, ghi chép bọn họ khi còn sống hoạt bát bộ dáng. Ngu Tuế thô sơ giản lược quét mắt, phát hiện có chừng 20 mấy vị quỷ đạo gia thánh giả, nàng nhìn về phía bên trái nhất, phát hiện nhìn quen mắt chân dung, là nàng sư tôn thường cần thánh giả. Trên bức họa chính là vị mặt mũi hiền lành lão giả, hắn chỉ một tay kết ấn, một tay gánh vác sau lưng, hướng về phía trước có chút túi đầu. Là cái nhìn ôn nhu ưu nhã người, khó có thể tưởng tượng dạng này người sẽ dùng tại bách gia đường lúc bá đạo uy nghiêm cựu lưu thuật tới. Ngu Tuế ở giữa ngừng chân, ngẩng đầu nhìn chăm chú thường cấn thánh giả chân dung, không đầy một lát liền bị dưới bức họa chỗ bàn hấp dẫn. Nàng cất bước đi đến, đi vào bàn trước. Bàn rộng lớn, bên trên trưng bày đồ vật lộn xộn, cầm kỳ thư họa bút mực nghiên mực cái gì cũng có, thậm chí còn có hoạch định một nửa phụ lục, danh gia chữ nội thiếp, âm dương gia song ngư đồ, lật ra một nửa bình pháp mực sách vân vân. Ngu Tuế đứng tại trước bàn, ánh mắt theo những vật này nhất nhất nhìn lại, cuối cùng dừng lại tại giấy trắng chồng lên. Phía trên nhất giấy trắng bị người dùng chữ mực viết, ngài thu đồ đệ này nghiêm túc. Ngu Tuế trong mắt vừa khắc sâu vào hàng chữ này, liền cảm giác bất động dị hỏa nhẹ nhàng phiêu diêu, trong điện khí ngũ hành nổi lên gợn sóng tản ra, phía trước chân dung bên trong bút tích bắt đầu chậm chạp chuyển động, nhường một bộ chết họa sinh cơ lại cháy lên. Xem ra dị hỏa là có thể cảm ứng được thường cấn thánh giả ý thức phải trang tới gần. Ngu Tuế trong lòng khẽ bưng lỏng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, màu mực đường cong trên giấy vẽ chuyển động, nhường người trong bức họa phảng phất bắt đầu chuyển động. Sư tôn, nàng thử dò xét nói. Chân dung lưu chuyển, nàng không có nghe thấy thanh âm, trong đầu lại có ý thức xâm nhập cho ra trả lời, ngươi có thể đi vào, không tệ. Ngu Tuế trở nên quy củ đứng lên, một điểm điêu trùng tiểu kỹ, sư tôn chê cười. Nàng đợi chờ, không có chờ đến thường cấn thánh giả ý thức lần nữa phát ra tiếng, liền tiếp theo nói ra, sư tôn, nghe nói cửu lưu đều sùng bái sư lễ, ta muốn hay không cũng được cái lễ bái sư, ý tứ một chút. Nghi thức cảm giác vẫn là phải có a thường cấn thánh giả đáp, chúng ta không thịnh hành. Đi phồn giản lược, rất tốt. Ngu Tuế đảo tròn mắt, cảm thấy hôm nay rất dễ dàng bị trò chuyện chết, nàng cũng liền không quanh co lòng vòng, trực tiếp quỳ xuống nói, sư tôn, đệ tử có một chuyện muốn nhờ. Nói, tên, phương pháp, quỷ đạo ba nhà phán quyết một chuyện, có thể hay không nhường ta thay thế sư tôn tham dự. Ngu Tuế đều đã chuẩn bị kỹ càng bị cự tuyệt sau làm như thế nào tiếp tục thuyết phục. Nào biết thường cấn thánh giả như thế dứt khoát, trực tiếp đáp lại, có thể. Ngu Tuế ôi trao âm thanh, nháy mắt nhìn màu mực lưu chuyển sư tôn chân dung, nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi, sư minh bên kia, ngươi cùng hắn đều là ta đệ tử, lẫn nhau đều có thể đại biểu quỷ đạo ra tham dự phán quyết. Chỉ là vô luận làm ra loại nào lựa chọn, đều để cho chính các ngươi gánh chịu hậu quả. Dây mực theo giấy vẽ bên trên bay ra, rơi vào Ngu Tuế thủ đoạn quấn quanh ra một vòng dây nhỏ, nơi tay lưng ở giữa có lưu thường cấn thánh giả họa bên trong một tay kết ấn. Đây là giao phó Ngu Tuế đại biểu chính mình tham gia phán quyết chứng minh. Ngu Tuế đưa thay sờ sờ, thấp giọng nói, tạ ơn sư tôn, ta còn có một chuyện muốn hỏi, sư tôn tại sao lại thu ta làm đồ đệ? Nàng Nhu thuận đáng thương nói, ta không có chút thiên phú nào, cùng cửu lưu các gia độ phù hợp đều là 10%, liền làm cái bình thuật người đều có vẻ bình thường vô cùng, như thế nào bị ngài vị này thánh giả coi trọng? Ngu Tuế làm bộ tội nghiệp nói một đống, thường cấn thánh giả chỉ về, hữu duyên. Hôm nay lại nhanh muốn bị trò chuyện chết rồi. Ngu Tuế lại hỏi, vậy sư huynh đâu? Thường cấn thánh giả, hữu duyên. Ngu Tuế yên lặng từ dưới đất đứng lên thân, tạ ơn sư tôn gặp lại. Nàng quay người đi chưa được hai bước, lại trở về, đi vào bàn trước, đem Mai Lương Ngọc viết cho sư tôn tờ giấy lấy đi. Trương Vũ Hiên còn tại cửa chờ lấy Ngu Tuế. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 16. Dù là Thịnh Phi đã tại Thính Phong Xích bên trên thúc giục hắn vô số lần, nhưng Trương Vũ Hiên vẫn như cũ ổn được, mỗi lần đều thuyết phục chính mình, đợi thêm một hồi có lẽ Ngu Tuế liền đi ra. làm hắn lần thứ 36 thu hồi thính phong xích, nói với mình đợi thêm một hồi lúc, rốt cục nhìn thấy Ngu Tuế theo trên thềm đá xuống. Trương Vũ Hiên hai mắt sáng lên, hướng Ngu Tuế vẫy gọi. "Trương tiền bối, ngài còn tại a?" Ngu Tuế thở hồng hộc chạy tới, "Vừa vặn, ngài biết pháp gia đi như thế nào sao?" "Pháp gia? Ngươi đi pháp gia làm cái gì?" Trương Vũ Hiên buồn bực nói, "Không nên là về quỷ đạo viện sao?" Ngu Tuế ngửa mặt lên cười nói, "Ta đi một chút liền về." Dâu đen cầm để túc cán cân nghiêng chờ ở pháp gia cửa, trông thấy bị Trương Vũ Hiên lấy ngự phong thuật mang tới Ngu Tuế về sau, nghiêm túc cung kính nói, "Quận chúa." Hắn đem chứa để túc cán cân nghiêng hộp đen đưa tới. Quý Mông cùng Hoắc Tiêu đều ở bên chờ lấy, trông thấy Ngu Tuế lúc mặt lộ vẻ phức tạp. Ngu Tuế tiếp nhận hộp đen, quay người đối với Trương Vũ Hiên nói lời cảm tạ, đa tạ tiền bối. Trương Vũ Hiên thở dài, không hổ là thường lão nhìn chúng đồ đệ, có quyết đoán, có đảm lượng, không sợ hai chút nào chi tâm, có thể làm thường nhân không dám vì đó chuyện. Nói xong điểm là tán dương. Nói chỗ khó chính là, ngươi là thật hổ a. Ngu Tuế làm bộ nghe không hiểu ngụ ý, ngu ngơ cười nói, tiền bối quá khen nha. Quý Mông kéo nhẹ khoe miệng, trong lòng nho nhỏ tiếng nói, này làm sao đều không giống như là khen ngươi đi. Ngu Tuế tại Quý Mông cùng Hoắc Tiêu đồng hành, đi tìm pháp gia Vu Thánh. Tại hình pháp các bên trong, Ngu Tuế đem cái hộp đen hướng trên bàn vừa để xuống, lại đưa ra tay, lộ ra trên cổ tay màu mực ấn ký, ngồi đối diện phía trước bên cạnh Vu Thánh cùng Chu Lao nói, nếu như nhị lão cảm thấy nhất thẩm lật lại bản án không ổn, cũng có thể đem giờ phút này xem như là hai lần phán quyết. Để túc cán cân nghiêng kết quả khảo nghiệm rõ như ban ngày, tin tưởng lúc ấy hỏi tội trận đám người cũng cho rằng Cố Càn không có nói sai, không có chứng cứ có thể chứng minh hắn là trộm ngân hà nước người. Ta là thường cấn thánh giả đồ đệ, có hắn tự mình trao quyền, đại biểu sư tôn hắn lão nhân ra tham dự phán quyết, vì lẽ đó, lần này kết quả danh chính ngôn thuận. Theo Ngu Tuế giải thích, Vu Thánh cùng Chu lão liếc nhìn nhau, một lát sau, trầm mặc nhẹ gật đầu. Ngu Tuế lần này lúc rời đi, không có mang đi để túc cán cân nghiêng, nhưng nàng lấy được hình lao chìa khóa. Pháp gia Vu Thánh đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem chỗ Ngu Tuế bọn người rời đi, dư quang quét mắt bên hông bàn bên trên để túc cán cân nghiêng, Nam Cung gia hải tử, quá quan tâm Cố Cản, ngược lại đã mất đi bắt lấy pháp gia nhược điểm chí mạng cơ hội. Xem như hạnh, cái này không có chút nào thiên phú hải tử, cũng không biết vì sao có thể vào thường cân mắt. Ngu Tuế tại đi cứu Cố Cản trên đường, nghe Quý Mông giới thiệu bên người Hoắc Tiêu, hắn là pháp gia đệ tử, tên là Hoắc Tiêu, cùng chúng ta cùng một đám nhập viện, cũng là thanh dương người. Ngu Tuế, trước kia chưa thấy qua đâu. Quý Mông giải thích nói, hắn không ở đế đô. Hoắc Tiêu thình lình mở miệng, ta không phải quý tộc. Ngu Tuế gật gật đầu, mạn bất kinh tâm nói, ừ. Hoắc Tiêu, hắn nháy mắt ý tưởng gì cũng không có. Quý Mông ho nhẹ âm thanh, xem nói với Ngu Tuế, lần này nhờ có quận chúa ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta còn không biết làm sao bây giờ. Ngu Tuế cười hạ, có thể đến giúp Cố ca ca ta cũng rất vui vẻ. Không vui không được, Nam Cung Minh cho nhiệm vụ phải là không hoàn thành, quay đầu phiền vãi liền có thêm. Húng chi nhường Cố Càn đi ra, có thể sánh bằng nhường hắn đang bị nhốt không động được phải hữu dụng. Nam Cung Minh muốn nàng hỗ trợ phụ trợ Cố Càn, tại học viện Thái Ất tìm được phù đồ tháp, này nghe xong chính là tuyệt thế bảo vật tồn tại, xác suất lớn cũng không thể dùng quang minh chính đại thủ đoạn thu hoạch. Nhường Cố Càn đi ra chính mình tìm, nàng chỉ phụ trách tình báo chuyển vận, dù sao Cố Càn cũng sẽ không để nàng một cái không có chút thiên phú nào bình thuật người đi làm việc chân tay. Ngươi vừa tới, mới trở thành thường cấn thánh giả đồ đệ một hồi liền chiếm Mai Lương ngọc quyền, có thể sẽ nhường hắn đối với ngươi sinh lòng ý. Hoắc Tiêu nói. Đúng đúng, Quý Mông gật đầu nói, ngươi phải cẩn thận chút. Ngu Tuế lúc này mới nhìn về phía hai người này, liên quan tới ta vị sư huynh này, các ngươi còn biết cái gì? Chúng ta tiếp xúc không nhiều, đều chỉ là nghe nói. Mai Lương Ngọc cùng Trung Ly Sơn bọn họ thuộc về hạng A đệ tử, chúng ta vẫn là ất cấp, bình thường hoạt động quỹ tích chống lại không. Hoắc Tiêu tỉnh táo phân tích nói, lúc trước nghe người ta nói hắn tính tình cổ quái, ngẫu nhiên bổ tát tâm địa, ngẫu nhiên lục thân không nhận, làm người tự ngạo tự phụ, ai cũng không phục. Nhưng hắn xác thực thật lợi hại, theo nhập viện năm đó bắt đầu chính là hạng A đệ tử, cùng Trung Ly Sơn mấy người đồng dạng, không có rất cấp quá. Quý Mông nói đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi Ngu Tuế, đúng rồi, Trung Ly Sơn muội muội, gọi là Trung Ly Tơ đi, nàng không phải cùng ngươi tại quốc viện cùng thời sao? Ngu Tuế gật đầu, đúng nha. Quý Mông nói, nàng không có nói qua Trung Ly Sơn tại Thái Ất chuyện sao? Ngu Tuế tiếc nuối lắc đầu, chúng ta không quen đôi trao. Ta xem Trung Ly Sơn cùng Mai Lương Ngọc quan hệ rất tốt, cho rằng Trung Ly Sơn sẽ cùng người trong nhà nhắc qua Mai Lương Ngọc. Quý Mông nuốt cằm nói, trừ Mai Lương Ngọc, ta còn biết một người, nông gia đệ tử, Thương Thủ. Hoắc Tiêu nói bổ sung, còn có âm dương gia đệ tử, Hình Xuân. Ngu Tuế hỏi, mấy người kia cùng ta sư huynh quan hệ rất tốt sao? Quý Mông buông tay nói, quan hệ tốt không rất biết, dù sao thường xuyên trông thấy bọn họ cùng một chỗ tại trai đường ăn cơm là thật. Ngu Tuế nghe được gãi gãi mặt, sư huynh này cơm bạn còn thật nhiều. Ba người mới vừa đi tới pháp gia ba tỉnh lao, xa xa đã nhìn thấy đứng tại cửa nhà lao trước một vòng màu trắng bóng hình xinh đẹp, Ngu Tuế không phát giác gì, Quý Mông nhận ra kia là Tuân Chi Nhã về sau, vô ý thức đi xem bên người Ngu Tuế. Cố Càn cùng Tuân Chi Nhã quan hệ, rất khó nói, muốn nói mờ mờ, cũng không phải nửa phần đều không có. Có thể Quý Mông cũng cảm thấy Cố Càn cùng Ngu Tuế quan hệ có chút mờ mờ, hắn thậm chí cảm thấy được Ngu Tuế thích Cố Càn, nếu không làm sao lại tại đế đô lúc liền dùng túng Cố Càn, giúp hắn chỗ dựa giải quyết tốt hậu quả. Liên tới Thái Ất, cũng thời khắc nhớ thương, lấy Cố Càn ưu tiên. Nàng thích đến như thế thuần túy chân thật, phải là biết Cố Càn cùng Tần Chi Nhã quan hệ mờ mờ. Quý Mông mỏ mâm vung đầu, hiện tại cũng không phải nghĩ loại sự tình này thời điểm. Nhường Cố Càn đi ra tự mình giải quyết đi. Ngu Tuế nhìn thấy Tuân Chi Nhã, nàng cũng nghe thấy Tuân Chi Nhã, Cố Càn cùng Sa Khiên ba người yêu hận khúc mắc, nghe nói nàng là pháp gia thiên tài, vẫn là nam tính nước thánh nữ, địa vị tôn quý, lại là băng sơn mỹ nhân, vô luận xem mặt vẫn là giữ tiền, đều là rất khó không khiến người ta động tâm loại hình. Có thể Ngu Tuế lực chú ý càng nhiều là bị Tuân Chi Nhã đứng phía sau thiếu niên hấp dẫn. Nữ giả nam trang Lý Kim Sương, bên hông trường kiếm ngân bạch như tuyết, nàng trầm tĩnh giống tảng đá, tuy rằng đứng tại Tuân Chi Nhã sau lưng, rồi lại rời rạc tại toàn bộ thế giới bên ngoài. Nếu như nói Tuân Chi Nhã bên này thế giới yêu hận tình cựu chính kích liệt trình diễn, kia Lý Kim Sương chính là đối với cái này không có chút nào hứng thú lữ khách. Nghĩ đến cái này, Ngu Tuế không khỏi mí môi cười dưới. Quý Mông đến gần về sau, mới phát hiện còn có một cái đeo mạng che mặt Hạng Phỉ Phỉ hai tay ôm ngực, một đôi hung hăng mắt quét mắt nhìn qua. Quý Mông, nếu không thì Cố Cản vẫn là đừng đi ra. Ngu Tuế chậm rãi đi vào tầm mắt của mọi người, cười nói, thật náo nhiệt nha, tất cả mọi người là đến chờ Cố ca ca sao? Quý Mông cho Hoắc Tiêu nháy mắt, Hoắc Tiêu trực tiếp quay mặt qua chỗ khác, ra hiệu ngươi đừng nhìn ta cái gì cũng không biết. Ngu Tuế cũng không để ý những người khác nghĩ như thế nào, cầm chìa khóa đi mở cửa, thả Cố Cản đi ra. Trai đường này sẽ người đã nhiều hơn. Hình Xuân sớm tại lầu 2 chiêm được rồi vị trí, hắn lựa chọn tầm mắt tốt lại an tĩnh gần cửa sổ bàn, liền đợi đến ba người khác tới dùng cơm. Trung Ly Sơn trước tiên đến, hắn sát bên Hình Xuân ngồi xuống, cầm qua chén trà cho mình đổ nước, lại dùng nước nóng đưa khăn tay tới nước, đem mặt bàn cùng bộ đồ ăn đều trà sát một lần. Hình Xuân cầm đĩa nhỏ cho bọn hắn điều đồ chấm, thuận mồm hỏi, không lương tâm cùng không đầu não đâu. Trung Ly Sơn nói, đi lấy phối thức ăn. Hình Xuân đem đồ chấm bắt cho những người khác cất kỹ, vừa lần nữa ngồi xuống, đã nhìn thấy Mai Lương Ngọc cùng Thương Thủ từng người cầm một bát rau xà lại tới. Hai người tại đối mặt ngồi xuống, bắt đầu ăn ý mười phần đưa bát, xới cơm, bao đồ ăn, thả tương liệu. Hình Xuân ăn một bữa cơm cũng đã làm lực mười phần, so sánh với tinh thần khí của hắn, làn da trắng nõn vừa gầy yếu âm nhu Thương Thủ thì có vẻ chỗ này ba, ăn cơm đều mệt mỏi. Mai Lương Ngọc hứng hở, Trung Ly Sơn nghiêm túc cứng nhắc. Hình Xuân cùng Mai Lương Ngọc đoạt món ăn thời điểm hỏi, nghe nói ngươi hôm nay có thêm một cái sư muội, đẹp mắt sao? Mai Lương Ngọc qua loa nói, chính ngươi xem. Hình Xuân, đẹp mắt chính là đẹp mắt, không dễ nhìn chính là không dễ nhìn, chính mình xem là có ý gì? Mai Lương Ngọc nghe được nhấc trợn mắt, thấy được Hình Xuân trong mắt viết đầy người có bệnh mấy chữ. Hình Xuân đem thịt vụn múc vào bánh ngô bên trong, sau đó một cái nuốt, vậy nói một chút ngươi hôm nay đi pháp gia phán quyết chuyện, như thế không nể mặt pháp gia, ngươi năm nay nghĩ rất cấp. Mai Lương Ngọc vẫn như cũ lơ đễnh, ta rơi không xong cấp cùng pháp gia có quan hệ gì? Thương Thủ chậm rãi nhai lấy đồ ăn, hữu khí vô lực nói, sư muội của ngươi cũng có thể đi pháp gia một lần nữa phán quyết. Không đi được. Mai Lương Ngọc mạn bất kinh tâm nói, nàng bị ta quan thánh đường môn bên ngoài. Hình Xuân cầm đũa gõ gõ bát, nàng vào không được. Mai Lương Ngọc, bình thuật người như thế nào vào? Hình Xuân có chút kinh ngạc, thật sự là bình thuật người. Cha nàng thế nhưng là danh gia Ba Diêm La, thiên phú độ phù hợp 10%, nếu như nàng không phải, cha nàng đã sớm bức nàng đi danh gia. Mai Lương Ngọc cảm thấy việc này không có gì tốt thảo luận, đáp lại được không hứng lắm. Thương Thủ liếc mắt ngoài cửa sổ hỏi, nói cách khác, Cố Cản trong thời gian ngắn không thả ra được. Trung Ly Sơn nói, thời gian ngắn ra không được. Thương Thủ đem cơm nuốt xuống, mang theo đũa chỉ bên ngoài, kia người bên dưới là ai? Ai? Một câu đem ba người khác đều nghe được theo bát cơm bên trong ngẩng đầu, cùng nhau hướng ngoài cửa sổ dưới lầu nhìn lại. Thông hướng trai đường phải qua trên đường, mọi người đều bởi vì xuất hiện người quá kinh ngạc mà nhao nhao dừng bước lại, chỉ có ánh mắt theo đi lại người mà động. Hai bên đường hoa thụ phiêu diêu, ném xuống bóng cây loang lổ, cách một đoạn chính là dâm mắt chỗ. Cố Cản vẫn như cũng là bị pháp gia giam giữ một thân trang phục, hắn đi ở đằng trước đầu, đơn vai đáp áo ngoài, theo đám người thảo luận mà ngước mắt lúc, mặt mày lệ khí hung ác. Quý Mông cùng Hoắc Tiêu phân biệt đi tại bên cạnh hắn, giống như là hung thú tả hữu hộ pháp. Nay sẽ chính là các viện nghỉ khóa thời gian, đến trai đường đệ tử chỉ nhiều không ít, trong đó không ít nhận biết Cố Cản, biết ba nhà phán quyết đệ tử, rõ ràng buổi sáng mới nghe nói Cố Cản phán quyết tiếp tục lưu xem xét, lúc này mới cương chính buổi trưa, đã nhìn thấy bị lưu xem xét người nên ngang xuất hiện tại trai đường. Hình Xuân theo cửa sổ thò đầu ra, hát âm thanh, quay đầu lại hỏi Mai Lương Ngọc, đây không phải đi ra sao? Mai Lương Ngọc không có nhìn xem bên cạnh nhất làm náo động Cố Cản, cũng không có xem đi theo phía sau bị nghị luận Tuân Chi Nhã hoặc là Hạ Vị Phỉ, thần sắc hắn khó lường, ánh mắt chỉ tinh chuẩn rơi vào đám người cuối cùng bên cạnh Ngu Tuế trên thân. Ngu Tuế đi ra bóng cây lúc, thò tay liêu xuống tóc Mai, ống tay áo trượt xuống, lộ ra thủ đoạn màu mực ân ký. Là Mai Lương Ngọc không thể quen thuộc hơn được quỷ đạo gia ân ký. Mai Lương Ngọc nhìn chằm chằm Ngu Tuế, trông thấy phía dưới thiếu nữ lúc ngẩng đầu hướng hắn quăng tới thoáng nhìn, sáng ngời mắt hạnh mang theo điểm điểm ý cười.